Che trời vũ trụ, bắt đầu cổ tinh, cổ tuyển thánh địa. Thánh linh chỉ trong, Giang Mục mở mắt lần nữa, lật tay lấy ra huyền thiên trận đồ. Giang Mục thần thức phun trào, thao túng từng kiện tiên thiên thần liêu quăng vào trận đồ bên trong. Hừng hực tiên hỏa bốc lên, bị bỏng lấy một đám thần vật, cùng Giang Mục trận đồ dung hợp làm một. Hai tay lật qua lật lại gian, từng nét đùa chú từ Giang Mục đắc thủ bên trong bay ra, không vào trận hình trong. Tận thời gian 3 tháng nhoáng một cái mà qua, theo Giang Mục trong tay cuối cùng nhất đạo phù văn dung nhập, trận đồ phía trên từng đạo thần hy sáng lên, lẫn nhau cấu kết lưu chuyển. Mềm yếu khẽ động, 16 thanh tiên kiếm từ Giang Mục mi tâm quy vị trận đồ phía trên. Huyền Thiên đại kiếm trận thành. Bây giờ Giang Mục xem như có được bằng được che trời đại đế sức chiến đấu. Tay nâng Huyền Thiên kiếm trận, huy hoàng kiếm khí lưu chuyển, chỉ cần Giang Mục suy nghĩ trong lòng, liền sẽ có hỗn độn kiếm khí công sát mà ra. Một ngày này, cổ truyền thánh địa bên trong, một vệ thần quang ngang qua tinh không, cổ điện khí tức chấn động tinh không. Cổ truyền thánh địa sở thuộc, theo bản thánh cùng nhau chinh phạt thất thánh địa. Giang Mục đến thân ảnh sừng sững cùng trong hư không, tay phải hơi nâng nhất đạo kiếm trận, trên thân tiên quang lở lở. Cổ truyền thánh địa trong, từng đạo thần quang bay vút lên, huyền pháp tràn ngập hư không. Cổ truyền thánh địa tất cả đi vào tiên đài bí cảnh tu sĩ gần như toàn bộ điều động, lưu lại một vị thánh nhân trưởng lão, mang theo tu vi hơi thấp đệ tử thủ vệ thánh địa. Mên Ngông uy danh khiến cổ tinh ghé mắt, vô số đạo ánh mắt âm thầm thăm dò, không người dám thử phong mang. Theo Giang Mục ra lệnh một tiếng, thánh địa đệ tử dốc hết toàn lực, trên trăm vị tiên đài tu sĩ hội tụ thành Mên Ngông sông thần, ép hướng thất tinh thánh địa đứng đầu, bắt đầu thánh địa. Thất tinh thất thánh địa, tọa lạc ở chư sinh mệnh cấm khu phía trước nhất, lịch đại chấn thủ ở nhân tộc tuyến đầu, bị cả đám tộc tu sĩ chỗ tôn kính. Nhưng là 4,600 năm trước, thất đại thánh địa suýt nữa tại hắc ám náo động bên trong đoạn tuyệt truyền thừa, thời khắc mấu chốt Vũ Hóa đại đế mang theo 10 vị tuyệt đỉnh đại thánh xuất động, ngăn cản hắc ám náo động. Cái này 10 vị tuyệt đỉnh đại thánh bên trong, liền có Giang Mục tiền thân, Huyền Thiên đại thánh. Như vậy, Huyền Thiên đại thánh cũng coi như có ân với cái này thất đại thánh địa, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này thất đại thánh địa ở Huyền Thiên đại thánh vẫn lạc thời khắc, mong muốn nhổ tận gốc cổ truyền thánh địa truyền thừa. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, thất đại thánh địa đứng đầu, bắt đầu thánh địa đập vào mi mắt, Giang Mục tay phải nhẹ giơ lên, Huyền Thiên kiếm trận bay lên không trung, hóa thành trăm vạn dặm to nhỏ. Đem Bắc Đấu Thánh Địa bao phủ ở bên trong. Bắc Đấu Thánh Địa hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cực đạo đế binh lên không, đánh ra cực đạo thần hy, đem Huyền Thiên kiếm trận kiếm khí ngăn cách bên ngoài. Lên. Giang Mục quát khẽ một tiếng, hiển hóa ngàn vạn giảm pháp thân tại tinh không bên trong. Vô số thăm dò ánh mắt đều trong lòng chợt lạnh, như thế thủ đoạn, so với các loại thành đạo một chút chí tôn cũng chênh lệch đi không nhiều. Bàn tay khổng lồ bao trùm trăm vạn dặm, hướng về Bắc Đấu Thánh Địa đè xuống. Khổng lồ khí áp, làm cả Bắc Đấu Thánh Địa địa thế chìm xuống, hình thành nhất đạo tung hoành đạt trăm vạn dặm to lớn thủ ấn. Đồng thời 16 thanh tiên kiếm mang theo huy hoàng thần hy, đem Bắc Đấu Thánh Địa phòng ngự đại trận mở ra, nghiền nát ở vô tận kiếm khí bên trong. Huyền Thiên đại thánh khoan động thủ đã, hét lớn một tiếng tại Bắc Đấu Thánh Địa bên trong truyền ra, sau đó Bắc Đấu Thánh chủ bay về phía trên không, hướng về Giang Mục nhẹ nhàng thi lễ. Các ngươi ở lao thánh nhân vẫn lạc thời khắc, tại Vũ Hóa đại đế dưới mắt, nổi lên cổ tuyển thánh địa, nhưng có lại nói, cổ tuyển thánh chủ phi thân tại chúng tu sĩ lên tiếng trước nói. Bắc Đấu Thánh chủ trầm tĩnh mở miệng nói, chư vị hiểu lầm, kia là bản thánh địa bộ phân trưởng lão, trộm lấy thánh địa chí bảo, tự mình hành động, chúng ta cũng không cảm kích. Cổ tuyển thánh địa một vị trưởng lão một tiếng cười nhạo, bắt đầu lão tặc, như vậy qua loa lấy cớ, vẫn là không muốn phóng tới người trước, nợ máu lúc có trả bằng máu. Trong hư không hai mắt hơi khép Giang Mục mở to mắt, pháp thân giơ bàn tay lên, ngón tay chỉ hướng bắt đầu thánh chủ. Thông thiên cự ngón tay phía trên, tiên quang quanh quẩn, màu trắng đen hoa văn lưu chuyển không thôi. A! Bắt đầu thánh chủ hét lớn một tiếng, triển khai tất cả vô liếng, vô số thánh lại tràn đầy hư không, mong muốn kết xuống pháp thân một chỉ. Thông thiên cự ngón tay những nơi đi qua, thánh lại vỡ vụn, hư không xuyên thủng, điểm ở bắt đầu thánh chủ trên thân. Một đám kim sắc huyết vụ nổ tung, tàn mát ở vô tận đại đế phía trên. Giang Mục thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói, bắt đầu sở thuộc, giết không tha. Tôn cổ tổ pháp chỉ. Một đám cổ tuyển tu sĩ hóa thành huyền quang, trùng sát vào bắt đầu thánh địa. Giang Mục nhìn phản kháng một loại bắt đầu thánh địa tu sĩ, có chút nhắm lại hai con ngươi, miệng phun tiên chú. Lấy các ngươi lòng mang sợ hãi, nhóm lửa các ngươi tiên đài bí cảnh. Nhất thời, bắt đầu thánh địa tất cả tiên đài tu sĩ trên thân đều giấy lên vô hình thần diễm, bất quá mấy hơi thời gian liền hóa thành một vòng cho bụi, tiêu tán trên thế gian. Đến mức tiên đài tu vi trở xuống tu sĩ, không cần dùng Giang Mục tự mình động thủ. Giết chóc lan tràn ở Bắc Đấu Thánh Địa mỗi một nơi hẻo lánh, đỏ bừng sắc máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đứng thẳng trong hư không, Giang Mục đột nhiên sinh lòng cảm ứng, mở ra hai mắt, trong mắt đại tinh lưu chuyển, nhìn về phía Bắc Đấu Thánh Địa trôi chấn thủ sinh mệnh cấm khu bên trong. Lưỡng đạo kinh khủng ánh mắt chạm vào nhau. Một mấy mắt, lưỡng đạo cường hoành thần hy trong hư không chạm vào nhau, không gian giống như mặt kính đồng dạng vỡ vụn. Giang Mục đưa tay, trong lòng bàn tay huyền thiên trận đồ hiện hiện, 16 thanh tiên kiếm quý vị, vô lượng kiếm chỉ riêng bay lên, long lánh hào quang ép hướng sinh mệnh cấm khu. Chương 16, Tiềm tu. Sinh mệnh cấm khu bên trong, mấy đạo khí tức kinh khủng dung khắp, chói mắt thần hy lấp lóe, ngàn vạn tinh huy bị hắn tụ lại, ánh sáng tinh hà. Hậu bối, không cần thiết sai lầm. Nhất đạo thanh âm uy nghiêm tự sinh mệnh cấm khu bên trong truyền ra, tam đạo thần quang tự sinh mệnh cấm khu chỗ sâu bắn ra, đem Giang Mục kiếm khí nghiền nát. Tạm thời an toàn tính mệnh hạ người. Giang Mục khỏe miệng mang theo một vòng kinh miệt, nhẹ giọng thở dài. Giang Mục tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống, sinh mệnh cấm khu trong lại có mấy đạo thần quang bốc lên, cường hãn uy áp khiến cho hư không xuất hiện từng vòng gợn sóng. Vô số người theo dõi đều vẻ mặt kinh hãi, khiêu khích sinh mệnh cấm khu, cỡ nào dũng khí. Mấy đại sinh mệnh cấm khu đều là lịch đại đại đế quy ẩn xa đoạn ơi, từ xưa đến nay còn chưa có mấy người dám khiêu khích sinh mệnh cấm khu. Nhân tộc đại đế vẫn lạc thời điểm, chính là ngươi táng mệnh ngày. Ẩn chứa nồng đậm sát cơ lời nói thông sinh mệnh cấm khu bên trong truyền ra, sau đó mấy đạo khí tức ẩn nấp, màu trắng xương mù che đậy sinh mệnh cấm khu. Bản tọa xin lợi. Giang một mắt vận kim quang, trên thân từng tia từng sợi tiên khí vần quanh, giống như chuỗi ngọc buông xuống. 16 thanh tiên kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, cho bụi Giang Mục lòng bàn tay, chậm rãi vận chuyển. Giang Mục thu hồi ánh mắt, trên mặt vẻ khinh miệt không chút nào làm thu liễm, bọn này bọn chuột nhắt liền một trận chiến độ lượng đều đã bị Tuế Nguyệt san bằng. Cũng không phải là mỗi người đều có quyết đoán, từ bỏ cái kia chênh lệch cách xa một bước trường sinh, dù cho lịch đại cổ chi đại đế cũng không có vài vị. Trận này giết chóc duy trì dòng dã một ngày đêm, Bắc Đấu Thánh Địa sở thuộc, lại không một sinh linh tồn đời. Đến tận đây, Bắc Đấu Thánh Địa xóa tên, quét dọn chiến trường, làm sơ chỉnh đốn, xuất phát Thiên Xu Thánh Địa. Giang Mục âm thanh ở cổ tuyển tu sĩ bên thai quanh quẩn. Một đám tu sĩ linh mệnh về sau bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, một cái truyền thừa không biết bao nhiêu năm thánh địa, chưa từng thiếu khuyết linh dược huyền bảo, thần nguyên đâu chỉ ngàn vạn cân. Vũ hóa lịch 14312 năm, Huyền Thiên Đại Thánh dẫn đầu cổ tuyển thánh địa, binh ép bắt đầu thất thánh địa, cuối cùng quét ngang 6 đại thánh địa. Bởi vì Giao Quang Thánh Địa chưa tham dự cái kia một trận náo động, cuối cùng miễn ở một khó, cái này 7 ngày, tinh không chấn động, thánh hiền đại năng vẫn lạc gần trăm vị. Hơn 300 năm thời gian ung dung trôi qua, nhưng là liên quan tới Huyền Thiên Đại Thánh quét ngang 6 đại thánh địa nghe đồn, vẫn ở một đám cổ tinh tu sĩ trong miệng nói chuyện say xưa. Một ngày này, cổ tuyển thánh địa bí cảnh thánh linh chỉ trong, Giang Mục khoanh chân ngồi ở trong hư không, vô tận sinh mệnh tinh khí tự thánh linh chỉ bốc hơi mà lên, bị Giang Mục hút vào thể nội. Lưu ly bảo quang tự Giang Mục trên thân hiện hiện, da thịt phóng ánh sáng long lanh, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thâm chi đạo cung, hỏa chi thần chỉ, thành. Can chi đạo cung, mục chi thần chỉ, thành. Thận chi đạo cung, thủy chi thần chỉ, thành. Đạo cung bí cảnh, luyện ngũ tạng ngũ hành, tâm đối lửa, can đối mộc, phổi đối kim, tỳ đối thổ, thận đối thủy. Ngũ đại đạo cung cô đọng ngũ đại thần chỉ, Giang Mục lấy thể nội ngũ hành tiên nguyên tuần hoàn làm cơ sở, thành tựu ngũ đại thần chỉ. Giang Mục bên cạnh, ngũ đại thần khí ngưng tụ, phun ra nuốt vào trong hư không ngũ hành chi khí, trả lại rèn luyện Giang Mục ngũ tạng. Tinh không trong, khổng lồ thâm thúy kiếp vân ngưng tụ, khí cơ khóa chặt thánh linh chỉ bên trong rèn luyện ngũ tạng Giang Mục. Kinh khủng kiếp lôi tại kiếp vân bên trong ấp ủ, khiến Trảm Đạo Vương người tim đập nhanh không thôi, khí tức tràn đầy trong tinh không. Bắt đầu tinh phía trên rất nhiều tu sĩ bị dị tượng sở kinh, không biết là vị kia tu sĩ ở độ kiếp khó. Mặt mày hơi khép Giang Mục mở ra hai con ngươi, suy nghĩ khẽ động, tại sâu trên không hiển hóa ngàn vạn dạng pháp thân, hướng lên trời trương miệng lớn, nuốt tận lôi kiếp nói. Sau đó pháp thân trừ khử vào hư không bên trong, khổng lồ cấp vân chi lực bị Giang Mục chuyển di tới thể nội, màu bạc lôi điện ở trên da thịt lưu chuyển lấp lóe, đôm đốt không ngừng bên hai. Đạo cung bí cảnh xem như viên mãn, tiếp xuống chính là tứ cực bí cảnh, rèn luyện tứ chi, giơ tay nhấc chân tự có huyền pháp đi theo. Giang Mục nhẹ nhàng mở miệng, nhìn thoáng qua dưới thân hai lấy thứ nhất bảo ao, Giang Mục bất đắc dĩ thở dài, cái này thánh linh dịch đều là lịch đại thánh hiền tốn sức tâm lực tổng thần nguyên bên trong chất lọc mà ra thánh linh dịch. Từng chút góp gió thành bão, mới hội tụ thành cái này bao trùm hơn trăm dặm bảo ao. Bây giờ Giang Mục vì trở thành đạo cung, tiêu hấp thu một nửa, còn sót lại bảo dịch đã không đủ đã cung cấp Giang Mục luyện thành tứ cực. Những tư nguyên này vẫn là lưu cho hậu bối đi, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Giang Mục mở miệng nói. Luân Hải Thần Khuyết bên trong, một mực tại dâng trào tiên tiên thần thủy thần tuyển nhận Giang Mục hấp dẫn, bốc hơi mà lên, hóa thành quần quận sinh mệnh tinh khí, chui vào Giang Mục tứ chi bách hải, quanh thân kinh mạch. Trên không từng đạo hỏa hồng sắc phủ văn hào quang ngưng tụ mà ra, nương theo quần quận tinh khí, bị Giang Mục luyện hóa vào cánh tay trái. Thời gian một chuyến chính là gần trăm năm, Giang Mục trên cánh tay trái từng đạo màu đỏ thần hy lưu chuyển, hào quang hoa huy không ngừng lưu chuyển, nương theo từng tia từng sợi tiên khí, chán phóng kinh người khí tức. Một ngày này, Giang Mục mở ra hai con ngươi, cánh tay trái lật qua lật lại ở giữa, Thái Dương chi hỏa bốc hơi mà lên. Tứ tượng chi ánh nắng phủ văn ấn khắc ở bên trái cánh tay chỗ sâu, đưa tay gian Thái Dương thần hỏa bốc lên ngăn địch. Cái này tứ cực bí cảnh, tương đối hồng hoang lưu truyền rộng rãi luyện khí pháp, cũng có khác chỗ độc đáo. Giang Mục mở miệng nói, lưỡng nghi tứ tượng tuần, diễn hóa thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương. Giang Mục lấy tự thân lý giải là khắc sâu nhất tứ tượng nhất đạo, thôi diễn thần thông bảo thuật, ấn khắc tại nhục thân tứ chi, dẫn tứ tượng lực lượng rèn luyện tứ chi. Bất quá 10 cái thời gian hô hấp, trên cánh tay trái ánh nắng phủ văn ẩn nấp, Giang Mục lần nữa nhắm lại hai con người, thôi diễn tứ tượng rất ít dương, phong chi phủ văn. Thời gian nhoáng một cái hơn trăm năm, Giang Mục cánh tay phải bên trên màu xanh phủ văn không ngừng lưu chuyển, huy động đường vắng đạo thanh sắc phong nhận chém ra, không ở trên sâu trong hư không. Lại trăm năm, Giang Mục chân trái phía trên, thiếu âm thổ phủ văn mơ hồ lấp lóe bất hủ, cất bước gian liền có vô tận địa khí ngưng tụ mà ra, hóa thành các loại thần thông bảo thuật. Lại trăm năm, Giang Mục trên đùi phải, Thái Âm thủy phù văn hiện hóa vô lượng hào quang, chấn động gian vô tận triều tịch lực lượng tầng tầng ép hướng hư không, từng đạo gợn sóng vào hư không bên trong hiện hiện. Cuối cùng lại là trăm năm, cùng 500 năm thời gian, tứ cực đại thành, tứ tượng viên mãn, tứ sắc thần hy tại Giang Mục quanh thân không ngừng lưu chuyển. Một ngày này, sâu trong tinh không, lại có mênh mông kiếp vân ngưng tụ, khí tức khủng bố khiến cho chúng quanh hư không vặn mèo, bắt đầu cổ tinh các loại tu sĩ đều kinh hãi không thôi. Rất nhiều truyền thuyết ở giữa các tu sĩ truyền bá, còn nói là nào đó thần thể độ đại thành kiếp, lại có nói có thánh thể hiện hiện. Kinh khủng kiếp vân vào hư không trong hấp thu vô tận tinh huy, thẳng đến liền đại thánh cũng vì đó tim đập nhanh thời điểm, nhất đạo to lớn thân ảnh tự tinh không bên trong ngưng tụ. Cao tới ngàn vạn dặm cự nhân phía trên, có đen trắng đỏ xanh tràm vàng lục sắc hoa văn quấn giao cấu kết, từng đạo hỗn độn khí quanh quần cự nhân quanh thân. Chỉ thấy người khổng lồ này mở ra miệng lớn, kiếp vân giống như thiên địa nguyên khí, bị cự nhân nuốt vào trong bụng. Cuối cùng cự nhân tại một đám tu sĩ trước mặt ẩn ngấp biến mất, lúc này chúng tu sĩ còn không thể không biết là ai độ kiếp. Lúc trước Huyền Thiên đại thánh thân tan to lớn pháp thân khiêu khích sinh mệnh cấm khu, vẫn là rất nhiều tu sĩ nhàn hạ thời điểm để tài câu chuyện. Thánh linh chỉ trong, đang lúc Giang Mục dự định tiếp tục tu hành, lĩnh hội hóa long bí cảnh thời điểm, một thanh âm tự đại trận bên ngoài vang lên. Cổ tổ, đệ tử có cấp tốc sự tình cầu kiến. Giang Mục có chút trầm âm, bây giờ có cái gì cấp tốc sự tình? Vào. Giang Mục âm thanh rơi xuống, đại trận vỡ ra một vết nứt, kim sắc thần quang tiếp đón lấy truyền tin đệ tử tiến vào bí cảnh. Cổ tổ, Vũ Hóa Đại Đế đưa tới mật chỉ nhất đạo, cần cổ tổ thân dẫn dắt. Truyền tin đệ tử có chút không người, hai tay giơ nhất đạo vờn quanh đế khí kim sắc bảo quyển. Giang Mục phất tay hút tới kim sắc bảo quyển, sau đó phất tay cuốn lên một đám thánh linh dịch bay tới truyền tin đệ tử trước người. Bản tọa đã biết, lui ra đi. Truyền tin đệ tử vẻ mặt đại hỉ, xuất ra một cái bình ngọc, thận trọng đem trước mắt bảo dịch thu hồi, sau đó vẻ mặt cảm kích hành lễ. Đa tạ cổ tổ ban ân, đệ tử cáo lui. Đợi truyền tin đệ tử rời đi về sau, đại trận tự động khép lại, Giang Mục đưa tay, triển khai kim sắc sách cổ. Vô lượng thần hy tự bảo quyển phía trên bút lên, có thần chỉ riêng diễn hóa long phượng trên thánh linh chỉ bay vút lên. Thiết họa ngân câu một hàng chữ lớn, ánh vào Giang Mục tầm mắt. Chương 17, đế vẫn chưa giờ. Thần dị ký tự từ bảo quyển phía trên bay lên, sau đó hiện hóa ra Vũ Hóa Đại Đế hình chiếu. Huyền Thiên, ta đại nạn sắp tới. Vũ Hóa Đại Đế trên mặt không vui không buồn, đối Giang Mục nói. Giang Mục hơi híp mắt lại, vậy ngươi dự định như thế nào? Rơi vào sinh mệnh cấm khu. Vũ Hóa Đại Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Giang Mục mở miệng nói, tự nhiên không phải là, nhưng là ngươi đang trước khi chết, lựa chọn chắc chắn sẽ có chút khác biệt. Tốt, nói chính sự đi, mượn nhờ những năm này thu thập thánh dược cùng thiên nguyên, ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ 300 năm, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị a. Vũ Hóa Đại Đế nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Giang Mục nhẹ gật đầu, nói, yên tâm nếu có náo động, ta tất dốc hết sức trấn áp. 300 năm sau, Vũ Hóa tinh một lần. Vũ Hóa Đại Đế hình chiếu chậm rãi tiêu tán, lưu lại một đạo phiêu miểu âm thanh tại nguyên chỗ phiêu đãng. Ai? Giang Mục khẽ than thở một tiếng, Vũ Hóa Đại Đế cả đời này cũng coi như được là truyền kỳ, lịch đại cổ chi đại đế, cuối cùng không rơi vào sinh mệnh cấm khu người, cũng chính là hai tay số lượng tả hữu. Chặt đứt đấy lòng táo bạo suy nghĩ, Giang Mục bình tĩnh lại, bắt đầu lĩnh hội Hóa Long bí cảnh huyền bí. Luân Hải thần khuyết bên trong, sinh mệnh tinh khí biến thành lang yên quần quần bốc lên, tụ hợp vào Giang Mục nhục thân bảo trong cơ thể, thể nội kim hồng sắc hào quang lưu chuyển, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vô tận tinh không trong, ngàn vạn tinh huy nhận dẫn dắt, rủ xuống vô tận khí tinh hoa, giống như màn nước thác nước, chui vào cổ tuyển thánh địa trong. Hạo nhiên thịnh cảnh dẫn tới một đám tu sĩ nhao nhao sợ hãi thán phục, không biết Huyền Thiên đại thánh, vị này thánh hiển thời cổ lại tại tu luyện cái gì cấp bậc bảo thuật thần thông. Thời gian như nước, chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác lại là trăm năm, thánh linh chỉ trong, Giang Mục mâm sơn mà ngồi trên pháp màn phía trên. Phía sau hai khói trắng đen lưu chuyển, hóa thành một đạo thái cực đồ, lưỡng nghi lực lượng đối ứng thiên địa. Như thế nào lưỡng nghi? Âm dương là vì lưỡng nghi, sinh tử là vì lưỡng nghi, thủy hỏa là vì lưỡng nghi, quang ám là vì lưỡng nghi, thanh trọc là vì lưỡng nghi. Phàm là tương sinh tương khắc người, đều phù hợp lưỡng nghi đường lối. Giang Mục phía sau hắc bạch song sắc phủ văn lưu chuyển, nhao nhao chui vào xương sống bên trong, từng tiếng mịt mờ long ngâm từ Giang Mục thể nội truyền ra. Lưỡng nghi nhất đạo, bị Giang Mục lấy phủ văn hình thức hiện hiện ra, diễn hóa từng đạo bảo thuật thần thông, tiếp đón thiên địa chi lực, tan nhập cổ sống đại long bên trong. Ngâm. Từng tiếng to rõ long ngâm từ Giang Mục thể nội truyền ra, quanh quẩn ở toàn bộ đại trận bên trong, giống như vạn long thể khiếu. Một cái hai màu đen trắng hỗn hợp cự long từ Giang Mục thể nội nô ra, long thân phía trên lưỡng nghi thần quang lưu chuyển, lân phiến giống như đen trắng hai ngọc, phóng ánh sáng long lanh. Giống. Một tiếng chấn thiên long ngâm phá vỡ đại trận trở ngại, ở cổ tuyển thánh địa bên trong tiếng vọng không ngớt, thanh trọc nhị khí nhận Giang Mục dẫn dắt vào hư không trong hiển hóa, chui vào cự long phía trên. Lưỡng nghi thần long càng phát ra rất sống động, đạo vận do trời sinh, mỗi một đạo lân phiến đều không bàn mà hợp thiên địa lưỡng nghi chí lý, hai màu đen trắng tiên quang ở long thân phía trên lưu chuyển. Theo thiên địa trong thanh trọc nhị khí bị cự long thôn phệ, khoảng một chén trà thời gian, một loại viên mãn cảm giác tại cự long phía trên hiển hóa. Lưỡng nghi thần long hét dài một tiếng, xuyên qua đại trận, xoay quanh trên bầu trời cổ tuyển thánh địa, lưỡng nghi chi uy, dùng khắp cổ tinh. Cái đó là chân long bất tử dược. Cổ tinh phía trên có tu sĩ cả kinh nói. Một lao tu sĩ nhìn hồi lâu, mở miệng nói, không phải là chân long bất tử dược, cùng cổ tịch phía trên ghi chép chênh lệch to lớn. Đột nhiên một vị thánh hiền xuất hiện ở trên trời sao, quan sát giữa không trung lưỡng nghi thần long. Cái này cổ chi đại năng hóa long bí cảnh hiển hóa a. Tiếng than thở bên tai không dứt. Theo thường lệ, màu đen kiếp vân tại sâu trong tinh không sinh ra, kim sắc lôi điện ở kiếp vân trong lấp lóe không ngớt, khí tức kinh khủng dung khắp che trời tinh hà, dẫn vô tận sinh mệnh ngôi sao bên trên tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Đây là cái gì kiếp nạn? Có người kinh nghi nói, nhưng không người có thể giải hắn nghi ngờ. Trong hư không vô số đế cấp vật chất sinh ra, chui vào kiếp vân bên trong, tăng lớn kiếp vân uy danh. Theo thời gian chậm rãi ngưng tụ, kiếp vân phía trên uy áp đạt tới một cái cực hạn, đột nhiên phát sinh thủy biến, cực đạo chi uy hoành ép thập phương tinh không. Cái này không phải là đại đế kiếp a? Có tu sĩ nuốt nước miếng một cái, không thể tin sợ hãi than nói. Có đại thánh vì đó giải thích nghi hoặc, không, đây không có khả năng là đế kiếp, Vũ Hóa Đại Đế tại thế, sao là vị thứ hai đại đế? Cái này khác loại thành đạo, mà bây giờ tinh không trong, tu vi có thể chứng khác loại thành đạo, chỉ có Huyền Thiên đại thánh. Khác loại thành đạo, xương chí tôn. Như đại thành thánh thể, đại thành bá huyết, rất nhiều viên mãn thần thể các loại, có thể khiêu chiến cổ chi đại đế. Huyền Thiên lão thánh nhân cũng có cái gì thể chất đặc thù sao? Chưa từng nghe thấy. Có tu sĩ nghi ngờ nói. Cổ Tuyền thánh địa bên trong, người người đã hưng phấn, lại lo lắng. Tự mình cổ tổ dẫn động chứng đạo kiếp, cũng liền mang ý nghĩa cổ tuyển thánh địa địa vị lại có thể tấn thăng một bước. Lo lắng là tự mình cổ tổ không độ được cái này chứng đạo cướp. Trên bầu trời kiếp vân càng phát ra mênh mông, bao trùm gần phân nửa tinh hệ, cực đạo chi uy khiến cho phụ cận hư không tầng tầng vỡ vụn, kinh khủng không thôi. Một loại sung mãn vận vị từ kiếp vân bên trong sinh ra, vô số ngắm nhìn tu sĩ đều biết, cái này chứng đạo chi kiếp muốn giáng lâm. Giang Mục nhục thân xuyên thủng hư không, xuất hiện ở vô tận kiếp vân phía dưới, lưỡng nghi thần long cũng một tiếng hít dài, chui vào Giang Mục thể nội. Theo hóa long bí cảnh viên mãn, cực đạo thần hy tự Giang Mục trên thân sinh ra, lưu chuyển không thôi. Vũ Hóa Tinh bên trên, ngâm ở vô tận bảo dịch bên trong Vũ Hóa Đại Đế mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua tinh hà, rơi vào kiếp vân ở dưới Giang Mục trên thân, khẽ than thở một tiếng. "Lão hữu, lần này ta bất lực vì ngươi hộ đạo." Bắt đầu cổ tinh, các đại sinh mệnh cấm khu đều có kinh khủng thân ảnh hiện hiện, thần niệm cách không trò chuyện. Kẻ này nhất định phải chém giết, nếu không Vũ Hóa vẫn lạc về sau, chúng ta cũng khó có thể phát động náo động. "Muốn động thủ ngươi tới động thủ, bản tọa sinh mệnh tinh hoa chô dư không nhiều, khó mà cực điểm thăng hoa." "Linh Hoàng, ngươi làm thật sự là mất hết cổ hoàng mặt mũi. Chúng ta vì cầu trường sinh, tàn sát thiên hạ sinh linh, tuy thuộc hành động bất đắc dĩ, nhưng nói gì mặt mũi." Cấm khu chỗ sâu một cái càng thêm hùng vĩ đến thần niệm bốc lên. "Chờ kẻ này độ kiếp hoàn tất, ta tất cực điểm thăng hoa, chém giết kẻ này tại tinh không trong." "Lại là nhân tộc tiên kiêu sao? Vô luận là có hay không cực điểm thăng hoa, nhất định chém giết này vậy." "Có thể." "Tốt." Tinh không chi hạ, chờ tứ đại bí cảnh toàn bộ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, kiếp vân bên trong cũng có lôi điện ngừng tụ ra đại hung hư ảnh, nào về phía Giang Mục. Giang Mục ý niệm trong lòng khẽ động, tiên thiên trúc trượng xuất hiện trong tay, chỉ hướng trên bầu trời kiếp vân, cấp tốc giải ra, đâm vào kiếp vân chỗ sâu. Vô lượng kim quang từ tiên thiên trúc trượng bên trong phát ra, chiếu rọi vũ trụ tinh hà, bao trùm chúng sinh cao quý khí tức huyết tán mà ra. Bất luận tu vi, từ cấm khu chí tôn xuống đến phàm tục sinh linh, ở cảm nhận được cỗ này cao quý khí tức về sau, trong lòng đồng thời dâng lên cùng bái suy nghĩ. Mênh mông tinh hà, vô số đại tinh giờ phút này đều ảm đạm xuống, phảng phất tại cúng bái cái gì chí cao tồn tại. Vô số đại hung hư ảnh, như chân long, chân hoàng, côn bằng chờ đại hùng, đều bị tiên thiên trúc trượng đâm nát, khó tụ thân hình. Cái gì gọi là tiên thiên linh bảo, đại đạo đầu nguồn bao hàm sinh, sinh ra nội luận đại đạo đạo vận. Như thế nào đại đạo, vạn vật chi nguyên, quy tắc phần cuối, đổi thành kiếp trước hình dung tử, chính là chí cao khái niệm bốn trung cực tin tức tụ hợp thể. Hôn nguyên chi bảo dưới, mới là tiên thiên chi bảo. Trên bầu trời vô tận kiếp vân phảng phất rút lại, bị tiên thiên trúc trượng chỗ trấn áp tiếp nhận, khuyên bảo nhập Giang Mục thể nội. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, cái kia uy trấn vũ trụ cực đạo kiếp nạn liền biến mất ở sâu trong tinh không. Các đại cấm khu bên trong chí tôn đều là không thể tin. Vừa mới cái kia trúc trượng, so với trong truyền thuyết tiên vương chi bảo cũng không kém bao nhiêu. Kẻ này có thể sống ra ba đời đại bí, khả năng ngay tại chi này trúc trượng phía trên. Còn động thủ không? Một thanh âm cực kỳ không cam lòng. Tiên vương chi bảo, các ngươi ai có thể ngăn trở? Ta không tin hắn có thể một mực thôi động tiên vương chi bảo. Cấm khu trong rất nhiều chí tôn thảo luận không ngớt, cuối cùng vẫn là không ai nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn, đến thử một lần tiên vương chi bảo uy năng. Đối với bọn này cổ chi đại đế mà nói, tiên vương chi bảo chính là bọn hắn châu nghe nói qua mạnh nhất chí bảo. Cổ Tuyên Thánh Địa, Thánh Linh Chỉ chỗ sâu. Giang Mục thân hình xuất hiện ở bí cảnh bên trong, một hơi kim sắc máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thảm đạm, khí tức hỗn loạn. Tiên tiên linh bảo, còn không phải Giang Mục, cái này nho nhỏ địa tiên có khả năng thôi động, vì thể hiện ra tiên tiên linh bảo uy năng, Giang Mục kiên quyết thiêu đốt tự thân bản nguyên, tiên tiên thần thánh bản nguyên. Đây cũng là bởi vì tiên tiên trúc trượng là Giang Mục sen lẫn linh bảo, sinh ra khí tức giống nhau, nếu không dù cho đốt hết tiên tiên bản nguyên, cũng khó có thể phát huy ra tiên tiên linh bảo chi thần uy. Cũng không tính quá thua thiệt, luyện hóa kiếp này nói bản nguyên, thương thế cũng có thể khôi phục cái 7-8 phần. Giang Mục bất đắc dĩ thở dài. Hắn nếu là không kịp thời quyết đoán, triển khai linh bảo thần uy, sợ là giờ phút này đã vẫn lạc tại sinh mệnh cấm khu trong cổ chi đại đế trong tay. Thời gian nhoáng một cái, lại là hơn 100 năm. Một ngày này, Vũ Hóa tinh phía trên, vô tận trật tự thần liên bộc phát ra, tán giật vũ trụ tinh không, bàng bạc thần uy chấn vỡ vô tận cổ tinh. Toàn bộ tinh không một mảnh xôn xao, tất cả tu sĩ gặp một màn này, đáy lòng đều hiện lên ra 8 chữ lớn, nhân tộc đại đế, đại nạn đã tới. Chương 18, nghịch phản hắc ám. Nương theo Vũ Hóa đại đế sắp tọa hóa truyền ôn, tinh không bên trong dần dần sinh ra sợ bóng sợ gió ý vị. Theo thời gian trôi qua, trải rộng trong hư không trật tự thần liên càng phát ra cuồng bạo, cũng liền mang ý nghĩa đại đế đã bất lực áp chế tự thân pháp tắc. Một ngày này, cổ Tuyền Thánh Địa phía trên, Giang Mục thân hình hiện hiện, bạch y tóc trắng, bên hông buộc lấy một con kim sắc cánh trúc, một thân khí tức nội liễm, giống như phàm nhân. Cổ tổ. Nhất đạo lưu quang sau lưng Giang Mục dừng lại, lộ ra cổ Tuyền Thánh chủ thân ảnh. Không cần quên ta, lần này đi như một đi không trở lại, cái kia thánh địa liền giao cho ngươi. Giang Mục nụ cười trên mặt ôn hòa, lục đạo lưu quang từ Giang Mục trong lòng bàn tay bay ra. Sáu chôi đế binh ở cổ Tuyền Thánh chủ trước người vần quanh, khí tức trấn áp hư không, từng tia từng sợi đế khí vần quanh. Sáu cái đế binh là lúc trước từ bị tiêu diệt sáu đại thánh địa trong đoạt được, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều nhận tổn thương, đã không hoàn toàn, khó mà lại xuất hiện cổ chi đại đế thần uy. Giang Mục lần này đi tiến về Vũ Hóa Tinh, trong đó nguy nan không cần nói cũng biết, náo động bắt đầu, đó chính là vũ trụ nguy hiểm nhất huyết hoàn nơi. Sinh mệnh cấm khu bên trong, vô số chí tôn đều nghị thôn vẽ một vị đại đế thi thể. Đại đế nhục thân bất hủ bất diệt, một thân tinh hoa đến không hết, viễn siêu ngàn vạn thánh hiền hội tụ. Đệ tử minh bạch, đệ tử cung tiễn cổ tổ. Cổ Tuyền Thánh chủ hốc mắt từng đỏ, vì một gối xuống vào hư không. Đệ tử, cung tiễn cổ tổ. Cổ Tuyền Thánh địa vô số đệ tử hành lễ tiễn biệt. Mỗi khi hắc ám náo động phát sinh, chắc chắn tấu lên một bài khẳng khái nhân tộc huyết ca. Vô số thánh hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vẫn tại náo động, chỉ vì hậu nhân bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Giang Mục nhìn dưới thân mấy vạn tu sĩ, nhẹ nhàng nâng tay, nhu hòa thần lực đem mọi người nâng lên. Kim sắc thần hy tại Giang Mục trên thân dâng lên, sau đó hóa thành một đạo lóa mắt kim quang, xuyên thủng vô tận tầng tầng hư không, hướng về Vũ Hóa Tinh bay đi. Cực đạo chi uy nở rộ, kim sắc trường hồng xuyên qua tinh không, vô số tu sĩ đều bị kinh động, nhao nhao dò xét. Huyền Tiên Chí Tôn muốn lao tới Vũ Hóa Tinh sao? Có tu sĩ nghi vấn. Sợ là như vậy. Theo Giang Mục chạy tới Vũ Hóa Tinh, mênh mông tinh không bên trong, từng đạo trường hồng tại các đại cổ tinh các đại thánh địa dâng lên, lao tới Vũ Hóa cổ tinh. Náo động bắt đầu, truyền tin gia tộc chuẩn bị sẵn sàng đi. Có đại tu sĩ ngưng trọng nói, các đại sinh mệnh tinh cầu nhao nhao chấn động, đều có cổ trận dâng lên, bảo vệ chư cổ lao đạo thống. mà những cái kia nội tình nông cạn động thiên phúc địa, tán tu phàm nhân, tại đây trận sắp đến náo động bên trong, hoặc là phụ thuộc các đại đạo thống, hoặc là đang động loạn trong chốn bụi. Sau nửa canh giờ, một khỏa hỗn độn khí vờn quanh đại tinh xuất hiện ở Giang Mục trong tầm mắt. Thân là thần triều hệ tâm, vũ hóa tinh bên trên các loại cổ trận vần quanh, trấn áp tinh thần. Sớm có tu sĩ bên ngoài chờ đợi, thấy Giang Mục hiện thân, lập tức tiến lên đón. Gặp qua chí tôn, đại đế đã đợi đợi đã lâu, xin mời đi theo ta. Một vị bán thánh phụ cận, cung kính hành lễ nói. Làm phiền. Giang Mục gật đầu trả lời. Không dám. Sau đó Giang Mục liền đi theo vị này bán thánh vào Vũ Hóa Tinh. Vũ Hóa Tinh bên trên chỉ có một khối đại lục phía trên, Sa Hoa cung điện liên miên chập trùng, san sát nối tiếp nhau, đều có thánh khí bốc lên. Nhìn ra Vũ Hóa Tinh bên trên có thánh hiển cảnh giới đại tu sĩ gần trăm vị. Đại lục trung ương, thông thiên thần điện sừng sững, cấu kết chư cung điện, hình thành đại đế cổ trận, trấn áp toàn bộ tinh thần. Đi vào thần điện đại môn, dẫn đường vị kia bán thánh như người, không người xuống nói, chí tôn, thần điện trọng địa, chỉ có thể chính ngài đi vào. Giang Mục khẽ gật đầu, cất bước tiến vào cung điện. Vừa vào đại môn, trước mắt cảnh vật phát sinh biến đổi lớn, 108 đạo ngọc trụ chống lên thần điện, ngọc trụ phía trên khắc đầy đạo văn, hỗn độn khí như ẩn như hiện. Thần điện chính giữa một phương to lớn thần trì, bên trong thần trì, bàng bạc trường sinh bảo dịch lấp lóe không ngớt hào quang. Ở giữa thần trì đang đứng nhất đạo đài cao, trên đài cao, Vũ Hóa Đại Đế chân thân ngồi xếp bằng, tổng thần trong áo hấp thu bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Huyền Thiên, ngươi đã đến. Vũ Hóa Đại Đế cảm giác được Giang Mục tồn tại, mở ra đóng mở hai con ngươi, âm thanh có chút trùng khí không đủ. Nhìn Vũ Hóa Đại Đế mặt mũi giàn mua, Giang Mục nội tâm cảm khái không thôi. Năm đó cái kia chinh chiến các đại sinh mệnh cấm khu, khiến cho các loại chí tôn huyết vẩy xuống nhân tộc cổ lộ cái thế người đã giàn mua chịu không thấu. Cổ chi đại đế, thần thông thi triển hết, có thể cắt đứt một phương dòng sông thời gian, hình chiếu đi qua, một thân chiến lực đuổi sát kim tiên tồn tại, lại bù không được tuế nguyệt tan mòn. Ngươi già rồi, ngay cả ta cũng đánh không lại. Giang Mục dưới chân điểm nhẹ, phóng người lên, rơi vào Vũ Hóa Đại Đế trước người, ngồi trên mặt đất. Vũ Hóa Đại Đế bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói ra, ta nghĩ sống thêm đời thứ hai. Giang Mục sững sờ, trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi. Nhất đạo tiên thiên thần thánh bản nguyên, đủ để so sánh che trời thế giới bất tử thần dược. Vũ Hóa Đại Đế cười lắc đầu, bản đế cỡ nào phong thái, há có thể dựa vào ngoại lực sống thêm đời thứ hai. Giang Mục hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói, ngươi nguyên lai sẽ còn ngạo kiểu. Lan, bản đế không cùng ngươi nói đùa. Vũ Hóa Đại Đế trên mặt hiện ra quyến sắc. Vậy ngươi dự định như thế nào? Giang Mục hỏi ngược lại. Nghe vậy Vũ Hóa Đại Đế mở miệng nói, ta phải một hạng bí thuật, lấy nguyên thần hóa thân thần linh, nằm tại tinh thần chỗ sâu, tiếp nhận vô tận tinh thần khí, thai nghén 33 vạn năm, lần nữa xuất thế, hai chứng đại đế. Vừa mới nói xong, Vũ Hóa Đại Đế trước người xuất hiện một quyển tiên khí vờn quanh quyển trụ bằng da thú, sau đó bay tới Giang Mục trước người. Chờ ngươi tới một ngày như vậy, có thể bắt trước bản đế. Vũ Hóa Đại Đế mở miệng nói. Giang Mục thần thức quét qua, sau đó thu vào luân hải bên trong. Suy nghĩ nhiều, ta ngút trời thần võ, cổ kim vô song, không có một ngày như vậy. Giang Mục mở miệng nói. Nghe vậy, Vũ Hóa Đại Đế nhịn không được cười lên, không nói lời nào. Vẫn còn sức chiến đấu sao? Giang Mục đống nhiên mở miệng hỏi. Vũ Hóa Đại Đế hai con ngươi có chút trợ to, ngươi muốn làm gì? Làm việc một mà lớn, dù sao chết sớm mấy năm đối với ngươi cũng không tính là gì. Giang Mục mở miệng nói ra. Vũ Hóa Đại Đế có chút suy nghĩ một phen, sau đó hai con ngươi có tinh quang lấp lóe. Lúc có sức đánh một trận, lại nói hai người chúng ta bao nhiêu năm không có sóng vai chiến đấu qua. Giang Mục có chút nhắm mắt, xem trong đầu tin tức, ít khi mở miệng nói, hơn một vạn năm đi, từ khi ngươi thành đế về sau, liền không còn kể vai chiến đấu qua. Ha ha ha, đã như vậy, vậy liền để thập phương tinh không lần nữa truyền tụng Vũ Hóa Đại Đế danh hiệu. Vũ Hóa Đại Đế hét dài một tiếng, bên trong thần chỉ trường sinh bảo dịch nhanh chóng bốc hơi, hóa thành vô tận tinh khí, chui vào Vũ Hóa Đại Đế thể nội. Nhoáng một cái chính là 10 năm, Vũ Hóa Tinh bên trên, tụ tập tinh không trong, gần nửa thánh hiển đại tu sĩ. Một ngày này, trong hư không tràn đầy đại đế pháp tắc đột nhiên thu liễm hồi Vũ Hóa Thần Điện bên trong. Thập phương tinh không vô số nhìn trộm Vũ Hóa Tinh ánh mắt cũng không khỏi đến kinh hãi. Vũ Hóa Thần Điện phía trên, lưỡng đạo hùng vĩ cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng nhập sâu trong vũ trụ. Thần quang thu liễm, Vũ Hóa Huyền Thiên sóng vai đứng ở hư không, vô tận cực đạo thần hy quay chúng quanh hai người, phụ cận hư không, bởi vì hai người tán giật một chút khí tức mà sinh ra vòng vòng gợn sóng. Vạn tộc thánh hiền ở đâu? Theo bản đế, trinh phạt hắc ám đầu nguồn. Vũ Hóa Đại Đế hạo nhiên thanh âm tiếng vọng chư phương tinh hà. Lời còn chưa dứt, thập phương tinh hà, ngàn vạn sinh mệnh ngôi sao phía trên đều có thần quang sông tiêu. Tôn Đại Đế hiệu lệnh. Chương 19, Bình Định Thiên Lăng, Vũ Hóa vẫn lạc. Mênh mông tinh hà, vô tận thánh quang xuyên thẳng qua ở giữa, hướng về Vũ Hóa Tinh tụ tập. Chư thánh, xuất trình. Vũ Hóa Đại Đế trên thân các loại thần hy lấp lóe, hoàng đạo cực cảnh uy nghiêm chấn nhiếp tinh không. Cực đạo thần quang từ Vũ Hóa Giang Mục trên thân hai người quyết tán, mang theo khỏa chư thánh, xuất phát mai táng rất nhiều đại đế cổ tinh, bắt đầu. Cổ tinh phía trên, trừ bỏ hoang cổ cấm khu bên ngoài, lục đại sinh mệnh cấm khu đều có cổ chí tôn hình chiếu hiện hiện, ánh mắt của bọn hắn thấu phá tinh hà, rơi trên người chư thánh. Trung trung điệp điệp, mấy ngàn thánh hiển, ở hai vị hoàng đạo cực cảnh đến dẫn đầu dưới, xông vào bắt đầu đại khí. Đầy trời nùng vân lan lộn, vô tận lôi đỉnh phun trào, cổ tinh phía trên vô số sinh linh ở mênh mông quần quần uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Ở Giang Mục có ý định chỉ dẫn phía dưới, hai người mang theo một đám thánh hiển tu sĩ, hướng về Đông Hoàng chỗ sâu xuất phát. Đông Hoàng bên trong có hai đại sinh mệnh cấm khu, một là hoang cổ cấm khu, chính là hoang cổ chín đại đại thành thánh thể một trong lập, chưa hề phát động hắc ám náo động. Một cái khác sinh mệnh cấm khu tên là Tiên Lăng, thần bí nhất, tương truyền thành lập tại thần thoại thời đại hoang cổ, phát động hắc ám náo động không biết bao nhiêu lần. Tiên Lăng phía trên, một vị cổ chí tôn hình chiếu nhìn thật sâu một chút hướng về phía Tiên Lăng tiến phát hai vị hoàng đạo cực cảnh, sau đó hóa thành lưu quang, chui vào cấm khu chỗ sâu. Tiên Lăng dưới đáy, hai cái điêu khắc thần dị đạo văn cổ quan sáng lên cực đạo thần quang. Oeng. Nương theo một tiếng chấn động cổ tinh tiếng vang, hai đạo ánh sáng trụ thẳng nhập vân tiêu. Thần thoại thời đại, Trường Sinh Thiên Tôn, hiển hóa. Minh cổ trong năm, Tiên Mộ Thiên Tôn, hiển hóa. Hậu bối Thiên Tôn, nếu dám bước vào cấm khu một bước, lúc có huyết họa ra thân. Thần bí Tiên Lăng chi chủ, Trường Sinh Thiên Tôn mở ra đóng mở hai con ngươi, trong mắt thập phương tinh hà không ngừng vận chuyển. Trường Sinh Thiên Tôn, thần thoại Cửu Thiên Tôn chi một, che trời cửu bí chi giả tự bí người khai sáng. Che trời cửu bí đều là lĩnh hội vũ trụ chí lý sáng tạo, thôi động cửu bí có thể mượn một phương đại thế giới chi lực, hiển hóa các loại huyền bí. Giả tự bí, một khi thôi động, vô luận bao nhiêu thương thế, khoảnh khắc khôi phục. Nguyên lai là ngươi, lúc trước ngươi đăng lâm đế vị, mang theo thiên tâm chi vị đả thương bản Thiên Tôn, khiến bản Thiên Tôn không thể không ngủ say vào năm. Tiên Mộ thấy rõ Vũ Hóa Đại Đế khuôn mặt ngày sau, trên người có sát ý hiện hiện. Vũ Hóa Đại Đế có chút nhíu mày, hai cái phế vật, vì Trường Sinh thôn phệ ước vạn sinh linh, khiến huyết mạn tinh hà, còn dám danh xưng Thiên Tôn. Cuồn vọng. Trường Sinh Thiên Tôn thân tan trường hồng, hoành độ hư không, vọt tới Vũ Hóa Đại Đế. Vũ Hóa Đại Đế trong tay tiên binh bảo lô hiện hiện, tiếng oanh minh không dứt, dẫn động thập phương tinh huy, đánh ra kinh thiên nhất kích. Giang Mục tâm niệm vừa động, huy hoàng cổ trận chớp mắt bày ra, bảo vệ đế táng tinh. Lưỡng đạo cực đạo thần thông va chạm, cuồng bạo thần quang lấp lóe, tầng tầng hư không đứt gãy, đế táng tinh nhận dư ba ảnh hưởng, sinh sinh bị đẩy ly nguyên quỹ đạo hơn trăm vạn giảm. Nếu không phải Giang Mục bảo vệ, vẹn vẹn dư âm của đòn đánh này, liền có thể đem viên này sinh mệnh cổ tinh chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số tĩnh mịch sa băng. Bảy vị bởi vì bản nguyên tổn thất cực lớn, rơi xuống hoàng đạo cực cảnh cổ chi đại năng sừng sức tiên lăng trên không. Chư thánh vây quét tiên lăng dư nghiệt. Giang Mục thể nội tiên khí dâng trào, cuồng bạo tiên quang xuyên thủng hư không, trọng thương bảy vị nửa bước chí tôn. Tôn pháp chỉ, vô tận thánh quang tràn vào tiên lăng cấm khu bên trong, nhìn thấy bất cứ sinh vật nào trực tiếp mặt sát. Khác loại thành đạo. Người thiên tư kinh người, nhưng lại không nên trôi lần này vũng nước đủ. Tiên Mộ chí tôn nhìn chằm chằm Giang Mục, sắc mặt nghiêm túc. Một cái long văn thần kiếm hiện hóa ở tiên mộ trên tay, chém về phía Giang Mục, xé nát tầng tầng hư không, thần quang lóa mắt, khiến quần tinh ngẩng đạo. Giang Mục thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau đó hiện hóa sâu trong tinh không, ngàn vạn dặm pháp thân ngưng tụ, cử động gian tiên khí vần quanh. Thượng cổ Dương Nghiệt nhanh chóng nhận lấy cái chết. Giang Mục âm thanh chấn hư không, tiếng vọng ở trong tinh hà. Tự tìm cái chết. Tiên Mộ chí tôn thẹn quá hóa giận, không biết nhiều ít đã qua vài năm, còn không người dám như vậy xưng hô hắn. Cực đạo thần hy hiện hóa kinh thiên cự kiếm, chém về phía Giang Mục. Giang Mục to lớn pháp thân chớp động, đánh ra ngàn vạn đạo ấn, hấp thu hư không tứ tượng lực lượng, ngược dòng bản nguyên, hóa thành hỗn độn thần quang, nên tiếp cực đạo thần kiếm. Oeng. Vô tận quang minh từ hai người xung kích chỗ nổ tung lên, cường hành dư ba khiến phụ cận hơn vạn năm ánh sáng bên trong tinh hệ đều chạy hướng vốn có quỹ đạo. Vũ hóa, ngăn lại những người khác, hôm nay ta liền chém cái thằng này. Giang Mục hô to một tiếng, pháp thân trong tay vạn quân kim đồng hiện hiện. Ngươi cứ việc mạnh tay một trận chiến. Vũ hóa đại đế hào hùng trung thiên, vũ hóa lô bên trên, màu đỏ thần hy lóa mắt, hoành luyện ngàn vạn tinh huy, hai vệt thần quang từ vũ hóa đại đế thể nội bay ra, hóa thành lưỡng đạo hư ảnh. Một người tay nâng bảo tháp, một người chân đạp bảo hình, hiện tam tài chi vị, đem Trường Sinh Thiên Tôn vây quanh. Vũ hóa đại đế tam đạo quả, đạo ngã, bản ngã, thế ngã. Tam thế trên thân, tiên quang dâng trào, tinh không phía trên một tràng trường hà hư ảnh ngưng tụ, truyền lại chỗ tuyên cổ pha tạp khí tức. Tuế nguyệt trường hà. Trường Sinh Thiên Tôn không khỏi kinh hãi, sau đó vô tận sinh mệnh giận từ Trường Sinh Thiên Tôn thể nội dâng trào, hoàng đạo cực cảnh uy áp tràn ngập một phương tinh hà. Trong chớp mắt, hai tôn hoàng đạo cực cảnh đứng chung một chỗ, từ tinh hà một mặt, đánh tới một chỗ khác, vô tận tinh thần bạo liệt, không gian vặn mèo, ngàn vạn lô đen sinh ra. Ở Giang Mục vận dụng trúc trượng về sau, Tiên Mộ giật mình, cực đạo thần khu phía trên đồng dạng bước lên vô tận sinh khí, lóa mắt thần hy chấn động tinh hà, chí tôn giận giống như hoa cái, hộ hắn quanh thân. Cực điểm thăng hoa. Bản Tiên Tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể thôi động mấy lần Tiên Vương chi bảo. Ngàn vạn hỗn độn kiếm khí chém về phía Giang Mục, tinh hà vạch ra hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng dáng dấp hư không khe hở. Giang Mục pháp thân phía trên, 12 đạo kiếm mang màu đỏ ngòm bắn ra, đem đột kích kiếm khí nhào nhào cắt nát. Đối phó ngươi loại này yêu ma, một lần là được. Giang Mục thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hạo nhiên đại âm quanh quẩn tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Mục xuất hiện ở Tiên Mộ trên không, trong miệng một tràng thiên hà phun ra, đánh út về phía Tiên Mộ. Thể nội năm đạo thần quang bắn ra, hiển hóa ngũ đại thần chỉ, thành ngũ hành tương sinh chi vị, kết xuống đại trận đem Tiên Mộ phong tỏa trong đó. 12 đạo kiếm mang màu đỏ ngòm lượn vòng, chém về phía ngũ hành đại trận bên trong Tiên Mộ. Đồng thời, trong hư không bốn trôi vạn dặm cự kiếm hiện hiện, diễn hóa một phương thế giới, trấn áp nảy phương hư không. Giống. Tiếng giống giận dữ từ trong đại trận vang lên, vô lượng thần hy tại đại trận bên trong nổ tung. 12 đạo kiếm mang màu đỏ ngòm một tiếng gào thét, bay ngược mà ra, đâm xuyên vô tận tinh không. Cùng lúc đó, Giang Mục giơ lên vạn quân kim đồng, không thể diễn tả chi khí tức vờn quanh kim đồng phía trên, phụ cận hư không triệt để vỡ vụn, quy thuận hỗn độn khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ đại thần chỉ vỡ vụn, hóa thành thần quang chui vào Giang Mục thể nội. Tứ đại thần kiếm cũng một tiếng gào thét, chô diễn hóa tiểu thế giới ầm vang vỡ vụn, cuồn bạo khí lưu quét sạch tinh hà. Cực điểm thăng hoa tiên mô hóa thành lưu quang, trốn vào trong hư không. Diệt. Giang Mục trong tay tiên thiên linh bảo vung xuống, thẳng nhập tầng tầng hư không, ven đường toàn bộ quy thuận hỗn độn hư vô, quét sạch ngàn vạn năm ánh sáng, ước vạn tinh thần trong nháy mắt hóa thành run rẩy. Giang Mục tự tin thu tay lại, pháp thân cầm trong tay tiên thiên trúc trượng, trực tiếp xuyên thủng hư không, giáng lâm Vũ Hóa đại đế đại chiến chỗ. Vũ Hóa, phong tỏa hư không, trấn áp cái này lao yêu nghiệt. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Hư không vết rách chỗ sâu, truyền ra Vũ Hóa đại đế âm thanh. Tự nhiên, đang cùng Trường Sinh Tiên Tôn đại chiến Vũ Hóa đại đế, trên thân bốc cháy lên hỗn độn thần diễm, siêu việt hoàng đạo cực cảnh khí tức quét tán tới thập phương tinh hà. Một tháp một hình một lò phía trên, hỗn độn thần quang tăng vọt, thế ngã, đạo ngã hai đại đạo quả trong nháy mắt đốt hết, hóa thành hư vô. Tam đại cực đạo đế binh dâng trào vô tận phù văn, bao phủ tinh không, tuổi nguyệt cổ sông lần nữa hiện hiện, định trụ này phương thời không. Tuổi nguyệt cổ dưới sông, Trường Sinh Thiên Tôn trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, trên thân vô lượng thần hy thi triển hết, mong muốn dung chuyển ngưng trệ thời không. Vũ Hóa đại đế tâm niệm vừa động, chứng đạo đế binh Vũ Hóa lô, cùng viễn cổ đế binh vô danh bảo tháp phía trên, thần diễm giấy lên, hóa thành vô tận thần hy, tan vào tiên binh thần lô, trong lúc nhất thời lóng lánh phù văn đại thịnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Mục thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, giơ lên tiên thiên linh bảo vung xuống, trong nháy mắt thời không vỡ vụn, tuổi nguyệt cổ sông hình chiếu chôn bụi, hết thảy quy thuận hư vô. Đến tận đây, thời không khôi phục, vô số đạo ánh mắt thăm dò tình hình chiến đấu, thời gian mấy hơi thở, Hoàn Vũ lâm vào yên tĩnh. Thiên Lăng hai ngày tôn, chặt đầu. Vũ Hóa, còn số không. Vô lượng pháp thân tiêu tán ở tinh không chi hạ, lộ ra một bộ bạch bảo Giang Mục. Vạn quân kim bổng cũng hóa thành một đạo kim sắc cánh trúc, thắt ở Giang Mục bên hông. Còn chưa có chết. Nhất đạo hư nhược âm thanh từ hư không trong cái khe truyền đến. Một cái thân mật trong suốt bóng người màu vàng nóng, từ hư không trong cái khe bay ra, trên thân màu hỗn độn hỏa diễm chợt công khai chợt diệt. Khu khu, lập tức liền phải chết, hắc hắc. Vũ Hóa đại đế âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Vũ Hóa đại đế đưa tay, thần lô xuất hiện ở Giang Mục trước người. Xin nhờ. Giang Mục gật gật đầu, nói, yên tâm. Nghe vậy, Vũ Hóa đại đế nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành điểm điểm kim sắc huy quang, tiêu tán ở trong vũ trụ sao trời. Nhất thời, vô tận tinh thần hạ xuống huyết sắc mưa to, trời khóc thanh âm lượn lờ không dứt. Giang Mục nâng lên cánh tay phải, nâng lên Vũ Hóa lô, thật lâu không nói. Ai? Thở dài một tiếng, tại đây một mảnh tàn phá tinh không tiếng vọng không dứt. Chương 20, đặc biến tinh hà. Tí tách mưa máu, vẩy vào cổ tinh non sông phía trên, nhàn nhạt xương trắng có chút bốc lên. Tiên lang phế tích trên không, Giang Mục thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sừng sững vào hư không, một bộ bạch tí ở lang yên dưới bay phất phới. Vạn năm bên trong, dưới trời sao lại không náo động? Mịt mờ thiên âm, truyền khắp tinh không chi hạ, mang theo vô tận yên tĩnh tường hòa, tiếng vọng ở chúng sinh bên hai. Còn lại lục đại sinh mệnh cấm địa, không một sinh linh phát ra tiếng, có cổ trận hiện hiện, bao trùm chư cấm địa, biến mất vào hư không trong. Huyền Thiên đại thế đã thành, đương thời lại không người cùng hắn anh phong không biết người nào dư âm, ở một phương cấm địa bên trong lờ lờ. Dưới trời sao, ngàn vạn sinh mệnh ngôi sao cũng không tiếng hoan hô, bất luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn đỏ bừng xích huyết, ướt nhẹp đại địa. Không khí đau thương, vì tinh không đắp lên một tầng yên tĩnh mạng che mặt. Đột nhiên, Giang Mục trên mặt có chút hiện vẻ khác lạ. Chỉ thấy rất nhỏ hơi cúi đầu, nhìn tay trái phía trên dâng trào từng đạo hà thủy khí tiên binh thần lô, trong mắt có từng điểm ánh sáng nhạt sáng lên. Suy nghĩ chớp động gian, tiên binh thần lô liền bị Giang Mục thu nhập luân hải thần khuyết bên trong. Chư thánh. Giang Mục nhìn dưới thân ngưỡng vọng hắn một đám thánh hiền tu sĩ mở miệng nói, "Chúng ta thắng, sừng sững táng đế cổ tinh không biết nhiều ít kỷ nguyên sinh mệnh cấm địa, ở chư quân trong tay, tan thành mây khói." Có thánh nhân khỏe mắt có huyết lệ rủ xuống, "Chúng ta thắng. Chúng ta đã bình định một cái hắc ám cấm khu. Các vị tổ tiên, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta thắng." Có tu sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, treo chống hắn cuối cùng một hơi tinh khí tiêu tán, tại chỗ khí tuyệt mà chết. Có chút yên lặng về sau, ồn ào náo động tiếng hoan hô vang lên, trên bầu trời mở tối nùng vân khoảnh khắc bị đánh tan. Mà sống ở che trời thế giới người rất khó tưởng tượng, bình định hắc ám cấm khu là bực nào làm cho người kích động, làm cho người gieo họ. Vô số kỷ nguyên đến, nhiều ít sinh linh ở hắc ám náo động bên trong chết đi, những cái kia sa đọa cổ hoàng chí tôn, vì kéo dài tự thân tuổi thọ, thường cách một đoạn tuế nguyệt, liền lấy thôn phệ ước vạn sinh linh. Vô số chư tộc tiên liệt, ở hắc ám náo động bên trong, phổ tiếp theo khúc máu và lửa hoa trương. Các tộc sinh linh đang động loạn trong năm, giống như chờ ở chi tiểu non, làm huyết nục to lớn lực, bị những này sa đọa cổ hoàng thiên tôn thôn phệ. Phản kháng ở lịch đại chí cường trước mặt, không hề có tác dụng, lại có bao nhiêu đại đế, cả đời đều ở trinh phạt hắc ám, để cầu làm hậu đời lưu lại một cái hoàn mỹ thế giới. Lại có bao nhiêu đại năng, nhiều ít thiên kiêu, đẫm máu náo động trong năm, lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì thủ hộ một phương cố thổ non sông. Nhìn gieo họ vạn tộc tu sĩ, Giang Mục khỏe miệng miễn cưỡng câu lên một vòng tiêu dung, sau đó phất tay mở ra hư không, bước vào tinh không thông đạo. Vũ Hóa tinh, Vũ Hóa thần điện, hư không khe hở hiện hiện, Giang Mục một bước từ đó phóng ra. Vũ Hóa thần điện bên trong, không khí ngột ngạt, vô số lao bộ thân mang bạch tỷ đứng ở thần điện hai bên. Thần điện phân cuối, một vị tuyệt mỹ thiếu nữ quỳ gối trên mặt đất, tích tích nước mắt từ khuôn mặt lướt xuống, tiếng khóc lóc quanh quẩn ở yên tĩnh đại điện. Gặp qua thúc tổ. Thiếu nữ nhìn thấy Giang Mục đến đây, miễn cưỡng đứng người lên, mở miệng nói. Thiếu nữ tên là Vũ Cửu Lăng, vì Vũ Hóa đại đế duy nhất trực hệ huyết duệ, hắn phụ mẫu tại 9000 năm trước náo động bên trong đấm máu nhân tộc cổ lộ, còn tại ấu niên nàng liền bị Vũ Hóa đại đế phong nhập thần nguyên. Bình định hắc ám cấm khu, là Vũ Hóa một tiếng tâm nguyện, ngươi không cần. Giang Mục nói bỗng nhiên nghẹn lại. Mình cái này không phải là nói nhảm nữa sao? Thân nhân duy nhất qua đời, nàng há có thể không thương tâm? Cái này Vũ Hóa di vật, hắn đạo tan trước đó nói cho ta biết, đem thần lô đặt tinh thần cổ trận hải tâm, lấy chấn đạo trích. Giang Mục nói khẽ. Thiếu nữ yếu đuối nói, thúc tổ xin mời đi theo ta. Giang Mục nhấc chân đuổi theo thiếu nữ thân ảnh, mong muốn nói cái gì, lại phát hiện không biết còn nói cái gì. Một đường không nói chuyện, hai người đến Vũ Hóa tinh đại trận hải tâm, ngàn vạn tinh huy rủ xuống, tan vào đại trận bên trong, kiên trì bền bỉ ôn dưỡng trận pháp. Giang Mục trong tay bị hao tổn tiên binh bảo lô tự động phiêu khởi, bay vào đại trận hải tâm, một sợi còn sót lại đế uy bốc lên, toàn bộ cổ trận nổi lên từng đạo cực cảnh thần hy. Nhất đạo thanh âm yếu ớt ở Giang Mục vang lên bên tai, 33 vạn năm về sau, ta sẽ cho ngươi viếng mộ mà, ha ha ha. Giang Mục đáy mắt hiện lên một tia khó mà phát giác ý cười, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, gia hỏa này là thật ác liệt a. Vũ Hóa lịch 1.5.447 năm, Vũ Hóa đại đế cùng Huyền Thiên cổ tôn, mang theo mấy ngàn thánh hiển, bình định tiên lăng cấm khu, đế vẫn trời khóc, vạn tộc làm niệm hắn công đức. Cổ Tuyền Thánh Địa chỗ sâu, Giang Mục phá vỡ không gian, hiện hiện đến chủ phong bên trên, sắc mặt trắng nhợt, một hơi lượn lờ kim hà máu tươi phun ra. Chỉ thấy Giang Mục lưu ly bảo khu phía trên, từng đạo khe hở hiện hiện, lít nha lít nhít, nhiếp nhân tâm phách. Cổ tổ. Lưu thủ thánh địa Cổ Tuyền Thánh chủ nhìn thấy trước mắt biến đổi lớn, quá sợ hãi. Không ngại, ta thụ thương tin tức, không thể có 62 biết được. Giang Mục nửa quỳ trên mặt đất, chống đỡ thân thể, âm thanh cực kỳ hư nhược nói: "Vâng, bất quá cổ tổ ngài." Cổ Tuyền Thánh chủ miệng đầy đáp, sau đó nhìn Giang Mục thần sắc lo lắng: "Yên tâm, ta thương thế không ngại, tĩnh tâm điều dưỡng là đủ." Giang Mục hóa thành điểm điểm đom đóm, biến mất tại nguyên chỗ. Lần này đại chiến, một bước phạm sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu, liền thôi động bảo luân, cơ hội thoát đi khả năng không có, nhưng là cuối cùng ích lợi cũng là tương đối khá. Thời gian nhoáng một cái, vội vàng trăm năm. Cổ Tuyền Thánh địa chỗ sâu, Giang Mục chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ bất đắc dĩ lộ rõ trên mặt. Năm bí cảnh đứng đầu, tiên đài bắt giai, nhất giai một thế giới, nội ẩn một phương vũ trụ, vô tận tu sĩ vô tận tuế nguyệt chi trí tuệ. Mở đường tiên đài không khó, nhưng là mong muốn mở đường Giang Mục đáy lòng thôi diễn mạnh nhất tiên đài, lại là khó như lên trời. Giang Mục thôi diễn chi pháp, lấy tiên thiên bắt quái, diễn hóa bắt giai tiên đài. Bắt quái nhất đạo, càn, khôn, tuấn, chấn, khảm, ly, cấn, đoái. Bao hàm toàn diện, đối ứng tiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Lấy Giang Mục đối với bắt quái nhất đạo linh ngộ, mong muốn diễn hóa tiên đài bí cảnh, vẫn là kém không chỉ một đoạn. Kim quang lóe lên, Giang Mục xuất hiện ở Cổ Tuyền Thánh Địa chủ phong, Cổ Tuyền trên đại điện. Lúc này thánh địa một đám trưởng lão chính đang thương nghị chuyện quan trọng, bởi vậy toàn bộ ở đây. Cổ tổ. Thấy Giang Mục đến đây, một đám trưởng lão nhao nhao đứng dậy, thánh chủ cũng vội vàng nhường ra chủ vị. Không cần phiền toái như vậy, ta ra đi một chút, lĩnh hội thuận theo thiên địa lại thế, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về, đến đây thông báo các ngươi một tiếng. Giang Mục lắc đầu đối mọi người nói, không biết cổ tổ nhưng có đại khái trở về kỳ hạn. Cổ Tuyền Thánh chủ cung kính hỏi. Giang Mục lắc đầu cười một tiếng, sau đó thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một tiếng khẽ nói. Lần này đi trải qua nhiều năm, vì tìm đại đạo. Một năm này bắt đầu, tinh không các nơi đều xuất hiện Huyền Thiên Cổ Tôn truyền thuyết. Có người nói, từng ở Tử Vi Tinh, gặp Huyền Thiên Cổ Tôn chèo thuyền du ngoạn Thanh Linh Cổ Hà phía trên, trong miệng một con sáo trúc lượn lờ nhàn nhạt tiên âm. Cũng người có nói, từng thấy câu Trần Tinh, Cổ Tôn tại đầy trời trong gió lạnh, độc thân trong gió tuyết, đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, thả câu vắng vẻ lạnh sông. Lại có người nói, từng thấy Cổ Tôn tại Cổ Lộ đệ nhất phong bên trên, quan sát xưa nay 50 thành. Còn có người nói, thấy Cổ Tôn ở vô tận sấm chớp mưa bão bên trong, trụ trượng tiến lên. Chương 21, tuyệt đại nữ thánh Dương Hy. Thời gian lặng yên trôi qua, tinh không chi hạ một mảnh tường hòa, bởi vì lấy chính vào Tráng Niên Huyền Thiên Cổ Tôn chấn đời, không có náo động phát sinh. Hoặc là thiên ý, hoặc là trùng hợp, dưới trời sao tinh khí dần dần khôi phục, vô số bảo thể, thần thể nhao nhao xuất thế, một cái đại thời đại sắp xảy ra. Có thể tiên đoán được, ngàn năm về sau, lại là một cái thiên kiêu cùng tồn tại, đại năng nhiều lần ra, vạn tộc tranh phong tuyệt thế tình cảnh. Mà tinh không trong, lại là một thì nghe đồn ở một đám tu sĩ trong miệng tương truyền. Có câu nói là, Huyền Thiên Cổ Tôn lấy hóa thân du tẩu nhân gian, chỉ điểm các lộ người hữu duyên. Cũng có vô số thiên kiêu, trong vòng một ngày qua khởi, danh chấn tinh không, đều đối Cổ Tuyền Thánh Địa chấp đệ tử lễ. Trong lúc nhất thời, các tộc thánh tử, thần tử nhao nhao xuất thế, để xảo nộ một phen tinh không đệ nhất nhân. Bích Linh Tinh, tại tinh không bên trong, là một khỏa phi thường phổ thông một ngôi sao có sự sống, nhưng lại bởi vì phong cảnh có 102 tinh không mà dưng danh. Một ngày này, Bích Linh Tinh bên trong lại buộc phát kinh thiên động địa tranh đấu. Một vị tuyệt mỹ nữ thánh một mình đối kháng Vũ Hóa Thần Triều năm vị lao thánh nhân, các loại bảo thuật thần thông, chấn động tinh thần, dẫn vô số tu sĩ nhìn trộm. Chỉ thấy năm vị Vũ Hóa thánh nhân thi triển thần thông thánh binh, miễn cưỡng chiếm được một tia thượng phong. Một đoàn người thần quang kinh thế, từ tinh thần một mặt đánh tới một chỗ khác, từng mảnh đại địa bị cuồng bạo thánh lại cày một lần, lộ ra mới thổ. Ở Bích Linh Tinh cực đông, có một đầm lầy, tên là Bích Linh Trạch, đầm lầy chính giữa có một cổ đỉnh, chính là vạn năm trước Vũ Hóa đại đế tự tay lập. Bởi vậy, cái này Bích Linh Trạch riêng có 8000 dặm Bích Linh bằng đế đỉnh bao la hùng vĩ, hơn vạn năm tuế nguyệt lãng cổ kim phong lưu tiếng khen. Cái này Bích Linh đế đỉnh trong, cổ đế khí tức lưu chuyển, tu sĩ tầm thường khó đăng đế đỉnh. Nhưng là, nếu có tuyệt đỉnh đại thánh ngồi tại đế trong đỉnh, có trợ giúp hắn lĩnh ngộ đế đạo pháp tắc, chính là dưới trời sao ít có ngộ đạo thánh địa. Một ngày này, Bích Linh đế đỉnh trong, du dương tiếng đàn truyền ra, ở hồ lớn phía trên quanh quẩn, hù dọa điểm điểm gợn sóng. Tây ở dưới trời chiều, làm cho này một mảnh thủy vực, thêm vào một tầng tuyệt mỹ chỉ riêng hy. Vô số tu sĩ bị cái này du dương tiếng đàn hấp dẫn, không tự chủ được đứng ở đầm lầy bên hồ, cảm thụ được tiếng đàn bên trong truyền lại ra tự nhiên chí lý. Đương nhiên, nhất đạo độn quang từ phương xa chân trời bay tới, trong đó truyền ra hét lớn một tiếng. Chư vị đồng tu, thỉnh mau mau rời đi, phương Tây có vài vị thánh hiền hôn chiến, sắp đánh tới. Thoại âm rơi xuống, một đám nghe đàn ngộ đạo tu sĩ nhao nhao giống như chim sợ cảnh quang, tứ tán ra, để tránh vẫn vu thánh chiến dư ba phía dưới. Cũng không thiếu được hữu tâm tu sĩ, trước khi đi đối cổ đỉnh bên trong Giang Mục nói, tiền bối, vạn bối biết ngài tu vi cao thâm, nhưng là phương Tây có chư thánh hiền hôn chiến, đánh tới, còn xin tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, những tu sĩ này cũng dựng lên nội quang, phi tốc rời xa chỗ thị phi này. Cổ đỉnh trong, có chút nhắm mắt Giang Mục mở to mắt, con ngươi chỗ sâu có tinh quang lấp lóe. Giang Mục tâm niệm vừa động, thần thức bao trùm cổ tinh, liền thấy hôn chiến chư thánh. Nguyên bản Giang Mục trên mặt chỉ có dị sắc, thủ hạ tiếng đàn vẫn như là nước chảy chút xuống. Nhưng là cái kia bị vây công nữ thánh trong miệng bỗng nhiên tung ra một câu nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, cả kinh Giang Mục thủ hạ tiếng đàn không khỏi một nữa. Lấy Giang Mục tu vi, như thế nào nhìn không thấu che trời tuế nguyệt tương lai một góc. Ở hơn 7000 năm về sau, lúc có một vị tuyệt thế nữ đế xuất thế, bình định bắt đầu hắc ám náo động, một thức nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ trọng thương rất nhiều cổ hoàng. Vị này tuyệt đại nữ đế lấy vô thượng chiến tích, trấn áp thô bạo lục đại hắc ám cấm địa, đang lúc Giang Mục muốn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, ánh mắt liền bị vị này tuyệt đại nữ đế phát hiện. Cách Tuế Nguyệt Trường Hà đối mặt một cái chớp mắt về sau, Giang Mục quả quyết thu hồi thần thông, đánh không lại nàng, không thể trêu vào không thể trêu vào. Mà lại cùng cái này tương lai nữ đế độc thủ, chính là Vũ Hóa thần triều thánh nhân, nếu là một không lưu ý, cái kia Vũ Hóa lưu lại đạo thống, sẽ phải chôn vùi tại vị này nữ đế trong tay. Vừa nghĩ đến đây, Giang Mục ngón tay kích thích gian, róc rách tiếng đàn hướng về phương xa lướt tới. Đâm lây bị ngạ, nữ thánh một thức tuyệt sát đánh ra, giữa thiên địa nở rộ từng mảnh cánh hoa, xuyên thấu hư không, thương tích thánh binh nơi tay năm vị thánh nhân. Mấy người các ngươi lão tạp mao, tất cả đều táng thân nơi này đi. Nữ thánh trong tay, một thanh thần dị cổ kiếm xuất hiện. Cổ kiếm phía trên từng sợi tiên quang lượn lờ, vô thượng khí tức nhiếp nhân tâm phách, huy động gian hư không vỡ ra từng đạo khe hở. Phút chốc, từng đợt du dương tiếng đàn từ Bích Linh đầm lầy phương hướng bay tới, rơi vào một đám thánh hiền đại tu sĩ trong hai. Cái này du dương tiếng đàn bên trong, ẩn chứa vô thượng đạo vận, trong khoảnh khắc liền xóa đi 6 vị thánh hiền đại tu sĩ đáy lòng sát ý. Không biết vị tiền bối nào ở đây, thần triều tọa hạ linh vực ngũ thánh xin ra mắt tiền bối. Thân mang Vũ Hóa thần triều áo bào 5 vị thánh nhân trước tiên kịp phản ứng, hướng về đầm lầy phương hướng không mình hành lễ. Mà tiên kia nữ thánh thì là cầm trong tay tiên kiếm nằm ngang trên ngực, thanh đồng mặt nạ quỷ phía dưới, một đôi kính sắt tròng lóe ra cảnh giác thần sắc. Các ngươi đều vì nhân tộc thánh hiển, vì sao tự giết lẫn nhau? Giang Mộ Câm thanh đột ngột rơi vào 6 người trong hai. Nghe vậy, cái kia linh vực ngũ thánh trên mặt lộ ra vô cùng ủy khuất thần sắc. Hồi tiên bối, chúng ta cũng không biết, vị này đồng tu nhìn thấy chúng ta, không hỏi nguyên do liền lấy đánh giết, không chút nào cho chúng ta giải thích cơ hội. Cái kia nữ thánh thì là một tiếng hừ nhẹ, nghiêng mặt đi, nói, thần triều bại hoại, người người có thể chu diệt. Ngũ thánh nghe vậy, càng là ủy khuất, mở miệng nói, vị này nữ thánh, ngươi có thể nào bằng Bạch Ô tên người âm thanh? Chúng ta tự hỏi không vì nhân tộc làm ra cái gì công tích, nhưng tuyệt không có qua thương thiên hại lý sự tình a. Chỉ thấy nhất đạo kim sắc thần hạ ở 6 người phía trước hư không sáng lên, thần quang tách ra vần tiêu, sau đó lộ ra Giang Mục thân ảnh. Linh vực ngũ thánh nhìn thấy người đến là Giang Mục, thần sắc kinh hãi, quỳ một gối xuống vào hư không. Không biết cổ tôn ở trước mặt, như có mạo phạm, thỉnh cổ tôn giáng tội. Linh vực ngũ thánh vội vàng nói, ngươi là Huyền Thiên cổ tôn. Tên này nữ thánh cũng có chút không thể tin nói, không thể giả được, tiểu nữ hải, nhận cái gì oan khuất cứ việc nói tới. Như cái này ngũ thánh như thật có thương thiên hại lý sự tình, bản tôn chắc chắn chủ trì công đạo cho ngươi. Giang Mục liếc qua thần triều ngũ thánh nói, nghe vậy, thiên kia nữ thánh hồ nghi nhìn thoáng qua Giang Mục, cảm nhận được cô bé này ánh mắt, Giang Mục vẻ mặt dở khóc dở cười, làm sao? Ta Huyền Thiên cổ tôn danh hảo, còn không thể cho ngươi chủ trì công đạo rồi. Đã dạng này, Vạn Bối liền đem tự thân tao ngộ nói cho cổ thánh nghe. Vạn Bối Dương Hy. Nữ thánh Dương Hy đem tự mình bị oan khuất từng cái nói đi. Đại khái ý tứ chính là, vị này nữ thánh là cô nhi, hơn nghìn năm trước, nàng ở khi còn bé, bất quá 7-8 tuổi, cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Có một ngày, Vũ Hóa thần triều có đại tu sĩ đến đây chiêu thu đệ tử, ca ca bị đo xuất thân cư thánh thể huyết mạch, liền bị Vũ Hóa thần triều thu làm đệ tử. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này Vũ Hóa thần triều tuyển nhận một đám bảo thể đệ tử chỉ là cái nguy trang, mục đích thực sự này đây một đám bảo thể vì đại dược, chế biến tiên đan. Mà lúc trước chiêu kia thu một đám bảo thể đại tu sĩ, chính là trước mắt linh vực ngũ thánh. Nghe vậy, Giang Mục trên mặt có chút chất vấn, mở miệng nói, việc này thật chứ? Dương Hy một tiếng hừ nhẹ, nói, ta Dương Hy lấy đạo tâm phát thệ, vừa mới nếu có nửa phần nói ngoa, nhân tiện nói tan nát con tim, bị thiên khiển kích chi. Một bên, linh vực ngũ thánh vội vàng giải thích, cổ tôn, oan uổng à, chúng ta cho dù tuyển nhận một đám bảo thể, đặt vào thần triều, nhưng khi thật không biết việc này à. Như vậy sao? Để bản tôn nhìn một chút. Giang Mục nhẹ nói. Dưới trời sao, to lớn pháp thân hiện hiện, che trời đại thủ tại hư không vạch một cái, nhất đạo tản ra tuyên cổ khí tức trường hà hư ảnh xuất hiện ở dưới trời sao. Giang Mục trong hai con người, vô tận thần quang lấp lóe, xuyên thấu qua tuế nguyện trường hà. Ở vạn tòa long thủ phong trước, có mảnh trống trải khu vực, một khối to lớn trên núi đá có vài chục cái nắm đấm lớn tinh thần khảm ở trong đó, sinh ra ánh sáng nhu hòa. Trên núi đá có khắc chữ biết, ta phải chết, ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội. Khắc sách người dường như sinh mệnh lực khô kiệt, vết khắc viết ngoáy thô ráp, có địa phương rất mơ hồ, có một loại tuyệt vọng cùng tâm sự chưa hết cảm xúc. Nhất đạo mơ hồ thiếu niên thân ảnh xuất hiện, hắn tự lẩm bẩm, giống như là không bỏ xuống được bến bờ vũ trụ, tay vỗ một trương mặt nạ quỷ, vô cùng thất lạc. Thân huyết, yêu huyết, phật huyết đều đã tưới vào trên người của nó, lập tức liền muốn đến với ta, chết không sao, nhưng ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội, nàng còn quá nhỏ, ta không yên lòng. Ít khi, Giang Mục trong mắt kim quang nội liễm, pháp thân cùng Tuế Nguyệt Trường Hà cũng biến mất trong lòng khoảng không dưới. Theo bản tôn, cùng nhau đi một chuyến Vũ Hóa Thần Điện. Giang Mục sắc mặt vô cùng âm trầm. Chương 22, chặt đứt nhân quả. Giang Mục âm thanh rơi xuống, đưa tay mở ra hư không, liên tiếp bến bờ vũ trụ Vũ Hóa Tinh. Đi thôi. Giang Mục đạm mạc nói. Năm vị Vũ Hóa Thần Triều Thánh Nhân vội vàng xưng phải, đáy lòng không hẹn mà cùng đều là một lộ bộ. Nhìn Huyền Thiên Cổ Tôn phản ứng, huyết tế một đám bảo thể nấu luyện tiên đan chuyện tình, đoán chừng là xác thực. Cho dù bọn họ năm người cũng không cảm kích, chính là vô tâm chi tội, nhưng là hôm nay đoán chừng cũng khó có thể thiện. Giang Mục nói xong, một ngựa đi đầu, bước vào đường hầm hư không, nữ thánh Dương Hy cũng theo sát phía sau. Linh vực ngũ thánh sắc mặt phát khổ, liếc nhau một cái, đen mặt mò, đi theo bước vào đường hầm hư không. Vũ Hóa Cổ Tinh, nhất đạo đen nhánh khe hở đột ngột xuất hiện ở Vũ Hóa Thần Điện trên không, làm người sợ hãi khí tức từ trong cái khe tán giật. Trong thần điện, bảy đạo thánh quang bay lên không, hiện lộ bảy vị đại thánh thân ảnh, đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Vũ Cửu Lăng cũng từ thần điện bên trong đi ra, tay nâng tiên binh bảo lô, từng đạo đế khí giống như hoa cái giật dây, hộ hắn quanh thân. Chỉ thấy Giang Mục thân ảnh từ trong cái khe bước ra một bước, sau đó nữ thánh Dương Hy cùng linh vực ngũ thánh nhắm mắt theo đuôi, từ trong cái khe phóng ra, đứng ở Giang Mục đến phía sau. Thúc tổ, như thế nào là ngài? Ngài muốn tới, cũng không thông báo Cửu Lăng một tiếng, Cửu Lăng cũng tốt chuẩn bị sớm. Vũ Cửu Lăng trên mặt mang kinh hỉ, hơi sảng giọng. Giang Mục trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp, phi thân rơi vào Vũ Cửu Lăng trước người, đưa tay vỏ rối tóc của nàng. Hiện tại ta lại, thế nhưng là có một kiện chính sự. Giang Mục mở miệng nói, thanh âm ôn hòa, nhưng là đáy mắt có hàn quang lấp lóe. Ừm, không biết thúc tổ có gì phân phó. Vũ Cửu Lăng rõ ràng cảm giác được Giang Mục thái độ không thích hợp, thận trọng hỏi. Nói, nàng xem một chút Giang Mục sau lưng linh vực ngũ thánh, đáy lòng không rõ cảm giác sinh ra. Giang Mục khoát tay, một vệ thần quang hiện hóa ra một phương hình chiếu, chính ngươi xem một chút đi. Hình chiếu rất ngắn, bất quá một chén trà thời gian liền phát ra hoàn tất, đem Giang Mục ở Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn thấy cảnh tượng, từng cái lộ ra ở Vũ Cửu Lăng trước mắt. Thúc tổ, đây là sự thực. Vũ Cửu Lăng trên mặt không thể tin, Vũ Hóa Thần Triều luật pháp cực nghiêm, vì sao lại có người dám như vậy trà đạp lôi trì? Cái này ta từ quá khứ thời không trong chặn lại tới hình ảnh, ngươi nói đây là thật hay giả? Giang Mục trên mặt cũng không hiện hiện sắc mặt giận dữ, ngược lại vẫn là phi thường ôn hòa. Chuyện này cùng Vũ Cửu Lăng không có chút nào liên quan, chuyện xảy ra thời điểm nàng còn bị phong tại thần nguyên bên trong. Vũ Cửu Lăng không chút nào làm do dự, thúc tổ, Cửu Lăng sẽ đem liên quan đến việc này người gọi, toàn quyền giao cho thúc tổ xử trí. Nàng rất rõ ràng, loại chuyện này đã xúc phạm tới nhân tộc danh giới cuối cùng, đây là tại đảo nhân tộc tương lai căn cơ. Mỗi một vị nhân tộc bảo thể, cơ hồ đều mang ý nghĩa một tôn tương lai thánh hiển, huống chi vẫn còn một tôn thánh thể vì vậy mà chết yểu. Chỉ thấy Vũ Cửu Lăng trong tay tam đạo thần quang đánh vào hư không, sau đó mở miệng nói, thúc tổ, trước vào thần điện đi. Nghe vậy, Giang Mục gật đầu cười, nhìn thoáng qua phía sau Lục Thánh nói, các ngươi cũng đuổi theo. Dương Hy chưa từng ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt cùng sau lưng Giang Mục, năm vị Vũ Hóa Thánh Nhân cũng đành phải đuổi theo. Đi vào thần điện, Giang Mục bị Vũ Cửu Lăng mời lên chủ vị, sau đó tự tay cho Giang Mục, cùng đi theo Giang Mục Dương Hy pha bên trên một ly trà. Tiểu Lăng không cần như vậy, lộ ra quá mức xa lạ. Giang Mục nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, khép hai mắt cười nói. Vũ Cửu Lăng nhu thuận nói ra, ngài là trưởng bối, nếu là Cửu Lăng có chiêu đãi không chu toàn, sợ là tổ phụ trên trời có linh thiêng tất nhiên sẽ không tha thứ Cửu Lăng. Giang Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhà ngươi tổ phụ cũng không có chết, hiện tại sống được thật tốt, tương lai thậm chí khả năng hồng trần vị tiên, bất tử bất diệt. Phút chốc, đại điện bên ngoài truyền đến tam đạo thanh âm giàn mùa, đế nữ, hóa vực tam thánh cầu kiến. Nghe vậy, Vũ Cửu Lăng vội vàng chỉnh lý trang dung, trên mặt khôi phục thanh lãnh chi sắc, vô hình khí tràn quyết tán, phản phất nhiệt độ đều hạ xuống một chút. Vào. Ngoài điện ba người vội vàng bước vào thần điện, tiến thần điện liền thấy chủ vị phía trên Giang Mục. Chúng ta bái kiến cổ tôn. Ba người vội vàng nói. Khép hai mắt Giang Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, miệng cười lạnh một tiếng. Bạn tôn nhưng không đảm đương nổi các ngươi ba vị lễ tiết. Ba vị lao thánh nhân sững sờ, vội vàng nói, không biết chúng ta nơi nào mạo phạm cổ tôn, còn xin cổ tôn giáng tội. Giáng tội? Rất tốt, chỉ bằng các ngươi huyết luyện thánh thể, chết đến ngàn lần cũng không đủ tiếc. Giang Mục đạm mặt nói, bây giờ dưới trời sao, thánh thể huyết mạch vẫn là cực kỳ bị người tộc chỗ tôn kính. Thời đại hoang cổ, vạn tộc cơ hồ không đại đế chứng đạo, hắc ám náo động liên tiếp phát sinh, vạn tộc gào thét. Cũng liền tại dạng này một cái hắc ám thời đại, một loại nhân tộc chí cường thể xuất thế, đại thành về sau hắn chiến lực đủ để so sánh các loại thành đạo. Liên tiếp mấy vị đại thành trí cường thể lần lượt xuất thế, hoành kích hắc ám náo động, cả đời đều ở chính phạt, thủ hộ tinh không vạn tộc. Cứ như vậy, tinh không vạn tộc vượt qua xưa nay là hắc ám nhất thời kỳ, mà loại này trí cường thể cũng bị vạn tộc tôn làm thánh thể, phàm tinh không tu sĩ thấy thánh thể huyết mạch, cần lúc này lấy lễ đối đãi. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ, thời đại hoang cổ đi qua sau, loại này thánh thể cũng dần dần sụn dốc, không biết bao nhiêu năm, chưa thấy qua bất luận cái gì thánh thể huyết mạch thành tựu thánh hiền cảnh giới. Cũng bởi vậy, loại này thánh thể cũng bị trở thành thái cổ thánh thể, ngụ ý vì thời đại hoang cổ, cứu vớt vạn tộc chí thánh bảo thể. Dưới đài, ba tên lao thánh nhân đều là sắc mặt đại biến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó vội vàng nói, cổ tôn oan uổng à, chúng ta tuyệt không làm như thế tội ác tại trời sự tình. Ai, chết cũng không hối cải. Giang Mục khẽ than thở một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Vũ Cửu Lăng, ý vị không cần nói cũng biết. Như thế bại hoại, mặc cho thúc tổ xử trí. Vũ Cửu Lăng vội vàng mở miệng nói, đoạn không thể là vì cái này ba cái đại thánh khiến cho Giang Mục đối Vũ Hóa Thần Triều sinh ra khúc mắc. Giang Mục đưa tay tam đạo cấm chỉ riêng chui vào quỷ gối dưới đài ba vị đại thánh thể nội, phong tu vi. Hai tử, ba người bọn hắn, chính là năm đó hại chết người ca ca kẻ cầm đầu. Bây giờ toàn quyền giao cho ngươi xử trí, để huyết cửu hiểu rõ nhân quả. Giang Mục đối bên cạnh lập thân cái khác Dương Hy nói. Dương Hy nhìn một chút dưới đài tam thánh, hít sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng, đối Giang Mục nói ra, tiền bối đại ân, Dương Hy không thể báo đáp, nguyện cả đời tùy tùng, để ơn đức. Đi thôi, hải tử. Giang Mục cười nói. Dương Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhiếp lên ba vị không có lực phản kháng chút nào lao thánh, biến mất tại đây trong thần điện. Biết rõ ta vì cái gì duy nhất cái chỉ là thánh nhân, làm to chuyện như vậy sao? Giang Mục giơ lên chén trà, khẽ nhấp một cái, nhịn không được híp lại con mắt. Vũ Cửu Lăng trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó lắc đầu đến, Cửu Lăng không biết. Giang Mục lại nhấp bên trên một miệng trà, nhìn trong đại điện một đám tôi tớ, hơi khép hai mắt. Các ngươi tất cả lui ra. Vũ Cửu Lăng lúc này hiểu ý, đối tả hữu chúng hầu nói, là. Đợi một thân lui ra, Giang Mục lúc này mới lên tiếng nói, ta xem thấu tương lai một góc, 7000 năm sau, có vị tuyệt đại nữ đế xuất thế, đoạn mất Vũ Hóa Thần Triều đạo thống. Vũ Cửu Lăng ngốc trệ một lát, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Thúc tổ, vị kia tuyệt đại nữ đế, không phải là phía sau người vị kia a? Giang Mục nhẹ gật đầu, không tệ. Nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau ca ca, chính là bị ba cái kia lao xuất sinh huyết luyện thánh thể. Chương 23, hái hoa rơi tinh thần. Ta từng tại thời gian trường hà bên trên cùng vị kia nữ đế liếc nhau. Giang Mục nói. chỉ sợ tu vi đã siêu việt đỉnh phong thời kỳ vũ hóa. Vũ Cửu Lăng ngơ ngác nhìn thoáng qua cửa đại điện, sau đó hít một hơi thật sâu, bình phục thoáng cái nội tâm ba động. Lần này đa tạ thúc tổ xuất thủ bảo vệ. Vũ Cửu Lăng đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ. Nghe vậy, Giang Mục cười lắc đầu nói, không cần thiết. Nói xong, Giang Mục giơ lên trong tay chén trà, uống một hơi cạn sạch. Ít khi, nhất đạo thánh quang bay vào thần điện, hiển hiện Dương Hy thân ảnh. Tiền bối. Dương Hy phi thân cấp tới Giang Mục trước người, nói khẽ. Giang Mục đặt chén trà xuống nói ra, cừu hận trong lòng có thể tản. Dương Hy điểm nhẹ trán, cũng không nhiều lời. Giang Mục đứng dậy, đối Vũ Cửu Lăng nói, chuyện lần này, ta cũng nên rời đi. Cửu Lăng cung tiễn thúc tổ. Vũ Cửu Lăng đứng lên nói. Giang Mục phất phất tay, ra hiệu nàng không cần như vậy. Hai tử, ngươi nếu là không chỗ có thể đi, có thể theo ta tu hành một phen. Giang Mục đối Dương Hy nói. Nghe vậy, Dương Hy trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu một cái. Tinh không bên trong, Giang Mục nhàn nhã dạo bước ở quần tinh dưới, một bên Dương Hy vẹn vẹn đi theo. Vì sao nỗi lòng đê mê? Giang Mục liếc qua bên cạnh Dương Hy, do hỏi. Một bên Dương Hy trên mặt lộ ra có chút thần sắc mê mang, trước đây luôn muốn vì ca ca báo thù, bây giờ đại thù đã báo, lại không biết đi con đường nào. Giang Mục nhẹ nhàng cười một tiếng, dừng thân hình dạng, vung tay lên một phương thời gian trường hà hình chiếu ở Dương Hy trước người. 22 vạn năm về sau, sẽ có một tôn thánh thể xuất thế, có lẽ là ngươi ca ca luân hồi. Giang Mục chỉ vào thời gian trường hà bị ngắt nói. 22 vạn năm sau. Dương Hy ánh mắt hơi sáng. Giang Mục buông tay xuống, thời gian trường hà hư ảnh chậm rãi tiêu tán, dù cho mạnh như đại đế, số tuổi thọ cũng bất quá vạn năm ra mặt, xưa nay nhiều ít đại đế vì truy tìm trường sinh tự chém một đao, sa đoạ sinh mệnh cấm khu. Nghe vậy Dương Hy sắc mặt cũng không phát sinh biến hóa, ngược lại là dấy lên một tia hy vọng, tiền bối, thế gian này có tiên hay chăng? Giang Mục không có chút nào do dự đáp, có. Từ nay một ngày lên, Giang Mục liền dẫn Dương Hy du lịch tại vô số sinh mệnh ngôi sao bên trong, cảm ngộ thiên địa bắt quái trạng thái. Trăm năm thuế nguyệt thoáng một cái đã qua, một ngày này, Giang Mục ngồi ở Bích Linh Trạch Đế đỉnh phía trên, nhẹ nhàng thổi động khẩu trong một chi kim sắc sáo trúc. Phiêu miểu tiếng địch từ Giang Mục khỏe miệng tả dưới, quanh quẩn ở thanh tịnh hồ nước phía trên. Hai tử, ở ngươi lý giải bên trong, cái gì là thiên địa? Giang Mục buông xuống sáo trúc, nghiêng mặt qua, đối một bên lau bảo kiếm Dương Hy hỏi. Dương Hy nghe vậy cũng là sững sờ, không nghĩ tới Giang Mục sẽ hỏi loại vấn đề này. Ta không rõ ràng, nhưng là ta từng tại một quyển tàn phá cổ kinh trông được từng tới một câu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Dương Hy nói, ta từng ý đồ lý giải câu nói này hàm nghĩa, nhưng lại tổng không được hắn muốn. Giang Mục cười ha ha một tiếng, cái gọi là thiên địa bất nhân, chính là đang nói thiên địa không có tư tâm. Dĩ vạn vật vi số cầu, có thể hiểu thành, bất luận ngươi là cổ chi đại đế, vẫn là người bình thường, tại đây phương thiên địa trong mắt đều là bình đẳng, không phân cao thấp. Hoặc là phúc trí tâm linh, Giang Mục sinh lòng nhận thấy, mở miệng nói, hôm nay ta liền cùng ngươi giảng một chút cái gì gọi là thiên địa. Theo Giang Mục trong miệng từng câu chân ngôn phun ra, hắn đấy lòng liên quan tới càn khôn hai tượng lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Dương Hy cũng chặt đứt trong lòng tạp niệm, tinh tâm nghe nói Giang Mục trong miệng giảng chân ngôn. Nhoáng một cái ba ngày thời gian, ngàn vạn tinh huy nhận dẫn dắt, hóa thành từng tia từng sợi hóng ánh chi tức, tràn vào Giang Mục thể nội. Một bên từ đốn ngộ trạng thái tỉnh táo lại Dương Hy, một chút liền nhìn ra Giang Mục ngay tại đột phá tu vi, thế là yên tĩnh chờ ở một bên, không sợi tóc hào âm thanh. Chỉ thấy Giang Mục trong mi tâm lấp lóe từng đạo kim quang, tiếng oanh minh tự Giang Mục tử phụ truyền ra. Hai trọng to lớn tiên đài tự Giang Mục sau đầu hiển hóa, nhất trọng hóa thành tối tăm thương thiên, treo cao nhật nguyệt tinh tăng quang, nhị trọng hiển hóa vô ngần hậu thổ, gánh vác ngàn vạn tạo hóa. Giang Mục chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tiên quang lưu chuyển, hai phe thế giới ở đáy mắt chỗ sâu quy luật tính vận chuyển, sau đầu tiên đài dị tượng tiêu tán ở tu di. Tiên bối, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Dương Hy nhịn không được nói ra đáy lòng nghi hoặc. Giang Mục cũng không che giấu, hồi đáp, ngươi không phải là nhìn thấy không, vừa mới đột phá tiên đài nhị giai. Ta sở tu chính là cổ pháp, lấy bí cảnh duy nhất, tu thành đại thánh, theo tứ đại bí cảnh lần lượt mở đường diễn hóa, có thể khác loại thành đạo. Giang Mục mở ra tay phải, một quyển kim sắc bảo quyển xuất hiện trong tay. Cái này ta sở tu pháp, ngươi có thể cầm lấy đi làm tham khảo, hoàn thiện tự mình pháp. Giang Mục mở miệng nói. Dương Hy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận cổ kinh thu vào. Ta xem ngươi có một thanh tiên binh bảo kiếm, nhưng là ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ quá kém. Giang Mục mở miệng nói. Giang Mục nói, từ bên hồ hút tới một mảnh cánh hoa, thời kỳ thượng cổ, từng có một cây cỏ chạm lạc tinh thần. Lăng lệ kiếm ý tự Giang Mục thể nội phát ra, trong tay cánh hoa huy động gian, vô ngần kiếm khí sinh ra, phá vỡ vân tiêu, tướng tinh khoảng không ở dưới một khỏa không người tinh thần mở ra. Dương Hy có chút khó tin nhìn một màn này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Giang Mục cũng không phải là lấy tự thân tu vi chạm lạc tinh thần, mà là lấy thuần túy kiếm ý chỗ diễn hóa kiếm khí. Bất luận con đường nào, đều trực chỉ đại đạo, mạnh yếu hay không, liền lấy xem chính ngươi lĩnh ngộ như thế nào. Giang Mục nói. Nhìn thấy Dương Hy lâm vào đốn ngộ, Giang Mục không khỏi yên lặng, không hổ là tương lai tuyệt đại nữ đế, hắn ngộ tính quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Dương Hy từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, một đôi mắt đẹp mở ra, phản phất lưỡng đạo tuyệt thế kiếm thai thuần dục trong đó. Tiền. Dương Hy vừa muốn mở miệng, lại phát hiện trong đỉnh Giang Mục đến thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một ngày này, Bắc Đầu Tinh, Tây Mạc, Tu Di Sơn bên trên cũng có một vị quý khách đăng lâm, một đám Phật Đà Bồ Tát đều ra tới đón lấy. Cổ tôn gia lâm, chưa thể viết nên, mong rằng thứ tội. Một vị đại thánh tu vi lão Phật Đà mở miệng nói ra. Giang Mục khoát tay áo, không cần như vậy, ta tới đây là muốn lĩnh hội một phen Phật Đế lưu lại cổ kinh, không biết. Còn chưa nói xong, trước mắt Phật Đà nhân tiện nói, cổ tôn khách khí, Nga Phật từng nói, bất kỳ người nào đến đây cầu pháp đều có thể quan chi. Nói, ở một đám Phật tử dẫn dắt phía dưới, Giang Mục đi vào che trời thế giới Phật môn tổ đỉnh. A Di Đà Phật đại đế lưu lại cổ kinh trực tiếp khắc dấu tới kim sắc trên vách tường, không có chút nào che giấu. Cổ tôn chi bằng lĩnh hội, tất nhiên không người quấy rầy. Lão Phật Đà mở miệng nói, như vậy, Huyền Thiên cảm ơn chư vị. Giang Mục khách khí nói, không dám. Nói chúng Phật Đà tối lui, vì Giang Mục trở lại lĩnh hội cần thiết không gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, Giang Mục thì là đứng ở trong đại điện, trong mắt vô số kinh văn lấp lóe, sau đầu hiện các loại Phật giáo dị tượng, chư ánh sáng vô lượng nói lưu truyền không thôi. Chương 24, Trảm đạo. Trên núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Một ngày này, Tu Di Sơn bên trên, vô lượng Phật quang lấp lóe bốc lên, phổ chiếu vô tận tây mạc. Một tôn Phật Đà hư ảnh từ Giang Mục sau đầu hiện, miệng rực rỡ phát quang, hạo nhiên Phật âm quanh quẩn trên Tu Di Sơn. Hơn 6 vạn nói 7 chúng lắp, vô biên diệu pháp rộng rãi bao hàm. Bạch Ngọc Sĩ bên cạnh Lưu Xá Lợi, hồng liên trên lưới thả hào quang. Trong cổ cam lộ chảy nhỏ giọt nhuận, trong miệng thể hồ tích tích lạnh. Giả tha tạo sai lầm sơn nhạc, không cần phải diệu pháp hai ba đi. Giang Mục chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt từ bi chi sắc hiện, ít khi, sau đầu Phật Đà hư ảnh biến mất, thần sắc khôi phục thanh tĩnh. A Di Đà Phật đại đế, cũng là ít có kinh tài tuyệt diễm người. Giang Mục nhịn không được cảm khái nói, vị này Phật đế thu thập vô số tín ngưỡng, tiếp đón chân chính Phật tử, đợi cho thời cơ một tới, lấy vô tận tín ngưỡng vì nguyên, mang theo vô tận Phật tử, cả giáo phi thăng. Vị này A Di Đà Phật đại đế đem Phật Đà trình bày phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì gọi là Phật Đà? Làm việc thiện người chính là Phật Đà. Đại công đức người chính là Phật Đà. Chúng sinh đều có thể thành tựu Phật Đà. Giang Mục hướng phía Phật đỉnh chủ vị A Di Đà Phật Phật tượng cúi đầu, xem như chấm dứt lĩnh hội kỳ pháp nhân quả. Sau đó, Giang Mục nhấc chân hóa thành đột quang, rời đi tây mạc. Thử Vi Tinh, Huyền Đô Bát Cảnh Cung. Một vệt kim quang xuyên thấu qua các loại trận pháp, xuất hiện ở Bát Cảnh Cung nội bộ. Giang Mục thân ảnh trước hiện tại cái này trong Bát Cảnh Cung, một tòa thần lô đập vào mi mắt. Thần lô một bên, cất đặt lấy một cái tử sắc bồ đoàn bên trên đặt vào một bản cổ điển kinh thư, Thượng Thư Đạo Đức Kinh ba chữ to. Giang Mục phất tay hút tới Đạo Đức Kinh, xúc lên tờ thứ nhất, các loại ký tự màu vàng từ kinh thư lên cao lên, ở Giang Mục quanh thân vờn quanh bay vút lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Mịt mờ đạo âm vang lên, rung khắp cổ tinh, vô số tu sĩ đều nghe được cái này phảng phất đến từ thiên ngoại đạo âm. Vội vang lại là ngàn năm, theo Giang Mục mở hai mắt ra, các loại phù văn màu vàng chui vào cổ điển kinh thư bên trong đắm chìm xuống tới, nhất đạo tiên tôn hư ảnh sau lưng Giang Mục hiện hóa. Hư ảnh tay nâng thái cực lưỡng nghi hình, vô tận huyền ảo đạo nghĩa lưu truyền không thôi. Ít khi, thiên tôn hư ảnh tiêu tán, Giang Mục đưa tay, trong tay kinh thư lần nữa bay trở về tử sắc trên bồ đoàn. Giang Mục không ngời, đối trước mắt thần lô cúi đầu. Vị này đạo đức tiên tôn lưu lại đạo đức kinh, là Giang Mục trên thế giới này, chỗ lĩnh hội thâm ảo nhất đế kinh. Đối với trên thế giới này cũng có đạo Phật hài giáo, cũng có các loại Phật kinh đạo tạng, Giang Mục cũng không tìm tòi nghiên cứu, liên quan đến thời không chiều không gian đồ vật, không phải là hắn hiện tại đủ khả năng liên quan đến. Dưới trời sao, vô tận tinh thần đếm mãi không hết, nhưng chỉ có số rất ít tinh thần thích hợp sinh linh phồn diễn sinh sống, phần lớn tinh thần đều là hoàn cảnh ác liệt, vì tử tinh. Nhưng là, cái này vô tận tử tinh bên trong cũng có thật nhiều chứ danh tinh thần, như Thiên Lang cổ tinh. Thiên Lang cổ tinh là dưới trời sao lớn nhất tinh thần một trong, nhưng cũng là dưới trời sao hoàn cảnh tội ác kém tinh thần. Tinh thần phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều có cuồng bạo cương phong sinh ra, bình thường thánh hiển tại đây Thiên Lang tinh bên trên, cũng khó có thể kiên trì số canh giờ. Một ngày này, nhất đạo kim sắc trường hồng xuyên qua tinh không, giáng lâm tại đây Thiên Lang tinh phía trên. Thiên Lang tinh đỉnh cao nhất bên trên, kim quang giáng lâm, hiện hóa ra Giang Mục thân ảnh, Giang Mục thu hồi một thân thần thông pháp lực, mặc cho lăng lệ cương phong trực tiếp đánh vào Giang Mục thân hình phía trên. Chạy không mềm yếu, Giang Mục cảm thụ được gió sinh ra, phát triển, quy tích, trung yên. Tự do, nhẹ nhàng, cuồng bạo, ôn hòa. Cái gọi là tu hành không nhớ năm, lại là mấy ngàn năm thời gian, theo Giang Mục biến mất ở dưới trời sao, bị đè nén mấy ngàn năm mầm họa cũng bắt đầu khôi phục. Một ngày này, Thiên Lang cổ tinh phía trên, vô tận cương phong đống nhiên dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, nhẹ nhàng phá phất ở trên mặt đất. Nhất đạo kim sắc thần quang từ Thiên Lang tinh trong bay lên không, cướp tới trong vũ trụ sao trời, quanh mình vô tận tinh thần đột nhiên tách ra vô tận tinh quang. Ngàn vạn tinh huy nhận dẫn dắt, hóa thành nhất đạo trùng trùng điệp điệp tinh thần trường hạ, chui vào Giang Mục thể nội. Giang Mục sau đầu, Càn Khôn Tiên Đài hiện hiện, sau đó một trận tiếng oanh minh vang lên, không tịch dưới trời sao lại trống rỗng nhộn nhạo lên vô ngần cuồng phong, dường như quanh mình tinh thần vận hành quỹ đạo chịu ảnh hưởng. Cuồng phong chi thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Vô số tu sĩ bị dị tượng này hấp dẫn, mong muốn tới gần nơi này một phương tinh không, nhưng lại bị một cỗ vô hình bình chướng ngăn tại bên ngoài không chút nào đến tiến thêm. Không biết bao lâu trôi qua, dưới trời sao cuồng phong nhận dẫn dắt, nghĩ đến Giang Mục thể nội hội tụ. Oanh! Hạo nhiên tiếng oanh minh từ Giang Mục tử phụ chi trung vang lên, đệ tam giai tiên đài ở Giang Mục sau đầu bay lên. Đồng thời, nhất đạo một tăng hai thân ảnh xuất hiện sau lưng Giang Mục, miệng phun Phật kinh đạo tạng, sau đầu nhao nhao hiện hóa đạo vòng Phật quang, trên người nhiều các loại đạo pháp Phật kinh. Gặp qua cư sĩ, thí chủ, hai đại đạo quả đồng thời đối Giang Mục mở miệng nói: "Tiên đài tam giai, Trảm đạo." Giang Mục lấy Phật đạo hai đại đạo quả, phá vỡ Trảm đạo cảnh giới. Phút chốc, hỗn độn thần quang ở hai đại đạo quả trên thân thiêu đốt, vô tận thần quang từ hai đại đạo quả trên thân bốc lên, dung nhập Giang Mục bản thể bên trong. Đa tạ hai vị đạo hữu thành toàn. Giang Mục trong miệng nói. Hai đại đạo quả đồng thời cười một tiếng, chúng ta đều là một thể, sao là thành toàn nói chuyện. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, hai đại đạo quả triệt để hóa thành thần quang, dung nhập Giang Mục thể nội. Vô tận tiên quang trên người Giang Mục bay lên, giống như lưu ly, ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển không thôi. Ít khi, tiên quang nội liễm, Giang Mục sau đầu ba tầng tiên đài dị tượng cũng biến mất ở dưới trời sao. Theo các loại dị tượng biến mất, một đám tu sĩ nhìn trộm ánh mắt cũng rơi xuống Giang Mục trên thân, nhưng là Giang Mục cũng không để ý tới bọn hắn. Cái này, Huyền Thiên cổ tôn. Có tu sĩ kinh hô. Đang lúc một loại nhìn trộm tu sĩ bởi vì Huyền Thiên Cổ Tôn lần nữa hiện thế mà kinh hãi không thôi thời điểm, đen như mực kiếp vân ở dưới trời sao hiện hiện. Khiến đại thánh đều vô cùng tim đập nhanh, khí tức từ kiếp vân bên trong phát ra, các loại tu sĩ đều kinh nghi không thôi, không biết cái này Huyền Thiên Cổ Tôn vì sao độ kiếp. Này lại không phải là đế kiếp. Có tu sĩ nghi vấn hỏi, ta từng ở cổ tịch phía trên gặp qua, đế kiếp giáng lâm, toàn bộ tinh không đều sẽ có dị tượng hiện hiện. Xếp bằng ở trong hư không Giang Mục có chút mở hai mắt ra, trong mắt có tin mừng ý hiện lên. Sau đó, một đám tu sĩ liền thấy Giang Mục hóa thành kim hồng, vọt thẳng nhập kiếp nói bên trong. Đương nhiên, theo Giang Mục xông vào kiếp vân, bạo liệt tiếng oanh minh thai kiếp trong mây truyền ra. Kiếp vân bên trong, nhất đạo tử sắc trong lôi trì, Giang Mục ngồi xếp bằng trong đó, có thể tùy tiện chu sát thánh hiền lôi đỉnh, nương thực vì lôi dịch, đem Giang Mục bao vây ở bên trong. Lôi đỉnh, chí cương chí dương, đồng thời tại bất luận cái gì truyền thuyết cố sự bên trong, lôi điện đều là hủy diệt đại biểu, là thượng thiên thẩm phán cực các người công cụ. Nhưng là trong thiên địa, không có chân chính tuyệt đối, cái gọi là khổ tận cam lai, ở tượng trưng cho hủy diệt lôi điện bên trong, đồng dạng ẩn dục cái này tân sinh. Phật giáo pháp hoa nhất, Trích từ Đạo Đức Kinh. Chương 25, Dương Hy chứng đạo. Kiếp vân bên trong, thai nghén sinh ra một phương hạo đại lôi đỉnh không gian, một phương thế giới chi lực hóa thành ngàn vạn lôi đỉnh, thai nghén sinh ra một phương kinh khủng lôi trì. Giang Mục quanh chân ngồi tại lôi trì trung tâm, mặc cho vô tận lôi đỉnh đả kích ở trên người. Có chút nhói nhói cảm giác từ Giang Mục toàn thân trên dưới truyền đến, theo lôi đỉnh uy lực dần dần tăng cường, một tầng vỏ khô từ trên thân Giang Mục chút bỏ, sau đó mẫn diệt lôi đỉnh phía dưới. Màu lưu ly bảo quang ở Giang Mục tân sinh làn da phía trên lưu chuyển, ngàn vạn lôi đỉnh chạm đến lưu ly bảo quang liền bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần lôi kiếp dịch, bị hắn tiếp nhận. Cái gì gọi là lôi kiếp dịch, hủy diệt phân cuối, chính là tân sinh. Bây giờ tu thành tứ đại bí cảnh Giang Mục, hắn tiên khu sớm đã có thể so sánh cổ chi đại đế, vượt qua phương thế giới này, lôi đạo có khả năng phá hủy cực hạn. Làm lôi điện uy năng được đề thăng đến phương thế giới này có khả năng đạt tới cực hạn lúc, liền sẽ dựng dục ra mới sinh cơ. Mà cái này nồng đậm sinh cơ hiển hóa vật thật, chính là cái này lôi kiếp dịch, cũng là che trời thế giới số lượng không nhiều một loại trường sinh vật chất một trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới, tinh không bên trong kiếp vân đã biến mất, nhưng là Giang Mục còn đắm chìm trong vô ngần lôi đỉnh không gian bên trong, cảm ngộ lôi điện bên trong ẩn chứa lôi đỉnh nhất đạo. Ngay tại vây xem một đám tu sĩ nhao nhao rời đi thời điểm, nhất đạo màu hỗn độn lưu quang vượt qua bến mở vũ trụ chạy đến. Thần quang biến mất, lộ ra Dương Hy thân ảnh. Tới chậm à? Dương Hy thanh đồng mặt nạ quỷ ở dưới con ngươi, lộ ra tiếc nuối thần sắc. Từ khi hơn 3000 năm trước từ biệt, Dương Hy một mực tại tìm kiếm Giang Mục bước chân. Nàng từng trên tu di sơn, cảm ngộ Giang Mục lưu lại 4 câu yết ngữ. Đã từng tại Tử Vi tinh bên trên mạnh mẽ xông tới Thiên Tôn pháp trận, cuối cùng rơi vào một thân thương thế, lúc này mới xâm nhập trong Bát Cảnh cung. Làm nàng lần nữa nghe nói Huyền Thiên Cổ Tôn xuất thế tin tức lúc, liền một đường chạy đến, cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy Giang Mục thân ảnh. Thôi được. Dương Hy thăng khẽ, chậm rãi dạo bước trong tinh không, từng chút hướng về phương xa đi tới. Thời gian nhoáng một cái, lại là ngàn năm. Ngày hôm đó dưới trời sao bỗng nhiên một vết nứt mở đường, Giang Mục thân ảnh từ trong cái khe một bước phóng ra. Chỉ thấy Giang Mục trên thân vô tận lôi quang vờn quanh, trong mắt chiếu rọi hai phe lôi chỉ. Sau đầu ba tầng tiên đài dị tượng theo thứ tự ngưng tụ, cuối cùng nương theo trên thân vô tận lôi quang ngưng tụ, tầng thứ tư tiên đài dị tượng hiện hiện. Theo tầng thứ tư tiên đài mở đường, nguyên thần lực lượng lại một lần nữa để thăng một bậc. Ít khi, Giang Mục thu liễm một thân dị tượng, sau đó vạch một cái, xé ra hư không, tùy ý kết nối một khỏa tĩnh mịch tinh thần, nhấc chân bước vào trong đó. Nhất đạo ẩn nặc trận pháp đem Giang Mục thân ảnh bao phủ ở bên trong. Sau đó Giang Mục lần nữa nhắm lại hai con ngươi, phía sau thủy hỏa dị tượng đồng thời hiện lên. Tinh không trong có tinh thần chi lực nhận tiếp đón, hướng về Giang Mục bế quan tinh thần tụ lại. Hơn nghìn năm thời gian lại một lần nữa trong lúc lơ đãng, liền trôi qua. Bởi vì lấy Giang Mục lần trước hiện thân, tinh không chi hạ an ổn rất nhiều, nhưng là theo hơn 2000 năm thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua thêm ra một chút vi diệu khí tức. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, một thì không biết thực hư tin tức từ bắt đầu tinh truyền ra. Lục đại sinh mệnh cấm khu một trong thần cư trong, có một vị trí tôn sinh mệnh tinh khí muốn hao hết, lúc nào cũng có thể phát động hắc ám náo động. Giang Mục chỗ bế quan tĩnh mịch tinh cầu phía trên, đông nhiên có vẻ hóa thủy hỏa dị tượng. Tinh thần một bên giấy lên lửa cháy hừng hực, cực nóng vô cùng, mà đổi thành một bên thì là băng thiên lạnh địa, sóng lớn ngập trời. Chỉ thấy bế quan bên trong Giang Mục chậm rãi mở hai mắt ra, tinh thần phía trên thủy hỏa dị tượng nhận dẫn dắt, hướng về Giang Mục phía sau hội tụ. Thuận theo thứ 5, 6 tầng tiên đài dị tượng hiện hiện ra. Dưới trời sao lại một lần nữa có kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, lần này Giang Mục cũng không chờ lôi kiếp triển khai, trên thân vô tận pháp lực phun ra ngoài, hóa thành một cái ngập trời miệng lớn, đem kiếp vân một hơi nuốt hết. Theo hai tầng tiên đài ngưng tụ, Giang Mục rõ ràng cảm nhận được tự thân nguyên thần lại một lần nữa đạt được đề thăng cùng rèn luyện, nhưng là khoảng cách thiên tiên thần khoảng cách còn kém rất xa. Đang lúc Giang Mục dự định tiếp tục bế quan thời điểm, một cỗ cao quý khí tức từ bắt đầu tinh phương hướng truyền ra, trong chớp mắt liền truyền lại đến toàn bộ vũ trụ tinh không. Ngay tại lúc đó, dưới trời sao tất cả tinh thần đều ảm đạm xuống, phản phất tại cúng bái một vị tồn tại trong truyền thuyết. Vô tận kiếp vân ở tinh không chi hạ ngưng tụ, ngang qua vô số tinh hệ, khiến vũ trụ tất cả chúng sinh đều cảm thấy tim đập nhanh, khí tức từ kiếp vân bên trong truyền ra. Nhất đạo thân mang bạch y thanh lãnh thân ảnh xuất hiện hai kiếp nói phía dưới, trong tay một cái thần bí cổ kiếm, nở rộ vô tận kiếm khí. Khí tức trên thân phát sinh thủy biến, từng đạo đế khí bắt đầu ngưng tụ, giật dây ở bên cạnh của nàng. Bạch y nữ thánh muốn chứng đạo. Có nhân tộc tu sĩ kích động trong lòng không thôi. Cho dù vị này bạch y nữ thánh cụ thể thân phận không ai có thể biết được, bởi vì hắn dung mạo vẫn luôn ở thánh binh dưới mặt nạ che đậy, thần thức không thể dò xét. Nhưng là, đã có không ít tu sĩ đều gặp, vị này bạch y nữ thánh đã từng theo Huyền Thiên Cổ Tôn tu hành, một thân thiên phú vô cùng kinh người. Giang Mục trong mắt lộ ra hai phe tinh hà, ánh mắt xuyên thấu bến bờ vũ trụ, rơi vào người độ kiếp trên thân. Thật đúng là dạy ngươi đi tới trước mặt của ta. Nhìn độ đế kiếp Dương Hy, Giang Mục bất đắc dĩ cảm khái nói. Lôi kiếp ở dưới Dương Hy cũng cảm giác được Giang Mục nhìn trộm, ánh mắt hướng về Giang Mục phương hướng nhìn tới.
Nô!
Bị phát hiện! Giang Mục trầm ngâm nói, sau đó dưới chân mấy bước nhẹ vượn, vượt qua vô số tinh hà. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Giang Mục thân ảnh xuất hiện ở Dương Hy trước người. Lúc trước vậy cần ta che chở nữ hài nhi, bây giờ đã trưởng thành đến giống như ta ở mức độ cao. Giang Mục nhìn Dương Hy, thần sắc thoáng có chút phức tạp. Dương Hy đưa tay, lấy xuống một mực che ở trên gương mặt mặt nạ, lộ ra hắn tuyệt mỹ dung nhan, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta còn chênh lệch ngươi rất rất xa. Cảm giác được Giang Mục thể nội mênh mông vô ngần khí tức, Dương Hy mở miệng nói: "Không muốn phân tâm, thật tốt độ kiếp đi, nghịch thiên cải mệnh, tu thành hôn độn thể, ngươi kiếp nạn khả năng so ngươi dự liệu còn kinh khủng hơn." Giang Mục mở miệng nói: "Lần này, ta liền vì ngươi hộ đạo, đợi ngươi sau khi chứng đạo, ta liền tiếp theo truy tìm con đường của mình." Dương Hy nhìn thoáng qua Giang Mục, mở miệng nói: "Ta sẽ đi tìm cước bộ của ngươi, dù là cả đời đều chỉ có thể đứng sau lưng ngươi." Cảm giác dưới trời sao, kiếp vân trong truyền ra viên mãn khí tức, Giang Mục biết được, Dương Hy kiếp nạn giáng lâm. Tâm niệm vừa động, Giang Mục thân hình lui nhanh mấy ngàn năm ánh sáng, rời đi Dương Hy độ kiếp phạm vi, để tránh dẫn phát cái gì ngoài ý muốn. Oanh! Theo nhất đạo âm thanh chấn vũ trụ tiếng oanh minh, Dương Hy chứng đạo trực tiếp giáng lâm. Vô số kim sắc lôi đỉnh giống như cuồng phong ở dưới mưa to đồng dạng hạ xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh đều đủ để hủy diệt một ngôi sao. Nhưng là cái này vô tận lôi đỉnh đều tinh chuẩn đả kích ở Dương Hy trên thân. Theo Dương Hy kiếp nạn bắt đầu, Giang Mục rõ ràng cảm giác được bắt đầu tinh bên trên, sinh mệnh cấm khu bên trong có mấy đạo tối nghĩa khí tức bắt đầu ba động. Kim quang lóe lên, tiên thiên trúc trượng xuất hiện ở Giang Mục trong tay, vô tận tiên thiên thần hy ở trúc trượng phía trên lưu chuyển, thiên địa phong lôi thủy hỏa lục đại dị tượng sau lưng Giang Mục diễn hóa một phương thế giới. Tâm niệm vừa động, Giang Mục trong tay tiên thiên trúc trượng phát sinh biến hóa, theo Giang Mục tâm ý hóa thành một thanh trúc kiếm, kiếm quang chói mắt đâm xuyên tinh hà. Theo Giang Mục hiện lộ vô tận phong mang, sinh mệnh cấm khu bên trong khí tức đột nhiên an ổn xuống. Ít khi, kiếp vân bên trong lôi điện suy kiệt, từng vị thần thoại thiên tôn, thượng cổ thiên hoàng, cổ chí tôn hư ảnh hiện hóa, cùng Dương Hy chiến thành một đám. Theo thời gian trôi qua, Dương Hy thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng là bản thân khí tức lại phát sinh kinh người thủy biến, trong tay mỗi một kiếm chém ra đều là diễn hóa hỗn độn kiếm khí. Từng vị xưa nay thiên tôn thiên hoàng hư ảnh dần dần bị đánh tan, biết rõ vị cuối cùng, Vũ Hóa Đại Đế hư ảnh tiêu tán ở Dương Hy dưới kiếm, vô tận đế khí từ trên thân Dương Hy nở rộ mà ra. Nơi xa, nhìn bắt đầu cảm giác thiên tâm Dương Hy, Giang Mục mỉm cười, thân ảnh hóa thành điểm điểm huỳnh quang, biến mất ở tinh hà phía dưới. Chương 26, lừng lây tinh không một kiếm phong. Vô tận cực cảnh thần hy từ trên thân Dương Hy hiện lên, trốn vào trong vũ trụ sao trời. Mênh mông đế uy quanh quẩn ở hoàn vũ, vạn tộc tu sĩ tại đây đế uy phía dưới đều thấp mặt mày. Mênh mông tinh không, vô số ngôi sao đều phóng thích tự thân tinh huy, chiếu rọi thế gian, dường như đang vì Dương Hy ăn mừng, tới đón tiếp vị này sắp quân lâm tinh không đế hoàng. Dưới tinh không, tất cả tu vi cao tới tiên đài bát giai chuẩn đế đại năng đều cảm nhận được vô ngần cảm giác đè nén, giống như một tòa núi lớn đè ở trên người. Đại đế hiện thế, quân lâm tinh không. Đại đế pháp tắc dung nhập thiên tâm, mấy vạn năm bên trong, đế đồ đoạn tuyệt, giống như nhất đạo lại trời, nằm ngang trên chư vị chuẩn đế đại năng trước mặt. Tất cả chuẩn đế tu sĩ mong muốn chứng đạo cực cảnh, nhất định phải đối mặt hoàn toàn trạng thái dưới đại đế pháp tắc, đem nó đánh tan mới có thể đem tự thân pháp tắc lạc ấn ở thiên tâm phía trên. Dương Hy ngồi xếp bằng từ từ ngân hà phía trên, trên thân đế khí bốc lên, diễn hóa ngũ đại bí cảnh dị tượng. Vô ngần bể khổ chiếu rọi tại dưới tinh không, màu hỗn độn thần quang lấp loé không ngớt. Ngũ đại đạo cung giống như thần thoại thiên cung, hiển hóa tại tinh hà ngũ phương, ngũ hành thần quang lưu chuyển không thôi, trong đó phảng phất có trời sinh thần thánh ở trong đó tuyên truyền giảng giải chân đạo. Tứ đại đại trụ chống trời hình chiếu ở hoàn vũ tứ phương, mênh mông thần hy ở giống như linh xà đồng dạng uốn lượn ở trụ trời phía trên. Sau đó một đầu kim sắc chân long tự Dương Hy phía sau hiện hiện, giãn ra vạn dặm long thân, to rõ long ngâm chấn động đến hư không nổi lên điểm điểm gợn sóng. Dương Hy dưới thân, từng tầng tiên đài rất chỉ, vô tận đạo văn lạc cấn ở tiên đài phía trên, từng đạo tiên quang lưu chuyển không thôi. Một đám tu sĩ đều mắt không chấp nhìn về phía Dương Hy hiển hóa ngũ đại bí cảnh, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có thể đến này nhìn qua, đối với mình ngày sau con đường có khó nói lên lời chỗ tốt. Phút chốc, mấy đạo lóa mắt thần quang từ bắt đầu đông hoang phía trên bay lên trời, hô hấp ở giữa vượt qua vô tận tinh không, giáng lâm ở Dương Hy phụ cận, lộ ra ba vị bên ngoài thần chí tôn khí tràn ngập thân ảnh. Hắc ám đầu nguồn bên trong sa đoạ cổ chí tôn, nữ đế nguy rồi. Có một cổ tộc lao thánh nhân hoảng sợ nói, trên mặt đều là lo lắng. Bực này tồn tại ở giữa tranh đấu, vẹn vẹn một tia dư ba đều đủ để mẫn diệt chúng ta. Một vị nhân tộc thánh hiền nhìn dưới tinh không khiến vạn tộc lo lắng một màn đấm ngực dậm chân, hận không thể vì nữ đế hộ đạo. Một khi nữ đế vẫn lạc, cũng liền mang ý nghĩa, dù cho tiếp qua 3, 4 và 5, vạn tộc tu sĩ trong cũng khó có thể xuất hiện một tôn cực cảnh chí tôn. Cũng không phải là mỗi người đều có thể như huyền thiên cổ tôn đồng dạng khác loại thành đạo, cũng không phải là mỗi một vị đại đế đều giống như Dương Hy, đánh nát trước một vị đại đế pháp tắc dư uy, thành tựu hoàng đạo cực cảnh. Ba vị cấm khu chí tôn tâm hữu linh tê, đồng thời tế ra tự mình chứng đạo chi minh, một tháp một lò một kích phía trên, cực đạo thần hy bước lên, đánh về phía Dương Hy, muốn đem ngay tại là cấn tiên tâm nhân tộc đại đế mà sát. Một máy mắt, vạn tộc tu sĩ đều nhe răng muốn nức, sợ vị này nữ đế vẫn ở một bước cuối cùng phía trên. Cấp tốc thời khắc, tam đạo thần quang từ Dương Hy thể nội bắn ra, hiển hóa ba thân đạo quả. Một vị thân mang đỏ bừng long bảo, đầu đội tử kim phượng quan, từng đạo xích hà diện tích che phủ dùng, tay nâng một phương tiên ấn, nặng nghề khí tức khiến cho tinh không đều đè nén, trực tiếp đón lấy một tôn phun ra nuốt vào chí tôn tức giận cổ lô. Một vị khác một bộ rõ ràng linh bạch đi rìa, trên thân không có chút nào tầm tình chập chờn, màu trắng mạng che mặt che giấu khuôn mặt, một đôi khiếp người trong đôi mắt kiếm ý lưu chuyển, cầm trong tay tiên kiếm một thanh, lóa mắt kiếm quang chém ra, ngăn lại áp xuống tới thông thiên cổ tháp. Vị cuối cùng thân như trí nữ, toàn thân bao trùm ở hỗn độn khí phía dưới, đi chân trần dẫm lên một bộ cổ đồ phía trên hình chiếu ra phương thế giới, thiên treo nhật nguyệt, địa năm sơn hà, đem vi sái vô song tức giận thần kích giam ở trong đó. Tam đại đạo quả trên khuôn mặt, viên mãn hoàng đạo pháp tắc lưu chuyển, ấn, kiếm, như toàn thượng thần chỉ riêng bỗng nhiên dâng trào, hư không giống như mặt kính đồng dạng vỡ vụn, muốn hủy diệt ba kiện đại đế chi binh. Ba tôn sa đoạ chí tôn đấy lòng đồng thời ám đạo không ổn, một thân thần lực toàn lực rót vào riêng phần mình cực đạo thần binh phía trên, vô tận thần huy phun ra, muốn tránh thoát tam đạo quả áp chế. Làm sao ba tôn sa đoạ chí tôn cuối cùng là tự chém một đao, tu vi không ở vắng mặt viên mãn, trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co. Nữ đế chiến lực vô song. Có quan sát từ đằng xa thánh hiền tu sĩ cao giọng la lên, thần sắc kích động không thôi. Nữ đế tuyệt thế, hiển hóa đạo quả chiến tam hoàng. Có quan chiến đại thánh mở miệng nói. Đang lúc rất nhiều quan sát đến tinh không tu sĩ thở dài một hơi gặp thời đợi, lại là tam đạo chí tôn chỉ từ bắt đầu đông hoang lên không, vượt qua ngân hà, đi vào chiến khu. Hai chung một đao mang theo đế uy xuyên thủng hư không, đánh về phía nữ đế. Phút chốc, một tôn người mặc bạch y nữ chuẩn đế xuất hiện ở nữ đế trước người, tay nâng một phương dâng trào tiền quang thần lô, trong lọ phảng phất ẩn chứa một phương thế giới. Ngàn vạn tiên huy từ thần lô trong phun ra ngoài, đem tam đại sa đoạ chí tôn liên thủ một kích gậy hồi. Đồng thời cái này một vị nữ chuẩn đế cũng là một hơi xích huyết phun ra, trong tay tiên lô gào thét không thôi, bay ngược mà ra, đạp nát mấy ngàn tinh thần. Cái này, Vũ Hóa đại đế tiên đạo bảo lô, có luyện được tiên nhãn thánh hiền mắt thấu thần quang, hoảng sợ nói, thần triều đến nữ Vũ Cửu Lăng mượn nhờ tiên binh lực lượng, vì nữ đế ngăn lại một kích. Một trời sinh thần mâu thánh hiền mở miệng nói, về sau cấm khu chí tôn thấy công kích bị ngăn trở, nhướng mày, một vị chí tôn lòng bàn tay chí tôn khí phun trào, muốn chu sát Vũ Cửu Lăng. Mặc kệ hắn, trước chu nữ đế. Một người khác mở miệng lời nói, thuận theo tam đại cực đạo thần binh lần nữa nở rộ thần uy, đánh về phía khoanh chân lạc ấn tiên tâm nữ đế. Đế chiến phía dưới ngân hà trong, nhất đạo chói mắt tử quang nở rộ, trong nháy mắt các loại hoàng đạo thần hy thất sắc, một tôn trên thân tiêu đốt lên kinh khủng lửa tím lão giả xuất hiện ở nữ đế trước người. Kinh khủng lửa tím khiến cho trung quanh hư không phát sinh vật mèo, lửa tím bên trong lão giả trong chớp mắt khôi phục tuổi trẻ hình dạng. Tam đạo tử sắc thần hy đánh ra, hóa thành ba con giả thiên cự thủ, đem ba kiện đế binh bóp nát, lóa mắt thần quang bộc phát, mấy vạn năm ánh sáng tinh không nhất thời hóa thành hư vô. Thiên, cái này hơn 7000 năm trước tôn này thành tựu đại thành bá huyết. Vị này lao tiền bối, thiêu đốt tự thân ngũ đại bí cảnh. Có tu sĩ thần sắc xa xút. Bá huyết, một loại chí cường thể, cùng thánh thể nổi danh tinh không, một tôn thánh thể xuất thế, tất nhiên cũng sẽ có lấy một tôn huyết mạch tinh khiết bá huyết sinh ra. Đại thành bá huyết, thần uy hạo đãng, đủ để so sánh khác loại thành đạo, thời đại thái cổ cũng từng có đại thành bá huyết, hoành kích sinh mệnh cấm khu. Cùng thánh thể khác biệt chính là, bá huyết nhất mạch chưa hề suy yếu, bá huyết nhất mạch tổ tinh còn tại tinh không chi hạ chiếu sáng rạng rỡ. 7000 năm, liền để lão phu tái hiện thời kỳ thượng cổ tiên tổ huy hoàng. Tôn này đại thành bá huyết hào sảng cười một tiếng, âm thanh chấn tinh hạ. Chỉ thấy trên thân thiêu đốt vô tận lửa tím đại thành bá huyết trốn vào tinh không, sau đó tam đạo tử quang đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt, ngân hà trên dưới phủ lên bên trên một tầng cao quý tự ý. Hô hấp ở giữa, tử quang tiêu tán, vị kia đi vào tuổi già đại thành bá huyết, mang theo ba vị sa đoạ cấm khu chí tôn, một trận biến mất ở tinh hà phía dưới. Lao hưu, bá huyết nhất mạch, vĩnh viễn đáng giá tinh không vạn tộc tôn kính. Một vị lao chuẩn đế khỏe mắt rơi xuống đục ngầu nước mắt, hơn 7000 năm trước, hắn từng cùng rất nhiều thiên kiêu chí tôn cộng đồng ở Vũ Hóa đại đế dưới trướng, chinh chiến hắc ám cấm khu. Năm đó trận kia chiến tranh, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm người vẫn lạc, mà sống sót tới đều dung khắp tinh hà, như các đại thánh địa thánh chủ, như tôn này đại thành bá huyết. Lao hưu, ta tới tìm ngươi. Tôn này khí huyết như cũ suy bại lao chuẩn đế một tiếng nói nhỏ. Từng đạo thần quang từ này tôn lão chuẩn đế trên thân bốc lên, sau đó ba bốn sải bước càng tinh hà, xuất hiện ở nữ đế trước người. Giao trì nhất mạch, vì nữ đế hộ đạo. Thanh âm giàn mua ẩn chứa quyết tuyệt ý vị. Thuận theo từng đạo thần quang từ tinh hà các nơi bốc lên mà ra. Thái dương nhất mạch, vì nữ đế hộ đạo. Đấu chiến nhất mạch, vì nữ đế hộ đạo. Thái âm nhất mạch, vì nữ đế hộ đạo. Phong thị thái nguyên, vì nữ đế hộ đạo. Dưới tinh không, thắc quả cận tồn năm vị tuổi già chuẩn đế cùng nhau xuất hiện ở nữ đế trước người, hiển lộ năm đó uy nghi. Chúng ta bọn này lão gia hỏa, cũng không thể để tinh không lãng quên a. Phục hy đại đế hậu duệ, phong thái nguyên mở miệng nói. Lão hỏa kế nhóm, lần này thế nhưng là chúng ta một lần cuối cùng sóng vai mà chiến, cũng không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Đấu chiến nhất mạch lão chuẩn đế mở miệng nói. Ông. Hoàn vũ tinh không, bỗng nhiên xuất hiện rung động nhẹ nhẹ, nhất thời một đám tu sĩ kích động không thôi, cổ tịch ghi chép, thiên tâm biến hóa, tất nhiên dẫn động hoàn vũ rung động. Nữ đế, muốn thành công. Một đám phế vật bị mấy chuẩn đế cuốn lấy. Giọng nói lạnh lùng từ Đông Hoang Thái Sơ cổ quán bên trong truyền ra, lóa mắt bạch quang chiếu rọi tinh không, sau đó không thiếu sót đại đế khí tức từ đó tràn ngập. Vô số trật tự thần liên từ Thái Sơ cổ quán trong nô ra, xuyên thấu hư không, đâm về nữ đế Dương Hy. Lao hỏa kế, ta đi trước một bước. Đấu chiến thánh pháp, chiến thiên đấu địa. Vô tận thần diễm từ đấu chiến nhất mạch lao chuẩn đế trên thân thiêu đốt, sau đó cả người hóa thành nhất đạo thông thiên cự côn, nghiền nát bộ phận thần liên. Ha 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 ha, không biết chờ một chút huynh trưởng sao? Tây Hoàng Diệu Pháp. Trong hư không, Tây Hoàng mẫu hư ảnh hiện hóa, trong tay xanh biết nước mắt tiên kim tháp phóng thích các loại hào quang, đem bộ phận trật tự thần liên chôn vùi, sau đó vị này giao chỉ lao chuẩn đế thân ảnh cũng tiêu tán trong tinh không. Hai người các ngươi hỗn đản luôn luôn liền biết vượt lên trước. Huy Hoàng mặt trời, chiếu ta bản tâm. Một vòng mặt trời hiện hóa tinh không bên trong, đem bộ phận trật tự thần liên thiêu đốt, hóa thành hư vô. Ba vị huynh trưởng, chờ một chút tiểu muội, Thái Âm thần nữ, ánh trăng như liên. Đừng bỏ lại lão phu, Khi Hoàng bắt quái, phong sau kỳ môn. Nam đạo so sánh không thiếu sót đại đế một kích toàn lực thần thông, đem đẩy trời trật tự thần liên nghiền nát. Hỗn trướng. Thái Sơ cổ quáng xuyên ra gầm lên giận dữ, một tôn không thiếu sót đại đế, cầm trong tay thông thiên đại kích, thẳng hướng nhân tộc nữ đế. Thái cổ Thánh Hoàng, trời sinh thánh linh, tương truyền, hắn trong tay Thiên Hoàng Đại Kích chính là thần thoại thời đại trước đó chí bảo. Vụt. Một tiếng kiếm minh không nhìn thời không, đồng thời ở hoàn vũ chúng sinh vang lên bên tai. Ngân Hà phân cuối, một mảnh cây cỏ nở rộ vô tận kiếm quang, vạch ra nhất đạo dài dòng buồn chán hư không khẽ hở, xuyên qua tinh hà, từ tôn này không thiếu sót đại đế mi tâm xuyên thấu qua. Thánh Hoàng thân ảnh cứ như vậy bỗng nhiên trong tinh không, bảo trì phóng tới nữ đế tư thế, sau đó nói đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn phun ra, trong nháy mắt bộc phát ra lóa mắt thần quang, cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí tản mát tinh không. Mấy hơi về sau, thần quang tiêu tán, Thánh Hoàng thân ảnh biến mất trong tinh không, lưu lại một thanh Thiên Hoàng đại kích lơ lửng ở ngân hà phía trên. Nhất thời tinh không lâm vào yên tĩnh, rất nhiều tu sĩ nghẹn ngào lừng lẫy tinh không một kiếm phong. Thái cổ Thánh Hoàng, cực điểm thăng hoa không thiếu sót đại đế, vẫn ông. Phút chốc, hoàn vũ tinh không rung động không ngớt, mấy tức sau tiêu tán. Xếp bằng ở trong hư không nữ đế chậm rãi mở ra hai con người, từng đạo tiên quang từ trong hư không ngưng tụ mà ra, vờn quanh hắn bay múa không ngớt. Bị đạo quả ba thân vây khốn ba tôn chí tôn một nháy mắt hóa thành cho bụi, tản mát ở trong vũ trụ, lại là rất nhiều sinh mệnh tinh khí tràn đầy mà ra, trả lại vũ trụ. Chỉ thấy nữ đế vừa xài bước ra, giáng lâm ở đông hoang phía trên, đại đế uy nghi hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhân tộc nữ đế, ngươi muốn cho đế táng tinh tiêu tán trong tinh không sao? Cảm nhận được tôn này tuyệt đại nữ đế trên người vô tận sát ý, sinh mệnh đi vào trong có thanh âm lạnh lùng truyền ra. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Thanh lãnh tiên âm từ nữ đế khỏe miệng trở lại, đồng thời vô tận cánh hoa từ trên trời giáng xuống, vẩy xuống đông hoang đại địa. Chương 27, ung dung vạn cổ. Nương theo lấy nữ đế trong miệng mịt mở tiên âm, đầy trời cánh hoa tản mát chân trời. Có không ít nữ tính tu sĩ nhịn không được tay giơ lên, mong muốn tiếp được một mảnh cánh hoa, nhưng là cánh hoa lại thấu thể mà qua, chui vào đại địa bên trong. Mà những cái kia cánh hoa rơi vào sinh mệnh cấm khu về sau, lại tách ra vô tận kiếm khí, phát động địa thủy phong hỏa bạo động, liên tiếp kiếm minh thanh âm quanh quẩn trên táng đế tinh. Nữ đế, ngươi vượt biên giới. Thần thư trong, vô tận thần hy hiện hiện, không thiếu sót đại đế khí tức từ đó tràn ngập, đầy trời trật tự thần liên nhập mạng, đem bay xuống cánh hoa ngăn tại cấm khu bên ngoài. Vi phạm. Nữ đế trong mắt, lưỡng đạo tuyệt thế kiếm thai bắn ra, xuyên thủng hư không, chui vào thần khư bên trong. Một tờ kim sắc cổ thư từ thần khư bên trong bay ra, vô tận kim sắc hào quang nở rộ, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc xiển xích, đem lưỡng đạo kiếm thai đánh tan. Sau đó nhất đạo chí tôn khí lượn lờ thân ảnh mơ hồ xuất hiện trên bầu trời thần hư, trong lòng bàn tay một tờ giấy vàng xoay quanh trôi nổi, có xích hồng kỳ lân hư ảnh ở sau lưng hắn gào thét không ngớt, chấn động tinh hà. Nữ đế trên tay phải thần quang lóe lên, một thanh tuyệt thế tiên kiếm giữ tại trong đó, vô tận tiên khí không ngừng lưu chuyển. Chỉ thấy nữ đế một bước vượt qua hư không, trong tay tiên kiếm chém xuống, vô tận tiên khí thu liễm tại bảo kiếm phía trên. Cấm khu chí tôn trên tay kim trang chấn động, dâng trào chư thiên tinh khí, hóa thành vô tận lợi kiếm, giống nữ đế công sát mà đi. Oeng! Chấn động to lớn, khiến cho táng đế tinh bên trên xuất hiện nhất đạo đen nhánh vết nứt không gian. Nhất đạo tiên quang trong nháy mắt từ trong lỗ đen bắn ra, xuyên thủng cấm khu chí tôn mi tâm. Làm sao? Khả năng. Cấm khu chí tôn nhìn trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh một tờ giấy vàng, mang trên mặt không thể hiểu được thần sắc. Nữ đế thân ảnh từ vị này cấm khu chí tôn phía sau ngưng hiện, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, nhất đạo to lớn lỗ đen từ lòng bàn tay sinh ra, đem tôn này cấm khu chí tôn thôn phệ ở bên trong. Tinh hà phân cuối, Giang Mục hai con ngươi bên trong kim quang lưu chuyển, ánh mắt vượt qua vô tận tinh hà. Nhìn nữ đế chứng đạo, giết địch, cũng nhìn từng vị nhân tộc chuẩn đế vẫn lạc. Đối với những này thọ nguyên sắp hết chuẩn đế mà nói, chiến tử xa trường, so tùy ý tìm kiếm một khối cô tịch nơi đạo hóa tốt hơn rất nhiều. Thật lâu, khi thấy nữ đế đặt chân từng cái sinh mệnh cấm khu về sau, Giang Mục thu hồi tự thân ánh mắt. Vừa mới chứng đạo đại đế, liền đặt chân sinh mệnh cấm khu, lịch đại đại đế cũng không có vài vị dám như thế hành động. Giang Mục mở miệng nói, nữ đế tự sáng tạo thôn thiên ma công, mỗi một vị trí tôn luận dục trong tay nàng về sau, hắn bất hủ bảo thể liền bị nữ đế thôn phệ, hóa thành quần quận sinh mệnh tinh khí, đến tẩm bổ hắn đại đế bí cảnh. Giang Mục nhẹ nhàng lắc đầu, người khác đồ vật chúng quy là người khác, nếu là nữ đế ngày sau có thể đem bây giờ thôn phệ ngàn vạn bản nguyên tới chí tôn ma thể chút bỏ, cũng là có cơ hội sống thêm đời thứ hai. Dứt bỏ trong lòng phức tạp suy nghĩ, Giang Mục dựng lên kim quang, ở tinh hà biên giới tùy ý tìm một ngôi sao có sự sống, rơi xuống. Hành tinh sinh mệnh này thần phóng tới trong tinh hà vẫn tương đối lớn, nhưng là người ở thưa thớt, tinh khí mỏng manh, các phần lớn đều là phàm nhân ít có tu sĩ. Giang Mục tùy ý rơi trên mặt đất, thu liễm một thân chí tôn khí, trên thân kim quang lóe lên, áo tơi mũ rộng vành khoát thân, bên hông kim sắc cảnh trúc biến hóa thành một cây trúc trượng, trụ trong tay. Hành tinh sinh mệnh này thần chính thời gian lệ quý, đồng bền rào rạt đông tuyết tản mát, phủ kín đại địa. Giang Mục giẫm nát mới tuyết phía trên, phát ra răng rắc tiếng vang, lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân, sau đó ở gió tuyết đầy trời xuống dần dần mơ hồ. Đi tới, bầu trời dần dần cạnh, một quả đại tinh thay thế nguyệt lượng, huy sái nhàn nhạt ngân sắc ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng đêm tối. Mới tuyết sơ tễ, xa xa nhìn lại, phía dưới bày ra lấy sáng ảnh, phía trên lưu chuyển lên sáng ngân, lộng lẫy. Cùng nhau đi tới, Giang Mục cũng không biết đi rồi bao xa, rất ít gặp được sinh linh, cũng chỉ vụn vặt lẻ tẻ gặp được mấy cái không biết chủng tộc gì sinh linh, nhìn thấy Giang Mục liền xa xa né tránh. Cái này tinh thần bên trên là không có nhân tộc, nhưng là nơi này sinh linh đã thấy qua nhân tộc. Bọn hắn thấy nhân tộc đều là vượt qua tinh hà mà đến đại năng thánh hiển. Bởi vậy ở trong ấn tượng của bọn hắn, nhân tộc loại sinh linh này dị thường cường hãn, cũng vô cùng hung ác, một khi nhìn thấy bọn hắn, có khi sẽ còn bị hắn bắt lấy, gác ở hỏa diễm bên trên thiếu đốt, sau đó bị hắn ăn tươi. Thời gian dần dần trôi qua, Giang Mục cũng không biết tự mình đi rồi bao lâu thời gian, nhưng là hắn khả năng đã vây quanh ngôi sao này, đi bộ đi rồi dòng dã một vòng. Trên đường gặp được không ít dị tộc bộ lạc, có nhìn thấy Giang Mục thân ảnh liền xa xa nhiều mở, có thì là phi thường nhiệt tình mời Giang Mục, dùng nhân tộc lễ tiết khoản đại hắn. Mà Giang Mục trước khi đi, cũng biết lưu lại một chút tiểu vật món, xem như cho những này dị tộc sinh linh một chút cơ duyên. Sau đó tiếp tục hắn đi xa con đường, hướng về kế tiếp sinh mệnh ngôi sao bay đi. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Bây giờ dưới tinh không, trải rộng nữ đế truyền thuyết, nhân tộc gọi là tuyệt đại nữ đế, mà dị tộc lại xưng làm ngoan nhân đại đế. Bây giờ dưới tinh không là thuộc về ngoan nhân đại đế thời đại, dù cho hắc ám đầu nguồn cũng cần tạm lánh nữ đế phong mang. Mà những năm gần đây, nữ đế hiện thân trình độ càng ngày càng ít, ngược lại là có tu sĩ từng nói ở dưới tinh không đi, xa xa thoáng nhìn nữ đế một chút. Theo hắn miêu tả, nữ đế hành tẩu ở dưới tinh không, trong mắt tiên quang nở rộ, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Ngay từ đầu cũng không có người tin tưởng, nhưng cuối cùng loại này nghe đồn càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, đám người liền tin tưởng nữ đế đang tìm kiếm cái gì. Theo thời gian trôi qua, một thì nhắn lại một buổi ở dưới tinh không truyền ra, nói là vị này nữ đế đang tìm kiếm một người cấp bộ. Thế là các loại suy đoán nhau sinh ra, để cho người ta tương đối tin nhất phục suy đoán chính là nữ đế đang tìm kiếm vạn năm trước huyền thiên cổ tôn nút chân. Dù sao 6-7 ngàn năm trước từng có nghe đồn nói là nữ đế một mực tại đi theo huyền thiên cổ tôn tu hành, mà bây giờ 6-7 ngàn năm trôi qua, từ huyền thiên cổ tôn sống ra ba đời bắt đầu từ ngày đó tính, cái này huyền thiên cổ tôn ba đời thọ nguyên cũng muốn kết thúc, bởi vậy nữ đế đang tìm kiếm lúc trước hộ kỳ thành đạo huyền thiên cổ tôn. Thời gian một chuyến lại là ngàn năm. Bích Linh Tinh Đế đỉnh bên trong, nữ đế một thân tuyết trắng ra váy, ngồi trên mặt đất, trước người lái một thanh lưu chuyển đế khí bảo đàn. Gió mát tiếng đàn từ 23 giây cung bên trong bay tán, tản vào thanh tịnh đầm bên trong. Cùng thường ngày khác biệt, một đám tu sĩ đều biết đế đỉnh bên trong đánh đàn người chính là đương thời nữ đế, bởi vậy không người dám phụ cận, để tránh mạo phạm vị này trên tay tràn đầy đế huyết nữ đế. Tinh không bên trong, cực kỳ vắng vẻ một khỏa tử tinh phía trên, một khối to lớn núi đá sừng sững ở tinh thần đỉnh cao nhất phía trên, có vô tận tinh huy nhận không hiểu lực lượng dẫn dắt, bị hút vào núi đá bên trong, đã có ngàn năm. Một ngày này, trên núi đá, đột nhiên vỡ ra từng đạo vết rạn, lít nha lít nhít, có kim quang từ trong cái khe bắn ra. Ầm. Tiếng nổ cực lớn chấn động cổ tinh, một vệt kim quang từ trong vụ nổ bắn ra, lộ ra Giang Mục thân ảnh. Vượt ngang 26.000 năm, cô tịch tử tinh diễn đại đạo. Một tiếng ngâm sướng, truyền khắp hoàn vũ, đầy trời tinh hà ứng thanh mà tách ra đầy trời thần quang. Vô tận trật tự thần liên từ Giang Mục thể nội khuyết tán mà ra, dạo bước tinh không. Sau đó ngũ đại bí cảnh từng cái hiện, dưới tinh không một bộ to lớn bức tranh bày ra, có thể xưng truyền kỳ một đời hiện lên. Hô hấp ở giữa, các loại dị tượng thu liễm, Giang Mục thân ảnh sừng sững tại tinh không trong, thể nội tiếng oanh minh không ngớt, bắt giai tiên đài phía trên, hiển hóa thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch bát đại dị tượng. Tâm niệm vừa động, Giang Mục thể nội luân hải thần khuyết hiển hóa tinh không, đem cái khác tứ đại bí cảnh từng cái bao quát, khó mà diễn tả bằng lời biến đổi lớn diễn hóa. Sau đó theo chói mắt thần quang nở rộ, ánh sáng tinh hà mang theo Giang Mục thân ảnh biến mất ở dưới tinh không. Tại chỗ, lưu lại một chỗ đá vụn, cùng một đỉnh dính đầy bụi bặm mũ rộng đành. Chương 28, Lãng Nguyệt Trích tinh táng cố nhân. Vô tận trật tự thần liên từ tinh hà giới hạn phun ra ngoài, cực hạn long lánh, chấn động tinh không. Trật tự thần liên là nữ đế vẫn là huyền thiên cổ tôn, có đại tu sĩ bị kinh động bay tại trên trời sao. Bích Linh Tinh Đế đỉnh phía trên, ngay tại đánh đàn nữ đế chỉ pháp vừa loạn, dây đàn băng liệt phát ra chói tai tiếng vang. Cho dù 6-7 ngàn năm không thấy, nhưng là nữ đế sao có thể quên năm đó cái kia mang nàng leo lên vũ hóa thần triều thân ảnh. Chỉ thấy nữ đế đứng dậy, thanh đồng mặt quỷ phía dưới, một đôi thần mâu vận khởi ngàn vạn thần quang, chiếu rọi tinh hà mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cái này nữ đế ở tìm kiếm. Có tu sĩ bị chiếu rọi ở thần quang phía dưới, chợt cảm thấy tự thân trong ngoài không còn chút nào nữa bí ẩn có thể nói. Phút chốc, nữ đế ánh mắt dừng lại, khóa chặt tinh hà một chỗ biên giới. Vượt ngang 26.000 năm, cô tịch tử tinh diễn đại đạo. Một tiếng kéo dài thở dài như cùng ở tại vô tận sinh linh vang lên bên hai. Sau đó, tán giật hư không đầy trời trật tự thần liên từng khúc băng liệt, hoa vì một phấn, tiêu tán ở dưới tinh không. Trong lúc nhất thời, dưới tinh không một mảnh xôn xao. Vừa mới âm thanh kia là Huyền Thiên cổ tôn. Có tu sĩ không xác định nói, trật tự thần liên tiêu tán, cổ tôn hóa đạo. Một vị giản mua nhân tộc thánh hiền quầng lương thân thể, bay lên tinh không, thần sắc nhớ lại. Bắt đầu tinh, cổ truyền thánh địa, bầu không khí đau thương. Thánh địa chỗ sâu, đời trước cổ tuyển thánh chủ, sống thêm đời thứ hai đại năng mở nhạt trong hai con ngươi mở mịt nước mắt. Cổ tổ tọa hóa. Bích Linh Tinh Đế đỉnh phía trên, nữ đế ánh mắt vừa mới quét đến tinh hà nơi hẻo lánh, liền nhìn thấy một vòng lóa mắt thần hy bốc lên, sau đó tiêu tán ở vũ trụ tinh không. Bên hồ, một đám tu sĩ chợt thấy nữ đế thân ảnh lão đảo thoáng cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận đế khí từ nữ đế thể nội bốc lên, bao vây lấy nữ đế hóa thành nhất đạo ngân sắc trường hồng, vượt ngang vô tận tinh hà, đi vào Giang Mục từng đến viên kia tử tinh phía trên. Cổ tuyển thánh địa tam đạo thánh quang bốc lên, tùy tùng nữ đế lưu lại huy quang, hướng về tinh hà biên giới bay đi. Lóng lánh ngân huy hiện lên, nữ đế thân ảnh xuất hiện ở tử tinh phía trên, rơi xuống Giang Mục từng ngộ hiểu đỉnh núi đỉnh núi. Trên đỉnh núi, khắp nơi trên đất đá vụn, lưu lại một đỉnh tàn phá mũ rộng vành, nhiễm bụi bặm. Nữ đế nhắm mắt theo đuôi, hướng về phía trước mấy bước, chậm rãi ngồi xổm người xuống thân thể, đưa tay nhặt lên mũ rộng vành, vô nhẹ nhẹ nói bụi bặm, cửu cửu không nói. Rất nhanh, cổ truyền thánh địa thạc quả cận tồn vài vị đời trước thánh hiền bay lên tử tinh phía trên, rơi vào nữ đế phía sau, cùng tồn tại cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữ đế. Đồng thời, một đám thăm dò ánh mắt dù chưa đuổi theo nữ đế bước chân, nhưng lại có thể khóa chặt cổ truyền thánh địa ba cái lao tu sĩ. Lạch cạch, nước mắt đánh rớt ở trên mặt đất âm thanh, ở tĩnh mịch tinh thần phía trên vô cùng chói tai. Ba vị cổ tuyển lão tu sĩ giật mình, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, thần sắc chấn kinh. Bạch y nữ đế ngồi xổm ở trên mặt đất, trong ngực ôm chặt một đỉnh tàn phá mũ rộng vành, giọt giọt bóng ánh nước mắt mang theo từng tia huy quang, theo băng lánh mặt nạ lướt xuống, đánh vào đại địa bên trên. Vô số thăm dò ánh mắt đều chỉ trệ, sau đó tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, để phòng thu nhận tai họa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tử tinh phía trên khí tức cực kỳ kiềm chế, nữ đế không lên tiếng, ba vị cổ tuyển lao tu sĩ không dám chút nào động đậy. Thật lâu, nữ đế đứng dậy, đem mũ rộng vành nhẹ nhàng đội ở trên đầu. Xoay người, nữ đế ánh mắt rơi xuống ba vị cổ tuyển tu sĩ trên thân. Chỉ thấy nữ đế tố thủ vạch một cái, nhất đạo hư không khe hở xuất hiện trên không trung, nữ đế nhấc chân, một bước bước vào trong thông đạo, nhất đạo không tình cảm chút nào ba động thanh âm từ trong truyền ra. Cùng lên đến. Ba vị lao tu sĩ liếc nhau, nhao nhao bước vào đường hầm hư không bên trong. Địa cầu, Côn Lôn Sơn bên trên, nhất đạo hư không khe hở xuất hiện, toàn thân áo trắng nữ đế từ đó đi ra. Sau đó ba vị cổ tuyển lão tu sĩ đi theo ra tới, đứng tại nữ đế phía sau. Côn Lôn Sơn, dưới tinh không đế cấp bí cảnh một trong truyền thuyết ẩn vô số cơ duyên, nhưng cũng có được ẩn chứa đại khủng bố, thậm chí có thể ở nơi này tìm được đại đế di tích. Chỉ thấy nữ đế một đoàn người rơi vào một chỗ trên đất trống, chung quanh đều là đầu rồng đỉnh núi, từng đạo tinh huy từ tinh không rủ xuống, dấu ở nơi đây. Trung ương đất trống, một phương trên tấm địa đá, vô tận tinh huy quấn quanh, ba vị lao tu sĩ gặp này nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Dùng tầm mắt của bọn hắn như thế nào nhìn không ra, tấm địa đá này là từ tinh thần luyện hóa mà thành. Trên tấm địa đá khắc lấy một nhóm tú quyên chữ viết, đi qua tuế nguyệt biến thiên, đã không ở vắng mặt rõ ràng, nhưng là cũng có thể một chút nhận ra. Chỉ thấy bi văn trên viết, huynh trưởng Dương Thần Mộ, là khoản nhân nhân. Đang lúc ba vị lao tu sĩ khiếp sợ thời điểm, nữ đế trên thân vô tận tiền quang bốc lên, hóa thành một con giả thiên đại thủ, từ tinh không trong hút tới mấy viên đại tinh. Trong hư không đột nhiên giấy lên huy hoàng thần diễm, lóng lánh phủ văn phế vật, trật tự thần liên giao nhau, thiêu đốt lên mấy viên đại tinh. Bất quá một chén trà thời gian, mấy viên đại tinh liền bị nữ đế dung luyện thành một phương bia đá, nội ẩn vô tận tinh huy. Nữ đế chậm rãi lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, đặt ở trước mắt tinh tế tường tận xem xét, trong mắt một vài bức hình tượng hiện lên. Đồng nhiên, đám người trước người một phương thổ địa tự động nứt ra, nữ đế nhẹ nhàng nâng tay, trong tay mũ rộng vành chậm rãi bay ra, rơi vào trong cái khe, sau đó đất khép lại. Nữ đế vẫy tay một cái, tinh thần thạch bia tọa lạc, thần hy hình thành một thanh đao khắc ở trên tấm bia đá khắc xuống một nhóm chữ. Trên viết: Gia sư Huyền Thiên Mộ, là khoản nhân nhân. Làm xong đây hết thảy, nữ đế khẽ than thở một tiếng, ngươi nói trên đời có tiên, ta liền đi tìm tiên, làm sao tiên lộ xa xôi, liền ngươi cũng cùng nhau mai táng. Nữ đế phất tay, hỗn độn khí tràn ngập, đem cái này một mảnh đất chống che giấu. Quay người, nữ đế nhìn ba vị cổ tuyển tu sĩ một chút, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, thân ảnh chậm rãi trong suốt. Ta từng có phụ thế nhân lão, huyết ý đại sát qua tứ phương. Ta từng Lãng Nguyệt Trích Tinh, đem cố nhân quản linh cứu và mai táng. Nữ đế lịch 6.421 năm, Huyền Thiên cổ tôn đạo hóa, nữ đế tự tay chạm lạc tinh thần, táng cổ tôn tại Côn Lôn Sơn bên trên. Từ ngày đó lên, nữ đế liền lại chưa rời đi Bích Linh Đế đỉnh. Tinh Hà giới hạn một phương nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng có đạo đạo tàn phá trật tự thần liên hiện thế, không ít tu sĩ chủ quan ở giữa nuốt hận tại đây. Thế là có tu sĩ suy đoán nói, Huyền Thiên cổ tôn từng tọa hóa ở đây, một thân trật tự thần liên vỡ nát, sau đó phát sinh quỷ dị biến hóa, diễn hóa thành tuyệt địa. Còn nếu là có tu sĩ có thể phá vỡ ngẫu nhiên xuất hiện đến trật tự thần liên, trốn vào trong hư không, liền sẽ tiến vào một phương ngay tại diễn hóa thế giới. Vùng thế giới nhỏ này chính là Giang Mục tự thân ngũ đại bí cảnh, cùng không gian thần khuyết trô diễn hóa. Bây giờ vừa mới sinh ra thanh trọc nhị khí, âm dương chưa phân, tứ cực chưa định. Giang Mục thân ảnh xếp bằng ở trong hư không, thể nội ngũ đại bí cảnh nở rộ vô tận thần quang, chiếu rọi này phương thế giới. Mênh mông thanh trọc khí ở thần quang phía dưới lăn lộn không ngớt, nhưng là chậm chạp vô pháp phân chia âm dương lưỡng cực. Thời gian chậm rãi chuyển rời, 10 năm, 100 năm, vạn năm. Một ngày này, xếp bằng ở trong hư không Giang Mục đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hai vòng thái cực đồ xoay tròn không ngớt, nhất đạo mượn mà sung mãn đạo vận từ Giang Mục thể nội khuyết tán mà ra, phóng xạ một phương thế giới này. Nhất thời, phương thế giới này trong quấn giao cùng một chỗ thanh trọc nhị khí nhất thời bạo động, thuận theo từng tia từng sợi phân hóa ra, thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống. Trích từ Táng Tiên Ca Tử. Chương 29, Tuế Nguyệt không biết năm. Nương theo không dừng đường ầm ầm thanh âm, thanh trọc nhị khí sôi trào không ngớt, lưỡng cực hiển hóa. Giang Mục khoanh chân ngồi ở thế giới trung ương, thân thả vô lượng hào quang, đầy trời lóng lánh phủ văn màu vàng từ Giang Mục mi tâm dâng trào, chui vào trong hư không, diễn hóa một phương thế giới trật tự. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hoặc là trăm năm, hoặc là ngàn năm, hay là vạn năm, đắm chìm trong đốn ngộ bên trong Giang Mục không có chút nào thời gian khái niệm. Đồng nhiên, một cỗ dị dạng thần thức ba động tại Giang Mục trong thức hải ba động không ngớt. Giống. Giang Mục tâm niệm vừa động, một đầu ở vào thần hồn trạng thái cự giao xuất hiện ở một phương thế giới trong, một tiếng trường ngâm thúc thái nhức óc. Chủ thượng, nơi này là. Đạo này cự giao không phải là người khác, chính là ở Giang Mục tử phủ trong thức hải ngủ say trên vạn năm cự xà, Gia Mộng Gia Đắc. Bây giờ luyện hóa Giang Mục thần thức bản nguyên, cảnh giới viên mãn, thành công đột phá phàm tục cực hạn, đang lâm trường sinh tiên vị. Giang Mục trong mắt mang theo kinh hỉ, nơi này là trong cơ thể ta diễn hóa một phương thế giới. Nói, Giang Mục phất tay một đám kim sắc tinh huyết bản nguyên xuất hiện ở Gia Mộng Gia Đắc trước người. Kim sắc tinh huyết phía trên, vô tận ảo diệu lưu chuyển, phức tạp thần văn như ẩn như hiện, nội luận tiên tiên tam tộc vô tận áo nghĩa. Đại xà, ngươi luyện hóa cái này đoàn tinh huyết, tái tạo nhục thân. Giang Mục nói. Nói, một đám phủ văn màu vàng từ Giang Mục mi tâm tuôn ra, chui vào Gia Mộng Gia Đắc thể nội. Cái này ta vì ngươi thôi diễn cô đọng nhục thân chi pháp, thật tốt lĩnh hội, sớm ngày tái tạo thân thể, đột phá phàm tục cực hạn. Gia Mộng Gia Đắc liền chút cự thủ, đa tạ chủ thượng. Giang Mục mở miệng cười mắng, nói nhảm đừng nói nữa, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Thoại âm rơi xuống, Gia Mộng Gia Đắc nhẹ gật đầu, một hơi nuốt vào kim sắc tinh huyết, liền bắt đầu lĩnh hội Giang Mục chuyển đến đối ta pháp quyết. Đồng thời thế giới bên trong tiên tiên thanh trọc khí cũng nhận dẫn dắt, từng tia từng sợi chui vào đại xà thể nội. Thấy thế, Giang Mục mỉm cười, đóng lại mắt tiếp tục bệnh thế giới trật tự, đem tự mình lĩnh ngộ các loại đại đạo huyền bí hóa thành trật tự, định nghĩa một phương thế giới. Tuế nguyệt không biết năm, thời kỳ chạm thiên tiêu. 10 vạn năm thời kỳ như nước trôi qua, nữ đế hoành áp thiên ở dưới thời đại sớm đã trở thành quá khứ thức. theo nữ đế ẩn lui, hắc ám náo động liên tiếp phát sinh, vô tận sinh linh gào thét. Cũng là thiên mệnh sở quy, liên tiếp mấy vị đại đế xuất thế, chinh phạt cấm khu, đấm máu chí tôn. Thần Châu đại đế trấn áp thần hư, lực chiến tam đại chí tôn, thành vô tận uy danh, tuổi già lúc, ngũ đại sinh mệnh cấm khu lần nữa phát động hắc ám náo động. Khí huyết suy bại Thần Châu đại đế ứng tiếp mà ra, liên chạm bốn vị cổ chí tôn, oanh động tinh không, cuối cùng trọng thương bất trị, tỏa hóa tại Bắc Đầu Trung Châu. Thần Châu đại đế vẫn lạc bất quá 3000 năm, ngũ đại hắc ám cấm khu lần nữa phát động náo động, hư không đại đế hoành không xuất thế. Hư không đại đế vừa mới chứng đạo, liền trấn áp bất tử sơn, chạm vực ngoại chư thần, cả đời không kém ai. Tuổi già lúc, tinh không lần nữa náo động, hư không đại đế ứng vạn linh chi nguyện hiển hóa, cùng hơn 10 vị chí tôn, liên chiến 3000 năm, cuối cùng lôi kéo bất tử sơn hai tôn chí tôn, cùng lên con đường chết, đế huyết nhiễm tinh không. Theo sát hư không đại đế vẫn lạc sau không đủ ngàn năm, Hàng Vũ đại đế hoành không xuất thế, đánh vỡ pháp tắc cấm chế, chứng đạo cực cảnh. Chứng đạo về sau, Hàng Vũ đại đế nghịch phạt sinh mệnh cấm khu, giết vào thái sơ cổ quáng, dùng vô tận chí tôn huyết tế luyện đế binh. Cuối cùng, Hàng Vũ đại đế tại chứng đạo hơn 2 vạn năm về sau, tỏa hóa tại Đông Hoàng. Theo sát phía sau, Thái Hoàng chứng đạo, đế bi giá lâm tinh không. Hoặc là bởi vì ba vị trước đại đế giao hấn, ngũ đại hắc ám cấm khu co đầu rút cổ, không dám cùng đại đế anh phong. Như vậy, tinh không an ổn 1.4 vạn năm hơn, sau đó Thái Hoàng đạo hóa. Theo vị cuối cùng đại đế, Thái Hoàng đạo hóa, tinh không trong lại nên đón thời đại hắc ám. Ở 10 vạn thời khắc nguy nan, nữ đế đời thứ tư ứng vạn linh chi niệm xuất thế, dùng vô song chiến lực, trấn áp ngũ đại sinh mệnh cấm khu, liên trảm chí tôn 17 vị, trong lúc nhất thời tình thế vô lượng. Sau đó, nữ đế tại Bắc Đầu Nam Lĩnh thành lập Tinh Không Thiên Đỉnh, thế nhân tôn làm Nam Lĩnh Thiên Đế. Tinh không nơi hẻo lánh, xuyên thấu qua hư không, liền có thể nhìn thấy một phương xanh um tươi tốt to lớn thế giới. Thế giới bên trong, thiên địa rõ ràng, nhật nguyệt vận hành, tứ tượng hiển hóa, ngũ hành lưu chuyển. Vô tận bể khổ, hóa thành nước vạn giặm hải vực phía trên, hiển hóa vô tận đại đế. Ngũ đại đạo cung hóa thành ngũ phương thiên cung, đứng lặng ở thế giới ngũ phương giữa không trung, trong thiên cung đều có một tôn thần đế tọa rơi trong đó, hiển hóa các loại áo nghĩa, trải vượt thế giới trật tự. Thế giới bên cạnh, bốn đạo đại trụ chống trời đứng sừng sững, trụ trời phía trên, vô tận đạo văn khắc họa, huyền ảo đạo vận tràn ngập, trấn áp một phương thế giới địa thủy phong hỏa. Thế giới trung ương, một phương bạch ngọc tiên đài phù ở hư không, tiên đài 8 tầng, mỗi một tầng tiên đài phía trên đều tuyên khắc một loại thế giới trật tự, đối ứng càn khôn tôn trấn, khảm ly cân oái. Từng đạo trật tự quy tắc từ bạch ngọc tiên đài bên trong chui vào hư không, khống chế thế giới diễn hóa hướng đi. Tiên đài phía trên, Giang Mục ngồi tại chính giữa, trên thân vô tận đạo vận hiện lên, thanh minh dày màu vàng thần hy lưu chuyển khắp bên ngoài thân. Màu lưu ly bảo thể phía trên, từng đạo lóng lánh thần quang dâng trào, hiển hóa các loại diệu pháp. Ở Giang Mục đến điều khiển phía dưới, thế giới bên trong dần dần hiển hóa phong lôi thủy hỏa sơn trạch. Đồng thời bầu trời phía trên, từng khỏa tinh thần sinh ra, nương theo lấy thai âm ánh trăng, mỏng manh tinh hoa vẩy xuống đại địa. Mà tới được ban ngày, ngân nguyệt tinh thần ẩn nấp, mặt trời kim ô huyết dài, vì thế phương thế giới độ bền trên một tầng vàng rực. Đại địa phía trên, mới sinh thảo mục chi linh tham lam tiếp nhận ánh nắng ban ân, điên cuồng sinh trưởng. Sinh mệnh hạt giống dần dần trải rộng thời gian. Tuyết Nguyệt, tại đây phương thế giới bên trong lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, các loại đại đạo diễn hóa nơi này phương thế giới. Theo thời gian trôi qua, phương thế giới này cũng dần dần đi đến quỹ đạo, ngàn vạn sinh linh trải rộng. Thời kỳ một chuyến, vừa vặn nhất nguyên chi số, cùng 12.9600 năm. Một ngày này, tiên đài phía trên, thân là thế giới chi chủ Giang Mục đống nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt vô tận huyền ảo thần hy lưu chuyển. Giang Mục phía sau, các loại dị tượng hiển hóa, âm dương, tứ tượng, bát quái. Hội tụ thành một quyển nội luận vô tận áo nghĩa thái cực bát quái. Nhất đạo lóng lánh kim sắc cổ sáng từ Giang Mục thể nội phóng lên tận trời, chui vào trong bầu trời, một cỗ viên mãn ý vị từ Giang Mục thể nội quyết tán. Thiên địa viên mãn, thành tựu thiên thần địa thân. Thiên địa viên mãn tìm đại đạo, nhất niệm liền có thể xưng huyền nguyên. Giang Mục trong miệng một tiếng trường âm, quanh quẩn ở phương thế giới này bên trong. Dưới tinh không, một bộ trường bào màu trắng người thiếu niên từ trong hư không thoát ra, trường bào trên dưới kim sắc đường vân trải rộng, mi tâm nhất đạo huyền ảo thần văn, thần dị mà cao quý. Người thiếu niên bên hông, một chi kim sắc trên cây trúc, cao quý thần hy lưu chuyển không thôi. Người thiếu niên này không phải là người khác, chính là Thiên Địa Viên Mãn, tu thành Thiên Tiên Thần Địa Tiên Thể Giang Mục. Giang Mục sừng sững cùng trong hư không có chút nhắm mắt, giơ ngón tay lên, véo lấy ở giữa, vô tận tin tức hiện hóa ở thức hải. Không nghĩ tới cái này vừa bế quan, chính là 22 vạn năm. Giang Mục mở ra hai con ngươi, khó mà che giấu tang thương xuất hiện ở giữa lông mày. Chương 30, Giáng Lâm Côn Lôn Sơn. Liên quan tới chương 28, Bụt đã sửa chữa. Ừm. Giang Mục đống nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, thần sắc mang theo nghi hoặc. Trên đời này làm sao còn sót lại khí tức của ta? Cảm thụ được tinh không nơi xa như có như không quen thuộc ba động, Giang Mục trên mặt kinh nghi bất định. Giang Mục trên thân phủ văn màu vàng dâng trào, hóa thành thần quang trốn vào trong hư không, truy tìm cái kia một sợi còn sót lại khí tức. Quen thuộc dưới tinh không, Giang Mục thân ảnh hiện hiện, nhìn qua cái này cực kỳ quen thuộc tinh hệ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Thái Dương hệ, địa cầu tinh. Nguy nga cô luân, hạo nhiên bao la hùng vĩ, ngang qua vạn cổ, tung ép bát hoang, rộng lớn vô ngần. Cái này một mảnh xuyên qua vân tiêu dãy núi và khe, có thần bí cổ trận che giấu, bị địa cầu tinh phàm nhân thấy chỉ là dãy núi một góc mà thôi. Tại đây mênh mông dãy núi chỗ sâu, bị cổ trận chỗ che giấu bộ phận, mới thật sự là Côn Luân cổ phong, dưới tinh không tiếng tăm lừng lây hiểm địa. Từng tòa đỉnh núi cao dọa người, thẳng nhập vân tiêu, xa xa nhìn lại, tiên quang lượn lờ, phản phất hồng trần chân tiên ẩn nấp tại đây. Giang Mục đứng tại dưới tinh không, đại khái nhìn lướt qua viên tinh cầu này phía trên phàm nhân, phút chốc cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một khỏa toàn thân đỏ chót sắt tinh cầu. Đại thánh cấp bậc yêu ngạc. Giang Mục miệng nhậm đến, trong mắt tiên quang lấp lóe, xuyên thấu qua tuế nguyệt trường hà nhìn thấy ầm ầm sóng dậy một mặt. Như vậy, cái này yêu ngạc liền lưu cho ngày sau thiên đế tự tay giải quyết đi. Giang Mục tiện tay dâng trào vô tận phù văn màu vàng, đem phong ấn yêu ngạc trận pháp ra cố một phen. Làm xong đây hết thảy, Giang Mục bên ngoài thân che chiếu kim quang, trốn vào mênh mông bên trong tòa cổ trận. Nguy nga côn luân bên trong, thiên địa tinh khí toát lên, hiển hóa vì nhàn nhạt sương mù, bình thường cổ chi thánh địa cũng không sánh được nơi đây. Dạo bước ở Côn Lôn Sơn trong, Giang Mục hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi cảm khái, bất luận cái nào mở giới, Côn Lôn Sơn đều lưu lại khó mà xóa đi truyền thuyết. Trên đường đi, cổ mục cứng cáp, rất nhiều gốc cây già cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, tán cây che giấu từng tòa đỉnh núi. Càng có rất nhiều trên núi đá phun trào thần hạ, không biết tiếp nhận bao nhiêu năm thiên địa tinh khí, yếu ớt linh trí ba động như ẩn như hiện. Giống. Một tiếng thông cảm thuần túy hoán niệm dài giống từ dãy núi chỗ sâu truyền ra, mang theo quần quần sóng nhiệt, dâng lên vô tận màu đỏ thần hy, chớp mắt liền nhóm lửa ngàn dặm sông núi. Cái này, cương thi. Giang Mục trong mắt kim quang lấp lóe, thấu phá biểu tượng, nhìn về phía trước ngàn dặm trôi tàn phá bừa bãi dãy núi hình người sinh vật. Từng đầu đạp vào con đường tu hành thảo mộc chi tinh vì thủ hộ một phương tịnh thổ, ngạnh kháng khắc chế tự thân ma diễm, cùng cái này một đầu ngàn năm lão cương chiến thành một đám. Nếu không phải một con tiên tam trạm đạo cảnh giới lao hà thủ ô dẫn đầu, bọn này thảo mộc chi tinh đoán chừng sớm liền ở lão cương hỏa diễm xuống hóa thành kết cho. Đưa tay vung lên, ngàn vạn tinh huy nhận tiếp đón, ngưng tụ thành một con tinh quang đại thủ, mông mông tinh quang mở mịt. Tinh quang đại thủ mở ra, vô lượng thần quang nở rộ, đem lão cương hút tới, sau đó hóa thành một đám lóa mắt thần hy, tiêu tán tại thiên cung dưới. Một đám thảo mộc chi tinh lại thuần phát, cũng hiểu biết là có đại năng tương trợ, vội vàng không người. Đa tạ tiền bối trợ thủ tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Lão hà thủ ô hướng về trước người hư không khẽ không người, cung kính mở miệng nói. Sau đó Giang Mục thân ảnh tại đây cái lão hà thủ ô trước người hiện hiện, một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, giống như phàm nhân. Ngươi có thể thấy được qua có ngoại lai người xâm nhập nơi đây. Giang Mục mở miệng hỏi. Tại phía trước Côn Luân chủ phong bên trên, Giang Mục cảm nhận được tự thân khí tức, đồng thời còn nương theo lấy nhất đạo cố nhân khí tức. 20 vạn hơn vạn năm trước, từng có một vị tiên tử giáng lâm nơi đây, 3000 thần hư ảnh ở bên cạnh nàng như ẩn như hiện, những nơi đi qua, vạn linh cùng bái. Lão hà thủ ô nói, một đôi bất tỉnh hoàng lao trong mắt, có vẻ kính sợ lấp lóe, dù cho đi qua hơn 20 vạn năm, cái kia đạo tuyệt đại thân ảnh trong lòng hắn lưu lại là cấn không thấy chút nào biến mất. Đồng thời, còn có 3 vị lão tiền bối cùng nhau đi theo vị kia tiên tử. Nghe vậy, Giang Mục có chút nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi một trạm đạo sinh linh, làm sao có thể sống qua 20 vạn năm tuế nguyệt? Tiền bối có chỗ không biết, vạn bối bản thân chính là một gốc bảo dược, mỗi ngàn năm đều sẽ nên đón một lần kiếp nạn, chỉ cần vượt qua kiếp nạn, liền có thể tiếp tục sống sót. Lão hà thủ ô mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Mục hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, vị kia tiên tử là ai? Trong lòng sớm đã có suy đoán, 89/10. Sau đó Giang Mục tiếp tục mở miệng nói, tiếp tục nói. Vâng, lão hà thủ ô gật đầu nói phải, sau đó tiếp tục Giang Mục năm đó phát sinh sự tình. Nhưng là chẳng biết tại sao, vị kia tiên tử trên mặt có nước mắt lướt xuống, dường như có chút bi thương, đi theo vị kia tiên tử ba vị lao tiền bối cũng không nói một lời, thần sắc bi thống. Nghe vậy, Giang Mục có chút nghi hoặc, đến tột cùng là dạng gì kinh lịch, mới có thể để cho một vị cực cảnh đại đế thương tâm đến rơi lệ. Mà lại, tiêu liền năm đó Côn Luân chủ phong bên trên, cái kia một gốc bất tử thần dược nhân xâm quả chủ động đưa ra tùy tùng vị kia tiên tử, lại không nghĩ bị cự tuyệt đi. Lão hà thủ ô một năm một mười giảng đạo. Sao thế nào hả? Ta nghe lão nhân xâm quả giảng thuật, vị kia tiên tử bị vạn tộc xưng là ngoan nhân đại đế, ngạo nghệ tinh không vạn vật, cô độc cả đời, tàn nhẫn cả đời. Nữ đế chỗ lâm nơi, dù cho chư thiên thần chủ cũng phải tự mình ra tới, quỳ bái. Lão hà thủ ô sợi dễ dây dưa mà thành cánh tay nâng lên, chỉ vào ở nhàn nhạt hỗn độn khí xuống như ẩn như hiện cổ trên đỉnh. Trên đỉnh núi, khối kia địa. Nói nơi đây, lão hà thủ ô âm thanh run run rẩy rẩy. Ta từng tận mắt thấy, nữ đế đem vì sao trên trời chém xuống, luyện hóa thành tấm bia này. Tiền bối ngươi xem, cái này vô ngần hỗn độn thác nước, chính là từ khối kia trong bia trở lại, hơn 20 vạn năm mà chưa hề khô kiệt. Giang Mục thần sắc hơi phức tạp, sau đó mở miệng nói, đi, theo ta lên đỉnh núi đi tới một lần. Nghe vậy, lão hà thủ ô có chút chần chờ, mở miệng nói, tiền bối, đỉnh núi kia bên trên bị một con đại thánh tu vi ác giao chiếm cứ. Giang Mục nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không ngại, đi theo ta, chỉ là đại thánh, nhất niệm chân áp. Nghe vậy, lão hà thủ ô chưa dám do dự, đối sau lưng một đám tuổi trẻ thảo mộc chi tinh chúc phúc hai câu, liền đi theo Giang Mục hướng về đỉnh núi bay đi. Giống. Hai người còn chưa bay tới, một tiếng kéo dài long ngâm từ đỉnh núi truyền ra, một đầu toàn thân đen nhánh vạn trượng cự giao từ hỗn độn dòng sông trong nhô đầu ra. Cự giao há miệng nhất đạo thần diễm phun ra, hư không đều ở cực độ dưới nhiệt độ vặn mèo. Cấm. Giang Mục trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Chỉ thấy cái kia uy thế ngập trời thần diễm thổ tức đột ngột tiêu tán, không gặp mảy may vết tích, vặn mèo hư không cũng bị lực lượng vô hình vút lên. Thấy thế, cự giao một đôi hung ác mắt rắn bên trong hiện hiện cực độ thần sắc kinh hãi, một chữ liền đem thiên phú của mình thổ tức trấn áp, tự thân lão chuẩn đế cũng làm không được qua. Không biết tiền bối giáng lâm, có chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Tự biết trốn không thoát đâu, cự giao sáng suốt mở miệng cầu xin tha thứ, đã làm tốt tự phế một thân tu vi chuẩn bị. Chương 31, rời khỏi phía Tây Hàm Quốc Quan. Giang Mục nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hắc Giao, mở miệng nói, không ngại. Đối với cự giao loại tình huống này, Giang Mục không thèm để ý, liền như là nhân loại sẽ không bởi vì một con hầu tử hô to gọi nhỏ mà cảm thấy phẫn nộ. Sau đó Giang Mục mang theo Hà Thủ Ô tiếp tục hướng đỉnh núi chỗ sâu đi tới, đầu kia Hắc Giao do dự một chút, liền đi theo. Chủ phong bên trên, một vòng tiểu long thủ đỉnh núi quay chung quanh, ước chừng có tòa nhiều, bao vây cùng một chỗ, quay chung quanh thành một cái sơn cốc nhỏ. Mỗi một trương long miệng đều ở phun ra tinh hoa, mở mịt tiên khí ngưng tụ trong sơn cốc. Đang giảng một cảm giác bên trong, mỗi một tòa long thủ phong đều ẩn chứa một phương tinh thần sinh cơ. Mà loại này đầu rồng đỉnh núi, trưng vạn tòa nhiều, cái này cần rút ra hơn vạn sinh mệnh tinh thần sinh cơ mới có thể cơ cấu trận pháp như thế. Nghiệp chướng a. Giang Mục cung dung thở dài, xuyên thấu qua thời không trường hà, Giang Mục nhìn thấy ba vị tuyệt đỉnh đại thánh rút ra từng khỏa tinh thần sinh cơ, đầu nhập đại trận bên trong. Cửa vào sơn cốc, một khối núi đá bị tuế nguyệt chỗ ăn mòn, đã hơi có vẻ sói mòn, Giang Mục một đoàn người vừa mới tới gần, từng khỏa tinh thần dâng lên, hình chiếu ra một phương hình tượng. Chết không sao. Thế nhưng là ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội, nàng con nhỏ, ta không yên lòng. Xuyên thấu qua thời không trường hà, Giang Mục nhìn thấy một tôn nhân tộc thánh thể, ở trong tuyệt vọng khắc xuống một nhóm chữ, vẹn vẹn không đủ trăm năm tuế nguyệt, liền đã thành tiểu tiên tam chẳng đạo. Cái này, Dương Hy thủ bút. Giang Mục nhìn trước mắt tinh thần chỗ bỏ ra hình tượng, mở miệng nói: "Lão hà thủ ô cùng đầu kia ác giao đều không hiểu cho nên, Dương Hy là vị nào? Bực này ngược dòng thời không, hiển hóa đi qua thủ đoạn, cho dù là cổ chi đại đế cũng không nhất định có thể làm đến a." Giang Mục có chút hạ mắt, sau đó mở ra, vô lượng thần quang từ trong hai con ngươi phun ra ngoài, đem phía trước thủ hộ vạn tòa long thủ phong đại đế trận văn từng cái ma diệt. Giang Mục phía sau, lão hà thủ ô cùng ác giao đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ma diệt đại đế trận văn, vị này thần bí tiền bối đúng là một tôn cổ chi đại đế. "Đi theo ta." Giang Mục mở miệng nói, sau đó hướng về vạn tòa long thủ phong chỗ sâu bước đi. Lão hà thủ ô cùng ác giao không dám chút nào lãnh đạm, liền khởi hành đuổi theo Giang Mục bước chân. Trên đường đi, từng chồng bạch cốt khắp nơi trên đất, bạch cốt phía trên đều lóe ra yêu kiểu thanh quang, tỏ rõ lấy trôi qua nhân sinh trước tu vi. Thậm chí còn có mấy tôn chuẩn đế thi cốt, không biết mất đi nhiều ít vào năm, nhưng là hắn thi thể bên trên vẫn có nhàn nhạt chí tôn khí lưu chuyển, xem lão hà thủ ô cùng ác giao kinh hồn tán đảm. Một đoàn người tiếp tục đi đường, lão hà thủ ô cùng ác giao vẹn vẹn cùng sau lưng Giang Mục, để phòng không cẩn thận xúc động một ít cấm kỵ, thân tử đạo tiêu. Không cần nửa cách giờ, một đoàn người rốt cục đi vào sơn cốc nội địa, mỹ lệ bao la hùng vĩ cảnh tượng ánh vào ba người tầm mắt. Vạn tòa long thủ phong phun ra thác nước đồng dạng tiên quang tinh hoa, nồng đậm hóa thành chất lỏng, tụ hướng trong sơn cốc. Nơi đó có một phương này lớn gần trượng ao nhỏ, mờ mịt tiên khí bốc hơi, thần hy ước vạn sợi, long lánh chói mắt, tràn đầy gần phân nửa sơn cốc. Ao nhỏ phía trước cách đó không xa, hai tòa phần mộ nhô lên, hai phe tinh thần thạch bia hiển hóa ngàn vạn dặm tinh huy, chiếu rọi tứ phương. Không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Nhất đạo buồn bã nữ tử âm thanh ở ba người tới bên hai, như cùng ở tại chân trời vang lên. Dù cho chư thiên thần chủ nghe vậy, cũng biết run rẩy. Cái này, ngoan nhân đại đế âm thanh, lão hà thủ ô âm thanh có chút run rẩy. Một bên ác giao đã sớm đem tự thân thân thể thu nhỏ đến lớn hơn một xích nhỏ, áp sát vào Giang Mục dưới chân địa mặt, bóng ánh giao thân run a run. Giang Mục đống nhiên tay bấm ngàn vạn ấn quyết, đánh vào trong hư không. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, hiển hóa và cổ. Vô tận tiên quang từ trên thân Giang Mục dâng trào, ước vạn kim hà lở lở, mi tâm một viên kim sắc đạo văn phía trên, chúng sinh không ai dám nhìn thẳng thần hy lấp lóe. Từng vòng thời gian gợn sóng nhộn nhạo lên, một vài bức hình tượng hiển hóa tại phía trước hư không bên trên, ánh vào ba người tầm mắt. Ngươi từng nói cho ta biết, trên đời có tiên, làm sao tiên lộ xa xôi, liền ngươi cũng cùng nhau tắm đi. Ca ca, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về a? Trong tấm hình, có nữ đế một tay giả thiên ánh sáng, thủy diệt một phương vô thượng thần triều hình tượng. Cũng có nữ đế tiên kiếm quân thế, tung hành sinh mệnh cấm khu thân ảnh. Cũng có nữ đế ngơ ngác ngồi ngay ngắn ở một phương cổ đỉnh bên trong, trước người lái một phương 23 huyền cầm, thần sắc mê võng. Thời kỳ nhanh chóng sói mòn, ung dung hơn vạn năm, nữ đế ngồi một mình đỉnh núi Côn Lôn phía trên, dung nhan vẫn như cũ quân thế, nhưng là một đầu tóc xanh lại hóa tóc trắng. Hình tượng trong, hiện ra nữ đế bóng lưng, mặt trời chiều ngã về tây, nữ đế ngồi một mình đỉnh núi, để lộ ra vô cùng mỏi mệt ý vị. Ta từng công phụ chúng sinh vọng, du tẩu vũ trụ qua hồng hoang, ta từng ở dưới tinh không, bạn một người ngâm sướng, hơi có vẻ trầm thấp giọng nữ ở ba người bên thai lưu truyền. Thật lâu, thời không gợn sóng dần dần bình phục, Giang Mục cũng thật dài thở dài một hơi. Ai, đứng đốc. Giang Mục cúi đầu, nhìn bên tay phải, khắc lấy tự mình dành tự mộ địa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đưa tay nhất đạo tiên quang đem phần mộ bao phủ, sau đó nhất định tản phá đến mũ rộng vành từ trong mộ bay ra, rơi vào Giang Mục trong lòng bàn tay. Giang Mục nhẹ nhàng phủi phủi trên đấu lạp bùn cát, sau đó mang lên đỉnh đầu. Nhìn trên bia mộ tự mình, Giang Mục phất tay nhất đạo thần hy, đem trên bia mộ chữ viết xóa đi. Quay người, Giang Mục đối một bên Hà Thủ Ô nói, ngươi có thể nguyện tùy tùng bản đế. Lão Hà Thủ Ô liền vội vàng gật đầu, thần sắc kích động không thôi, miệng không thể nói. Bây giờ, cái đó còn có thể không biết được trước người thân phận của vị tiền bối này. Ngươi cũng không cần kích động, đã ngươi có thể gặp được ta, cho ta dẫn đường, đây cũng là duyên phận. Giang Mục mở miệng nói, đa tạ đại đế lao ra, tiểu yêu vô cùng cảm kích. Lão Hà Thủ Ô bình phục lại tâm tình kích động, vội vàng nói. Thuận theo, Giang Mục vung tay lên, đem cái này gốc hơn 20 vạn năm lão hà thủ ô thu vào tự thân diện hóa một phương thế giới bên trong. Một bên ác giao gặp đây, vội vàng nói, đại đế, ta. Giang Mục nhẹ nhàng thở dài, nói, đã như vậy, ngươi liền theo ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đa tạ đại đế, đa tạ đại đế. Lớn hơn một xích tiểu hắc giao vội vàng khoa tay thở dài tư thái. Tốt, đi thôi, nơi này đã không cần thiết ở lại nữa rồi. Giang Mục mở miệng nói, sau đó nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Hắc giao sững sờ, sau đó cơ linh tiến lên, siêu nhiên ở Giang Mục trên cánh tay trái, yên lặng làm vật trang sức. Sau đó, Giang Mục hóa thành nhất đạo đột quang, bay ra dãy núi Cô Lôn, quay đầu nhìn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, liền muốn lấy hàm cốc quan bay đi. Giang Mục xuyên thấu qua dòng sông thời gian nhìn thấy, tại đây phương vũ trụ địa cầu phía trên, lão tử ngự tê giác rời khỏi phía tây hàm cốc quan, hạo đáng tử khí đông lai ba vạn giảm. Bất quá chớp mắt thời gian, Giang Mục liền xuyên qua vô tận trận pháp, đi vào cái này hàm cốc quan trước cửa thành. Người nào? Một vị nhân tộc bán thánh từ cổng thành bên trong bay ra, đối Giang Mục nói. Cổ chi đại thánh từng nói, phía trước đường khó đi, đạo hữu vẫn là. Còn chưa chờ vị này tu sĩ nói xong, Giang Mục liền đánh gậy hắn. mở ra tinh không cổ lộ, bản đế muốn xuất quan. Từng đạo chí tôn khí hiển hóa, lưu chuyển Giang Mục quanh thân. Chương 32, cái gọi là nữ đế. Bắt đầu tinh vực chủ tinh, thần bí đáng sợ này sinh mệnh cổ tinh, vô số đại đế lúc tuổi già đều ẩn cư ở đây, đem tự mình táng ở chỗ này, bởi vậy lại xưng táng đế tinh. Bắt đầu chủ tinh bên trên, số đại sinh mệnh cấm khu ở chỗ này, hiển hiện uy nghiêm tại thế gian. Mà ở bắt đầu tinh Đông Hoang Nam vực, cũng có một phương sinh linh không dám đặt chân cấm khu, tên là Hoang Cổ Cấm Địa. Tương truyền, tòa này cấm địa chính là hoang cổ niên đại, một tôn đại thành thánh thể mở cấm địa, đem tự mình thi thể mai táng tại đây. Hoang cổ cấm địa bên trong, sơn lâm liên miên, yên tĩnh như chết, không có chút nào âm thanh, vạn linh tuyệt tích, như cùng đi đến thế giới phần cuối. Phút chốc, một vệt kim quang ở hoang cổ cấm địa bên ngoài hiện hiện, sau đó ngưng tụ ra một tôn lưu chuyển kim sắc thần quang đáng sợ thân ảnh. Chốc lát, kim quang nội liễm, lộ ra trong đó một bộ bạch y Giang Mục. Ta đã nhận ra khí tức của ngươi. Giang Mục thật sâu nhìn một cái hoang cổ cấm địa, thân hình nhẹ nhàng xê dịch, rơi xuống đất phía trên, sau đó Giang Mục hướng về hoang cổ cấm địa đi tới. Một bước phóng ra, Giang Mục liền cảm giác đạo một cỗ lực lượng quỷ dị hướng hắn xâm nhập mà đến, sau đó tiêu tán ở hắn quanh thân bên ngoài thân. Đây chính là Tuế Nguyệt lực lượng. Cảm thụ được ở tự thân bên ngoài thân lưu chuyển không thôi lực lượng, Giang Mục lẩm bẩm. Ngao. Trên cánh tay, Hắc Giao đông nhiên một tiếng rú thảm, bên ngoài thân quang trạch lần phiến phát sinh kịch liệt biến hóa, dần dần trở nên thô ráp. Giang Mục trong lòng run lên, suy nghĩ chớp động ở giữa, liền đưa trên cánh tay Hắc Giao thu hút thể nội tiểu thế giới. Sau đó, Giang Mục cất bước đi vào hoang cổ cấm địa, vô tận Tuế Nguyệt lực lượng điên cuồng phun trào, hướng về Giang Mục đánh tới, mong muốn ăn mòn Giang Mục, chém xuống Giang Mục tuổi thọ. Nhưng là cuối cùng toàn bộ ở Giang Mục bên ngoài thân tiêu tán, không chút nào đến chúc động Giang Mục. Tuế Nguyệt lực lượng ở gia thiên thế giới tuyệt đối là cấm kỵ lực lượng, đủ cường đại sát Tuế Nguyệt lực lượng, dù cho đại đế cũng có thể vẫn diệt. Nhưng là đối với Giang Mục mà nói lại không đáng nhắc lên, tiên nhân thân thể sớm đã nhảy thoát Tuế Nguyệt trường hà ăn mòn, đứng ở Tuế Nguyệt trường hà bên bờ, quan sát ngàn vạn hồng trần. Giang Mục bên ngoài thân, từng tầng kim sắc đạo văn hiện hiện, tất cả dâng trào mà đến Tuế Nguyệt lực lượng toàn bộ bị tầng này kim sắc đạo văn thôn vệ trừ khử, hóa thành vô hình. Kim sắc thần quang dâng trào, che ứng Giang Mục bên ngoài thân, hóa thành nhất đạo cực quang, hướng về cấm địa chỗ sâu lao vùng vụt. Chớp mắt vượt ngang 10 vạn dặm, Giang Mục đi vào hoang cổ cấm địa trung tâm, một chỗ vực sâu trước đó. Dưới vực sâu, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh, dù cho tiên nhân mắt cũng không có thể thấy được hắn xuống cảnh vật, nồng đậm khí huyết khí, nương theo lấy bảng bạc tử khí từ dưới vực sâu phun ra ngoài. Một tầng vô hình đại đế đạo văn cấu kết hóa thành một đạo thần trận, đem vực sâu bao trùm. Giang Mục thân ảnh chậm rãi đứng lặng đại trận trên không, hai con ngươi hơi khép, đống nhiên mở ra, vô tận kim quang mở mịt ở Giang Mục hai con ngươi bên trong, thấm nhuần đại đế thần trận. Giang Mục trong mắt kim quang càng thêm long lánh, xuyên thấu qua tầng tầng sát trận, thấy được dưới vực sâu liên miên di tích cổ, cũng nhìn thấy một tòa lóe ra tiên quang cổ điện Thanh Đồng cung điện, cũng nhìn thấy Thanh Đồng trong cung điện như đồng hóa thân ngọc thạch đồng dạng nữ đế. Người chưa chết. Thanh lanh âm thanh ở Giang Mục vang lên bên hai, sau đó nhất đạo tiên quang lắc thành một tầng cổ lộ, gác ở Giang Mục trước người. Nghe vậy, Giang Mục hơi sững sờ, hắn hôm nay thần thức cực kỳ mất cảm, lại vì từ trong những lời này cảm nhận được mảy may tâm tình chập chờn. Ừm, may mắn còn sống, trên đường thành tiên, lúc có ta chi danh. Giang Mục nhẹ giọng mở miệng nói, sau đó nhấc chân đi trên tiên quang cổ lộ. Giang Mục cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, một cái mắt liền tới Thanh Đồng tiên điện bên trong. Nhìn trước mắt nữ đế, Giang Mục thần sắc hơi phức tạp, chỉ trước mắt, đều đi qua nhiều năm như vậy, người ta đều nên làm cổ nhân. Nữ đế khẽ gật đầu một cái, Thanh Đồng mặt quỷ phía dưới trong mắt, rõ ràng thấu triệt, không có chút rung động nào. Hai người cứ như vậy khoanh chân ngồi đối diện mấy hơi, sau đó Giang Mục khẽ than thở một tiếng, mở miệng nói: "Chúng ta luận đạo một phen a." "Có thể." Nữ đế gật đầu trả lời. Sau đó trên thân hai người đều có vô tận tiên quang phun ra ngoài, từng đạo lóng lánh phù văn ngưng tụ hư không, bày tỏ vô tận chí lý. Giang Mục đem tự mình liên quan tới giả thiên thế giới một đám bí cảnh lý giải, toàn bộ dùng phù văn phương thức hiện hóa ở nữ đế trước mặt, không có chút nào bảo lưu. Một ngày này, nguyên bản bình tĩnh hoang cổ cấm địa bên trong, đột nhiên có vô tận tiên quang dâng trào mà lên, chiếu sáng tinh hà. Vô số cổ lão đạo thống vì thế mà chấn động, các phương nhân mã đều xuất hiện ở cấm địa bên ngoài, nhưng không người dám bước vào một bước, đối mặt kinh khủng Tuế Nguyệt lực lượng. Trong lúc nhất thời các loại ồn ào náo động nghe đồn ở dưới tinh không lan tràn ra, các loại suy đoán đều có. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 2-300 năm, hoang cổ cấm địa bên trong tiên quang dị tượng sớm đã tiêu tán. Từ đầu đến cuối, các đại đạo thống phái tới thăm dò vào hoang cổ cấm địa phá hôi, đều ở đồng bạn trước mắt cấp tốc giải yếu, vẫn lạc, hóa thành một dê đất vàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, các đại đạo thống đã sớm đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, dù cho nơi này có đại cơ duyên, như vậy bọn hắn cũng không có năng lực đối mặt Tuế Nguyệt lực lượng. Bất quá phụ cận một chút tiểu đạo thống, động thiên phúc địa cái này cấp bậc đối ta tiểu đạo thống còn khi thì có người ở hoang cổ cấm địa phụ cận chuyển lên một vòng, để cầu có cái gì phát hiện. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, liền những cái kia tiểu đạo thống đều chẳng muốn ở chỗ này xem xét, ngẫu nhiên có đệ tử làm nhiệm vụ thời điểm, thuận đường đến đây ngắm thấy được chói sáng. Cũng đang khi tất cả người đều từ bỏ hy vọng thời điểm, hoang cổ cấm địa bên trong đống nhiên đi ra một nhóm phàm nhân, bọn hắn ở Tuế Nguyệt lực lượng tác dụng dưới, có hóa thành lão nhân, có hóa thành tiểu hài. Trong lúc nhất thời, tinh không lần nữa chấn động, nhao nhao đến đây điều tra, về sau phát hiện, những đứa bé này chỉ là xa xôi một cái vắng vẻ sinh mệnh tinh cầu phàm nhân. Nơi đó thiên địa tinh khí mỏng manh, đã đoạn mất đạo thống, nhưng là những phàm nhân này lại trong lúc vô tình xúc động viễn cổ niên đại tu sĩ lưu lại tinh không cổ lộ, bởi vậy bị truyền tống đến thế giới này. Những phàm nhân này tư chất đạt được rèn luyện, ở toàn bộ tinh không nhân tộc trong, đều xem như thượng đẳng chi tư, nhưng là đó căn bản tính không được cái gì, hàng năm vẫn lạc thiên tiêu còn ít hơn sao. Bất quá lại là để mấy tiểu đạo thống, hoang cổ cấm địa phụ cận mấy phút địa động thiên hưng phấn hồi lâu, nhao nhao mong muốn chia cắt mấy vị này gánh vác thuế nguyệt lực lượng rèn luyện phàm nhân. Theo thời gian trôi qua, cũng dần dần có một thì nghe đồn đột nhiên lưu truyền trong tinh không. Đám kia từ hoang cổ thánh địa đi ra trong phàm nhân, có một vị người mang hoang cổ thời kỳ cấm kỵ thể, bị vạn tộc tôn làm thánh thể tồn tại. Quy tắc này nghe đồn cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao thời đại hoang cổ về sau, lại không thánh thể có thể lại thành, tiêu liền đột phá đạo cung bí cảnh, mở ra tứ cực đều cực kỳ khó khăn, khó mà lại xuất hiện cổ chi thánh thể huy hoàng. Hoang cổ cấm địa, trong cổ điện đồng tao, vô tận thần quang dâng trào, hiển hóa ra từng đạo hình tượng. Thần quang bên trong, hai cái lóng lánh thân ảnh ngồi đối diện, đều trong phun ra nuốt vào đại đạo tiên âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, dị tượng tu liễm, hai vị nửa chân đạp đến nhập hồng trần tiên cảnh giới đại năng cũng khôi phục thanh tỉnh. Giang Mục nhìn trước mắt đã đoạn đi thất tình lục dục, mọi loại chấp niệm nữ đế trong lòng không hiểu buồn vô cớ. Luận đạo 300 năm, hắn thấy được Dương Hy trải qua cả đời. Nàng con nhỏ cơ khổ, bất lực tu hành, lại bởi vì lấy chấp niệm, năm gần mười mấy tuổi, đi các loại tử địa tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng nghịch thiên mà lên, thành tựu không thiếu sót đại đế, hoành ép tinh không vạn cổ. Nàng giết hết cửu thiên thập địa, nghịch phạt hắc ám đầu nguồn, chư chí tôn thấy được nàng cần run rẩy, vạn linh thấy được nàng cần cung bái. Nàng trấn sát hoàng đạo hòa linh, một kiếm lột thiên đoạn sơn mạch, để thánh linh hoàng tộc tổ địa trở thành phế tích, dẹp yên sinh mệnh cấm khu. Nàng kinh tài tuyệt diễm, một người tự mình kháng thần thoại cửu thiên tôn lưu lại truyền thừa, khai sáng chín đại trung cực áo nghĩa, ngạnh cản cửu bí. Nàng từng nhập bất tử sơn, nộ đạo trà xuống lĩnh hội, cổ hoàng không dám lời, duy trì giữ trầm mặc. Nàng từng nhập côn luân thành tiên trì, không nhìn trường sinh dụ hoặc, đánh nát tiên thai, không nhìn bất tử thần dược nhân sinh quả thụ tùy tùng tình cầu, phiêu nhiên mà đi. Nàng lịch thiên sống một thế lại một thế, vĩnh sinh chấp niệm, chỉ vì tìm kiếm tương tự hoa nở rộ. Cuộc đời của nàng từ xuất sinh đến sừng sững tại nhân đạo đỉnh phong, lưng đeo đủ để bước điên đại đế chấp niệm. Cuối cùng, nàng tại đỉnh núi Côn Lôn, chém xuống thất tình lục dục, hồng trần chấp niệm. Chương 33, thập phương tinh hà tôn huyền thiên. Cổ tôn trận pháp nhất đạo bác đại tinh thầm. Nữ đế mở miệng nói, âm thanh thanh lãnh, từng mai bùa chú màu bạc từ hắn mi tâm tuôn ra, hóa thành một phần trí cao kinh văn. Giang Mục trong mắt kim quang phun trào, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, cái này, tổ tự bí. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, lợi dụng cái này tổ tự bí, đến trả báo cổ tôn làm trăm năm dạy bảo tri ân. Giang Mục nhẹ nhàng thở dài, trong mắt kim quang phun trào ở giữa, liền đem tổ tự bí thác ấn xuống đến. Như vậy, nữ đế cùng ta ở giữa, lại không nhân quả. Giang Mục nhẹ nhàng thì thầm. Thoại âm rơi xuống, Giang Mục thân ảnh hóa thành điểm điểm huỳnh quang, biến mất ở trong cổ điện đồng thau. Dưới tinh không, từng đạo huỳnh quang hiện hiện, ngưng tụ ra Giang Mục thân ảnh, một thân trường bảo màu trắng không gió mà bay, bay phất phới. Vô tận tiên quang từ Giang Mục trên thân phun ra ngoài, từng đạo trật tự thần liên chui vào hư không. Tổ tự bí, cũng không biết vị kia thần thoại thiên tôn sáng tạo, hắn giao đấu chi nhất đạo lĩnh ngộ sợ là đã đăng đường nhập thất. Giang Mục trong miệng nói lẩm bẩm. Vô lượng tiên uy từ trên thân Giang Mục nở rộ, trung quanh hư không từng khúc hóa thành một phấn, năm bí cảnh hợp nhất khí tức không còn kiềm chế, phóng thích mà ra. Đáng sợ uy áp kinh động vô số sinh linh, các tộc tu sĩ nhao nhao ra tới tìm kiếm, là ai ở độ kiếp? Có mắt giới rộng lớn tu sĩ nhận ra Giang Mục thân phận, không khỏi quá sợ hãi. Làm sao có thể, Huyền Thiên cổ tôn không phải là ở hơn 200.000 năm trước liền đạo tan sao? Đạo hóa nơi hóa thành một mảnh cấm khu, dù cho bây giờ vẫn có cực đạo thần hy phun trào. Nhất thời, tinh không một mảnh xôn xao, một loại đại tu sĩ nhao nhao đưa ánh mắt về phía Giang Mục. Đương nhiên, vô lượng thần uy ở dưới tinh không ngưng tụ, hóa thành một mảnh vô ngần lôi trì, kim sắc long hình lôi linh ở trong sấm sét bay múa không ngớt. Đinh hai nhức góc quanh minh chấn động hư không, quanh quẩn ở vô ngần tinh hà. Dưới tinh không kiếp vân bỗng nhiên sôi trào, ngàn vạn kim sắc lôi linh nhao nhao gầm thét, hướng về Giang Mục đánh giết mà đi. Giang Mục ngồi xếp bằng hư không, từng mai phủ văn từ thể nội phun ra ngoài, hóa thành to to nhỏ nhỏ ngàn vạn linh trận. Vô tận linh trận giống như cối xay, đem từng mảnh kim sắc lôi đình ma diện, hóa thành vô tận tinh khí, trả lại lấy giả thiên thế giới. Theo thời gian trôi qua, lôi chỉ càng phát ra cuồng bạo, mỗi thời mỗi khắc đều có vô lượng tinh hoa từ trong linh trận dâng lên mà ra, pha loãng ở dưới tinh không. Ngũ đại sinh mệnh cấm khu trong, có vài chục vị cấm kỵ tồn tại nhao nhao đưa ánh mắt về phía đắm chìm trong lôi chỉ phía dưới Giang Mục. Hắn vậy mà chưa chết. Đây là tại độ đế kiếp. Lôi đình trời mưa, Giang Mục đống nhiên mở ra đóng mở hai con ngươi, một loại mượt mà không thiếu sót khí tức từ Giang Mục thể nội nở rộ. Ngũ đại bí cảnh tan một, mượt mà sung mãn, lại không thiếu hụt, hóa thành một cái chi cao bí cảnh, đem thân thể người tiềm năng phát huy đến cực hạn. Giang Mục tâm niệm vừa động, ngàn vạn phù văn màu vàng từ thể nội phun ra ngoài chui vào dưới tinh không vô tận trong tinh thần. Nhất thời, vô lượng tinh thần nở rộ thần quang, lẫn nhau cấu kết, hóa thành nhất đạo trước nay chưa từng có mênh mông đại trận. Vô tận tinh thần tinh hoa bị đại trận chỗ tiếp đón, điên cuồng tràn vào Giang Mục thể nội. Đông nhiên, trên bầu trời lôi trì tiêu tán, từng đạo lóe ra cực đạo thần hy hư ảnh từ kiếp vân bên trong dạo bước mà ra. Trước sau chín đạo chí tôn khí tràn ngập thân ảnh từ kiếp vân trong phóng ra vây quanh ở Giang Mục bên cạnh. Mỗi vị hư ảnh trong tay đều kết một cái quái dị thủ ấn, thuận theo dùng mai huyền ảo phù văn ở chín đạo hư ảnh trước người ngưng kết. Theo trong đó một vị hư ảnh trong tay phù văn ngưng kết, Giang Mục bằng vào tổ tự bí bày ra tinh thần đại trận đống nhiên bị phá. Dưới tinh không một mảnh xôn xao, đế kiếp người nào không nhận ra? Ngũ đại sinh mệnh cấm khu trong đều có thần hy phun trào, chí tôn uy áp tiết lộ, cửu bí cùng hiện. Bản tọa cũng không tin Huyền Thiên có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy cửu bí. Có một vị cấm kỵ tồn tại ép tiếng nói. Từ kiếp vân trong dạo bước mà ra chín đạo chí tôn hư ảnh chính là thần thoại thời đại, đặt ra giả thiên cửu bí cửu đại thiên tôn. Truyền thuyết, cửu bí cùng hiện có thể phát động cấm kỵ, đảo ngược phạt chẳng tiên. Lại một vị cấm kỵ tồn tại trên thân sinh mệnh tinh khí phun trào, tuy thời chuẩn bị cực điểm thăng hoa. Năm đó một chỉ mối thủ, hôm nay làm báo. Đang lúc ngũ đại cấm khu bên trong đều có thần hy phun trào thời điểm, hoang cổ cấm địa phía trên đột nhiên phun ra ngoài tiên quang. Thuận theo, một tòa thanh đồng tiên điện xuất hiện ở hoang cổ cấm khu phía trên, Sau đó nữ đế tuyệt đại thân ảnh sừng sững ở thanh đồng tiên điện phía trên, cầm trong tay cùng nhau cổ điện tiên kiếm, vô tận kiếm khí phóng lên tận trời. Trung thiên kiếm khí thấu truyền tinh hà, mênh mông đế uy ép hướng ngũ đại sinh mệnh cấm khu. Trong lúc đó, ngũ đại sinh mệnh cấm khu bên trong khí tức nhao nhao ẩn nấp, chí tôn khí thu liễm. Dưới tinh không, Giang Mục ánh mắt nhìn về phía hoang cổ cấm khu nữ đế trên thân, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Giang Mục nhìn chung quanh một vòng tay bấm cửu bí cửu đại thiên tôn, Giang Mục trên thân vô tận kiếm khí nở rộ. 12 đạo đáng sợ huyết sắc kiếm ảnh từ Giang Mục mi tầm bắn ra, mang theo đáng sợ kiếm khí, hướng về chín vị hư ảnh công sát mà đi. Đồng nhiên, chín vị hư ảnh trong tay phủ văn bộc phát ra vô tận thần uy, đem Giang Mục đánh tới tiên kiếm ngăn cản ở ngoài. Thuận theo, chín cái phủ văn bộc phát ra long lánh thần quang, lẫn nhau cấu kết. Vô tận long lánh tiên quang dâng trào, trấn áp hướng Giang Mục, hào quang sáng chói bao trùm tinh không, đem chung quanh ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ đưa tới chấn động, khiến cho hư không hóa thành từng mảnh bột phấn. Cũng may mắn được Giang Mục chỗ chọn lựa độ kiếp địa điểm là một mảnh tinh thần cực độ thưa thất địa mang, nếu không biết phải có bao nhiêu ít tinh thần tiêu tán. Đồng nhiên, nhất đạo kinh khủng kiếm khí từ bạo tạc trung tâm chém ra, đem ven đường hết thảy đều cấm mất diệt. Sau đó, vô lượng kiếm khí từ trung tâm vụ nổ dâng trào, hóa thành kinh khủng kiếm mạc, đem chín vị cổ chi thiên tôn hư ảnh bao phủ. Chốc lát, kiếm mạc tiêu tán, Giang Mục ngồi xếp bằng trong hư không, góc áo chưa hề nhăn lại. Dưới tinh không lần nữa xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cửu bí cung hiện, danh xưng có thể chạm tiên, nhưng là thậm chí ngay cả huyền thiên cổ tôn góc áo đều chưa từng tổn thương. Thuận theo, từng vị cổ chi đại đế hư ảnh từ kiếp vân trong hiện lên, hướng về Giang Mục đánh giết mà đến, nhưng lại nhao nhao chôn vùi ở mênh mông kiếm mạc bên trong. Đột nhiên, một tôn trên mặt nạ đồng xanh hư ảnh từ kiếp vân bên trong bay ra, đột nhiên, trong hư không vô tận cánh hoa phiêu tán. Hoang cổ cấm địa phía trên, nữ đế trong mắt hơi lộ ra dị sắc, sau đó trên thân đế uy chợt hiện, bao phủ hoàn vũ. Kiếp vân bên trong đến hư ảnh liền bỗng nhiên đình trệ được, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, tiêu tán ở dưới tinh không. Hư không đại đế, Hàng Vũ đại đế, Loạn Cổ đại đế, Vô Thủy đại đế, Thanh đế. Theo sau đó một vị đại đế hư ảnh chôn vùi ở Giang Mục kiếm mạc phía dưới, trên bầu trời kiếp vân cũng chậm chậm thu liễm tiêu tán ở dưới tinh không. Một bộ bạch y Giang Mục vẫn như cũ xếp bằng ở tinh không trong, một cỗ huyền ảo ba động đột nhiên nở rộ, tinh không bắt đầu run rẩy. Đây là tại cảm ứng thiên tâm. Cổ tôn độ kiếp thành công. Huyền Thiên cổ tôn đến tột cùng như thế nào vượt qua cái này hơn 20 vạn năm tuế nguyệt. Có tu sĩ trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó tiêu tán. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên ở vô tận sinh linh trong đầu vang lên, vô luận linh mẫn trí phải chăng mở ra, đều nghe được một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Vô tận điểm lành khí từ tinh không bên trong rủ xuống, vô tận kim liên từ trong hư không nở rộ. Đại đế xuất thế, khắp trốn mừng vui. Tham kiến Huyền Thiên đại đế. Dưới tinh không, tất cả bước lên con đường tu hành tu sĩ đều tận cùng bái. Tuổi trải qua 23 vạn năm, thập phương tinh hà tôn Huyền Thiên. 3 năm về sau, bắt đầu chủ tinh phía trên, bản đế truyền đạo chúng sinh. Giang Mục tường hòa âm thanh trực tiếp ở toàn bộ sinh linh bên trong óc vang vọng. Sau đó, dưới tinh không Giang Mục hóa thành lưu quang, chậm rãi tiêu tán. Chương 34, Huyền Thiên thư viện. Bắt đầu chủ tinh, Trung Châu. Một tòa thần thành sừng sững ở Trung Châu trung tâm, chiếm một diện tích mấy chục vạn dặm. Cổ điện màu đen trên tường thành lóe ra màu vàng xanh nhạt hào quang, cao tới ngàn trượng, ngẫu nhiên có thần bí lạc ấn ở trên tường thành lấp lóe. Kia là đại đế trận văn, dùng để thủ vệ tòa này thần thành, mỗi khi giới tinh không phát sinh hắc ám náo động, thủ hộ thần thành đại đế cổ trận liền sẽ vận chuyển. Đến lúc đó, thần thành chi môn liền sẽ mở ra, tiếp đón tinh không các phương vọt tới tìm kiếm che chở sinh linh. Chính là đại đế mong muốn đánh vỡ cái này phía trên tòa thần thành trận pháp, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Tòa này thần thành ý đồ đến đã không thể khảo cứu, tương truyền ở vô tận tuế nguyện trước đó, tòa này thần thành từng trôi nổi ở trong hư không, về sau bởi vì một trận náo động, liền rơi vào trên mặt đất, lại chưa dâng lên qua. Vô tận trong năm tháng, thần thành không biết bảo hộ xiết nhiều ít sinh linh, các đại đạo thống cách mỗi thời gian nhất định, đều tự giác xuất ra tài nguyên, đến duy trì thần thành đến vận chuyển bình thường. Dưới tinh không các đại cổ lão tộc đàn đạo thống đều tại đây tòa bên trong tòa thần thành có lưu trú địa, có thể cho rằng tòa này thần thành có thể xưng là dưới tinh không giao lưu trung tâm, là vì dưới tinh không tin tức nhất là lưu thông nơi. Tất cả mọi người không chú ý, ở thần thành khu vực trung ương bỗng nhiên thêm ra một tòa huyền không thư viện, từng đạo chí tôn khí ở thư viện phía trên lưu chuyển. Chiếu sáng rạng rỡ. Ở giữa thư viện đại môn phía trên, treo một khối màu vàng xanh nhạt bảng hiệu, trên đó yêu kiểu tiền quang lưu chuyển, bốn thiếp vàng sắc chữ lớn thình lình đang nhìn. Huyền Thiên thư viện. Nồng đậm tiên điệu tinh khí từ trong thư viện dâng lên, tản vào bốn phía, hấp dẫn một nhóm lớn tu sĩ mộ danh đến đây, muốn kiến thức tòa này cổ quái thư viện. Khi nhìn đến thư viện phía trên bảng hiệu về sau, một loại tu sĩ đều lấy hết nhưng. Cái này đại đế trong sở ở dưới thư viện, chắc hẳn 3 năm về sau, đại đế vào khoảng tòa này trong thư viện giảng đạo. Có thánh hiền đại tu sĩ trong mắt lóe ra sùng kính thần sắc. Nhất thời, chung quanh đến tu sĩ đều sôi trào lên, mong muốn vào thư viện nhìn qua nhưng có sợ mạo phạm đại đế. Trong đám người, một người dáng dấp có chút hèn mọn đại hắc cẩu, đối bên cạnh một cái mi thanh mục tú thanh niên bí mật truyền âm. "Uy, Diệp tiểu tử, ngươi dám không dám tiến vào nhìn xem?" Vị kia được xưng là Diệp tiểu tử thanh niên liếc một chút bên cạnh đối ta đại hắc cẩu, sau đó truyền âm nói: "Hắc hoàng, ngươi không phải là tự xưng đã từng tùy tùng Vô Thủy đại đế sao? Muốn đi ngươi đi trước. Diệp phàm ngươi cái không có lương tâm, còn muốn gạt hại bản hoàng. Bản hoàng cỡ nào thông minh, muốn đi ngươi đi, còn nữa nói, nếu như bị đại đế nhìn trúng, ngươi cái kia tứ cực chặn đường cấp của còn không phải nhẹ nhõm tục tiếp." Đại hắc cầu hướng dẫn từng bước đối với Diệp Phàm truyền âm nói: "Cái này Diệp Phàm chính là vài thập niên trước trong lúc vô tình loạn nhập hoang cổ cấm địa mà còn sống một nhóm kia phàm nhân một trong, đồng thời cái này Diệp Phàm cũng là vạn năm qua dưới tinh không duy nhất một tôn thuần chính thánh thể." Nhìn Diệp Phàm xoắn xuýt thần sắc, đại hắc cầu tiếp tục truyền âm dụ dỗ nói: "Ngươi còn do dự cái gì? Tôn này Huyền Thiên Đại Đế từng ở 23 vạn năm trước liền trấn áp tinh không, hắn cách cục sớm đã không giới hạn trong chỉ là nhân tộc, càng không nói đến ngấp nghé ngươi thánh thể. Nghe vậy, cái kia tên là Diệp Phàm người trẻ tuổi trên mặt hiện phục một vòng kiên quyết, sau đó trên mặt cơ bắp một trận phun trào, lộ ra bản tướng. Chỉ thấy Diệp Phàm mang theo bên cạnh Hắc Cẩu từ trong đám người chen vào, đi đến trước cổng chính, sau đó cúi người hành lễ. Thánh thể Diệp Phàm, cầu kiến đại đế. Vô Thủy Đại Đế tọa hạ, tiểu Hắc cầu kiến đại đế. Đám người một trận bạo động, có ít đại thánh địa đến tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ, nhất là cơ gia tối thẩm. Dù sao cái này Diệp Phàm tu hành cơ gia bí mật bất truyền, đại hư không quyết. Đây chính là hư không đại đế lưu lại bí thuật, thánh địa đặt chân gốc dễ. Nhưng là trở ngại nơi đây chính là đại đế đạo trường, nhao nhao không dám phát tác. Đang lúc đám người ăn dưa quan sát thời khắc, thư viện đại môn bỗng nhiên mở ra, một gốc trên thân lưu chuyển thánh khí Lao Hà Thủ Ô xuất hiện tại mọi người đến trong tầm mắt. Đại đế có chỉ, lấy thánh thể Diệp Phàm, cùng với tọa kỵ, đi vào thấy một lần. Lao Hà Thủ Ô dùng thần thức chấn động phát âm nói: "Hai vị xin mời đi theo ta." Lao Hà Thủ Ô âm thanh hiền lành. Diệp Phàm vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối." Lao Hà Thủ Ô khẽ mỉm cười nói: "Không ngại, vẫn là nhanh đi vào, không cần thiết để đại đế chờ đợi." Sau đó, Diệp Phàm Hắc Hoàng liền cho ở Lao Hà Thủ Ô phía sau đi vào thư viện, xem phía sau một trận tu sĩ mặt lộ vẻ dị sắc. Nhất là cơ gia tu sĩ, trên mặt chỉ là biệt khuất chi sắc, nhưng lại không dám ở đại đế đạo trường làm càn. Diệp Phàm bên cạnh Hắc Hoàng nhịn không được một trận mài răng, cái đó đường đường đại đế tọa kỵ, lúc nào lưu lạc làm một cái đạo cung tu sĩ tọa kỵ. Tiến vào thư viện đại môn, là một cái không lâu lắm hành lang đối ta phần cuối bị nhất đạo tiên khí thác nước bao phủ. Một đoàn người đi vào tiên khí thác nước, trước mắt cảnh vật đột nhiên phát sinh biến hóa. Một phương hạo lớn thế giới đập vào mi mắt, ánh mắt nhìn không đến phần cuối, thanh thúy tươi tốt mặt cỏ bao trùm. Cách mỗi 10 trượng, liền sẽ có một lông thần bệnh mà thành bồ đoàn tọa lạc, điểm điểm hình quang lấp lóe. Ngồi ở trên bồ đoàn ngộ đạo tu hành, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Tầm mắt phần cuối, một tòa cao vạn trượng phong sừng sững, ngọn núi bên trên, một tòa bạch ngọc tiên đỉnh tọa lạc, từng đạo thần quang từ bạch ngọc đỉnh trong tán giật đến chung quanh hư không. Đại đế thánh thể đã đưa đến. Lao Hà Thủ Ô không người nói. Bạch Ngọc Đình trong nhất đạo tường hòa âm thanh truyền ra, làm phiền, ngươi lại đi thôi. Vâng. Lão Hà Thủ Ô lần nữa thi lễ, sau đó phi thân tới một chút thần tuyển bên cạnh tắm rễ, đắm chìm trong tinh khí tinh hoa bên trong. Diệp Phàm, Tiểu Hắc, bái kiến đại đế. Diệp Phàm Hắc Hoàng không dám lười biếng, liền vội vàng hành lễ. Một cỗ vô hình nu hòa lực lượng đem một người một chó nâng lên. Không cần đa lễ, thánh thể, ngươi lại phụ cận đến. Giang Mục mở miệng nói. Nhất đạo tiên quang từ Bạch Ngọc Đình trong phun ra ngoài, hóa thành một cái lưu quang trắng đường, rơi vào Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm theo thói quen nhìn thoáng qua bên người Hắc Hoàng. Ở giữa Hắc Hoàng ít có đứng đắn cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó Diệp Phàm nhấc chân, đạp vào tiên quang cổ lộ, dẫn dắt lực lượng mang theo Diệp Phàm rơi xuống Bạch Ngọc đỉnh trong. Diệp Phàm chỉ thấy một vị thiếu niên mặc áo trắng người ngồi ở Bạch Ngọc đỉnh trung tâm, trước người một phương cổ cầm phía trên lóe ra nhàn nhạt ngân quang. Diệp Phàm gặp qua đại đế. Diệp Phàm không biết như thế nào mở miệng, đáng giá lần nữa thi lễ. Giang Mục nhẹ giơ lên cánh tay, nhu hòa thần lực đem Diệp Phàm nâng lên. Ngươi vì thánh thể nhất mạch, không cần hướng ta thấy lễ. Giang Mục trong mắt kim quang lấp lóe, đem Diệp Phàm trong trong ngoài ngoài nhìn rõ ràng. Cuối cùng chỉ là một đông hoa tương tự, nữ đế cuối cùng là phải thất vọng. Giang Mục nhẹ nhàng thở dài nói, tương tự hoa. Diệp Phàm nghi vẫn nói lẩm bẩm, không ngại, ngươi có thể nguyện ở bản đế bên cạnh tu hành một đoạn thời gian, lúc nào nguyện ý ra, liền rời đi. Giang Mục mở miệng nói, đa tạ đại đế ý đẹp. Diệp Phàm vội vàng mở miệng, chỉ là, Vô Thủy đại đế tọa kỵ, ngươi lại đi lên. Giang Mục mở miệng nói, lại là nhất đạo tiên quang tiếp đón Hắc Hoàng nhập Bạch Ngọc đi trong. Chậc chậc, tính cách thật đúng là ngang bướng a, có thể nguyện theo Diệp Phàm tại đây trong thư viện ở lại một thời gian. Giang Mục mở miệng nói, đại đế ân điển. Tiểu Hắc không dám chối từ. Hắc Hoàng mở miệng nói, thời gian một chuyến chính là 3 năm, một ngày này, Huyền Thiên thư viện phía trên, vô tận tiên quang phun ra ngoài, thẳng nhập tinh hà. Một đám tu sĩ sớm đã coi là tốt thời gian, yên lặng ở Huyền Thiên thư viện trước mặt ngồi hàng, chờ đợi lấy Giang Mục bắt đầu bài giảng. Chương 35, Huyền Thiên đế kinh. Hào phóng công góc, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đại ẩn vô danh. Đại trực nhược khúc, đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết, đại dũng nhược hiếp, đại biện như nột. Phiêu miểu đạo âm từ Huyền Thiên trong thư viện truyền ra, vang vọng toàn bộ tinh hà. Vô luận ở trong vũ trụ cái góc nào, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, đều có thể nghe rõ Giang Mục trong miệng đạo âm. Theo giảng đạo bắt đầu, từng kia từng sợi tiên khí từ Huyền Thiên trong thư viện dâng lên mà ra, hướng về tinh không chi hạ tán dật. Đạo, vạn pháp chi căn, vạn thuật chi nguyên. Tu pháp không tu đạo, giống như không trung lâu cát, khó kiếm chân ngã. Lưu loát đạo âm từ Giang Mục khỏe miệng bay ra, đem Giang Mục đối với Giả Thiên Ngũ Đại Bí cảnh toàn bộ cảm ngộ không có chút nào thu liễm giảng thuật ra tới, đến mức có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền lấy xem người tư chất. Theo 3 tiếng kim ô huy giải, Huyền Thiên trong thư viện đạo âm tu liễm. Dù sao Giang Mục giảng thuật đều là tu luyện cảm ngộ, không phải là huyền ảo kinh văn, độ dài cũng không dài dòng, 3 ngày thời gian, lợi dụng luân hải cảnh làm hòn đá tảng, giảng thuật ngũ đại bí cảnh chi yếu. Trước đó bản đế giảng đều vì ngũ đại bí cảnh tu hành chi yếu, tiếp xuống bản đế lại ngẫu nhiên lựa chọn 3 vị người hữu duyên, các đưa ra một cái nghi vấn, bản đế lại từng cái giải đáp. Huyền Thiên trong thư viện, tam đạo tiên quang phóng lên tận trời, chui vào vũ trụ tinh hà. Rất nhanh, luồng thứ nhất tiên quang liền chui vào bắt đầu tinh bên trên, một cái vẻ mặt giàn mua tiểu tu sĩ thể nội. Văn bối Trương Tử Lăng, xin hỏi đại đế, nếu không có bảo thể, có thể thành đại đạo hay không? Cái này nghi hoặc vấn chính là dưới tinh không vô tận tu sĩ cộng đồng nghi vấn, đối với bọn hắn mà nói, càng nhiều hơn chính là phổ thông thể chất, ở trên con đường tu hành không ngừng tranh độ. Từ thượng cổ đến bây giờ, cơ hồ tất cả đại đế đều có thần thể bảo thể, dị tượng kinh thiên. Tự nhiên có thể chứng đại đạo, ở xa xôi loạn cổ tuế nguyệt mới bắt đầu, lại một vị kinh tài tuyệt diễm đại đế, sinh ra trí tôn thể, nhưng lại bị đào đi bản nguyên, gần như vẫn lạc. Nhưng mà vị này đại đế hướng chết mà sống, tại trong tuyệt cảnh nhất, sau đó lần nữa chém mất thể nội khôi phục trí tôn thể bản nguyên, cuối cùng dùng phổ thông thể chất phá vỡ nhân đạo cực hạn, thành tiên phi thăng. Vị này đại đế càng là từ gần như hoàn thiện tiên cổ pháp trung, mở ra càng thích hợp hậu bối tu sĩ sở tu đương thời pháp, hắn hiệu Hoàng Thiên Đế. Trả lời vị này phổ thông tiểu tu sĩ nghi vấn, Giang Mục đưa ánh mắt nhìn về phía đạo thứ hai tiên quang, sau đó đạo thứ hai tiên quang cũng chui vào tinh hà. Vãn bối cái cửu u, xin hỏi đại đế, ngài đã thành đạo, ở ngài thời đại, còn có thể có phải có người thành đạo? Vị này cái cửu u, chính là dưới tinh không ít có từng đặt chân chuẩn đế cảnh lao tu sĩ. Dựa theo lệ cũ, mỗi một vị đại đế thành đạo, hắn đế đạo pháp tắc hành ép tinh không, thành đạo cấp càng là tăng cường mấy chục lần không ngừng, giống như là trời đặt ở một đám cùng thời đại chuẩn đế trên thân. Thế nhưng là một cái khác chúng lao chuẩn đế kinh nghi chính là, vị này huyền thiên đại đế sau khi chứng đạo, cũng không cảm thấy có trong sách xưa miêu tả lệch trời. Có thể, bản đế thành đạo thời điểm, đem một thân pháp tắc đều giam cầm ở thể nội, không chút nào ảnh hưởng về sau nhân chứng đạo cực cảnh. Giang Mục mở miệng nói, Giang Mục thành đạo lúc, thể nội ngũ đại bí cảnh diễn sinh thế giới, lưỡng nghi tứ tượng bắt quái đều đủ, một thân pháp tắc hóa thành trật tự đến hoàn thiện tự thân thế giới, cũng không dung nhập giả thiên tiên tâm bên trong. Âm thanh truyền ra, dưới tinh không một mảnh xôn xao, bực này kỳ văn, cổ chi không có, đủ để ghi vào sử sách. Ngẫu nhiên, đạo thứ ba tiên quang chui vào trong tinh hà, tìm kiếm chủ nhân của nó. Vô số tu sĩ đều trông mong nhìn chằm chằm đạo này tiên quang, đối với bọn hắn mà nói, đạo này tiên quang không chỉ là hướng đại đế đưa ra tự thân nghi vấn đơn giản như vậy, càng là một gốc bảo dược, có thể cải thiện tự thân thể chất. Nhưng là, các đám người không ngờ tới chính là, đạo này tiên quang ở dọc đường một tòa cấm khu lúc lại bị nhiếp xuống dưới, sau đó một tôn mơ hồ hình chiếu hiện lên ở cấm khu phía trên. Gặp qua đại đế, không biết trên đời này có từng có tiên. Vị này cấm khu chí tôn mở miệng hỏi. Giang Mục trong mắt kim quang lấp lóe, xuyên thấu qua vĩnh hằng tinh hà, rơi xuống vị này cấm khu chí tôn trên thân. Chỉ thấy Giang Mục có chút nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng trả lời vấn đề này. Có tiên. Từ xưa đến nay, thành tiên đối với giả thiên thế giới tu sĩ đều là khó nói lên lời truy cầu, quân có thể thấy được, dù cho thần thoại thời đại thiên tôn, vẫn như cũ ẩn nút ở cấm khu bên trong để cầu thành tiên. Không người có thể dám nói xuất thế ở giữa có tiên, dù cho cổ chi đại đế cũng không dám nói, phần lớn đều là có lẽ các loại. Đa tạ đại đế chỉ giáo. Vô tận trong hắc vụ, một tôn trên thân chí tôn khí vờn quanh áo bào đen chí tôn đối Giang Mục công quyền, không người cúi đầu, sau đó tiêu tán ở dưới tinh không. Lần này cách nói, chủ yếu là giảng thuật ngũ đại bí cảnh con đường tu hành. Nhất đạo kim sắc thần quang từ huyền thiên trong thư viện bắn ra, hình chiếu ra Giang Mục thân ảnh. Bản đế lập xuống một thiên bi, nội luận đế kinh, người có duyên đều có thể lĩnh hội. Vừa mới nói xong, nhất đạo lóng lánh kiếm quang hiện lên, chém xuống một ngôi sao, sau đó hỏa diễm bốc lên, dung luyện tinh thần. Hô hấp ở giữa, tinh thần hóa thành từng đạo thần dịch, đúc thành một phương thần địa, tọa lạc tại huyền thiên thư viện cổng, vô tận đạo văn lạc ấn ở phía trên bia đá. Huyền ảo đạo vận từ trong tấm bia đá khuếch tán, bao trùm cả tòa thần thành, phàm là thần thành tu sĩ, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỉ nhạc an ninh, không còn chút nào nữa dùng niệm. Đại đế đất nước, vinh thế khó quên. Cảm tạ âm thanh từ tinh hà các nơi dâng lên, đại đế kinh văn, đối với các đại đạo thống mà nói đều là bí mật bất truyền. Lần này giảng đạo, như vậy kết thúc, phàm là lĩnh hội đế kinh người, đều là huyền thiên thư viện đệ tử, hắc ám náo động lúc, cần vì vạn tộc tiên phong. Giang Mục thoại âm rơi xuống một khắc, chợt cảm thấy một đám kỳ dị lực lượng từ tinh không các nơi từng tia từng sợi tụ đến. Tâm niệm vừa động, loại này kỳ dị lực lượng liền bị Giang Mục thu nhập nội thế giới bên trong. Giang Mục thần thức dò vào một sợi thần dị trong sức mạnh, nhất thời từng tiếng cảm tạ âm thanh ở bên tai vang lên. Cái này, phương hoàng nguyện lực, có làm được cái gì? Giang Mục lẩm bẩm. Hơi trầm ngâm một lát, Giang Mục ý niệm trong lòng lấp lóe, liền đem cái này hương hoàng nguyện lực thu thập lại, có cần hay không đạt được lại nói, dù sao là ngoài dự liệu đồ vật. Phút chốc, nhất đạo kim hồng từ huyền thiên trong thư viện bay lên không, đế uy ở bắt đầu chủ tinh phía trên quân quần. Cái này, đại đế muốn xuất hành sao? Vô số đạo ánh mắt bị Giang Mục hấp dẫn. Mênh mông bên dưới vòng trời, Giang Mục thân hình hiển hóa, quanh thân trảm tiên thập nhị kiếm quanh quần xoay tròn, lóng lánh tiên quang giống như hoa cái đồng dạng từ trên thân Giang Mục rủ xuống. Chỉ thấy Giang Mục nhấc chân, dạo bước vào hư không trong, lối ra, từng đạo kim liên nở rộ, nâng lên thân hình, vừa sải bước ra, chính là vô tận sơn hạ. Đại đế mục đích tựa như là, không, bất tử sơn. Có tu sĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi nói, năm đó, nữ đế chứng đạo thời điểm, bất tử sơn chi chủ, cổ chi thiên hoàng thạch hoàng xuất thủ, mong muốn thừa lúc vắng mà vào, chu sát nữ đế, lại bị Giang Mục cách vô tận tinh hà một kiếm chém tới. Bất quá thời gian mấy hơi thở, sinh mệnh cấm khu bất tử sơn liền ánh vào Giang Mục tầm mắt. Chỉ thấy Giang Mục thân hóa kim hồng, vây phá bất tử sơn vô tận thần trận, xông vào trong đó. Chương 36, bình định bất tử sơn. Lóng lánh thần quang từ bất tử sơn trong phun ra ngoài, chiếu rọi tinh hà. Không biết đạo hưu đến đây có gì chỉ giáo. Bất tử sơn trong, mấy đạo trên thân chí tôn khí lưu chuyển cấm kỵ tồn tại hiện lộ thân ảnh, đều cười làm lành nói. Vài vị cấm khu chí tôn đấy lòng đều là vô cùng lo lắng, người mang sát khí mà đến, thấy thế nào đều là kẻ đến không thiện. Giang Mục lườm vài vị cấm khu chí tôn một chút, trong mắt kim quang lấp lóe, một phen khác thế giới đập vào mi mắt. Một thân tội nghiệt, giống như đại dương mênh mông, đến tột cùng là tạo bao nhiêu sát nghiệt. Giang Mục ngữ khí âm lãnh, thoại âm rơi xuống, lóng lánh phủ văn vào hư không trong ngưng tụ, từng đạo trật tự thần liên dạo bước hư không, đem bất tử sơn một phương không gian đều phong tỏa. Đạo hữu là có ý gì? Một vị cấm khu chí tôn mở miệng nói, trên thân sáng chói ánh sáng huy bốc lên, chiếu rọi một phương tinh không, không thiếu sót đại đế khí tức huyết tán mà ra. Thuận theo, từng vị cấm khu chí tôn trên thân đều lấp lóe cực cảnh thần hy, vài kiện cổ điện đế khí lưu chuyển thần binh xuất hiện ở giữa không trung. Một đám cấm khu chí tôn quả quyết cực điểm thăng hoa, thành vây quanh chi thế, đem Giang Mục vây vào giữa. Mên Ngông Đế uy quanh quẩn, lại bị Giang Mục đại trận giam cầm ở Bất Tử Sơn trong, không chút nào đến tán giật, ngoại giới người theo dõi ánh mắt cũng không thể xuyên thấu qua. Đại đế cái này cùng Bất Tử Sơn khai chiến. Một vị đại thánh cảnh đến tu sĩ xa xa nhìn về phía Bất Tử Sơn. Chỉ thấy một tòa tiên trận đem Bất Tử Sơn che đậy, làm lòng người thấy sợ hãi khí tức tràn ngập ở Vô Tận Sơn Hà bên trong. Có ý tứ gì? Giang Mục nhẹ nhàng cười một tiếng, suy nghĩ chuyển động, Trảm Tiên thập nhị kiếm mạch ra huyết sắc thần hy, phá vỡ tầng tầng không gian, chém về phía chung quanh 12 vị cực điểm thăng hoa không thiếu sót đại đế. Thấy thế, Vô Tận lóng lánh thần hy từ chư đế binh bên trong phun ra ngoài, hiển hóa đáng sợ dị tượng, cùng đánh tới tiên kiếm chiến thành một đám. Giang Mục trên thân ngân sắc thần hy lưu chuyển, sau đó trốn vào hư không, chớp mắt gặp liền tới đến một tôn cực điểm thăng hoa chí tôn trước người. Làm sao có thể? Tên này chí tôn hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Mục có thể hoàn toàn tránh đi hắn trật tự thần mạc, đi thẳng tới trước người hắn. Giang Mục cũng không nhiều lời, trong miệng tiên chú vẩy xuống, cấm. Vô lượng sức áp chế ra chỉ tại vị này cấm khu chí tôn trước người, khiến cho một thân đế khí ngưng kết, đồng thời ngăn cách một phương thời không, phòng ngừa cái khác chí tôn làm việc thủ. Giang Mục nâng tay phải lên, trên ngón tay, màu trắng đen tiên quang lấp lóe, cổ điện thái cực đồ sau lưng Giang Mục hiện hóa. Một chỉ điểm tại vị này cấm khu chí tôn mi tâm, Giang Mục tự tin quay đầu, trốn vào hư không. Vị này cấm khu chí tôn nhất thời một thân khí tức tiêu tán, chỗ mi tâm, lưỡng đạo màu trắng đen tiên quang lưu chuyển, sau đó lan tràn toàn thân. Mấy hơi về sau, vị này cấm khu chí tôn trên thân màu trắng đen tiên quang bộc phát, che đậy tầm mắt mọi người. Theo tiên quang tiêu tán, một trận hóa thành cho bụi vẫn còn vị này cấm khu chí tôn, hắn thể nội thôn phệ vô tận sinh mệnh tinh khí cũng nổ tung lên, hóa thành một phương đại dương mênh mông, tràn đầy bất tử sơn trong. Huyền Vũ, một vị hắc ám vũ khí bao quanh lão giả, nhìn tiêu tán ở màu trắng đen tiên quang ở dưới vị trí tôn kia, vẻ mặt không thể tin. Hư không một trận gợn sóng, Giang Mục thân ảnh vượt qua trật tự thần mạc, xuất hiện tại vị này cấm khu chí tôn đỉnh đầu. Tự thân khó đảm bảo, tiểu chớ có nhiều lời. Giang Mục trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, sau đó ngón trỏ tay phải mang theo bôi đen màu trắng tiên quang, điểm tại vị này chí tôn mách hội. Một chỉ điểm ra, hư không lần nữa tạo nên từng vòng gợn sóng, đem Giang Mục thân ảnh bao vây ở bên trong. Mà vị kia biến mất ở hắc vụ bên trong chí tôn lão giả cũng cùng với màu trắng đen tiên quang, chí tôn thân thể từng khúc băng liệt, hóa thành một phấn. Vâng. Hạo nhiên sinh mệnh tinh khí lần nữa dâng lên mà ra, tràn ngập ở bất tử sân trong. Hóa cốt cũng vẫn lạc, huyền thiên không thể địch lại, rút lui. Một vị đỉnh đầu đế binh bảo tháp cấm khu chí tôn hô to một tiếng, sau đó hóa thành độn quang mong muốn bỏ trốn. Muốn đi. Giang Mục thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở bất tử sân trong. Cơ hồ đồng ý thời gian. Bất tử sơn trong mấy đạo màu trắng đen thần quang ngút trời mà lên, lóa mắt thần quang nở rộ, dù cho Giang Mục bố trí xuống thần trận cũng khó có thể che giấu. Ngoại giới, rất nhiều tu sĩ đều ở quan sát, trong lúc đó trong thần trận liền có màu trắng đen thần quang chiếu xạ mà ra. Tâm tư nhanh nhẹn tu sĩ, nhìn thấy đại trận phát sinh dị động, không hề nghĩ ngợi trước tiên liền dựng lên đột quang, hướng về nơi xa bỏ trốn. Mà những cái kia né tránh không kịp tu sĩ, bị tiên quang bao phủ, nhất thời hắn thân thể tựa như cùng bị to lớn tối say nghiền ép, tổn tồn băng liệt, tiêu tán trong hư không. Mau lui lại. Có tu sĩ hô to, trong tay thánh binh triển khai, hóa thành đột quang, cuốn lên tự mình hậu bối đệ tử, điên cuồng hướng về nơi xa thoát đi. Chỉ một thoáng, bất tử sơn mấy vạn dặm bên trong, lại không sinh linh, nếu không chính là thoát đi, nếu không chính là ở màu trắng đen thần quang bên trong hóa thành cho bụi. Chốc lát, bao phủ bất tử sơn đại trận một trận run rẩy dữ dội, tại chỗ rất xa một đám tu sĩ nhất thời dọa đến tâm can đều đứt, vừa muốn dựng lên độn quang thoát đi, liền phát hiện đại trận hóa thành điểm điểm hào quang óng ánh, tiêu tán trong hư không. Như là biển sinh mệnh tinh khí từ bất tử sơn trong dâng lên mà ra, hướng về bốn phía phun ra. Nhất đạo lóng lánh kim sắc trường hồng từ bất tử sơn trong bắn thẳng đến bầu trời, hiện lộ ra Giang Mục thân ảnh, quanh thân lưỡng đạo đại trận lưu chuyển, nhất chính nhất phản, đáng sợ ma diệt lực lượng khiến cho phủ cận hư không đều hóa thành một phấn, hình thành từng đạo thâm thúy lỗ đen. Từ đó, tinh không chi hạ, lại không sinh mệnh cấm khu bất tử sơn. Giang Mục âm thanh quanh quẩn ở trong tinh hà. Nương theo lấy ngắn ngủi cực cảnh, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc từ tinh hà các ngõ ngách vang lên. Huyền Thiên đại đế, cổ kim vô song. Có tu sĩ cao giọng tán tụng. 20 vạn năm nhiều hơn trước đây, Chư đạo đại đế liền cùng Vũ Hóa đại đế bình định một tòa sinh mệnh cấm khu, bây giờ càng là đơn thương độc mã, bình định một tòa không biết xúc lập bao nhiêu năm tháng bất tử sơn. Một vị lao tu sĩ ôm một bản cổ tịch, mở nhặt trong hai con ngươi chỉ là thần sắc kích động. Giữa không trung, Giang Mục quan sát cước này ở dưới vô ngần sơn hà, cảm thụ được vô tận tín ngưỡng nguyện lực hiện lên, đã lâu tâm tình chập chờn trong tim quanh quẩn. Đương nhiên, nhất đạo vô cùng lóng lánh đao quang từ vũ trụ giới hạn phá vỡ, mang theo vô tận tiên uy, muốn chạm Giang Mục. Giang Mục trước tiên gọi ra tiên thiên trúc trượng, tiên thiên bất diệt linh quang phun trào, hóa thành nặng nề vòng bảo hộ, đem Giang Mục bảo hộ ở bên trong. Ánh đao sáng chói ven đường phá diệt vô tận tinh thần, lôi ra nhất đạo kéo dài vô số năm ánh sáng hư không khe hở, chém về phía Giang Mục. Oeng! Chấn động to lớn lực lượng, khiến cho toàn bộ vũ trụ tinh không bắt đầu rung chuyển, vô luận là cổ lão tu hành văn minh, vẫn là mới sinh văn minh khoa học kỹ thuật, đều cảm thấy dưới chân hành tinh mẹ chấn động kịch liệt. Hào quang sáng chói chiếu khắp toàn bộ vũ trụ, kinh khủng uy áp khiến cho vũ trụ xuống vô tận sinh linh đều thật chặt đặt ở trên mặt đất. Dưới tinh không, duy chỉ có mấy đại cấm khu phía trên, có cực đạo thần hy thủ hộ, miết ở dung chuyển. Hoang cổ cấm địa trong, nữ đế tuyệt đại thân ảnh hiện lên, đồng dạng nhất đạo kinh khủng kiếm khí, dọc theo một màn kia ánh đao sáng chói mở ra hư không khe hở chém tới. Nhất thời hư không lại là một phen dung chuyển. Cái đó là Bất Tử Thiên Đao. Có lao tu sĩ ôm cổ tịch, trong miệng bất khả tư nghị nói, Bất Tử Thiên Hoàng không phải là thái cổ thời kỳ cổ hoàng sao? Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, hắn thật sự phi thăng tiên giới rồi? Trong lúc nổ tung, thần quang tiêu tán, to to nhỏ nhỏ, vô số vết nứt không gian lít nha lít nhít, giống như mạng nhện. Giang Mục chật vật xếp bằng ở trong hư không điều tức, một gốc thông thiên cự trúc sừng sững tại sau lưng. Chỉ thấy Giang Mục ánh ánh tiên khu phía trên, từng đạo kinh khủng vết nước đỏ lòm trải rộng, từng đạo tiên quang từ đó tràn đầy. Chương 37, hóa thân ức vạn nhập hồng trần. Dưới tinh không, vô tận tinh khí hiện lên, chui vào Giang Mục thể nội, chữa trị lưu ly bảo thể bên trên giống như mạng nhện mật tê dại khe hở. Đông, giống như đụng động hồng trung đại lư đồng dạng tiếng vang từ Giang Mục thể nội truyền ra, sau đó dưới tinh không vô tận thần quang thu liễm. Giang Mục bên ngoài thân, từng đạo khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, bất quá chén trà nhỏ thời gian, liền lần nữa khôi phục, giống như lưu ly thủy tinh, lấp lóe điểm điểm hào quang. Chỉ thấy Giang Mục chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt bình thản không gợn sóng, nhưng lại lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Ngẩng đầu, Giang Mục theo dài dòng buồn chán hư không khe hở nhìn lại, hai con ngươi xuyên thấu qua một phương thế giới, rơi xuống một vị vĩ ngạn thân ảnh phía trên. Bản đế hồng trần hóa thiên này, chính là mạng ngươi táng thiên bên ngoài thời điểm. Giang Mục trong miệng nhẹ nhàng nói. Thoại âm rơi xuống, trong hư không vô tận gợn sóng nổi lên, bao vây lấy Giang Mục thân ảnh, tiêu tán ở vô ngân tinh không dưới. Huyền Thiên thư viện, Bạch Ngọc đỉnh trong, hư không nổi lên gợn sóng, sau đó Giang Mục từ đó một bước phóng ra. Đại đế, vừa mới ra tay với ngài người. Lão Hà thủ ô bận rộn lo lắng phụ cận, mở miệng nói, hắn là bất tử thiên hoàng, thái cổ thời đại mở ra người, vô tận tuế nguyệt trước đó đột phá hồng trần tiên, phi thăng thiên ngoại. Giang Mục mở miệng giải thích. Giang Mục dương mắt, ánh mắt rơi xuống bế quan tu hành Diệp Phàm trên thân, mở miệng nói, bản đế muốn bế quan, nếu là thánh thể xuất quan, cần nói cho hắn biết, thánh thể nhất mạch vốn là vì chiến mà sinh, không trải qua vô tận sinh tử, khó thành đại đạo. Lão Hà thủ ô cúi đầu đến, vâng. Như vậy, ngươi đi đi. Giang Mục mở miệng nói, đưa tay nhất đạo thánh quang bay ra, rơi vào Lão Hà thủ ô trước người, hóa thành một tôn bảo đỉnh. Bản đế xem ngươi không có thánh binh, tòa này bảo đỉnh chính là Long Phượng Văn Kim luyện chế, có năm đạo chi phôi, ngươi cầm đi đi. Lão Hà thủ ô vội vàng không người cảm tạ, đa tạ đại đế, lão bộ cáo lui. Chờ Lão Hà thủ ô rời đi Bạch Ngọc đỉnh, Giang Mục tâm niệm vừa động, hư không từng đạo ấn phù ngưng kết, hóa thành một phương linh trận, đem Bạch Ngọc đỉnh bao vây ở bên trong. Giang Mục khoanh chân ngồi ở Bạch Ngọc trên mặt đất, bên ngoài thân từng đạo tiên quang hiện lên, tiếp tục thôi diễn tự mình sáng tạo đế kinh. Thể nội thế giới, theo Giang Mục thôi diễn, hiển hóa ra rất nhiều dị tượng, trộn vô tận phong vân. Thời gian một chuyến, khoảng cách Giang Mục chứng đạo đã là trăm năm, dưới tinh không thánh thể Diệp Phàm thanh danh cũng rộng vì lưu truyền. Trăm tuổi thánh nhân, thánh thể tiểu thành, chỉ bằng vào thứ nhất đều có thể danh truyền tinh không, càng không nói đến Diệp Phàm cả hai cùng cả. Cầm trong tay đại đế thủ dụ, một người một chó chằn trọc tinh hà, ước chiến các đại thánh địa thiên kiêu đời thứ nhất, xác minh tự thân sở học. Mới đầu, còn có người mong muốn dẫm lên thánh thể uy danh, danh truyền tinh không, theo thời gian trôi qua, bây giờ các đại đạo thống đối một người một chó chỉ sợ tránh chi không bằng. Chẳng biết tại sao, dưới tinh không đột nhiên hiện ra từng vị thiên kiêu, bọn hắn kinh tài tuyệt diễm, hoặc là phàm thể, hoặc là bảo thể, hoặc là thần thể. Bọn hắn cùng thánh thể Diệp Phàm tràn trọc tinh không, tìm kiếm đối chiến, để cầu xác minh tự thân đạo quả, hoặc là thắng, hoặc thất bại. Mà bọn hắn thành tựu thánh hiền về sau, đều sẽ đi sông dưới tinh không hiểm địa, lại chưa về đến. Ngay từ đầu, còn không người chú ý tới tình huống này, về sau theo thời gian trôi qua, dần dần có người hiểu chuyện phát hiện vấn đề này, cũng công chư tại thế. Nhất thời, dưới tinh không một mảnh xôn xao, các nhà cổ tộc đạo thống đều nhao nhao khuyên bảo tự mình cái này trăm năm qua quật khởi thiên tiêu, chớ không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Nhưng là đây hết thảy đều là tốn công vô ích, hàng năm đều sẽ truyền ra một chút bí văn, nào đó đạo thống thiên kiêu tại đột phá thánh hiền về sau, tính tình đại biến, xông vào nào đó hiểm địa, lại chưa về đến. Huyền Thiên thư viện, Bạch Ngọc đỉnh trong, Giang Mục hai con ngươi cầm đoán, ngồi ở Bạch Ngọc đỉnh trong, vô tận đạo nghĩa ở hắn bên cạnh hiển hóa các loại dị tượng, hoặc là bạo bình, hoặc là cổ đỉnh, hoặc là ngàn vạn chén vàng, hay là sơn hà vạn vật. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một đạo thánh quang vượt qua vô tận tinh hà, chui vào Giang Mục thể nội. Thuận theo Giang Mục tự thân khí tức liền sẽ du càng thêm hùng hậu một phần. Vô luận ngoại giới là như thế nào ồn ào náo động la hét ầm ĩ, cái này Huyền Thiên trong thư viện bầu không khí đều là vô cùng bình thản. Trong thư viện tu hành vạn tộc tu sĩ đều đã quen thuộc cái này một dị tượng, đều cho rằng là đại đế ở tu hành một loại nào đó cực đạo thần thông. Các đại cổ tộc đạo thống tự hành an bài trong môn thiên tiêu, đi vào Huyền Thiên thư viện lĩnh hội học tập, cùng vạn tộc thiên tiêu tranh phong. Càng có người hiểu chuyện bài xuất tinh không thiên tiêu bảng, thánh thể Diệp Phàm liền danh liệt đứng đầu bảng, trấn áp vạn tộc tu sĩ. Mà Huyền Thiên thư viện trật tự, liền toàn quyền giao cho lão Hà thủ ô, cùng Giang Mục từ đỉnh núi Côn Lôn mang tới cái kia một cái hắc giao xử lý. Lão Hà thủ ô từ trước đến nay là hắc mặt đỏ, trải qua thời gian dài đều là mặt mũi hiền lành hình tượng, đối với các đại cổ tộc đạo thống đệ tử đều mười phần chiếu cố. Mà hắc giao thì là hắc mặt đen, vẫn luôn là một bộ nghiêm túc tàn nhẫn sắc mặt, hắn đại thánh cấp bậc tu vi, cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ không dám lô mãng. Bởi vậy, đến chỗ này tu luyện tu sĩ, bất luận phải chăng có thủ, đều không đến sinh tử đối mặt, nếu có thủ không đội trời chung, ra thư viện tự hành giải quyết. Đồng thời, Huyền Thiên thư viện cũng thành rất nhiều tu sĩ nơi ẩn nút, bọn hắn đắc tội cổ lão đạo thống, bị hắn treo thưởng truy sát, đành phải trốn vào Huyền Thiên thư viện để cầu che chở. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể vào đại đế đạo trường, nếu có người mang đại tội nghiệp người tới gần thư viện, tự nhiên sẽ bị thư viện chỗ khắc họa đại đế trận văn trấn áp. Bất luận cái gì tu sĩ, đành phải ở trong thư viện ngừng chân trăm năm về sau nhất định phải rời đi, vì về sau người tránh ra cơ duyên. Dù sao trong thư viện, từ đầu tới cuối duy trì lấy 1000 người số lượng, cũng bởi vậy cách mỗi trăm năm, dưới tinh không liền sẽ cử hành một trận to lớn tịnh hội. Phàm là tuổi tác không đủ trăm năm tu sĩ đều có thể tham gia, trước 1000 vị liền có thể nhập đại đế thư viện, tìm kiếm đế duyên. Thời gian một chuyến, lại là 300 năm trôi qua. Bắt đầu tinh vực, một khoả không biết tên sinh mệnh tinh cầu bên trên, một trận hạo nhiên thịnh thế đúng hạn cử hành. 10 vạn năm trước, trên viên tinh cầu này từng có một tòa vạn cổ thánh địa đứng sừng sững, tên là Thiên Huyền Thánh Địa, nhưng lại chôn vùi ở hắc ám náo động bên trong, hóa thành một vùng phế tích. Cho dù tòa này thánh địa chôn vùi ở hắc ám náo động bên trong, cùng nhau mai táng tại đây tòa phế tích bên trong, vẫn còn Thiên Huyền Thánh Địa vạn cổ tới nay chỗ tích xúc nội tình. Cũng bởi vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, ngôi sao này bên trên rất nhiều tiểu đạo thống đều sẽ cử hành một việc trọng đại, cộng đồng thăm dò mảnh này cổ khư. Đều cẩn thận chút, cổ khư trong có vạn năm trước lưu lại rất nhiều thánh nhân tàn trận, thậm chí còn có chí tôn chiến đấu lưu lại dư ba, sơ ý một chút, chính là thân tử đạo tiêu. Cầm đầu dẫn đội tu sĩ đối sau lưng cả đám dặn dò. Đợi đến một đám tu sĩ chờ xuất phát, chuẩn bị thăm dò cổ khư thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cổ khư trong, chói mắt thánh quang bốc lên, sau đó một vị đại thánh tu vi lão giả thân ảnh hiện hiện mà ra. Mên Ngông Tinh Hà tìm đại đạo, hôm nay mới biết ta là ta. Cái này vì lão giả hét dài một tiếng, ở một đám tu sĩ ánh mắt cung kính phía dưới, hóa thành một đám thánh quang, hướng về nơi xa bay lượn. Trong lúc nhất thời, tinh không các nơi cùng nhau dâng lên ức vạn đạo thánh quang, trong lúc nhất thời, khắp nơi trên đất thánh quang chói lọi tinh hà. Chương 38, Hồng Trần Vị Tiên. Lóng lánh thánh quang, giống như ức vạn ngọn đèn hỏa, tung xuống một tầng hoa lệ vàng rực. Thiên a, tại sao có thể có nhiều như vậy vị đại tu sĩ? Ở giữa tòa thần thành, giám sát hồn thiên nghi giám thị tinh không dị động tu sĩ quá sợ hãi. Hồn thiên nghi cùng thần thành, không biết sinh ra tự cái nào một đoạn cổ lão tuyết nguyệt, trên đó các loại huyền ảo trận pháp là cấn, đối ứng chư phương tinh hà. Một khi giới tinh không xuất hiện chuẩn đế cấp bậc các chiến, hồn thiên nghi liền sẽ rung chuyển, hiện ra tình huống cụ thể. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Một vị đại thánh tu vi uy nghiêm lão giả xuất hiện ở hồn thiên nghi bên cạnh, cau mày nói: "Vị này đại thánh chính là đương đại thần thành thủ hộ giả nhất mạch, lịch đại thủ hộ thần thành, duy trì thần thành trật tự, cân bằng các thế lực lớn quan hệ trong đó. Đại nhân, ngài xem." Trong coi hồn thiên nghi tu sĩ vừa nói, trong tay đánh ra mấy đạo pháp ấn, chui vào hồn thiên nghi trong. Nhất thời, hồn thiên nghi bên trên một trận tinh quang phun trào, hiển hóa ra vô tận tinh hà lập thể hình chiếu. Chỉ thấy to lớn bầu trời thần thành, một quyển hạo nhiên bức tranh bày ra, bao quát các loại tinh hà, từng đạo thánh quang chiếu rọi mà ra, thắp sáng thần thành. Bên trong tòa thần thành các đại gia tộc trước tiên liền kịp phản ứng, nhất thời, bên trong tòa thần thành bầu không khí đại biến. Hồn thiên nghi hiển hóa tinh tượng, dưới tinh không vì sao lại có nhiều như vậy vị đại tu sĩ? Một phương cổ lão đạo thống người cầm lái lơ lửng trên bầu trời thần thành, quanh thân thỉnh thoảng có kim sắc lôi điện lấp lóe, khí tức kinh người. Nhất thời, chỉ thấy tinh thần trong bức họa vô tận thánh quang phun trào, giống như lóng lánh tinh hỏa, hướng về một cái phương hướng hội tụ. Mục tiêu của bọn hắn hình như là bắt đầu tinh vực. Một vị cổ tộc thánh nhân xuất hiện ở trên tường thành, tay nâng một chiếc kim đăng, từng đạo màu hỗn độn thần hỏa ở cây đèn trong chợt hiểu chợt diệt. Đông nhiên, hư không dung chuyển, một vị thánh khí lưu chuyển thanh niên xuyên thủng hư không, xuất hiện ở thần thành đầu tường, đồng thời theo sát phía sau, vẫn còn một con khí tức tối nghĩa, nhưng lại lấp lóe quỷ bí ô quang đại hắc cầu. Người đến không phải là người khác, chính là ở dưới tinh không bốn phía du đang thánh thể Diệp Phàm, vừa mới thông qua tinh không cổ lộ sẽ tới thần thành không lâu. Thánh thể Diệp Phàm cũng tới. Có tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, trước tiên hoảng sợ nói: "Nhìn thấy thánh thể Diệp Phàm bên cạnh cái kia hắc cầu sao? Truyền thuyết cái đó từng tùy tùng 8 vạn năm trước vô thủy đại đế, đồng thời thành tựu qua cực đạo chí tôn, xưng hào hắc hoàng, nhưng là bởi vì ngoài ý muốn, một thân tu vi chém hết." Có tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua hắc hoàng, sau đó đối bên cạnh tiểu bối nói: "Cho dù tiếng nghị luận cực nhỏ, nhưng là cũng rơi vào sớm đã thành tựu thánh hiền Diệp Phàm bên hai." Hắc hoàng: "Thật là có người bị ngươi lắc lư rồi." Diệp Phàm đối bên cạnh Hắc Hoàng truyền âm nói. Hắc Hoàng bất mãn ngao một tiếng, sau đó truyền âm nói: "Hỗn đản, bản hoàng ngút trời thần võ, cổ kim vô song, sao lại bảo hộ những tiểu tu sĩ này?" Ở giữa tòa thần thành, lóng lánh thánh quang bay lên, lộ ra thủ hộ giả thân ảnh. "Chư thánh chủ ở đâu?" Cùng bản thánh cùng nhau, dẫn dắt thượng cổ đại trận. Nói xong, vị này thủ hộ giả trong tay xuất hiện một viên vờn quanh từng đạo kim quang bảo châu, đồng thời mấy đạo pháp quyết đánh vào pháp châu bên trong. Chỉ thấy đen nhánh cổ điện trên tường thành, đột nhiên lưu chuyển từng đạo thần hy. Nguyên bản trên tường thành không biết là gì đen nhánh ấn ký bỗng nhiên sáng lên lóng lánh ánh nắng chiều đỏ, chí tôn khí lưu chuyển. Cái này từng đạo màu đen nhánh quái dị ấn ký, đều là chí tôn huyết vẩy xuống, lưu lại ấn ký, vạn cổ tuế nguyệt chưa hề ma diệt trong đó đạo ngân. Đang lúc thần thành sợ bóng sợ gió thời điểm, huyền thiên trong thư viện, thông thiên tiên quang dâng lên mà ra, hạo nhiên đế uy hoành ép hoàng vũ. Đại đế xuất quan. Có tu sĩ ngạc nhiên hô lớn nói. Từng đạo thần liên từ trong hư không ngưng hiện, lẫn nhau cấu kết, từng khỏa tinh thần biến thành cây đèn tô điểm ở thần liên phía trên, hỗn độn khí tức như là thác nước rủ xuống. Chốc lát, kim quang nội liễm, Giang Mục ngồi xếp bằng hư không, dưới thân một gốc kim liên nở rộ, nằm hắn thân ảnh. Từng đạo tiên khí ở Giang Mục bên cạnh lưu chuyển không thôi, hiển hóa ra vô tận dị tượng, có hoa chim trùng cá, có núi non sông ngòi, có vạn tộc tranh phong, cũng có mênh mông tinh hà. Cuối cùng vô tận dị tượng quý nhất, hóa thành một tôn vĩ ngạn hư ảnh, ngang qua tinh không, tay nâng một chiếc tiên đăng, một phương tinh hải ở cây đèn bên trong tự động vận chuyển. Bái kiến đại đế. Bên trong tòa thần thành vạn tộc tu sĩ cùng nhau không người cùng bái. Kim liên phía trên, Giang Mục chậm rãi mở ra hai con ngươi, thâm thúy trong con mắt lấp lóe các loại phù văn huyền ảo. Xa xa nhìn lại giống như trong mắt ẩn dục hai phe tinh hà, mỗi một giây lát đều sẽ sinh ra cùng vẫn diệt ngàn vạn tinh thần. Chỉ thấy Giang Mục trong tay các loại huyền ảo pháp quyết đánh ra, hóa thành vô tận phù văn, tản vào tinh không các nơi. Bất quá mấy hơi thời gian, một tòa bao trùm hoàn vũ chi trận pháp hiện hiện, ước vạn vạn mai phù văn từ trong hư không hiện lên ở tinh thần xuống chiếu sáng rạng rỡ. Dưới tinh không, vô tận tu sĩ đều không thể tin chi thần sắc, nhiều như vậy phù văn, là lúc nào bị Huyền Tiên Đại Đế lạc ấn trong hư không, mà lại vậy mà không có người nào phát giác. Có não động mở ra đến tu sĩ nhất thời não bổ ra các loại hình tượng, tương đối nhất là có thể tin chính là Đại đế từ hơn 200.000 năm trước liền bắt đầu du tẩu vô tận tinh không, bắt đầu lạc ấn trận pháp. Giang Mục trong tay liên tục trên trăm đạo thủ ấn đánh ra, ngàn vạn phù văn chui vào tinh không trong. Đột nhiên, dưới tinh không hiện hiện ức vạn vạn phù văn bắt đầu dị động, nở rộ vô lượng hào quang, cực đạo uy áp bao trùm hoàn vũ mỗi một tấc nơi hẻo lánh, tất cả tu sĩ một thân thần thông đều bị giam cầm tại thể nội. Tiêu Liên sừng sững vô số tuế nguyệt sinh mệnh cấm khu trong, các loại đạo văn cũng bị trấn áp, lại không dị tượng che giấu, lộ ra cấm địa chân dung. Các đại cấm khu trong đều nắm chắc 10 vị trí tôn hiện ra thần thông, kết thành đại trận, đem cái này một cỗ cực cảnh uy áp ngăn cách bên ngoài. Cái này Huyền Thiên Đại Đế vừa đang làm gì? Có cấm kỵ tồn tại sắc mặt âm trầm nói, cái này hình như là tổ tự bí. Có khuôn mặt ẩn nấp ở hỏa hồng sắc xích hạ bên trong trí tôn nhìn trong hư không ngưng hiện từng mai phủ văn kinh nghi nói, lúc trước Cửu Thiên Tôn trong tay đại bí cũng không có như thế gì tựa a. Một vị ẩn nấp ở Long Phượng Hào Quang bên trong một vị trí tôn mở miệng nói, chỉ thấy tinh không các nơi hiện ra ước vạn thánh quang phảng phất nhận lực hấp dẫn, nhất thời cải biến hướng bay, hướng về khoảng cách hắn gần nhất phủ văn bay đi. Tại ở gần phủ văn về sau, thiêu đốt vô tận thần hỏa, hóa thành ngàn vạn sợi thần hà, bị phủ văn thôn phệ. Mà những phủ văn này ở thôn phệ rất nhiều thần hà về sau, dần dần ngưng thực, hội tụ thực thể. Theo thời gian chuyển rời, bất quá một chén trà thời gian, chấn động tinh không ước vạn thánh nhân đều bị phủ văn thôn phệ. Khoảnh khắc chấn áp ước vạn thánh nhân, lại kinh khủng như vậy. Cấm khu chí tôn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bầu trời thần thành tinh thần bức tranh đem đây hết thảy đều đứng hiện tại vô số tu sĩ trong mắt, cả kinh không người dám nói. Giang Mục cấn quyết trong tay đột nhiên chuyển biến, dưới tinh không vô tận phù văn nhận dẫn dắt, hóa thành vô số sợi lưu quang chui vào Giang Mục thể nội. Mỗi một đạo phù văn chui vào Giang Mục thể nội, Giang Mục khí tức đều sẽ tăng cường một phần. Đảo mắt chính là 3 ngày đêm, đến lúc cuối cùng một viên phù văn chui vào Giang Mục thể nội thời điểm, Giang Mục trên người uy áp cũng tăng lên tới một cái cực hạn. Dù cho thủ hộ thần thành đại trận, ở Giang Mục uy áp xuống cũng nổi lên kịch liệt gợn sóng, giống như trong mưa lục bình. Giang Mục trong tay pháp ấn một bên, tay bấm Thái Cực Tử Bội chưa quyết, một cỗ hỗn nguyên như một đạo vận từ Giang Mục thể nội hiện ra. Hô hấp ở giữa, bao trùm tinh không uy áp bắt đầu chậm rãi biến mất, toàn bộ thu liệm đến Giang Mục thể nội. Xếp bằng ở Kim Liên phía trên Giang Mục từ từ mở mắt, một tiếng khí chất đột nhiên phát sinh kịch liệt chuyển biến, phiêu miểu, hư ảo, không thể nắm lấy. Giang Mục nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, không động dùng mảy may thần thông, nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, cũng khiến cho hư không nổi lên từng vòng gợn sóng. Vô tận tu sĩ truy cầu, hồng trần hóa tiên. Giang Mục trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, sau đó thân thể dần dần trong suốt, biến mất bầu trời thần thành. Chương 39, trở về Hồng Hoang. Thời gian một chuyến, ung dung trăm năm, khoảng cách lúc trước Giang Mục trấn sát ước vạn thánh nhân, đã qua đi trăm năm thời gian. Cho dù ở bây giờ dưới tinh không, lúc trước cái kia mênh mông huy hoàng một màn vẫn ở dưới tinh không truyền tụng, làm trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Đồng thời, cổ kim đệ nhất đại đế danh hào cũng rơi vào Giang Mục trên thân. Huyền Tiên thư viện, Bạch Ngọc đình trong, Giang Mục cùng Diệp Phàm ngồi đối diện. Chỉ thấy Giang Mục đưa tay, một chiếc kim đang xuất hiện ở Diệp Phàm trước người, sau đó Giang Mục mở miệng. Làm ngươi ngày sau chứng đạo về sau, mới có thể nhóm lửa cái này một chiếc kim đăng, cái đó sẽ vì ngươi chỉ rõ con đường. Diệp Phàm cung kính hai tay tiếp nhận kim đăng, nói cảm tạ, đa tạ đại đế. Cái này một chiếc kim đăng phân lượng nặng bao nhiêu, Diệp Phàm tự mình rất rõ ràng, sau khi chứng đạo đại đế, đã đứng ở nhân đạo đỉnh phong, đại đế con đường chính là tiên a. Bản đế biết rõ trong lòng ngươi có nghi vấn, vì sao nhiều như vậy cơ duyên rơi vào trên người của ngươi. Giang Mục nói. Nghe vậy, Diệp Phàm chần chờ một hai, sau đó khẽ gật đầu. Bản đế hiện tại cùng ngươi nói lại nhiều, ngươi cũng nghe không rõ, thẳng đến ngươi ngày sau chứng đạo về sau tự sẽ minh bạch. Giang Mục nói. Đúng rồi, nếu là ngươi ngày sau hữu duyên nhìn thấy vô hóa, liền nói cho hắn biết, bản đế đi tiên vực, để hắn sớm một chút đuổi theo bản đế bước chân. Giang Mục nói xong, nhẹ nhàng phất tay, nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng, đem Diệp Phàm đưa ra Huyền Thiên thư viện. Thư viện bên ngoài, Hắc Hoàng ngồi đàng hoàng ở ngoài cửa lớn, chờ đợi cái này Diệp Phàm xuất hiện. Diệp Hắc, đại đế cùng ngươi nói cái gì rồi? Nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, Hắc Hoàng vội vàng đứng dậy dò hỏi. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Hắc Hoàng, khoát khoát tay bên trong chén vàng, sau đó thu vào thể nội. Cái này cái gì? Đại đế bảo binh. Hắc Hoàng nghi vấn hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không phải là, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày sau ngươi liền sẽ đã biết, đi. Hở? Ngươi tên hỗn đản, chờ một chút bản hoàng. Hắc Hoàng ngao ô một tiếng, nhấc chân dựng lên đột quang, đuổi theo Diệp Phàm bước chân. Hoang cổ cấm địa bên trong, Giang Mục cùng nữ đế ngồi đối diện mà luận đạo. Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Đợi Giang Mục nhấc chân rời đi hoang cổ cấm địa thời điểm, thời gian ngàn năm vội vàng mà qua. Nên giao phó đều đã bàn giao, là thời điểm rời đi phương thế giới này. Sừng sững ở tinh hà phía trên, Giang Mục nhìn dưới chân long lánh tinh hà, lạnh nhạt nói. Giang Mục ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, thân hóa lưu ly tiên khu, vô tận tinh thần ở hắn bên cạnh tiêu tan, 3000 tiên tôn ở hắn quanh thân hiện hiện cùng bái, ca ngợi tụng hát. Cốc thần không chết, là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn chi. T, là Thiên Địa Can. Dê như tổn, dùng không cần. Ung dung tiên âm, phản phất đến từ thiên ngoại, ở Hoàn Vũ mỗi một tấc nơi hẻo lánh vang lên. Hoàn Vũ chúng sinh đều tiếng lòng tác động, nhìn về phía Giang Mục phương hướng, vạn trượng thần mang xuyên thấu qua không nhìn tầng tầng hư không, rơi vào chúng sinh trong tầm mắt. Giang Mục một bước phóng ra vô tận tiên quang từ hắn dưới chân sinh ra, lắt thành một tầng mịt mờ tiết lộ, hướng về phương xa kéo dài, tầng tầng hư không giống như mây mù đồng dạng kịch liệt không hiểu, hướng về hai bên đặt ra. Giang Mục đạp vào thành tiết lộ, Chu Thiên tinh thần tách ra thần quang, phản phất vì đó tiến đường, dưới tinh không tiếng ngâm sướng không dứt, điểm lành khí khắp vậy, đại đạo kim liên nở rộ. Đại đế muốn thành tiên sao? Chúng sinh trong lòng cộng đồng dâng lên cùng một cái vấn đề. Các loại cấm khu phía trên trăm vị cấm kỵ tồn tại thân ảnh hiện, chí tôn khí lưu tràn, hóa thành to lớn hoa cái, vẩy hướng tinh hà. Những này từ thượng cổ để lại tồn tại đều thần sắc kích động, nhìn đạp lên tiên lộ bên trên Giang Mục kích động không thôi. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bao nhiêu người đều táng trên thành tiên lộ, bao nhiêu người vì thành tiên không từ thủ đoạn. Bọn hắn đồng dạng vì trường sinh, không từ thủ đoạn, từ bỏ đế hoàng danh hào trốn vào sinh mệnh cấm khu, để cầu có thể bắt lấy cái kia một tuyến tiên duyên. Từng có người nói, trên đời có tiên, nhưng là ai có từng gặp? Bọn hắn thân là chí tôn, tâm cảnh nghị lực đều số chúng sinh đỉnh tiêm. nhưng là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thật sự không khỏi cảm thấy dao động cùng mê mang. Trên đời này, thật là có tiên. Trên đường thành tiên, Giang Mục cũng không quay đầu, một bước dừng lại đạp ở tiên lộ phía trên. Theo Giang Mục bước chân, lóng lánh tiên lộ kéo dài, thẳng đến đánh nát một tầng hư vô bích chướng về sau, một cái lóa mắt tiên môn xuất hiện ở dưới tinh không. Từng kia từng sợi không vật chết chất từ trong tiên môn rơi xuống, rủ xuống tiêu tán ở dưới tinh không. Từng có rất nhiều người hỏi ta, trên đời có từng có tiên. Giang Mục cũng không quay đầu, tiếp tục bước về phía trước, mà thanh âm của hắn lại vang vọng hoàn vũ mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Hôm nay, ta liền cáo chi chúng sinh, trên đời có tiên. Vô tận tiên quang từ trên thân Giang Mục dâng lên mà ra, hiển hóa vì lóng lánh tiên nhân bảo, bổ trên người Giang Mục, lưỡng nghi đạo vận lưu chuyển, hóa thành thái cực đồ hiện hiện sau lưng Giang Mục. Giang Mục tiếp tục hướng phía trước một bước, nhất đạo kim hy hiện lên, tiên thiên trúc trượng bị Giang Mục nắm trong tay. Một cỗ bao trùm hoàn vũ phía trên uy áp ở hoàn vũ trong dập dờn, quần tinh ngẩm đạm, không dám cùng tiên tranh nhau phát sáng. Hoang cổ cấm địa phía trên, nữ đế bóng hình xinh đẹp sừng sững ở thanh đồng tiên điện phía trên, nhẹ nhàng nâng tay, đem mang ở trên gương mặt vô số tuế nguyệt mặt nạ lấy xuống, lộ ra hắn dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn Giang Mục đi xa bóng lưng, nữ đế nhếch miệng lên một vòng kinh diễm độ cong, chúng sinh gặp hắn không khỏi nghẹn ngào. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc tiên môn, Giang Mục quay đầu nhìn thoáng qua tinh không, ánh mắt rơi vào nữ đế trên thân. "Ta phải đi." Giang Mục nói khẽ, cái này một mặt chính là xa nhau. Thanh đồng tiên điện bên trên, nữ đế khẽ gật đầu, khẽ cười nói, "Đi thôi." Giang Mục khẽ thở dài một cái, trong đầu một vài bức hình tượng hiện hiện, sau đó đều tiêu tán. Quay người, Giang Mục bước ra một bước thế giới bích trướng, đồng thời hét dài một tiếng, vang vọng lưỡng giới. "Bất tử thiên hoàng, nạp mạng đi." Kim quang lóng ánh xuyên thấu qua thế giới bích trướng, chiếu xuống giả thiên vũ trụ phía trên, vì giới tinh không nữ đế, độ bên trên một tầng kim thân. Kinh khủng oanh kích thanh âm vang vọng thế giới, ngẫu nhiên xuất hiện từng đạo xuyên qua lượng giới vết dạng. Sinh mệnh cấm khu trong, có chí tôn mong muốn thừa cơ từ trong cái khe lén qua đến một giới khác, nhưng là còn không có tới gần khe hở, liền bị trong cái khe huy sái mà ra nhất đạo dư ba đánh giết, hóa thành cho bụi vẫn lạc tại dưới tinh không. Kinh khủng tranh đấu ở thế giới bên ngoài kéo dài gần ngàn năm, đồng thời vô tận không vật chết chất cũng từng tia từng sợi từ rất nhiều thế giới trong cái khe tán giật mà ra, chiếu xuống dưới tinh không. Theo nhất đạo kinh khủng chấn động, gia thiên thế giới trong, ước vạn tinh thần bị chấn áp, mà hậu thế giới ngoại khôi phục bình tĩnh, tinh không cũng không đang rung chuyển. Vô lượng hồng hoang, Đông Hải bờ tiên linh đảo bên trên, lóa mắt kim quang trực trùng vân tiêu, hiện hóa ra Giang Mục thân ảnh, một thân kim văn ngân ngọn nguồn trường bào khoác thân, mi tâm lóng lánh kim văn chiếu sáng rạng rỡ. Cường hành uy áp ngang qua ước vạn dặm, sau đó mẫn diệt ở hồng hoang cứng cỏi thời không dưới. Ngàn năm tuế nguyệt đã tới, trăm năm sau tiên linh đảo mở, nên thập phương sinh linh đến đây nghe đạo. Hạo nhiên tiên âm, ở vô tận nguyện lực ra chỉ xuống quét sạch hồng hoang, toàn bộ sinh linh trong đầu đều xuất hiện tiên linh đảo vị trí cụ thể. Chương 40, phiên ngoại Giang Mục Dương Hy. Xuyên thấu qua dòng sông thời gian một góc, mơ hồ hình tượng hiện hiện ở Giang Mục cùng Dương Hy trước người. Cái đó là Kaka. Dương Hy thần sắc kinh động, tuyệt mỹ trên gương mặt, bởi vì kích động phủ lên một mặt chiều hồng, xinh đẹp không gì sánh được. Hình tượng cho dù rất mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cái kia quen thuộc cử động cùng động tác sớm đã thật sâu lạc ấn ở Dương Hy trong đầu. Giang Mục buông tay xuống, tán đi trước mắt hình tượng, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn. Đối với bây giờ Giang Mục mà nói, ngạnh kháng hơn 20 vạn năm tuế nguyệt, hiển hóa tương lai hình tượng vẫn còn có chút miễn cưỡng, nếu là hắn mở ra tiên đài về sau, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Giang Mục lắc đầu, đối Dương Hy nói, luân hồi cuối cùng chỉ là trên đời nghe đồn, hắn là không phải là ca ca của ngươi, ta không biết được. Tuế nguyệt tung dung, thế gian cuối cùng rồi sẽ xuất hiện hai đóa gần như đồng dạng hoa, một đóa tàn lụi, một cái khác đóa mới có thể nở rộ, cách vô tận tuế nguyệt nhìn nhau ngoái nhìn. Nghe vậy, Dương Hy thần sắc cũng không thất lạc mà là nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Ta tin tưởng hắn nhất định là ca ca của ta. Dương Hy trong mắt lóe ra một loại khó nói lên lời quan mang, lóng lánh mà chói mắt. Nhìn vì chính mình động viên Dương Hy, Giang Mục mỉm cười, đáy lòng lại là một cái khác ý nghĩ. Nếu là vô tận tuế nguyệt về sau, nữ hài này gặp được cái kia đóa tương tự hoa, lại phát hiện hắn cũng không phải là ca ca của nàng, thật là sẽ có cỡ nào thất lạc. Ngươi nếu là không chỗ có thể đi, liền theo ta tu hành một đoạn thời gian đi, trừ phi thành tiên, nếu không ai có thể sống qua hơn 20 vạn năm tuế nguyệt. Giang Mục mở miệng nói. Dương Hy khẽ gật đầu một cái nói, ta ơn tiền bối, ta nhất định sẽ thành tiên. Giang Mục bật cười, phương thế giới này trường sinh gian nan dường nào, đáy lòng của hắn rất rõ ràng, vừa định nói một câu người không biết không sợ, chợt kẹt tại bên miệng. Lúc trước hắn xuyên thấu qua dòng sông thời gian, nhìn thấy 7000 năm sau, nàng có thể ngạnh kháng vũ hóa còn sót lại đế vết chứng đạo, chẳng lẽ liền không khả năng nghịch thiên mà thành tiên? Tiền bối, người không sao chứ? Dương Hy nhẹ nhàng ở Giang Mục trước mắt phất phất tay, lấy lại tinh thần, Giang Mục nhẹ nhàng cười cười, không có việc gì, đi thôi, ta mang ngươi nhìn xem cái này mênh mông đại thế giới. Dương Hy nhẹ gật đầu, liền cùng sau lưng Giang Mục, cùng nhau hành tẩu ở dưới tinh không. Thiên Xu tinh vực, một khỏa lâu dài băng tuyết sinh mệnh tinh thần phía trên, hai người song vai, hành tẩu ở mênh mông tuyết lớn bên trong. Lăng Lâm Thiên Vũ dưới, đóa đóa bông tuyết vẩy xuống, phản xạ nhàn nhạt ngân quang. Giang Mục ngừng chân, mặc cho bay là tả tuyết lớn rơi vào trên người. Tiểu Hy, ngươi dài bao nhiêu thời gian không có nghỉ ngơi cho khỏe thoáng cái, đi xem một chút cái này tự nhiên phong cảnh. Giang Mục nhẹ nhàng mở miệng nói. Một bên Dương Hy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Mục sẽ hỏi loại này nhảm chán vấn đề. Không nhớ rõ, rất lâu a. Dương Hy ngẩng đầu, nhìn trên không từng mảnh vẩy xuống long ánh, có chút meo lại hai con ngươi. Chỉ tu pháp mà không tu đạo, cuối cùng khó thành đại đạo, thành tiên kỳ ngộ, ngay tại cái này rơi xuống mỗi một đóa trên bông tuyết. Giang Mục bên mặt đối bên cạnh Dương Hy nói. Dương Hy hiển nhiên không để ý tới giải Giang Mục ý tứ, bất quá lại nghe từ Giang Mục ý nguyện, cảm thụ được đồng tuyết xẹt qua quy tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người sóng vai hướng về phương xa đi tới, lưỡng đạo người khoác áo tơi thân ảnh ở trong gió tuyết dần dần mơ hồ. màu bạc nhạt tinh quang chiếu xuống ngôi sao này phía trên, miêu tả làm ra một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Ngọc hành tinh vực, một khỏa chứa danh thủy tinh phía trên, vận dụng một loại sinh ở trong nước cổ tộc. Bộ tộc này thiên tư cực cao, cách mỗi ngàn năm đều sẽ có người tu thành thánh hiển, ở dưới tinh không uy danh hiển hách. Tại đây ngôi sao một góc, một phương thuyền nhỏ ở vô ngần trên mặt nước tự do phiêu đãng. Giang Mục cùng Dương Hy hai người ngồi ở trên thuyền nhỏ, các loại cùng loại cá sinh vật nhận không hiểu hấp dẫn, vây quanh cái này thuyền nhỏ vờ quanh, thỉnh thoảng càng nổi trên mặt nước mặt, ở giữa không trung vạch ra nhất đạo duyên dáng vết tích. Nhìn thấy cái kia một đôi cá chỗ xẹt qua vết tích sao? Cầm cần câu Giang Mục đối bên cạnh Dương Hy nói. Một bên đều vung lấy linh mồi, Dương Hy có chút kỳ quái nhìn Giang Mục một chút, sau đó nói, thấy được, thế nào? Trong mắt ngươi cái này không đáng kể, không có gì lạ quý tích trong, ẩn chứa rất nhiều pháp tắc hiển hóa. Giang Mục mở miệng nói, nhìn trong tay cần câu có chút bất đắc dĩ. Bọn này cá, vây quanh ngươi quay tới quay lui, nhìn ngươi ngây ngô ngồi ở trên thuyền, cầm kỳ kỳ quái quái đồ vật không núp đích, nhưng là chính là không cắn câu. Tiền bối, trong mắt ngươi, cái gì đều là ẩn chứa pháp tắc. Dương Hy liếc một cái Giang Mục, lười nói chuyện. Nghe nói Dương Hy hoán trách, Giang Mục đống nhiên đấy lòng dâng lên một loại minh ngộ. Trên đời này tồn tại gì không ẩn chứa pháp tắc, thay cái thuyết pháp, bất kỳ người nào sự vật đều ở trật tự dưới có tự vận hành. Cũng đang đối ứng một câu danh ngôn, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Người nói không sai, bất kỳ cái gì sự vật đều là pháp tắc hiển hóa. Giang Mục vẻ mặt nhận biết gật đầu, đối một bên Dương Hy nói. Nghe vậy, Dương Hy cho Giang Mục một cái càng lớn bạch nhãn. Thời gian ung dung trôi qua, đảo mắt đã là trăm năm. Bích Linh Tinh, đế đỉnh phía trên, Giang Mục tay vỗ 23 huyền cầm, từng tiếng duyên dáng giai điệu quanh quẩn ở đầm lầy phía trên. Tiểu Hy, ngươi lại âm luật sao? Giang Mục đống nhiên quay đầu, đối phía sau hiển hóa các loại phù văn thánh lại Dương Hy nói. Đám chìm trong tu hành Dương Hy giật mình, trước người thôi diễn mấy tháng phù văn từng khúc vỡ nát, hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán. Dương Hy tuyệt mỹ đối ta trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một sợi ưu hoán, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, liếc qua Giang Mục, nhàn nhạt nói ra, không có. Có muốn hay không ta dạy ngươi âm luật? Giang Mục mở miệng nói. Dương Hy ngẩn ngơ, sau đó quả quyết lắc đầu, không muốn, lãng phí thời gian. Giang Mục lại mở miệng nói, ngươi nên biết được âm thanh có thể thuyết minh các loại đại đạo, cổ chi đại đế cũng là thông qua đạo âm, giảng thuật tự thân đại đạo. Nghe vậy, Dương Hy trên mặt có chút dãy rủa, trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, vậy được rồi, xin tiền bối dạy ta âm luật. Giang Mục cười một tiếng, sau đó đối Dương Hy nói, ngươi xem, cái này cùng thương, rắc, trưng, vũ, năm loại thang âm, ngươi tới nghe một chút bọn chúng khác biệt. Sau đó cái này 23 đạo dây đàn phân biệt đối ứng. Giang Mục ngón tay xẹt qua dây đàn vẩy xuống duyên dáng âm luật. Nhớ kỹ sao? Giang Mục nhẹ nhàng hỏi. Dương Hy nhẹ gật đầu, đối với thánh nhân mà nói, loại vật này đều là một lần qua. Nửa ngày sau, Giang Mục cán lấy Dương Hy tay, đến uốn nắn nàng luôn luôn tính sai tư thế. Một ngày sau, Giang Mục bắt đầu giáo chính Dương Hy thích vô cùng một cái từ khúc. Sau ba ngày, Dương Hy ngồi ở trắng ngọc cầm bên cạnh, một bài duyên dáng từ khúc tự dây đàn trong vẩy xuống. Nhìn học tập cực kỳ khắc khổ Dương Hy, Giang Mục hài lòng nhẹ gật đầu, ta dạy cho ngươi hát một bài tiểu khúc đi. Không muốn. Dương Hy quay đầu đi chỗ khác, gương mặt từng đỏ. Giang Mục cười nói, đây cũng là âm luật một bộ phận nha. Dương Hy nhếch miệng, nói, vậy được rồi. Đêm đó, khắp trời đầy sao. Đế đình trong, Dương Hy len lén liếc qua thường xuyên nghỉ ngơi Giang Mục, ở xác nhận Giang Mục tiếp đi về sau, giữa ngón tay mấy cái phủ văn ngưng kết, cấu trúc thành nhất đạo cách âm trận pháp, đem Giang Mục bao vây ở bên trong. Sau đó Dương Hy ngồi vào bạch ngọc đình trước, nhẹ nhàng gảy dây đàn, từng tiếng tiên âm quanh quẩn. Huyết hoa phiêu núi xanh nộ tuyệt bích, tinh hỏa cháy rời người lưu luyến. Chờ hỏa tang lạc hậu, ta cũng trở về. Nhàn nhạt tinh quang chiếu xuống màu trắng lưu tiên váy, nổi lên điểm điểm huỳnh quang, chiếu vào trên mặt nước, đẹp như bức tranh. Nghỉ ngơi Giang Mục khoe miệng có chút câu lên một vòng nụ cười thản nhiên, làm dẫn đến mảy may chú ý. Một vạn năm về sau, đỉnh núi Côn Lôn phía trên, tuyệt đại nữ đế Trảm Lạc tinh thần, luyện hóa thành một khối thần địa, thượng thư từng hàng tú quên chữ viết. Ta từng một tay giả thiên ánh sáng, du tẩu vũ trụ qua hồng hoang, ta từng nhìn qua tinh quang, bạn một người ngâm sướng. Trích tử ca tử, không về. Trích tử ca tử, tháng tiên. Chương 1, Huyền Thiên Hồng Quân La Hầu. Chương thứ nhất, Huyền Thiên Hồng Quân La Hầu. Tiên linh đảo bên trên, Giang Mục ngồi ngay ngắn ở bạch ngọc đình bên trong, trong tay từng mai phủ văn đánh ra, bao trùm toàn bộ tiên linh đảo, sau đó biến mất. Kỳ lạ đạo vận ở tiên linh đảo phía trên dập dờn, một đám ở trên đảo sinh linh đều bị kinh động, đắm chìm trong cái này đặc biệt đạo vận bên trong. Chốc lát, đạo vận thu lại, từng đạo ngân quang xiển xích trên bầu trời tiên linh đảo xen lẫn, hình thành một tòa đại trận, lóe lên ánh bạc hóa thành vô hình. Xung quanh nước vạn dặm tiên linh chi khí nhận hấp dẫn, điên cuồng tuần hướng tiên linh đảo, diễn hóa xuất một vài bức to lớn thiên tượng. Theo Giang Mục trong tay pháp ấn biến hóa, các loại thiên tượng cũng tiêu tán, tiên linh đảo bên trên, một cái tiên ngọc lắt thành sạn đạo bày ra, rủ xuống đến trên mặt biển. Làm xong đây hết thảy, Giang Mục ngẩng đầu quan sát bầu trời, sau đó hai con ngươi nửa khép, ngón tay bắt đầu bấm đốt ngón tay. Mấy hơi thời gian về sau, Giang Mục mở hai mắt ra, trong miệng thở dài một tiếng. Trong thiên địa này hung thú càng ngày càng nhiều, chắc hẳn khoảng cách cái này hung thú đại kiếp buộc phát cũng không dùng đến thời gian quá dài. Giang Mục nói khẽ. Đương nhiên, Giang Mục cảm nhận được lưỡng đạo khí tức quen thuộc nghĩ đến tiên linh đạo phương hướng cực tốc bay tới, thuận theo, Giang Mục vung tay lên, hộ đạo đại trận tạm thời quan bế. Chỉ thấy phương xa một vàng một tím lưỡng đạo trường hồng chớp mắt là tới, sau đó ánh quang thu liễm, hai đầu chân long trên bầu trời tiên linh đạo hét dài một tiếng, âm thanh chấn vân tiêu. Hào quang màu tử kim lấp lóe, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, chính là Nam Thu Thu cùng Tổ Long. Gặp qua sư phó, tiền bối. Hai người rơi vào Giang Mục trước người, không mình hành lễ nói. Giang Mục nhìn Nam Thu Thu nhẹ giọng hừ một cái, thưởng nàng một cái bạo lật, sau đó nói, vi sư dặn dò qua ngươi, hồng hoang gần nhất không an ổn, chớ có tùy ý đi lại, ngươi vì sao không nghe vi sư? Sư phó, ngươi đừng tức giận sao? Ngươi không phải đã nói nha, chim ưng con đều ở trưởng bối che chở cho, khi nào mới có thể bay lượn trời xanh? Nam Thu Thu vuốt vuốt sọ não, mở miệng nói, vi sư còn có thể không hiểu, nhưng là cũng phải phân tình huống, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không cẩn thận vi sư cấm túc ngươi. Giang Mục trừng Nam Thu Thu một chút, sau đó mở miệng nói, đến mức một bên tổ long thì là có chút một bức, ưng là cái gì sinh linh, còn có ngươi tiểu gia hỏa này cũng là không khiến người ta bất lo, muốn mặc chạy bản tọa đệ tử, mang lần này giảng đạo về sau, ngươi liền bên trong đi thôi, đi truy tầm thuộc về chính ngươi con đường. Giang Mục quay đầu đối một bên tổ long nói, tổ long cũng biết tự mình có chút không tử tế, đành phải gật đầu nói, đa tạ tiền bối thu lưu. Tốt, hồng hoang các ngươi cũng đi đã qua, tình huống như thế nào? Giang Mục đối hai người dò hỏi. Nam Thu Thu cùng tổ long liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau mở miệng nói, tình huống không phải là rất tốt. Tổ long nói ra, trong hồng hoang hung thú càng ngày càng nhiều, nghe nói rất nhiều sinh linh lúc đầu chính an an ổn ổn sinh hoạt, đột nhiên một bên đồng bạn liền bị sát khí xâm lấn, không có dấu hiệu nào mất lý trí, liền hướng mình đồng bạn mở ra răng nanh, mà lại loại này yếu nhất hung thú, hắn sức chiến đấu đều đuổi sát trường sinh giả, bình thường sinh linh chỉ có bị tàn sát phân. Nghe vậy, Giang Mục sắc mặt hơi ngưng trọng, làm sơ trầm âm, nói khẽ, dạng này à, kế hoạch kia đành phải trước thời hạn, lại là không biết Hồng Quân cùng La Hầu chuẩn bị như thế nào. Sau đó Giang Mục nghiêm mặt nhìn Nam Thu Thu cùng tổ long nói, các ngươi đi trước bế quan đi, trăm năm sau giảng đã bắt đầu, phải tất yếu xuất quan, nếu không ta liền tỉnh lại các ngươi. Hai người tự nhiên không có ý kiến, không người cáo lui, liền hướng về riêng phần mình đạo trường bay đi, bế quan tiêu hóa chuyến này lịch luyện thu hoạch. Giang Mục nhìn hai người rời đi, quay người trở lại Bạch Ngọc Đỉnh, phất tay ba con bồ đoàn xuất hiện ở Bạch Ngọc Đỉnh phía trên, Giang Mục phụ cận làm đến ở giữa cái kia trên bồ đoàn. Tâm niệm vừa động, từng đạo tiên quang từ trên thân Giang Mục phun ra ngoài, hiển hóa nhất đạo màn che, đem Bạch Ngọc Đỉnh che giấu ở bên trong. Lần này che thiên tu hành, chừng hơn 20 vạn năm, trong đó thu hoạch còn cần Giang Mục tự thân chậm rãi lắng đọng. Hơn 30 năm về sau, nhất đạo màu xanh độn quang từ phương đông chân trời bay lượn mà tới, rơi vào tiên linh đảo trước Bạch Ngọc tiên lộ phía trên. Đạo huynh, Hồng Quân cầu kiến. Thanh quang thu liễm, một bộ trường bào màu tím Hồng Quân hướng về tiên linh đảo nhẹ nhàng thi lễ. Tiên linh đảo trong, một con sâm bảo bảo lái tường vân bay ra, đối Hồng Quân nói, Hồng Quân tiền bối, lao ra xin ngài đi vào một lần. Nghe vậy, Hồng Quân khẽ gật đầu một cái nói, làm phiền. Sau đó Hồng Quân dưới chân điểm nhẹ, bay lên trời, bay vào tiên linh đảo trong. Lại là 30 năm, nhất đạo màu đen độn quang từ phương tây chân trời mà đến, cùng nhau rơi vào tiên linh đảo Bạch Ngọc đường trước. Huyền Thiên đạo huynh, La Hầu tới chơi. Đạo này màu đen độn quang không phải là người khác, chính là lúc trước cùng Giang Mục luận đạo 300 năm La Hầu, ngày sau trong Hồng Hoàng có ít bậc đại thần thông một trong. Đồng dạng, một con sâm bảo bảo ra tới, tiếp đón lấy La Hầu nhập tiên linh đạo bên trong. Thời gian phi tốc trôi qua, trăm năm thời gian vội vàng mà qua, tiên linh đạo phụ cận, vạn dặm hải vực, chật ních lít nha lít nhít sinh linh, một đám sinh linh dáng dấp là kỳ kỳ quái quái, đủ loại. Tiên linh đạo Bạch Ngọc đỉnh phía trên, luận đạo Giang Mục ba người nhao nhao dừng lại, quanh thân hiển hóa các loại đại đạo dị tượng tất cả đều thu liễm. Đạo huynh, đã đến giờ. Hồng Quân làm mặt mũi hiền lành hình, tay vô râu bạc trắng, cười nói. Một bên La Hầu mở miệng nói, đạo huynh tu vi tiến độ càng phát ra kinh khủng, chúng ta không bằng. Ở giữa Giang Mục mở ra đóng mở hai mắt, cười ha ha một tiếng, hai vị đạo hữu đều là hỗn độn người thành đạo, không cần phải hơn vạn nguyên hội, liền có thể trùng chứng đại la, làm gì tự coi nhẹ mình. Đạo huynh nói đùa, thiên tôn đạo quả, không phải như vậy tùy tiện chứng được. Một bên Hồng Quân mở miệng nói, đã như vậy, hai vị đạo hữu sau đó, chờ ta ngưng tụ đạo quả, chúng ta lại nói. Giang Mục mở miệng nói. Nghe vậy, Hồng Quân La Hầu liếc nhau, cùng nhau nói, đại thiện. Đồng nhiên, lóng lánh tiên quang từ tiên linh đảo bên trong phun ra ngoài, xông vào vân tiêu, tia sáng chói mắt cùng đại nhật tranh nhau phát sáng. Thuận theo, từng đạo màu trắng đen thần hy như đồng du long nhất, theo tiên quang vờn quanh bốc lên, cường hành uy áp phun ra ngoài, khiến cho một đám sinh linh cúi đầu, miệng nói cung nên thượng tôn. Sau đó, Giang Mục thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, một bộ vàng bạc sắc sen lẫn trường bào khoác thân, thần sắc lạnh nhạt, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trên hai tay, nặng nề cùng nhẹ nhàng khí lưu chuyển, phảng phất một tay nâng bầu trời, một tay chống đất. Chỉ thấy Giang Mục hai tay quanh tròn, giữa thiên địa vô tận tiên linh chi khí nhận dẫn dắt, điên cuồng chui vào Giang Mục thể nội. Mênh mông linh áp từ Giang Mục thể nội dâng trào, khiến cho một đám sinh linh không thể không phụ phục tại trên mặt biển. Cuối cùng, Giang Mục hai tay đặt trước ngực, thành hơi nâng hình, một tay ở trên, một tay tại hạ. Trong hai tay đút vạn nhỏ bé phù văn hiển hóa, cấu trúc từng tầng mênh mông thiên cung. Giữa thiên địa, một bộ to lớn thái cực bát quái đồ hiện hiện, các loại ảo diệu ngưng tụ, từng đạo đạo văn hiện hiện, dung nhập cái này thái cực bát quái đồ trong. Đồng thời, tám đạo thiên địa dị tượng hiện hiện trên không trung, lóng lánh tiên quang chạy xuôi không thôi. Chỉ thấy Giang Mục hai tay hợp lại, các loại dị tượng hóa thành thần quang, tràn vào Giang Mục trước ngực. Đợi cuối cùng một vòng lưu quang tụ hợp vào, một tiếng gông xiềng vỡ vụn tiếng vang truyền khắp một phương này sơn hà, sau đó áp lực mênh mông từ Giang Mục thể nội phun ra ngoài. Chân ngã pháp tắc ấn hư không, nhất niệm diễn sinh vô lượng thân. Mênh mông tiên âm từ thiên địa truyền đến, rơi vào chúng sinh trong hai. Chương 2, bà tôn tham thượng. Tham kiến thượng tôn. Ngàn vạn sinh linh nằm tại mặt đất, cúng bái huyền thiên thượng tôn. Giang Mục sừng sững hư không, quan sát chúng sinh, nhẹ nhàng phất tay, nhu hòa lực lượng đem chúng sinh nâng lên. Giảng đạo sắp bắt đầu, nhìn chư vị không cần thiết ồn ào. Giang Mục mở miệng nói, âm thanh giống như từ xa xôi chân trời truyền đến, kéo dài không thôi. Chỉ đợi Giang Mục thoại âm rơi xuống, tiên linh đảo hơn 100 triệu vạn đạo tiên quang thần hà long lánh, bắn thẳng đến vân tiêu. Ba tôn nguyên mông pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngồi ngay ngắn vân tiêu. Điểm lành tiên quang ở ba tôn khổng lồ pháp thân phía trên chạy xuôi, bóng ánh long lánh, kinh diễm chúng sinh. Cư trái vị pháp thân phía trên, đông nhiên hiện hóa một bộ thái cực âm dương ngư, lưỡng nghi chí lý trải rộng trên đó. Nhất đạo tang thương âm thanh từ phía chân trời truyền đến, tên ta Hồng Quân, luồng thứ nhất tiên thiên một khí hóa hình mà ra, nay, vì chúng sinh giảng thuật như thế nào thiên địa chính quả. Phu thanh giả, vạn vật đứng đầu vậy. Đi tạo hóa, sinh mưa móc. Phu trọc giả, chúng sinh chi các vậy. Diễn vật linh, bố ân trạch. Hồng Quân một nói, tiếp tục ngàn năm, trình bày thiên địa đạo quả gốc dễ chất, chính là tu hành đường lối, thiên địa vì đó phụ họa, hiển hóa các loại dị tượng, dùng trợ chúng sinh lĩnh ngộ. Đa tạ Hồng Quân đạo tôn truyền thụ thiên địa chính quả đường lối, chúng ta vinh thế không quên. Một đám sinh linh cung kính nói. Tay trái vị Hồng Quân pháp thân phía trên phủ lên một vòng tường hòa tiếu dung thụ cái này ngàn vạn sinh linh thi lễ. Đợi đến Hồng Quân âm thanh tán đi, cứ phải vị pháp thân phía trên lấp lóe từng đạo lóng lánh tiên quang, ngưng kết ra từng trang sách kinh văn, là cấn trên không trung, chiếu sáng rạng rỡ. Tên ta La Hầu, luồng thứ nhất huyền hoàng mẫu khí hóa hình mà ra, nay, vì chúng sinh truyền thụ thành tiểu thiên địa đạo quả chi pháp. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp ước vạn dặm non sông, chúng sinh đều không dám thở mạnh. Thiên địa chính quả, tức thiên tiên chi thần, địa tiên chi khu, như thế nào thành tiểu thiên tiên chi thần? Cần từ trong hư không chắt lọc không minh thanh linh khí. Như thế nào thành tựu địa tiên chi khu, cần từ vô ngần đại địa rèn luyện đục ngầu nặng nghề khí, mượn chi rèn luyện tự thân chân tiên thân thể. La Hầu một nói, cũng là kéo dài hơn ngàn năm, cùng trước đó Hồng Quân giảng huyền ảo đạo lý khác biệt, La Hầu giảng thuật chính là thành tựu thiên địa chính quả phương pháp. Như thế nào từ hư không khắc mặt đất chắt lọc thanh trọc nhị khí, như thế nào dùng thanh trọc nhị khí rèn luyện tự thân tiên khu nguyên thần, như thế nào thiên địa hợp nhất, ngưng tụ đạo quả, thành tựu huyền tiên quả vị. Không rõ chi tiết, La Hầu từng cái giảng thuật mà ra, từng đạo tiên âm tự chân trời truyền đến, vì chúng sinh nâng cao tinh thần, giúp đỡ lý giải La Hầu thuật chân luôn. Cùng Hồng Quân giảng khác biệt, Hồng Quân giảng chính là con đường, bản chất, không phải ngộ tính cao thâm người khó mà lĩnh ngộ. La Hầu giảng chính là trực tiếp nhất thực dụng phương pháp, liền như là cho chúng sinh một cái chìa khóa, sẽ dạy cho chúng sinh đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, liền đến phá vỡ gông xiềng hạn chế. Đa tạ La Hầu pháp tôn giáo thụ chúng ta thành tựu thiên địa chính quả chi pháp, chúng ta tất nhiên ghi khắc ngũ tạng, ca công tụng đức. Một đám sinh linh lại là túi đầu liền bái. La Hầu pháp thân phía trên một mảnh nghiêm túc, mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đáp lễ. Đợi các loại dị tượng thu lại, cư chính giữa thủ vị giang một pháp thân phía trên, vàng bạc sắc lưu quang lưu chuyển không thôi, vô ngần bích tiêu phía trên, từng đạo lóng lánh thần hà rủ xuống, giống như hoa cái, phụ trợ giang một pháp thân chi thần dị. Loáng thoáng phiêu miệu tiên âm từ phía chân trời xuyên ra, rơi xuống chúng sinh trong thai, nhất thời chúng sinh trực giác trong lòng một mảnh tường hòa, cùng bình an vui sướng. Tên ta Huyền Thiên, thiên địa tinh hoa tương trợ, hóa hình mà ra, nay hướng chúng sinh giảng thuật cái gì gọi là tu hành. Vì sao tu hành? Như thế nào tu hành? Tính mệnh song tu tức là tu hành. Tu hành không tu tâm, cả đời khó người lại đạo. Chỉ tu mệnh, không tu tính, này là tu hành đệ nhất bệnh, nhưng tu tổ tính không tu đan, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Tu hành nặng nhất đạo tâm, thiên phú tư chất đều mấy cái thừa, đạo tâm bất ổn, mặc người đại la kim tiên, đồng dạng giống như không trung lâu cát, một khi đạo tâm vỡ vụn, ước vạn năm tu vi tận thành bánh vẽ. Cái này tức là tính mệnh song tu người có thể nghe đại đạo, có thể thành đại la thiên tôn, một chứng vĩnh chứng, nhảy thoát hết thể hạn chế, nhất niệm diễn hóa vô lượng thiên địa. Đến tận đây, lần này giảng đạo kết thúc mỹ mãn, đạo tôn truyền đạo, pháp tôn truyền pháp, bản tôn giảng đạo tâm, tổng cộng 3.333 năm. Đợi giang một câu nói sau cùng âm rơi xuống, giữa thiên địa nhất thời phun ra điểm lành từ khí, đem bầu trời nhiễm lên một vòng cao quý huyễn lệ chi xá tử. Đại địa phía trên, từng đóa kim liên nở rộ, nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền ước vạn dặm xa. Nghe đạo chúng sinh sinh lòng cảm ứng, như đồng tâm có linh tê, cùng nhau không người mở miệng, ba tôn giảng đạo tri ân, chắc chắn vĩnh viễn ghi khắc, vĩnh viễn vì ba tôn khen ngợi công đức, chuyển khắp hồng hoang thiên địa. Vân tiêu phía trên, giang mục ba tôn đều mỉm cười gật đầu, sau đó pháp thân hóa thành điểm điểm lóng lánh tiên quang, tiêu tán ở trong thiên địa, lưu lại giang mục một tiếng lời nói, lượn lờ thiên địa, kéo dài không thôi. Đều tán đi đi. Lập tức, chúng sinh top 5 top 3 ai đi đường đấy, để tiêu hóa cái này 3.333 năm nghe đạo đến thu hoạch, đem nó hóa thành tự thân căn cơ lắng động, ngày sau cái này ngàn vạn sinh linh, chắc chắn so cùng thời đại vô tận tu sĩ nhanh lên một bước. Đợi chúng sinh tán đi, tiên linh đảo bên trên các loại đại đạo dị tượng đều tán đi. Bầu trời phía trên, nặng nghề công đức kim vân ngưng tụ, sau đó hóa thành tam đạo lưu quang, chui vào tiên linh đảo bên trong. Giang Mục dẫn dắt trận này hồng hoang thịnh hội, công cầm đầu vị, đến gần 4 thành công đức, Hồng Quân La Hầu các đến gần 3 thành công đức. Còn thừa không đủ nửa trình, hóa thành từng sợi huyền hoàng công đức khí, nhao nhao chui vào tiên linh đảo sinh linh bên trong. Bọn chúng làm cho này trận giảng đạo đồng dạng xuất lực, thiên địa đối xử như nhau, đều có công đức. Tiên linh đảo Bạch Ngọc Đình bên trong, Giang Mục ba tôn thành tam tài chi vị ngồi đối diện, theo công đức gia thân, tam đạo công đức kim luân từ ba thần sau đầu hiển hóa. Đại công đức gia thân người, lúc có công đức kim luân hiển hóa sau đầu, đến công đức kim luân bảo vệ, liền có thể không gặp nạn lớn, đồng thời kỳ diệu dùng vô tận, chỉ cần còn tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, liền có các loại diệu pháp. Hai vị đạo hữu, giảng đạo xong chuyện kế tiếp, lại cần nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng, thiên cơ mơ muội, chúng ta cũng không biết đại kiếp khi nào bộc phát, nếu không chuẩn bị sớm, sợ sinh linh đổ thần a. Giang Mục ngồi ngay ngắn nhìn Hồng Quân La Hầu hai thần nói đạo, sau đầu cái kia rõ ràng so hai thần lớn hơn một vòng công đức kim luân lóng lánh sinh huy, phụ trợ Giang Mục cao quý thánh khiết. Hồng Quân theo thói quen vuốt vuốt tự mình tròm râu bạc phơ, mở miệng nói, đạo huynh nói cực phải, đã đại kế đã định, còn cần mau chóng đưa vào danh sách quan trọng mới tốt. Một bên La Hầu có chút trầm ngâm, sau đó nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta hiện tại khởi hành, bắt đầu bố trí, hai vị đạo huynh nghĩ như thế nào? Giang Mục Hồng Quân liếc nhau, đều gật đầu nói, đại thiện. Giang Mục tay phải một phen, 12 đạo tức hơn huyết mang ở Giang Mục trong lòng bàn tay bồi hồi xoay tròn, chính là Giang Mục Trảm Tiên Thập Nhị Kiếm. Chỉ thấy 12 đạo huyết mang bỗng nhiên một chuyến, hóa thành ba tổ kiếm trận, Giang Mục tâm niệm vừa động, đều có nhất đạo kiếm trận bay về phía Hồng Quân cùng La Hầu. Hai vị đạo hữu, trận đồ đã giao cho nhị vị, việc quan hệ hồng hoang chúng sinh, xin nhờ. Giang Mục chuyển tay thở dài, nhẹ nhàng túi đầu. Hai người vội vàng tránh ra. Đạo huynh tuyệt đối không thể, đây là chúng ta chuyện bột phận. Hồng Quân La Hầu hai người vội vàng nói. Đã như vậy, đạo huynh chúng ta hai người đi đấy. Hồng Quân La Hầu hai người đối Giang Mục nói. Giang Mục gật đầu, xin nhờ nhị vị. Nhìn Hồng Quân La Hầu hóa thành lưu quang, đột hướng chân trời, Giang Mục đống nhiên mở miệng nói, thu thu, tổ long, đến đây gặp ta. Giang Mục âm thanh rơi xuống, ở trên đảo một vàng một tím lưỡng đạo lưu quang phá không đi vào Giang Mục trước mặt. Ta dặn dò hai người các ngươi còn nhớ đến. Giang Mục đối hai người nói. Sư phó, tiền bối, lời nói, không dám lười biếng. Hai người thần sắc nghiêm túc nói, việc này liên quan đến chúng sinh, bọn hắn không dám có chút mang theo. Giang Mục một điểm mi tâm, bốn đạo lưu quang hai hai phân biệt bay vào hai người mi tâm. Thu thu cầm thái âm thiếu âm, tổ long cầm thái dương thiếu dương, phân biệt chấn nhập tứ hải hải nhãn, không được có mảy may lãnh đạo. Giang Mục nghiêm túc đến. Đệ tử, vạn bối, biết được, nếu có lời biếng, tất nhiên tự hủy đạo hạnh, lấy tạ tội hồng hoang chúng sinh. Hai người mở miệng nói. Giang Mục hài lòng gật đầu, cười nói, ừm, đi thôi. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Giang Mục khoe miệng dần dần câu lên một vòng mỉm cười, sau đó cười ra tiếng, tiếu dung càng phát. Tùy ý. Nghiệt xúc, đã xuất quan, vì sao không ra gặp bản tọa? Giang Mục đống nhiên thu liễm tiếu dung nói. Chương ba, nhiều thế long mãng. Nhất đạo cựu sắc thần quang từ Giang Mục mi tâm bay ra, hóa thành một đám gần trượng lớn nhỏ cựu thải ánh sáng màu cầu, lơ lửng ở giữa không trung. Phương viên ngàn vạn dặm tiên linh chi khí nhận lực hấp dẫn cực lớn, tuôn hướng cựu thải quang cầu. Từng đợt uy áp từ cựu thải quang cầu bên trong khuyết tán mà ra, đồng thời bàng bạc thiên địa tinh hoa bị hắn thôn phệ, quang cầu đường kính cũng càng lúc càng lớn, đồng thời nhanh chóng thăng lên không trung. Giống. Từng đợt tiếng gào thét từ cựu thải quang đoàn bên trong truyền ra, giống như rồng mà không phải là rồng, tựa tẩu thú không phải tẩu thú, cực kỳ quái dị. Vô ngần trên trời cao, đen nhánh kiếp vân ngưng tụ, từng đạo màu bạc lôi đỉnh thái kiếp nói bên trong ấp ủ mà ra, bàng bạc hạo nhiên chi thế muốn áp sập một phương sơn hà. Theo quang cầu càng lúc càng lớn, hắn truyền ra thôn phệ chi lực cũng càng ngày càng yếu, đồng thời tản ra linh áp cũng càng lúc càng nồng đậm, nặng nề. Đột nhiên, một tiếng kéo dài tê minh từ quang cầu bên trong truyền ra, một cái khổng lồ cự thú từ quang cầu bên trong nô đầu ra, sau đó bốn lượn cự thân từ quang cầu bên trong rẽ rủa mà ra. Chốc lát, quang cầu bên trong cự thú hoàn toàn nô đầu ra, đầu rồng mãng thân, sừng rồng lấp lóe cựu sắc thần quang, lít nha lít nhít cựu sắc đạo văn tòng long giác lan tràn tới mãng thân. Khiến quan sát sinh linh sợ hãi chính là, cái này đầu rồng mãng thân cự thú, thân dài cần dùng vạn dặm làm đơn vị tính toán. Giống. Cái này cự thú ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tản ra khí thế đạt đến đỉnh điểm, sau đó phát sinh thủy biến, bao trùm chúng sinh khí chất tản ra, phiêu miểu mà cao quý. Vâng. Trên trời cao, đen như mực kiếp vân cũng áp ủ hoàn tất, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, vô số ngân sắc lôi đỉnh giống như mưa rơi, mưa như chút nước mà tả. Giống. Hơi có vẻ gào thét thảm thiết âm thanh từ lôi màn trong truyền ra, loan thoáng còn có thể ở lóng lánh ngân quang trong nhìn thấy nhất đạo to lớn thân ảnh. Bạch Ngọc đỉnh trong, Giang Mục nhìn lôi kiếp phía dưới đại xà, nhẹ nhàng phất tay, đem trong lôi kiếp tán giật mà ra uy áp xóa đi. Cái này hóa hình kiếp so thu thu lúc trước chỗ độ kiếp khó còn cường thịnh hơn 3 phần, xem ra cái này đại xà không có phí công lãng phí không tổ long tinh huyết. Giang Mục trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Không ngừng nghỉ đối ta tiếng oanh minh từ lôi màn bên trong truyền đến, thủy thiên diệt địa lôi kiếp dâng trào không ngớt, giống như thủy ngân chảy. Mà tán giật ra còn sót lại lôi điện, bị Giang Mục nhẹ nhõm xóa đi, để phòng hắn tổn thương ở trên đảo cảnh sắc. Ước chừng một canh giờ thời gian trôi qua, lóng lánh ngân sắc lôi màn dần dần tiêu tán. Trên không kiếp vân nhanh chóng thu liễm, áp xúc, hóa thành một đạo lô đen, trong đó chỗ kim sắc quang mang lấp lóe không ngớt. Lôi màn tiêu tán, lộ ra đại xà thân ảnh, khổng lồ mãng thân thể phía trên, loang lổ bát bác, đen kịt một màu, long đầu bên trên lóng lánh sừng rồng cũng biến thành ảm đạm, từng đạo khe hở trải rộng. Đại xà trên thân, khí tức bề ngoài, nhưng là vẫn như cũ cao cao nâng lên đầu rồng, nhìn lên bầu trời bên trong lô đen, cự trong mắt không sợ hãi chút nào chi sắc. Chỉ thấy trong lô đen kim quang càng thêm nồng đậm, bỗng nhiên một tiếng chấn thiên long ngâm vang vọng, một đầu lôi điện đúc thành ngũ trảo kim long từ trong lỗ đen nô đầu ra, sau đó dương nhanh múa vút nhào về phía đại xà. Lóng lánh kim sắc lôi đình ở hoàng kim cự long trên thân dịu dàng ngoan ngoan chạy xuôi, mang theo trật tự thần uy, hướng về đại xà đánh giết mà đi. Chỉ thấy đại xà không sợ chút nào, đồng dạng gầm lên giận dữ, cự thân bay lên, cùng hoàng kim cự long ở giữa không trung chiến thành một đám. Từng đoàn cuồng bạo thần hy từ một con rồng một mãng va chạm chỗ nổ tung lên. Nương theo lấy hai đầu quái vật khổng lồ chiến đấu, trên không dòng máu màu vàng nóng tàn mát, cùng kim sắc lôi đình tiêu tán. Giang Mục quan sát từ đằng xa lấy đại xà độ kiếp, cũng không xuất thủ tương trợ, cái này nó hóa hình tiếp khó, đành phải chính nó vượt qua, nếu không đem bị thiên ép, vận rủi quấn quanh cả đời, trừ phi có thể thành tựu bất hủ chính quả, nhảy thoát sông dài vận mệnh. Cho dù thoạt nhìn, đại xà ở vào hạ phong, khí tức càng thêm mệt mỏi, nhưng là hắn trên người linh áp lại ngưng tụ không tan, càng lúc càng nồng nặc. Giống. Đầu rồng đại mãng đông nhiên hét dài một tiếng, đỉnh đầu sừng rồng phía trên màu đen thần hy lưu chuyển, thứ 10 vạn dặm cự thân vần quanh, ngạnh kháng vô tận kim sắc lôi đỉnh, đem so với tự mình nhỏ hơn một chút hoàng kim cự long chói buộc. Chỉ thấy đại xà mở ra buồn máu miệng lớn, nhắm ngay bị trói ở hoàng kim cự long đầu rồng, đè nén ô quang ở trong miệng ngưng tụ. Quan sát từ đằng xa đại xà độ kiếp một đám sinh linh, ở nhìn thấy trong miệng nồng đậm ô quang về sau, khó nói lên lời cảm giác đè nén từ đáy lòng lan tràn mà ra. Chỉ thấy cự mãng trong miệng ô quang nhanh chóng giảm bớt, đổ sụp giảm bớt hóa thành một điểm màu đen cực điểm, cùng lúc đó, ngắm nhìn phàm tục sinh linh, đáy lòng kiềm chế cũng là tăng lên tới đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Một tiếng khó nói lên lời chói tai âm thanh xuyên ra, xẹt qua thương khung, rơi vào chúng sinh trong thai, người nhỏ yếu thậm chí đã ngũ khiếu xuất huyết, ngất đi. Hoàn toàn đen nhánh, không mang theo một chút màu tạp bén nhọn mảnh chỉ từ đại xà trong miệng phun ra, kiềm chế đến cực hạn của bạo, tùy tiện xuyên thủng hoàng kim cự long đầu rồng, sau đó xuyên thấu long thân. Chỉ thấy cái này hoàng kim cự long hóa thành ngàn vạn điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán trên không trung. Theo hoàng kim cự long tiêu tán, giữa không trung đen nhánh tiếp vân cũng phát sinh biến hóa, hóa thành ngàn vạn chủng sắc thái thần quang, tràn vào đầu rồng đại mãng, ra mộng ra đắc thể nội. Nương theo lấy một trận chói mắt long lánh thần quang, một cỗ huyền ảo ba động từ trong đó lan ra. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, lóa mắt thần quang thu liễm. Chỉ thấy một vị người mặc hắc giáp huyền vải áo choàng thanh niên đứng thẳng trong hư không, trên trán hai cây tồn rất lớn tiểu tinh xảo sừng rồng lóe ra cựu thải sắc thần hy, sau lưng hỏa hồng áo choàng không gió mà bay, bay phất phới. Chỉ thấy thanh niên áo bào đen vẩy lên áo choàng, quỳ một chân trên đất, tay trái đặt phía sau, tay phải thành quyền chống tại trên mặt đất. Giang Mộc gia đắc, gặp qua chủ thượng. Thanh niên mở miệng nói gió nhẹ lướt qua, cùng dã tóc dài phất phới đung đưa. Giang Mộc nhấc chân, từ bạch ngọc đỉnh trong phóng ra, một bước phi thân tới Giang Mộc gia đắc trước người. Chỉ thấy Giang Mộc nhẹ nhàng phất tay, nhu hòa lực lượng đem Giang Mộc gia đắc nâng lên. Đã ngươi đã độ kiếp, nghĩ đến trong đầu xác nhận thêm ra một chút tin tức. Giang Mộc đối Giang Mộc gia đắc nói, hồi chủ thượng, thuộc hạ như cũng biết được. Giang Mộc gia đắc nhẹ nhàng cúi đầu, sắc mặt cung kính nói, ngươi bây giờ xem như đi vào trường sinh, nhưng là chưa tới vẫn còn thiên địa, đạo quả, bất hủ mấy cảnh, siêu thoát con đường từ từ, vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Giang Mộc nói. Giang Mộc gia đắc vội vàng mở miệng nói, tất nhiên không phụ chủ thượng hy vọng, tốt một cái nhiêu đời chi long mãng, có thể nguyện vì bản tôn tòa hạ, làm một vị thủ đạo đại thần. Giang Mộc mở miệng cười nói, chủ thượng mở miệng, không hề có không theo. Giang Mộc gia đắc trong con ngươi hiện lên vẻ sùng bái, thú loại, từ trước đến nay tôn trọng cường giả, càng không nói đến Giang Mộc đối hắn vẫn còn thành đạo tri ân. Đi, bản tôn mang ngươi làm quen một chút tự mình đạo trường. Nói, Giang Mộc một chỉ điểm ra, màu vàng kim nhạt lưu quang ở Giang Mộc gia đắc mi tâm lưu lại một đạo huyền ảo đạo văn. Phàm là chán có đạo này văn người, đều là ta tiên linh đạo tọa hạ sinh linh, có thể tự hành xuất nhập. Giang Mộc nói, thuộc hạ tuân mệnh. Giang Mộc gia đắc nói, chương 4, ung dung vạn cổ. Đại xà, cái này tiên linh đạo bên trên, ngươi có thể tùy ý tuyển một chỗ trốn không người, làm đạo trưởng của mình. Giang Mộc mở miệng nói, lời còn chưa dứt, đưa tay một viên kim châu đánh ra, lơ lửng ở Giang Mộc gia đắc trước người. Viên này kim châu lại tùy ngươi tâm ý, huyễn hóa các loại đạo trưởng, ngày sau hành tẩu hồng hoang, cần có đạo hiệu, chính ngươi lên một cái đi. Giang Mộc nói. Giang Mộc gia đắc nâng lên hai tay, đón lấy viên này kim châu nói, đa tạ chủ thượng ban ân, ngày sau tiểu xà đạo hiệu liền danh á đạo nhân đi. Giang Mộc cười khẽ, cũng có thể, đi thôi, sớm ngày củng cố cảnh giới trường sinh. Đúng. Giang Mộc gia đắc ôm quyền túi đầu, sau đó phi thăng tới tiên linh đạo trên không, tùy ý tuyển một dâm mát nơi, trong tay kim châu bỏ xuống, huyền hóa thành một tòa đỉnh nghỉ mát. Thuận theo, Giang Mộc gia đắc lách mình bay vào đỉnh nghỉ mát, bắt đầu bế quan dùng vững chắc tự thân tu vi. Giang Mộc ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, ánh mắt sâu thẳm, ẩn hàm lo lắng. Ai? Sinh tử nghe theo mệnh trời đi, cái này là thiên đại đạo, liền muốn xem chính các ngươi có thể hay không bắt được. Giang Mộc than khẽ, sau đó cất bước, bước vào bạch ngọc đỉnh trong, lòng lánh tiên quang bốc lên, đem trong đỉnh hết thảy che lậy. Ở trên mặt đất ngồi ở lấp lóe lưu quang đá bạch ngọc bên trên, Giang Mộc thở phào một hơi, chậm rãi nhắm lại con ngươi, đem đáy lòng hết thảy tạp niệm đều xóa đi. Chỉ thấy Giang Mộc mi tâm nhỏ bé lưu quang chớp động, nhất đạo quay tròn xoay tròn bảo luân liền từ Giang Mộc mi tâm bay ra, hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, tung bay ở Giang Mộc trước người, vàng bạc sắc thần hà lấp lóe, giống như hoa cái. Giang Mộc có chút mở ra hai con ngươi, trong miệng chỉ là đạm mạc, không còn chút nào nữa dục niệm chớp động, chỉ thấy hắn trong tay véo lấy từng đạo huyền ảo phù văn, đánh vào thời không chi luân bên trong. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, thời không chi luân phía trên khí tức cũng phát sinh điểm điểm chuyển biến, nghĩ đến Giang Mộc khí tức dựa sát vào. Tối nghĩa khó hiểu ba động từ thời không chi luân bên trên khuyết tán chớp động, ở Giang Mộc quanh thân trong vòng ba thước vừa đi vừa về dập dờn. Chính là thời không đạo vận, vô tận vĩ độ thế giới căn bản nhất tồn tại. Mỗi một cái thế giới thời không vận chuyển cũng không giống nhau, liền như là Giang Mộc từng đi qua che thiên thế giới. Dùng Giang Mộc thực lực hôm nay, liền có thể ngạnh kháng phía kia thế giới dòng sông thời gian áp lực, cưỡng ép can thiệp quá khứ tương lai. Nhưng mà đối với hồng hoang dòng sông thời gian mà nói, đừng nói là cách dòng sông thời gian can thiệp quá khứ tương lai, dùng Giang Mộc đạo quả chính quả, cũng vẹn vẹn có thể nhìn tấu ngàn năm đi qua, về sau liền bị sương mù dày đặc lồng đắp, khó mà biết được. Đến mức chưa tới, càng là chỉ có thể miễn cưỡng bấm đốt ngón tay một phen, rất nhiều biến số vẫn là khó mà đoán trước. Giang Mộc nhất tâm nhị dụng, phân ra một phần nhỏ mềm yếu tế luyện thời không chi luân, còn lại chính là lĩnh hội thời không chi luân tản ra thời không đạo vận. Theo thời gian trôi qua, Giang Mộc bên ngoài thân nổi lên một tầng nhàn nhạt tiên quang, lưu ly bảo khu dần dần hóa thành trong suốt, một phương trật tự dần dần thành thế giới ở Giang Mộc thể nội vận chuyển. Phương thế giới này bây giờ còn tại phát sinh đại thái biến, núi lửa phun trào, đại địa chấn chiến các loại, dựa vào cái này đến luận dục ban đầu sinh mệnh. Mà Giang Mộc trên thân lấp lóe không nghỉ thần hà dần dần phát sinh biến hóa, ngưng kết ra từng mai phù văn phía trên thâm ảo đạo vận lưu chuyển. Bình thường sinh linh vọng bên trên một chút, liền sẽ thu nhận khó có thể chịu đựng thai ương họa, như tuổi thọ bị chạm, nhục thân khô mục trở. Ung dung vạn cổ, vạn năm tuế nguyệt vội vàng trôi qua, cái này vạn năm bên trong, trong hồng hoang đã xảy ra biến đổi lớn. Phương pháp tu hành chuyển ra, vĩnh hằng chí lý trải rộng, siêu thoát trên đường, ngàn vạn trường sinh giả tranh độ. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, trụ trời Chu Sơn phát sinh khai thiên vô số tuế nguyệt đến khó nói lên lời chi quỷ dị, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sinh linh mê thất ở huyết hồng sắc sát khí trong mây mù. Không cần 3 ngày thời gian, liền sẽ hóa thành một con linh trí mông muội, chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt hung thú. Điên cuồng phá hủy cùng giết chóc trước mắt gặp phải hết thảy sự vật sinh linh. Theo hung thú thai ương ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều thành tựu trường sinh luyện khí sĩ đều tự phát chạy tới trong hồng hoang, chém giết hung thú, bình định tai họa. Mà cái kia mỗi một cái hung thú, hắn chiến lực đều đổi sát trường sinh giả, bình thường luyện khí sĩ ứng phó một cái vẫn được, nhưng là một khi gặp gỡ thành quần kết đội hung thú, liền chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Từng vị trường sinh giả xảy ra bất chắc, vẫn lạc tại trong hồng hoang tin tức truyền khắp hồng hoang đại lục. lại chưa dẫn tới tu sĩ lùi bước, ngược lại càng nhiều trường sinh giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về trong hồng hoang tiến đến, chống cự càng lúc càng nhiều hung thú. Bởi vì tại ngày này địa sơ khai hồng hoang trong thiên địa, bọn hắn nếu là không đứng ra, như vậy thế giới này liền sẽ tại đây bảy hoàn toàn mất đi thú tính sinh vật trước mặt, giống như cừu non đồng dạng đợi làm thịt. Trong lúc nhất thời, hồng hoang ước vạn sinh linh cố gắng tu hành, để cầu sớm ngày leo lên trường sinh, nằm hung thú cùng hồng hoang non sông. Đồng dạng, tại đây ngày càng nghiêm trọng tai họa bên trong, cũng có rất nhiều tu sĩ dương danh hồng hoang, ở thành quần kết đội hung thú bên trong tu hành, cứu từng vị tu sĩ. Mà những tu sĩ này bên trong, nhất là chứ danh có Huyền Thiên Thượng Tôn đệ tử, Thu Chi tiên nữ, có thể ngự thiên lôi, khiến cho Tốn Phong tổ long, có phun ra nuốt vào bất diệt thần hỏa phượng hoàng, có áp sập sơn nhạc kỳ lân. Trừ cái đó ra, càng có bước vào thiên địa chính quả mấy vị đại tu, như cầm trong tay càn khôn đỉnh càn khôn đạo nhân, xuyên thẳng qua hư không dương mi đạo nhân, khống chế âm dương chi lực âm dương đạo nhân trở. Một ngày này, tiên linh đạo phía trên, đột nhiên dâng lên các loại dị tượng, từng đạo không gian chi sen nở rộ, chảy xuống từng đạo tiên hà. Theo không gian tạo nên từng đạo gợn sóng, Giang Mục thân ảnh hiện hiện ở trên không. Chỉ thấy Giang Mục trên mặt hiện lên các loại vẻ lo lắng. Nguyên bản Giang Mục vẫn đắm chìm trong tìm hiểu đạo vận bên trong, khó mà tự kiềm chế, nhưng là bỗng nhiên từng đợt khó nói lên lời tâm sợ bước lên đánh gãy Giang Mục lĩnh hội. Thành tựu trường sinh người, đều có thiên nhân cảm ứng, chỗ nào lại sẽ vô cớ tim đập nhanh, mà bây giờ ở trong hồng hoang, có thể dẫn động Giang Mục xuất hiện tâm linh tác động người, cũng chỉ có Nam Thu Thu một người. Đại xà ở đâu? Giang Mục hét dài một tiếng, râu tóc không gió mà bay, trường bào bay phất phới, mênh mông tiên uy trực trùng vân tiêu. Phù họa Giang Mục hô ứng, tiên linh đảo bên trên, đinh hai nhức góc tê minh thanh âm vang vọng. Sau đó một đầu mười vạn dặm long mãng nô ra thân đến, trên thân cựu thải thần hà chảy xuôi, phương viên ước vạn dặm đều bị Giang Mục sở sinh dị tượng sở kinh động. Chỉ thấy Giang Mục nhẹ nhàng rơi xuống long mãng đỉnh đầu, lạnh giọng nói: trụ trời chu sơn. Giang Mục nói xong, không gian một trận rung chuyển, một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng trên người đại xà. Chỉ thấy đại xà ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, xem như đáp lại, mười vạn dặm khổng lồ mãng thân chấn động, hóa thành mắt thường không thể bắt giữ chi cựu sắc đột quang, trong nháy mắt xông ra không biết bao xa, cần dùng năm ánh sáng đến mà tính toán. Chỉ xích thiên ngai, thiên ngai chỉ xích. Giang Mục đối với không gian nhất đạo cảm ngộ đã tăng lên tới một cái ở mức độ cao, bây giờ như cũ có thể xoán động hồng hoang không gian. Gang tấc có thể hóa thành chân trời cũng có thể hóa thành gang tấc. Trụ trời chu sơn, thảm liệt chém giết đang tiến hành, một tôn siêu việt trưởng sinh giả có khả năng ứng phó sinh linh ngay tại đại sát tứ phương. Cái này quyển sách thiết lập, xin chớ đem mặt khác sách thiết lập bộ nhập, cua cua. Chương 5, trụ trời dị biến. Hồng hoang trụ trời chỗ, sắc khí mây đen lăn lộn không ngớt, khiến rất nhiều trưởng sinh giả tim đập nhanh áp lực từ trong đó truyền ra. Giống. Nhất đạo chói hai tiếng gào thét từ mây đen bên trong truyền ra. Chấn động đến trên không nổi lên từng đạo gợn sóng, mà những cái kia cùng tu sĩ chém giết một đám hung thú đang nghe cái này âm thanh gào thét về sau càng thêm điên cuồng, trong mắt huyết quang đại thịnh, thế công đống nhiên hung mãnh. Đột nhiên, liền có không ít tu sĩ cảm thấy khó mà chống đỡ. Đi. Tử sắc lưu quang ở bầy hung thú bên trong xuyên thẳng qua, từng đạo mang theo mẫn diệt lực lượng công kích đánh về phía trung quanh hung thú. Ở sát khí mây đen bên trong, chuyển ra cái kia kinh khủng linh áp về sau, Nam Thu Thu nhất thời trong lòng nhất trần, bực này áp, nàng chỉ ở sư phó mấy trên người đạo hữu cảm thấy qua. Từ khi hoàn thành tự mình sư tôn nhắc nhở về sau, Nam Thu Thu liền bị tổ long lôi kéo, bắt đầu ở trụ trời bên ngoài chém giết hung thú, đồng thời cũng làm quen rất nhiều đồng đạo. Trong đó liền bao quát Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân, nhất là Phượng Hoàng, các nàng hai người không sai biệt lắm đã được xưng tụng là khuê trung mật hữu, tính không được không có gì giấu nhau, nhưng cũng có cực sâu giao tình. Cứ như vậy, bốn người báo đoàn, mấy ngàn năm qua một mực tại nơi này chém giết từng đầu từ mây đen trong đàn sinh hung thú. Chỉ thấy Nam Thu Thu vừa dứt lời, Long Phượng Kỳ Lân ba thú lập tức hóa thành đột quang, muốn thoát ly chiến trường. Rất nhiều luyện khí sĩ cũng cùng nhau đi theo bốn người, dự định rút lui, cái kia kinh khủng uy áp tuyệt đối siêu việt trưởng sinh giả tồn tại. Đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, sắc khí mây đen bỗng nhiên sôi trào, sau đó phun ra ngoài, trong chốc lát liền đem cả đám vây khốn. Tổ Long thấy thế, mở ra long khẩu, một quả lưu chuyển màu vàng kim nhạt thần hy bảo châu bay ra, đem phía trước sát khí đánh lui, đánh tan. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Vạn trượng kim long du đằng trên không trung, miệng ngậm long châu, nói đánh tới đến sát khí từng cái đánh lui. Một bên Phượng Hoàng một tiếng hít dài, trong miệng màu son thần diễm dâng trào, hòa tan nhào tập mà đến các loại sát khí. Thấy thế, rút lui Nam Thu Thu cùng Kỳ Lân cũng ngừng lại nhau nhau bày ra thần thông. Chỉ thấy Nam Thu Thu khoát tay, một cái hơn một trượng tử sắc chân long từ lòng bàn tay bay ra, từng đạo tử sắc thần hy ở trên đó lưu chuyển, trải qua hành chi chỗ, vạn vật mẫn diệt. Kỳ Lân cũng ngừng lại, miệng phun một phương thổ hoàng sắc đại ấn, đem quanh thân sôi trào sát khí đều định trụ. Nhất thời che chắn một đám tu sĩ sát khí liền bị bốn người kéo ra một vết nứt. Các ngươi còn không nhanh chóng rút lui. Nam Thu Thu lòng bàn tay từng đạo mẫn diệt lực lượng đánh ra, mở miệng nói: "Đa tạ Thu tiên cô, bốn vị đạo hữu đại đức." Một đám tu sĩ nhao nhao dựng lên độn quang nhanh chóng thoát đi, trong miệng không quên cảm tạ một phen. Đồng nhiên, lại là gầm lên giận dữ từ sát khí mây đen trong truyền ra, một quả to lớn giữ tận đầu thú từ mây đen trong nô đầu ra. Cái kia giữ tận đầu thú trừng vạn dặm to nhỏ, to lớn con ngươi giống như hai vòng huyết nhật, nương theo lấy hô hấp dâng trào ra đại cổ màu đỏ sẫm sát khí. Chỉ thấy cái này cự thú mở ra miệng lớn, thâu to huyết sắc cổ sáng đánh út về phía bốn người. Nhất thời bốn người hóa thành lưu quang, vượt ngang ngàn dặm, tứ tán ra, né tránh cự thú một kích này. Oeng! Tiếng vang đinh tai nhức óc nổ tung, chỉ thấy nhất đạo chiều rộng ngàn dặm, kéo dài vô tận đất khô cằn thình lình đang nhìn. Cháy đen sắc thổ địa đã hóa thành khối khối màu đen thủy tinh. Đồng thời từng sợi sát khí từ khe hở bên trong bốc lên. Kịch liệt khí tức ba động dẫn tới trụ trời phụ cận một đám tu sĩ nhao nhao quăng tới ánh mắt. Trên không, Tử Kim Chu Hoàng bốn đạo lưu quang tụ tập, hiện lộ ra Nam Thu Thu bọn bốn người thân ảnh. Lần này có thể có chút không ổn. Nam Thu Thu gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm kim sắc đạo văn, nhất đạo vô hình đạo vận tứ tán ra, hướng về phương xa bay lượn. Long Phượng Kỳ Lân cũng là thần sắc nặng nề, bốn phía khổng lồ linh áp ép hướng bốn người, lúc này bọn hắn liên hành động đều đã vương hữu. Thu Nhi tỷ, đợi chút nữa nếu là có một tia sinh cơ, ngươi đi trước, tiền bối nắm ta hộ ngươi chu toàn, kiên quyết không thể để ngươi gãy ở chỗ này. Tổ Long trong miệng Long Châu nở rộ thần quang, toàn lực ngăn trở chúng quanh tràn ngập uy áp. Không được, sư phó nói qua. Nam Thu Thu vừa định phản bác, sát khí mây đen trong một cái to lớn va tay vào nhô ra, huyết sắc quang mang đại thịnh, chiếu rọi thiên địa lâm vào một mảnh huyết sắc, mang theo mênh mông uy danh, đánh tới hướng bốn người. Đang lúc thời khắc nguy cơ, một tòa ánh thanh quang cự đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ở bốn người trước người, tạo hóa chi tức tràn ngập, long lánh thần quang chạy xuôi, đem bốn người ngăn tại phía sau. Đương, thanh thúy tiếng va đập tràn ngập tại đây phương thiên địa, xanh đỏ hỗn hợp dư ba khoát tán, đem bốn người đánh bay, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời đại địa cũng bởi vậy lõm. Giữa không trung vô số điểm sáng màu xanh hội tụ, hô hấp ở giữa liền ngưng tụ ra một tôn áo bào phần phật to lớn pháp thân, các loại phù văn ở hắn pháp thân phía trên lưu chuyển, huyền ảo tạo hóa khí tức tràn ngập. Các ngươi những ngày hậu sinh, nhanh chóng rời đi, nếu không sợ có nguy cơ vẫn lạc. To lớn pháp thân có chút nghiêng đầu, nhìn bốn người một chút, mở miệng nói: "Đa tạ tiền bối cứu tri ân." Bốn người lẫn nhau nâng đứng dậy, vừa mới cái kia đạo va chạm sinh ra dư ba sớm đã chấn thương bốn người thiên khu. Nói xong, bốn người liền muốn rời đi. Đột nhiên, thiên tượng đại biến, huyết sắc mây đen kịch liệt sôi trào, giữ tận cự thú từ mây đen trong nô ra thân đến. Ba cái giữ tận cự thủ lộ ra mây đen, đồng thời từng đạo thanh thế thật lớn huyết sắc thổ tức dâng trào, đánh về phía đỉnh đầu bảo đỉnh pháp thân. Màu xanh pháp thân phía trên, sắc mặt nghiêm trọng, đỉnh đầu tiên tiên bảo đỉnh rung động không ngớt, từng đạo thần hà chạy xuôi mà ra, hóa thành hạo nhiên màn ánh sáng màu xanh, đem đánh giết mà đến thổ tức ngăn cản. Vâng. Hào quang nóng ánh nở rộ, nhấc lên to lớn của phòng, vừa mới đứng dậy bốn người khoảnh khắc bị tung bay, sau đó rơi đập trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Thiên địa vô cực, càn khôn vạn tượng. Chỉ thấy màu xanh pháp thân trong miệng ngâm tụng tiên chú, đỉnh đầu tiên thiên bảo đỉnh đột nhiên chấn động, sau đó hiển hóa làm một phương càn khôn, mang theo hạo nhiên lực lượng, đánh tới hướng to lớn ba đầu hung thú. Chỉ thấy đầy trời mây đen cuộn cuộn, ngưng tụ ra một phương huyết sắc thế giới, vọt tới tiên thiên bảo đỉnh diễn hóa càn khôn. Vâng. Nhất thời trong phạm vi ngàn tỷ dặm, đại địa đều bởi vậy bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt, vỡ ra từng đạo vực sâu. Chỉ thấy cái kia to lớn hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, bàng bạc mây đen nội liễm, dần dần lộ ra thân hình. Chín cái hình thái khác nhau giữ tận cự thủ nhau nhau gào thét, thân như cự tê, sinh ra tam chảo bốn chân, phần lưng ba cặp cánh xương mở rộng, huy sái ra ngàn vạn sát khí, một cái thú đuôi phía trên lít nha lít nhít có thứ, liếc nhìn lại, vô cùng làm người ta sợ hãi. To lớn sát khí truyền ra, khiến cho phụ cận ngàn vạn dặm bên trong không khí giống như ngưng trệ. Chỉ thấy cái này chín đầu hung thú đồng thời mở ra chín khẩu, nghìn vạn đạo kinh khủng thổ tức phun ra, hướng về kia tôn pháp thân đánh giết. Màu xanh pháp thân trước tiên ngự sử bảo đỉnh, ngăn tại trước người, miệng đỉnh lít nha lít nhít phủ văn phun ra ngoài, mỗi cái phủ văn đều diễn hóa một phương tiểu càn khôn, lẫn nhau cấu kết, bày ra trận pháp, dùng tiên thiên linh bảo trấn áp, bày ra trận pháp. Liên miên không nghỉ tiếng nổ truyền đến, kinh khủng dư ba tàn phá lấy phụ cận trăm vạn dặm đại địa, đem nó hóa thành đất khô cằn. Tại chỗ rất xa, rất nhiều tu sĩ chú bước, đứng tại trên không, cách vô tận sơn hà, quan sát lấy trận này chiến đấu kịch liệt. Thành thế như vậy, bọn hắn đi qua cũng là phá hôi, đành phải ở đây cầu nguyện vị kia đại tu có thể chém giết đầu kia kinh khủng hung thú. Siêu việt cảnh giới trường sinh hung thú, bình quân mỗi ngàn năm liền sẽ xuất hiện một đầu, nhưng là cường đại đến trình độ như vậy hung thú, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đương nhiên, nhất đạo thanh thúy tiếng tạch tạch nhớ tới, chỉ thấy cái kia đạo phía trên đại trận bắt đầu xuất hiện một vết nứt, có phủ văn bắt đầu vỡ nát, sau đó đống nhiên mở rộng, lan tràn toàn bộ đại trận. Nơi xa ngắm nhìn rất nhiều tu sĩ nhất thời nhấc lên một hơi, vị này đại tu triệt để rơi vào hạ phong. Đang lúc đám người sinh ra tuyệt vọng cảm xúc thời điểm, lóng lánh cựu sắc trường hồng bạch phá bầu trời, lưu lại kéo dài không biết dài đến đâu cựu sắc thần quang, mênh mông uy áp tràn ngập vô tận non sông. Nghiệt trướng, an dám lấn bản tôn đệ tử. Giang Mục thanh âm lạnh lùng tại đây phương thiên địa vang lên, nhất thời không khí giống như ngưng kết, hàn ý tràn ngập. Kim sắc ngập trời đại thủ ngưng tụ mà ra, trừng trăm vạn dặm, lóng lánh tiên quang tại đại nhật tranh nhau phát sáng, mang theo vô tận thần uy chấn áp đầu này cựu thủ hung thú. Chương 6, ung dung một nguyên hội. Hào quang nóng ánh nổ tung lên, sơn hà phía trên đều bị độ bên trên một tầng cao quý kim sắc. Mãnh liệt bạo tạc khiến cho sơn hà rung động, cắt bay đá chạy, đại địa từng khúc băng liệt, sáng chói ánh sáng màn trực trùng vân tiêu. Hô hấp ở giữa, quang mang tiêu tán, một mảnh hỗn độn đại địa ánh vào chúng luyện khí sĩ tầm mắt, từng đạo sâu thẳm khe hở lít nha lít nhít hướng về chung quanh vỡ ra. Cựu thủ hung thú nhẹ nhõm bị đánh tan, lưu lại một đám to lớn huyết sắc sát khí ở giữa không trung cuộn cuộn. Thao thiên long mãng xoay quanh trên không trung, cựu thải sắc thần hy quanh quần hắn thân. Long mãng đỉnh đầu, Giang Mục thần sắc lạnh lùng nhìn xuống đại địa, hai con ngươi chỗ sâu ẩn có lửa giận cuộn cuộn. Đông nhiên, sát khí mây đen bắt đầu sôi trào, hóa thành một đám huyết sắc cầm phòng, dung nhập quanh quần trụ trời che thiên mây đen. Ta từ xương mù trong thức tỉnh, nhất định phá hủy bản cổ lưu lại thế giới. Mênh mông thanh âm hùng hậu từ vô biên sát khí mây đen bên trong truyền ra, ẩn chứa vô tận hận ý cùng sát ý, ở trong hồng hoang mỗi một tấc nơi hẻo lánh vang lên. Cái này mênh mông hùng hậu sát khí, chính là 3000 hỗn độn thần ma vẫn là quán niệm biến thành, theo thời gian chuyển rời hóa thành vô biên sát khí, ngưng tụ ở trong hồng hoang, bản cổ xương sống chỗ. Hồng hoang chúng sinh đều bị đạo thanh âm này sợ kinh động, càng có người nhỏ yếu mê thất tại đây trong sát khí, cựu cựu khó mà thức tỉnh. Oeng. Đạo này vừa mới nói xong, mênh mông bầu trời phía trên, tử kim sắc lôi điện dâng trào, hóa thành vô biên thiên khiển hạ xuống. Nhưng là cái này ẩn chứa thẩm phán ý vị thiên khiển giống như giọt nước đưa về biển cả, sát khí mây đen vì đó tạo nên vô biên gợn sóng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Chốc lát, thiên khiển tiêu tán, bây giờ hồng hoang thiên địa còn tại diễn hóa bên trong, Thương thiên mông muội, đại địa u ám, như thế nào làm gì được cái này hỗn độn thần ma còn sót lại vô biên sát khí. Côn vọng. Giang Mục hờ hững âm thanh vang lên, chỉ thấy Giang Mục tay bấm các loại huyền ảo thủ ấn, há mồm phun một cái, ước vạn phù văn phun ra ngoài, giống như một tràng thiên hà, vắt ngang hư không. Theo Giang Mục trên tay ấn quyết luyện một chút biến hóa, lóng lánh phù văn trường hà hóa thành từng đạo tinh tuyệt tiên trận, bao trùm vô tận sát khí. Trong thiên địa, vô biên linh khí sôi trào, ngưng thực hóa thành mênh mông linh khí đại dương mênh mông, rót vào mênh mông bên trong tiên trận, trợ Giang Mục một chút sức lực. Giang Mục có chút ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu thương khung nhẹ nhàng gật đầu, sau đó 11 đạo thần quang từ Giang Mục thể nội bay ra, lóng lánh tiên hà lưu chuyển, hóa thành 11 cô hóa thân. Chỉ thấy cái này 11 cô hóa thân hình thái khác nhau, các loại dị tượng quanh quẩn ở 11 cô hóa thân quanh thân. Chúng sinh nghe lệnh, nhanh chóng tối lui, để tránh tai họa tự thân. Giang Mục mở miệng nói, tiên nhân trường bảo nhiễm lên một tầng ánh sáng thần thánh và nóng, sau đầu công đức kim luân nở rộ lóng lánh hào quang. Nghe vậy, một đám sinh linh không dám lười biếng, dựng lên độn quang hoặc là tường vân, dùng tốc độ lớn nhất rời đi cái này nơi chẳng lành. Long mãng Giang Ngộng ra đắc một tiếng gào thét, một đôi to lớn trong hai con ngươi tạo nên cựu thải sắc thần hy, chiếu xạ mỗi một tấc đất, rất nhanh liền thấy được mi tâm bổng có kim sắc đạo văn nam thu thu. Nhất thời Long mãng vào người, gọi đến một đóa tường vân, cuốn lên sớm đã hôn mê trọng thương bốn người, nhanh chóng rời đi. Ước chừng một chén trà thời gian, cảm giác được trong phạm vi ngàn tỷ dặm lại không sinh linh về sau, Giang Ngộng trong tay pháp quyết bắt đầu biến hóa. Bản tôn tính cả 11 tôn hóa thân hóa thành 12 đạo thần quang lướt qua nặng nề mây đen, cuối cùng sừng sững ở 12 nguyên thần chi vị. 12 thân thủ bóp nhau nhau tay bấm 12 đạo ấn. Tử. Xỉu. Hợi. 12 mai to lớn phù văn ngưng tụ trên không trung, trường vạn trượng to nhỏ, vô tận tiên quang ở phù văn phía trên chạy xuôi giật dây. Từng đạo trật tự thần liên vào hư không bên trong nở rộ, 12 phù văn lẫn nhau cấu kết, hóa thành che thiên lưới lớn, đem vô biên sát khí mây đen bao trùm. Mênh mông quần quần linh khí đại dương mênh mông nhất thời sôi trào, đổ vào tòa này vượt ngang ức vạn giảm sơn hà đại trận. Từng mai phù văn ở bên trong đại trận bay múa, diễn hóa các loại dị tượng, lóng lánh thần liên giao nhau, phong tỏa một phương này sơn hà. Giang Mục cho dù vẹn vẹn ngưng tụ đạo quả không lâu, mong muốn phong tỏa cái này vô biên sát khí rất là gian nan. Nhưng là hắn hay là một hồng trần tiên, tại tàn phá trong vũ trụ xác minh tự thân đạo quả, kinh lịch ngàn tỷ lần dung hợp thủy biến, một thân thần thông thi triển hết, đủ để so sánh bất hủ kim tiên. Ông. Nhất đạo rất nhỏ rung động tiếng vang lên, trên không trung bay múa vô tận phù văn thần liên nhẹ nhàng cực tốc rung động, sau đó ẩn nấp trong hư không, không gặp mảy may dị dạng. Giang Mục 12 thân buông tay ra bó tấn phù, hóa thành 12 đạo kim sắc thần quang dung hội tại một điểm. Thần quang tiêu tán, Giang Mục đứng ở trên không, trong tay từng đạo bắt ra thủ ấn, ngưng tụ thành một viên phức tạp đạo văn, liếc nhìn lại, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới. Chỉ thấy Giang Mục bàn tay lật qua lật lại, đem cái này từng đạo văn lạc ấn ở trong hư không. Thuận theo, thiên địa bên trong nhật nguyệt tinh hoa bị hắn kết ấn, hướng về cái này không đạo văn hội tụ, hóa thành một phương tiên linh thác nước, mở mịt nhàn nhạt sương trắng, tràn vào trong hư không trong trận pháp. Giang Mục hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, đem các loại dị tượng ẩn nấp. Đông Hải Tiên Linh Đảo. Bạch Ngọc Đình bên trong, Giang Mục ngồi trên mặt đất tại trong đỉnh, miệng nói âm thì thảo, vịnh tụng các loại đạo nghĩa. Bạch Ngọc Đình bên ngoài, năm con bồ đoàn đặt song song, đại xà, nam thu thu, cùng Long Phượng Kỳ Lân năm người ngồi tại trên đó, lắng nghe Giang Mục vì đó giảng thuật các loại đạo nghĩa. Đồng thời, ở trên đảo bước vào con đường tu hành sinh linh cũng nhờ, làm thành một vòng, cố gắng tìm hiểu Giang Mục giảng thuật đạo lý. Đối với bọn chúng những này chưa hóa hình sinh linh mà nói, mong muốn lý giải lĩnh ngộ trường sinh đại đạo vẫn là vô cùng gian nan, nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần nghe hiểu đôi câu vài lời, đối với bọn chúng mà nói cũng là được ích lợi không nhỏ. Thời kỳ như nước, lặng yên trôi qua. Cái này trong hồng hoang, từ khi Giang Mục bày ra đại trận phong cấm vô biên sát khí về sau, cũng là an ổn rất nhiều. Ngẫu nhiên có một chút linh thú không hiểu phát cuồng, tao ngộ không rõ, rơi xuống làm chỉ biết giết chóc hung thú, nhưng là cũng rất nhanh bị tu sĩ chẳng trừ, còn một phương non sông an ninh. Cứ như vậy, hồng hoang lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chúng sinh bình thản, vui vẻ hòa thuận, hạo nhiên hồng hoang, vô tận linh vật, bồi dưỡng cái này số lượng không nhiều tu sĩ còn là không lớn vấn đề, bởi vậy ngược lại là hiếm thấy sinh tử đối mặt tình huống. Nhưng là số lượng không nhiều tu sĩ ngược lại càng thêm lo lắng, thời khắc đắm chìm trong tu hành vấn đạo bên trong, để có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi hung thú tai họa lần nữa bộc phát, khả năng sẽ không vẹn vẹn cực hạn ở trụ trời phụ cận, mà là quét sạch toàn bộ hồng hoang, nhấc lên khó có thể tưởng tượng huyết họa. Cứ như vậy, ở hồng hoang tương đối tường hòa hoàn cảnh trong, một nguyên hội thời gian chạy qua, trong hồng hoang tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, càng là có thật nhiều đại tu sĩ phá vỡ trường sinh cực hạn, bắt đầu rèn luyện tự thân thiên địa. Nguyên hội vận đời, nhất nguyên thập nhị hội, một hồi 30 vận, một vận 12 đời, một thế 30 năm. Một nguyên hội vận đời, liên vì 12.9600 năm, tức là một nguyên hội. Đông Hải Tiên Linh Đảo. Ngay tại chỉ điểm năm hậu bối thần thông pháp quyết Giang Mục đột nhiên sinh lòng tác động, trong miệng tiếng nói dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Sư phó, sao sao? Nam Thu Thu nghi ngờ hỏi, đồng thời theo Giang Mục ánh mắt nhìn lại, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Không có gì, dùng tu vi của ngươi, không nhìn thấy chỗ xa xa dị động. Giang Mục khẽ cười nói, tiền bối, thế nhưng là trụ trời chỗ phát sinh dị biến. Một thân xinh đẹp váy đỏ phượng hoàng nhẹ giọng hỏi. Nhất thời, chú ý của mọi người đều bị câu nói này hấp dẫn tới, nhao nhao nhìn về phía Giang Mục chờ đợi hắn giải đáp. Chỉ thấy Giang Mục nhịn không được lắc đầu cười nói, các ngươi không cần thiết nhạy cảm như vậy, mong muốn đánh vỡ ta bày ra trận pháp, chí ít cũng cần bất hủ tu vi, tiêu sát khí trong ngẩn dục tôn này sinh linh tới nói, mong muốn đánh vỡ của ta trận pháp, chí ít còn phải 10 nguyên hội thanh nén. Chỉ bất quá vừa mới tâm ta sinh cảm ứng, cái này trong hồng hoang, cùng một canh giờ, nhiều hơn hai vị đạo quả huyền tiên. Giang Mục cười nói, chương 7, trận pháp dị biến, hai vị đạo quả huyền tiên. Nam Thu Thu sững sờ, lập tức nói, không phải là Hồng Quân La Hầu hai vị tiền bối a? Giang Mục nhẹ nhàng gật đầu, hai vị đạo hữu này đều là khai thiên trước đó liền tồn tại sinh linh, bây giờ chỉ là trùng tu mà thôi. Nghe vậy, tọa hạ năm người thần sắc không giống nhau. Một bên Kỳ Lân ồm ồm nói, Huyền Thiên tiền bối cũng là khai thiên trước đó sinh linh đi. Thoại âm rơi xuống, đám người đem ánh mắt cùng nhau rơi trên người Giang Mục. Giang Mục mỉm cười, nói, đừng suy nghĩ nhiều, làm sơ chuẩn bị, hai vị đạo hữu sau đó liền tới. Lập tức Giang Mục phân phó một đám sâm bảo, chuẩn bị kỹ càng linh quả linh trà. Về sau Giang Mục khoát tay, năm tấm lưu chuyển màu vàng kim nhạt thần hy thiệp mời xuất hiện trong tay. Chỉ thấy năm tấm thiệp mời chậm rãi bay tới năm người trước người, quay tròn xoay tròn, từng đạo phù văn ở hắn quanh thân như ẩn như hiện. Các ngươi năm đi tới một lần đi, đem cái này năm tấm thiệp mời đưa đến Ngũ Lao tổ trong tay, thiệp mời tự sẽ vì ngươi chờ chỉ dẫn hướng đi. Giang Mục đối năm người nói. Ngũ Lao tổ chỉ là trong Hồng Hoang năm vị danh xưng lão tổ tu sĩ, theo thứ tự là Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Tạo Hóa lão tổ, Âm Dương lão tổ, Hoàng Thiên lão tổ. Cái này năm vị, khoảng cách khám phá thiên địa cửa trước, nhưng tụ đạo quả cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Cho dù Giang Mục cùng năm người không quá quen, bất quá Hồng Quân cùng năm người này đều có nhất định giao tình, bởi vậy Giang Mục cũng đã gặp năm người. Vâng, sư phó, tiền bối. Năm người riêng phần mình đón lấy thiệp mời, sau đó riêng phần mình thi lễ, nhao nhao rút đi, dựng lên lưu quang, đi tiễn thiệp mời. Đợi đến năm người đi xa về sau, Giang Mục trong tay bỗng nhiên bóp lên ấn quyết, một tòa đại trận xuất hiện trên tiên linh đảo. Theo Giang Mục ấn quyết trong tay biến hóa, đại trận cũng theo đó vận chuyển, oanh minh rung động. Chỉ thấy tiên linh đảo trên không gian bắt đầu vặn mèo, từng đợt kịch liệt rung động cùng đại trận cộng minh. Thuận theo Giang Mục hai tay hợp lại, đại trận biến hóa. Hóa thành từng mai óng ánh long lánh phù văn, là cấn trong hư không, đem phương này vặn vẹo không gian giam cầm. Giang Mục lật bàn tay một cái, ngân quang lấp lóe, sau đó một khỏa màu trắng loáng bảo châu xuất hiện trong tay. Cái này bảo châu màu trắng chính là tiên linh đảo bên trên tiên tiên đại trận khống chế hạch tâm. Tâm niệm vừa động, bảo châu màu trắng khuyết tán ra từng đợt ba động, thuận theo tiên linh đảo trên không hạo nhiên tiên thiên thần quang chớp động, sau đó chui vào vặn vẹo không gian bên trong. Không gian nhất đạo, bác đại tinh thâm. Giang Mục mở miệng nói, tiên linh đảo bên ngoài không gian bị Giang Mục dùng trận pháp vặn vẹo. Không có Giang Mục cho phép, trừ phi có được dung chuyển hồng hoang không gian vĩ lực, nếu không bất luận kẻ nào sự vật vĩnh viễn không có khả năng tiến vào tiên linh đảo. Giang Mục lần này đại động tác, cũng là hướng cái kia năm vị danh xưng lão tổ tu sĩ triển lộ một phen thực lực. Thời gian ung dung mà qua, đảo mắt chính là trăm năm tuyến nguyệt. Một ngày này, hai vệ độn quang phi tốc lướt qua trần trời, đi vào tiên linh đảo trước. Nhất đạo tiên quang cổ lộ từ trong đảo kéo dài, rơi xuống hai vệ độn quang phía trước. Thuận theo, hai vệ độn quang rơi xuống tiên lộ phía trên, lộ ra trong đó người thân ảnh, chính là Hồng Quân cùng La Hầu. Chúc mừng hai vị đạo hữu ngưng tụ đạo quả. Giang Mục đạp trên cổ lộ đến đây đó lấy. Hai vị đạo hữu mời đến, sau đó chúng ta cùng tương hung thú họa. Thuận theo ba người cùng nhau như tiên linh đảo, ngồi xuống bạch ngọc đỉnh trong. Lần này có thể thành hay không, lại là muốn nhìn đạo huynh ban tặng trận pháp uy lực như thế nào. Hồng Quân cầm lấy trên bàn linh trà, khẽ nhấp một cái nói. Giang Mục cười một tiếng, mở miệng nói, trận pháp đương nhiên sẽ không có vấn đề, chỉ sợ cái này chạm tiên kiếm nuốt không nổi nhiều như vậy sát khí. Một bên La Hầu mở miệng nói, đạo huynh, chúng ta hành vi chính là đoạn tuyệt hung thú căn bản, tất nhiên sẽ nên đón liều chết phản công, đến lúc đó chúng ta toàn lực khắc họa trận pháp, sợ sinh vấn đề. Nghe vậy, một bên Hồng Quân cũng gật đầu nói, không biết huynh nhưng có chuẩn bị. Giang Mục cười ha ha một tiếng, nói, hai vị đạo hữu cứ yên tâm đi, ta đã mời cái kia Dương Mi Càn Khôn chờ năm vị đại tu sĩ, đến lúc đó tự có bọn hắn ngăn lại sát khí sinh linh phản công. Hồng Quân La Hầu hai người lướt nhau, sau đó nói, đại thiện. Hai vị đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, sau khi chuyện thành công, chỉ cần trận pháp này vận chuyển một ngày, chúng ta liền có liên tục không ngừng công đức như cầm. Giang Mục cười nói. Nghe vậy, Hồng Quân cùng La Hầu hai người đều nhiễm lên một tia ý mừng, cái này công đức diệu dụng vô tận, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Bọn hắn năm vị còn cần một thời gian mới có thể đến đạt tiên linh đạo, chúng ta không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này luận đạo một phen. Hồng Quân mở miệng nói. Giang Mục nghe vậy nói, tốt. Thuận theo Giang Mục dẫn đầu hiện hiện tự thân đạo quả, đỉnh đầu có khánh vân hiện hiện, các loại đại đạo dị tượng vây quanh, một khỏa lưu chuyển đại đạo áo nghĩa đạo quả ở khánh vân bên trong chập trùng lên xuống, như ẩn như hiện. Hồng Quân cùng La Hầu hai người cũng là hiện hóa khánh vân đạo quả, sau đó ba người cùng nhau miệng phun các loại đại đạo kinh ý. Thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày này tiên linh đạo bên ngoài, một đóa màu tím nhạt tường vân bay tới, tường vân phía trên Nam Thu Thu cùng một vị lão giả lông mày trắng cùng tồn tại. Chỉ thấy cái này lão giả lông mày trắng quanh thân có thần quang thiểm nhấp nháy, một đôi đồng tử bên trong ánh quang nội liễm, phản phất thuần dục một phương không gian. Tiên linh đảo bên trong thần quang lấp lóe, thuận theo Giang Mục chờ ba tôn thân ảnh xuất hiện. Dương Mi đạo hữu, chúng ta đã xin đợi đã lâu. Giang Mục chắp tay thi lễ, nói: "Không dám nhận Huyền Tiên đạo huynh thi lễ." Dương Mi vội vàng nghiêng người, tránh thoát Giang Mục thi lễ. Một bên Hồng Quân mở miệng nói: "Dương Mi đạo hữu, đã lâu không gặp nghĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đạo hữu còn xin cùng chúng ta cùng nhau đi vào một lần. Giang Mục nói. Nghe vậy, Dương Mi miệng nói đại thiện, sau đó cùng nhau nhập tiên linh đạo trong. Thời gian nhoáng một cái mà qua, Long Vượng Kỳ Lân cùng Long Mãng lần lượt đem người mời đến, Giang Mục ba người cũng là từng cái đó lấy. Chỉ đợi tám người ngồi xuống, tự có sâm bảo bảo vì mọi người thêm vào linh trà linh quả. Các vị đạo hữu, lần này chúng ta gặp mặt chỉ vì giải quyết hung thú họa, việc quan hệ hồng hoang chúng sinh, còn xin các vị đạo hữu toàn lực ứng phó. Ngồi ở chủ vị phía trên, Giang Mục trước tiên mở miệng nói. Một vị tay nâng tiên tiên bảo đỉnh tu sĩ mở miệng nói, còn xin đạo huynh yên tâm. Giang Mục không để lại dấu vết liếc qua vị kia tu sĩ trong tay bảo đỉnh, đáy lòng nhịn không được hiện lên cực kỳ hâm mộ, đây chính là tiên tiên chí bảo a. Lần kế lại là muốn nhiều tạ Càn Khôn đạo hữu liền phải tiểu đồ một mạng. Giang Mục đối vị kia tay nâng bảo đỉnh tu sĩ nói. Giang Mục phía sau, một mực nhu thuận đứng thẳng Nam Thu Thu yêu kiểu cười một tiếng, hướng về vị này tu sĩ nhẹ nhàng thi lễ. Vị này tay nâng bảo đỉnh tu sĩ không phải là người khác, chính là Càn Khôn lão tổ, trong tay hắn bảo đỉnh cũng chính là tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh. Đạo hữu khách khí, vẹn vẹn cơ duyên xảo hợp bố trí thôi. Càn Khôn lão tổ mở miệng nói. Đang lúc Giang Mục dự định lúc nói chuyện bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Đạo huynh. Một bên Hồng Quân sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy Giang Mục. Đạo huynh, thế nhưng là có việc. Nhất thời đám người nhao nhao mở miệng nói. Mấy hơi về sau, Giang Mục có chút mở to mắt mở miệng nói, ta ở trụ trời bày ra phong tỏa đại trận bị người từ bên ngoài phá đi, người này là một cái trận đạo cao thủ, tạo nghệ chi cao so với ta không kém. Chương 8, ba tôn trấn hung họa, thượng. Giang Mục làm sơ điều tức, sau đó nói, các vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng khởi hành, để tránh xảy ra bất trắc. Bảy thần cùng nhau chắp tay nói, thiện. Thu Thu, Đại Xà, Long Phượng, Kỳ Lân, các ngươi xem trọng đạo trưởng, ta đi một chút liền sẽ. Giang Mục quay người đối sau lưng Nam Thu Thu chờ năm người nói. Tiên Linh đảo bên trên, tám đạo lóng lánh trường hồng bốc lên, vạch phá bầu trời, hướng về Hồng Hoang trụ trời tiến đến. Trên đường đi ngàn vạn sinh linh vì đó kinh động, nhao nhao ra tới tìm kiếm, muốn biết hiểu trong Hồng Hoang lại phát sinh cỡ nào náo động. Trụ trời chỗ, một tôn bị quỷ bí hắc vụ che đậy sinh linh, cầm trong tay một viên ấn phủ phía trên lóng lánh tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe, thả ra từng mai tiên thiên phù văn, đem Giang Mục bố trí xuống trận pháp một chút xíu ma diệt. Trong trận pháp vô tận sát khí cũng cảm giác được trận pháp này biến động, sôi trào cuộn cuộn, từng tiếng ẩn chứa hận ý cùng hủy diệt tiếng giống truyền ra. Phản đồ lưu lại thế giới, chắc chắn ở chúng ta trong tay hủy diệt. Hắc vụ bên trong sinh linh bỗng nhiên nói, trong giọng nói đè nén khó mà che giấu hận ý ngập trời. Theo trong hư không trận pháp triệt để vỡ vụn, hóa thành từng mai phù văn, tiêu tán tại thiên địa trong, tôn thần này bí sinh linh tiếng cười càng thêm tùy tiện. Chỉ thấy tôn thần này bí sinh linh bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay người nhìn Hồng Hoang phương đông, hắc vụ xuống lưỡng đạo huyết sắc ánh mắt bốc lên, xuyên qua mênh mông sơn hà, rơi xuống đang chạy về trụ trời chỗ Giang Mục bắt thần trên thân. Âm Dương. Tôn thần này bí sinh linh ánh mắt rơi xuống Hồng Quân trên thân, miệng bỗng nhiên tung ra âm dương hai chữ, ngữ khí có chút phức tạp. Phương xa, đang chạy về trụ trời Giang Mục thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mở miệng nói, phá ta trận pháp tôn này sinh linh ngay tại nhìn trộm chúng ta. Hồng Trần Tiên đạo quả, khiến cho cảm giác của hắn đủ để so sánh bất hủ kim tiên, bị một tôn huyền tiên thăm dò, tự nhiên có thể có cảm giác biết. Chân đạp Hắc Liên La Hầu hừ lạnh một tiếng, dưới chân Hắc Liên nở rộ từng đạo huyền quang, hóa thành một cái đại thủ, phong tỏa không gian, theo tôn này sinh linh thần bí ánh mắt ngược dòng đánh tới. Chỉ thấy cái kia sinh linh thần bí trên thân xương mù màu đen bỗng nhiên bốc lên, hóa thành từng sợi hắc khí, tiêu tán trên không trung, không lọt vào mắt thần thông phong tỏa. Thấy thế, La Hầu hơi híp mắt lại, tán đi thần thông, nói, thần thông như thế, người này sợ là hỗn độn sinh linh trùng tu. Giống. To lớn tiếng gào thét từ vô tận sát khí trong truyền đến, kinh khủng sát khí bắt đầu ngưng tụ, phát họa ra một tôn to lớn hình người hư ảnh, khiến Hồng Quân La Hầu hai vị đạo quả huyền tiên cũng nhịn không được sợ hai áp lực từ đó truyền đến. Không tốt, các vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Giang Mộc sắc mặt một liền, sau đó mở miệng nói. Đột nhiên, siêu việt huyền tiên tồn tại uy áp từ trên thân Giang Mộc nở rộ, chỉ thấy Giang Mộc trên thân từng đạo bất hủ linh quang lấp lóe, vừa xài bước ra, xuyên qua vô tận sơn hà. Thân ảnh chớp động ở giữa, Giang Mộc liền vượt qua xa xôi địa vực, đi vào trụ trời phía dưới. Chỉ thấy tôn này ngay tại ngưng tụ to lớn sinh linh túi đầu nhìn về phía Giang Mục, duỗi ra cánh tay phải, một thanh lóe ra yêu giá hồng quang trường thương xuất hiện trong tay. Thấy thế, Giang Mục con ngươi hơi co lại, vẻ mặt nghiêm túc, thí thần thương. Hạo nhiên tiên quang từ Giang Mục thể nội phun ra ngoài, hiển hóa vô lượng pháp thân, đồng dạng vẫy tay một cái, tiên thiên trúc trượng xuất hiện ở Giang Mục trong tay, lòng lánh kim sắc thần hy lưu chuyển, giang cầm một phương không gian. Chỉ thấy cái kia sát khí sinh linh trong tay thí thần thương hoạt động ở giữa, huyết hồng sắc thần hy lấp lóe, kiên cố hồng hoang không gian đều vạch ra nhất đạo thâm thúy khe hở, dâng trào ra cuồng bạo địa thủy phong hỏa tử khí. Thí thần thương danh xưng thứ nhất sát phạt chí bảo, có thể đả thương đại la. Kinh thiên sát khí điên cuồng tràn vào thí thần thương trong, chỉ thấy cái kia trên thân thương yêu giá ánh nắng chiều đỏ càng phát ra long lánh, chiếu rọi một phương sơn hà đều độ bên trên một tầng yêu diễm huyết hồng. Giang Mục quả quyết miệng niệm tiên chú, thuận theo trên bầu trời ngàn vạn tinh huy rủ xuống, ra chỉ ở mênh mông pháp thân phía trên. Bàng bạc pháp lực tràn vào trong tay tiên tiên trúc trượng phía trên, Giang Mục nhấc trượng liền nói, thân trượng tựa kinh thiên chi thế, hóa thành mênh mông kim quang, hướng về sát khí sinh linh ép đi. Sát khí sinh linh đồng dạng cầm trong tay thí thần thương, yêu giá ánh nắng chiều đỏ lấp lóe, thẳng tiến không lùi đón lấy Giang Mục. Giết chóc hủy diệt dục vọng nở rộ, mê hoặc tâm thần con người. Và anh, hai tôn siêu việt huyền tiên tồn tại đỏ sức, kim hồng sắc hỗn hợp cuồng bạo khí lưu nổ tung lên, trong lúc nhất thời, đại địa vỡ nát, từng khúc sụp đổ, hình thành một cái chân nhăn hố tròn. Hạo nhiên sóng âm khiến cho trên không xuất hiện mắt trần có thể thấy cuồng bạo gợn sóng, sau đó điên cuồng hướng ra phía ngoài quyết tán, ngàn vạn dặm đại địa bởi vì chấn động xuất hiện từng đạo khe hở, thâm thúy vô cùng. Chỉ thấy một vầng ánh, một huyết hồng lưỡng đạo lóng lánh trường hồng từ trung tâm vụ nổ bay ra, va chạm nhau, hướng về vô tận không trung bốc lên. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung vô số phù văn cùng sát khí, kinh khủng tiếng nổ bên tai không dứt. Động tĩnh khổng lồ khiến cho phương viên tỷ tỷ phòng trong sinh linh cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, rơi vào cái kia hai tôn kinh khủng thân ảnh phía trên. Cách mênh mông trời cao, thu đạt ngàn vạn dặm trường hồng ở chúng sinh nghiêm trọng chỉ là một tia sợi tóc, hai người mỗi lần va chạm đều sẽ tuôn ra kim hồng sắc long lánh lóa mắt màn sáng, cùng đại nhật tranh nhau phát sáng. Sau đó mấy tức thời gian, chúng sinh liền có thể nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ vang truyền đến, cách không biết bao xa, vẹn vẹn âm thanh chấn động đều có thể là đại địa mơ hồ run rẩy. Thực lực yếu kém sinh linh sớm đã thất khiếu chảy máu, hôn mê trọng thương. Chỉ thấy tỷ tỷ bên trong huyền khung phía trên, từng vệt lóng lánh thần quang nở rộ, một cái chớp mắt buộc phát thần quang tranh nhau phát sáng đại nhật, từng tầng vần tiêu vỡ vụn, chợt có vết nứt không gian bởi vì va chạm sinh ra, dâng trào tứ khí. Chúng sinh run rẩy, nhao nhao nặc tại động phủ đạo trường, sợ hai bay vạ gió, trên trời rơi xuống tai họa. Đông nhiên, phương đông chân trời bảy đạo lóng lánh trường hồng phá không mà đến, sau đó hiện lộ ra Hồng Quân La Hầu bảy người thân ảnh. Còn xin năm vị đạo hữu ở đây lực trận, ta cùng La Hầu đạo hữu trợ Huyền Thiên đạo huynh một chút sức lực. Hồng Quân bay người đối mọi người nói. Nghe vậy, Dương Mi chờ năm vị trường ngưng tụ đạo quả tu sĩ tự đều cùng, rối rít nói, hai vị đạo hữu yên tâm, chúng ta liều chết cũng biết phong tỏa chiến trường. Thoại âm rơi xuống, Hồng Quân La Hầu hai người lên nhau, nhao nhao tế ra tự thân linh bảo. Hồng Quân lật tay một cái, một bộ sinh ra tiên thiên thái cực bảo hình xuất hiện trong tay, tiên thiên linh quang tăng vọt, chấn áp một phương không gian. Hai người hóa thành trường hồng vút không, phóng tới chiến trường. Đạo huynh, Hồng Quân, La Hầu, trợ chiến. Hai người một tiếng hét dài, sau đó riêng phần mình đánh ra mênh mông tiên thiên bất diệt linh quang, ép hướng sát khí sinh linh. Cùng sát khí sinh linh chiến đấu cùng một chỗ, Giang Mục nhấc lên pháp lực, đột nhiên hất ra sát khí sinh linh, sau đó trong tay tiên thiên trúc trượng cũng hóa thành một phương tiên thiên bất diệt linh quang, đánh về phía sát khí sinh linh. Tam đạo tiên thiên linh quang hóa dung hội tại một, hóa thành một tràng mênh mông thiên hà, vắt ngang mênh mông huyền cung, trong nháy mắt phong tỏa sát khí sinh linh quanh thân thời không. Chỉ thấy yêu dạ ánh nắng chiều đỏ bốc lên, cực hạn long lánh, mong muốn xông phá một phương này thiên hà. Giang Mục thân ảnh sừng sững trên không, lật tay một bộ trận đồ xuất hiện trong tay, bốn chuôi tấp hơn huyết hồng kiếm mang ở trên lòng bàn tay tự động xoay tròn, phun ra nuốt vào vô tận sát khí. Thuận theo Hồng Quân La Hầu hai người biến thành độn quang cực hạn lấp lóe, cùng Giang Mục cùng nhau vây quanh sát khí sinh linh, hiện tam tài chi vị sừng sững vào hư không, riêng phần mình lấy ra một phương kiếm trận. Nhất thời, một cỗ huyền ảo ba động đem ba người kết nối, từng đạo trật tự thần liên từ ba tòa kiếm trận phía trên nở rộ, lẫn nhau cấu kết, diễn sinh một phương hạo đại trận hình. Chương 9, Tam Tôn trấn hung họa, hạ. Giang Mục chờ Tam Tôn đồng sự ném ra ngoài kiếm trong tay trận, ước vạn huyết sắc phủ văn từ trong kiếm trận phun ra ngoài, dung hội thành một phương phủ văn đại dương mênh mông, mỗi một khắc phủ văn phía trên đều lượn lờ kinh thiên kiếm khí. Ba vi đồng sự trong tay bắt đầu véo lấy ấn quyết, từng mai thần ấn đánh ra, tan vào mênh mông phủ văn đại dương mênh mông bên trong. Thuận theo ngàn vạn phủ văn bắt đầu lẫn nhau cấu kết, hình thành từng đạo lóng lánh trật tự thần liên, lẫn nhau cuốn giao. Một bộ tinh tuyệt trận hình lặng yên tạo dựng, vô tận kiếm khí ở bên trong đại trận dâng trào bốc lên, cực hạn lóng lánh. Theo vô thượng sát trận bày ra, tam đạo kiếm trận phía trên đều có kinh thiên kiếm khí, trực trùng vân tiêu, trong lúc nhất thời thiên địa ảm đạm, đại nhật không ánh sáng, từng đạo lôi đỉnh nổ tung. Ba tòa kiếm trận hóa thành diện thế cối xay, nghiền ép hướng sát khí sinh linh. Mênh mông dưới áp lực, từng đạo sát khí từ sát khí sinh linh thể nội tản ra, bị Tam Tôn kiếm trận thôn vệ. Giống. Một tiếng cực hạn đoán niệm tiếng giống vang vọng, thuận theo một thanh tràn ngập vô tận sát khí hung binh trường thương rung động, huyết sắc thần hà lưu chuyển, phun ra vô tận bất diệt ánh sáng. Oanh. Thí thần thương va chạm Tam Tôn kiếm trận, nhất thời, ba tòa kiếm trận bắt đầu rung động, to lớn trận đồ cũng xuất hiện băng liệt. Giang Mục trên tay phát âm tản ra, sau đó ngửa đầu nhìn về phía thương khung, hai tay làm thiên bái chào. Dùng ta Huyền Thiên thượng tôn chi danh, dám thỉnh hồng hoang thiên đạo, hạ xuống vô thượng vĩ lực, trợ ta xóa đi ngoại tà. Giang Mục âm thanh ở đại thế ảnh hưởng phía dưới, vang vọng hồng hoang mỗi một nơi hẻo lánh. Đông nhiên, một cỗ vô thượng vĩ nạn khí tức ở trong hồng hoang bốc lên, mênh mông bầu trời phía trên, một đóa long lánh hoa sen sinh trưởng, hô hấp ở giữa liền nở rộ. Trạm tử sắc bất diệt chỉ từ hoa sen bên trong phun ra mà ra, dung nhập Giang Mục thể nội. Dùng ta Hồng Quân đạo tôn chi danh, dám thỉnh thương khung đại địa, hiển hóa vô tận đại đạo, trợ ta xóa đi ngoại tà. Dùng ta La Hầu pháp tôn chi danh, dám thỉnh mênh mông cả khôn, cho ta vô thượng huyền ảo, trợ ta xóa đi ngoại tà. Ba thần thoại âm rơi xuống, vô tận càn khôn hưởng ứng, ba đóa đại đạo hoa sen nở rộ. Hạ xuống tiên thiên thần quang, hiển hóa thiên địa quyền hành. Thuận theo, ba thần sau đầu đều có trật tự hiển hóa, từng đạo trật tự thần hy rủ xuống, chói lọi hồng hoang. Bao trùm chúng sinh khí thế từ ba người phía trên quyết tán, trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ hồng hoang. Hồng hoang tỷ tỷ sinh linh không biết phát sinh cái gì, vì sao đông nhiên có thiên tôn hiện thân hồng hoang. Cung nên thiên tôn. Chúc mừng âm thanh từ hồng hoang mỗi một lần nơi hẻo lánh vang lên, trong lúc nhất thời, thiên địa đều là bình an vui sướng. Giang Mục sừng sững trên không trung, cảm giác loại này trưởng không hết thể cảm giác, tân sinh mê mẩn. Chỉ thấy Giang Mục đưa tay, miệng nói, chấn. Giang Mục chỗ ngự sử một phương kiếm trận nhất thời lấp lóe vô tận hồng mang, thẩm phán chi ý hoành ép hồng hoang. Hồng Quân hai tay véo lấy đạo quyết, cấm. Cuối cùng La Hầu tay bấm tam tài ấn, nói, chu. Lóng lánh tử sắc thần mang từ phía trên trụ vị trí vầng sáng lên, trong lúc nhất thời che hồng hoang, chúng sinh tại đây thần mang phía dưới đều cúi đầu cùng bái, miệng nói thiên tôn. Đại La thiên tôn. Dương Mi ánh mắt phức tạp, từng có lúc, hắn đồng dạng là một phương thiên tôn, du tẩu cùng hỗn độn hư vô, sừng sững ở chân linh trường hạ biên giới, quan sát một phương phương thế giới sinh ra cùng trong bụi. Thẳng đến bản cổ chứng đạo ngày đó, trong hư vô diễn sinh vô số bất diệt ánh sáng, vì đó ăn mừng. Sau đó khai thiên đại kiếp nhấc lên, vô số trong hỗn độn đản sinh thần thánh đều tận vỡ lạc. Oanh! Đại địa chấn động kịch liệt, ngàn vạn sát khí từ lóa mắt thần quang bên trong chạy trốn mà ra, tán giật ở hồng hoang thiên địa trong. Không được! Càn Khôn lão tổ biến sắc, cái này sát khí một khi bỏ trốn, theo trong hồng hoang oán niệm tăng nhiều, sớm muộn lại lần nữa diễn hóa đại kiếp, quét sạch hồng hoang. Một tôn cự đỉnh bắt ngang hư không, đồng thời Càn Khôn lão tổ trong miệng một hơi lấp lóe tiên tiên thần quang máu tươi phun ra, huyết tế Càn Khôn đỉnh. Nhất thời, Càn Khôn đỉnh bên trong phun ra ước vạn thần hà, cấu thành một phương thiên địa đại đỉnh, mong muốn đem vô tận sát khí bắt giữ trong đó. Sừng sững ở huyền khung phía trên, Giang Mục hờ hững lấy nhìn ngàn vạn sát khí bỏ trốn, tay phải thành kiếm ngón tay đứng ở trước ngực. Thiên Thiên tứ tượng kiếm trận, xuất thế. Hồng Hoang tứ hải bỗng nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, bốn đạo trùng thiên cổ sáng từ tứ hải hải nhãn phun ra mà ra, bay thẳng tinh hà. Vô tận đạo văn từ bốn đạo trong cổ sáng lan tràn, muốn bao trùm hồng hoang, nhưng lại không đáng kể, vô pháp cấu kết. Giang Mục trong mắt ý cười hiện lên, trong tay pháp quyết lần nữa biến động, tiên thiên trúc trượng uy thuận nguyên hình, hóa thành vạn trượng kim trúc sau lưng Giang Mục chập chờn. Dùng ta Hồng Hoang tổ trúc chi danh, hiệu Hồng Hoang tử trúc, nghe ta hiệu lệnh. Trong chốc lát, Hồng Hoang đại địa các nơi đều hiện ra trạm tử sắc thần quang. Chỉ thấy hồng hoang các nơi, từng cây thúy trúc chập chờn, cực hạn lóng lánh tử sắc thần hà từ hắn trên thân bốc lên. Đây trời trật tự tỏa liên từ ước vạn xanh ngắt sức lực trúc phía trên phun ra ngoài, lẫn nhau cấu kết, ngưng tụ lại trận. Toàn bộ hồng hoang bao trùm ở lóng lánh trật tự thần liên phía dưới, hướng về tứ hải lan tràn. Ông. Toàn bộ hồng hoang rất nhỏ rung động, một bộ bao trùm tứ hải hồng hoang đại trận sinh ra, vô tận tứ tượng khí bốc lên, quét sạch hồng hoang. Chỉ thấy Giang Mục trong tay pháp quyết lần nữa biến động, tay bấm kiếm chỉ, nói lẩm bẩm. Tứ tượng trận thức, chấn. Tiếng nói vang vọng hồng hoang thiên địa, sau đó vô tận tứ tượng khí phun trào, trấn áp toàn bộ hồng hoang, trong lúc nhất thời, âm dương đình trệ, chúng sinh thuộc về phong. Giang Mục tâm niệm vừa động, Trảm Tiên thập nhị kiếm bay ra, vờn quanh Giang Mục bên cạnh, phun ra nuốt vào kinh thiên kiếm mũi nhọn. Chỉ thấy Giang Mục trong tay ấn pháp lần nữa biến động, tán giật hồng hoang thiên địa ngàn vạn sát khí bị Giang Mục gom, điên cuồng dung nhập Trảm Tiên thập nhị kiếm bên trong. Đồng thời, mượn tiên tôn vĩ lực, Giang Mục trong tay từng mai phù văn đánh ra, là ấn ở Trảm Tiên thập nhị kiếm bên trong, giúp đỡ thôn phệ hỗn độn sinh linh còn sót lại vô tận sát khí. Phun ra nuốt vào vô tận sát khí, Trảm Tiên thập nhị kiếm càng thêm long lánh đỏ bừng, giữa thiên địa chợt có tiên tiên bất diệt chỉ riêng rủ xuống, cùng nhau dung nhập Trảm Tiên thập nhị kiếm bên trong. Khoảng một chén trà thời gian, theo sau đó một tia sát khí bị Trảm Tiên thập nhị kiếm thôn phệ, một tiếng êm thai kiếm minh vang vọng cửu thiên thập địa, 12 đạo phun ra nuốt vào màu đỏ tiên tiên thần hy kiếm mang ở Giang Mục lưu chuyển. Tâm niệm vừa động, trấn áp hồng hoang tứ tượng trận xu thế tán đi, tứ tượng thần kiếm ở trùng tiên cổ sáng che lấp lại chìm vào tứ hải hải nhãn, không có gì ngoài hồng hoang thiên đạo, ở không người phát giác tứ hải hải nhãn chi dị biến. Sau đó, chúng sinh khôi phục hành động, tu vi thấp người thậm chí chưa hề phát giác tự mình từng bị trấn áp, chỉ cảm thấy trên thân hiện lên một tia dị. Hồng hoang hung hỏa đã trừ, đại kiếp trừ khử, đầu sỏ ứng kiếp. Giang Mục mở miệng nói, âm thanh vang vọng hồng hoang. Theo Giang Mục thoại âm rơi xuống, Giang Mục Hồng Quân La Hầu ba thần sau đầu trật tự thần vòng hóa thành từng đạo tử hà, tiêu tán trên không trung, một thân quyền hành cũng biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta khấu tạ Tam Tôn đại ân. Đủ loại cảm ơn thanh âm từ hồng hoang các nơi sinh khí. Bầu trời phía trên, vắt ngang ngàn vạn dặm công đức kim vân ngưng tụ, sau đó hóa thành ngàn vạn công đức kim quang, chui vào mỗi một vị từng chém giết hung thú tu sĩ thể nội. Đến tận đây, từng kinh động hồng hoang hung thú lại tiếp kết thúc. Hồng hoang cũng sốc lên chương mới, ung dung một nguyên hội, hồng hoang bên trong cũng đã xảy ra thương hải tang điển thủy biến. Chương 10, Long Vượng Kỳ Lân. Đông Hải Tiên Linh đảo bên trên, đại đạo thanh âm quanh quẩn, ngàn vạn tinh huy rủ xuống, một đám sinh linh ở đạo âm tinh huy phía dưới say mê. Từng cái tiên hạc bay múa cùng reo vang, từng đạo tiên quang tự hắn cánh chim rủ xuống, vẩy vào khói mù này mở mịt hòn đảo bên trên. Tiên Linh đảo bên trên một mảnh tường hòa, nhàn nhã trăm năm tuế nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất, bạch ngọc đỉnh trong, Giang Mục mở mắt ra, đình chỉ giảng đạo. Còn có cái gì nghi hoặc có thể hỏi ta, ta sẽ từng cái giải đáp. Giang Mục mỉm cười đối mọi người nói. Bạch ngọc đỉnh dưới, Phượng Hoàng muốn nói lại thôi, do dự một lát cuối cùng vẫn là nói ra, tiền bối, đến tột cùng như thế nào thiên địa đạo quả? Giang Mục mở miệng nói, thiên chính là ngươi đỉnh đầu trời này, địa chính là chân ngươi dưới đất này, thiên địa đạo quả chính là ngươi tự thân thiên địa. Nguyên thần là trời, chấp tạo hóa, nhục thân vì địa, trưởng ấn trạch. Nghe vậy, Phượng Hoàng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Giang Mục khẽ mỉm cười nói, mỗi người cùng mỗi người tất cả thiên địa khác biệt, có thể nói thiên địa và pháp đều ngươi một người nhất niệm chỗ biến hiện. Không cần quá mức chấp nhất như thế nào thiên địa chính quả, các ngươi sớm đã bắt đầu rèn luyện tự thân thiên địa, theo thời gian lắng đọng, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ cái gì gọi là thiên địa, đến lúc đó đạp đất có thể thành đạo. Nghe vậy, tòa hạ năm người đều nhẹ gật đầu, không còn xoắn xuýt vấn đề này. Đi thôi, đều đi hồng hoang đi một chút đi, đi thêm nhìn xem, các ngươi đều là thiền tư ngộ tính theo hầu đều tốt hạng người, chỉ cần chính đạo tâm, thiên tôn đều có thể. Giang Mục đối chúng nhân nói, cũng là hy vọng bọn họ có thể ở hồng hoang đi tới một lần. Tốt, Thu Thu Long Mãng lui xuống trước đi, Long Phượng Kỳ Lân lưu lại, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Giang Mục đối năm người nói. Nghe vậy, Nam Thu Thu cùng Giang Mộng Gia đắc riêng phần mình đứng dậy cáo lui, chuẩn bị một chút, đi hồng hoang du lịch một phen. Tiền bối. Ba người nhìn Giang Mục nói, thần sắc hơi có nghi hoặc. Giang Mục trong mắt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, sau đó than nhẹ một tiếng, các ngươi cho rằng ba người các ngươi quan hệ trong đó như thế nào? Tổ Long nhìn thoáng qua Phượng Hoàng Kỳ Lân, sau đó nói, sinh tử chi giao. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân cũng là gật đầu tán đồng. Nếu như bản tọa nói hôm nay, các ngươi chỉ có một người có thể còn sống đi ra tiên linh đảo đây. Giang Mục trong mắt bỗng nhiên hiện ra âm lãnh sắc ý, phất tay một tràng phù văn trường hà đem ba người trấn áp. Tiền bối, ngươi. Trong ba người, lão thành nhất Kỳ Lân vẻ mặt không thể tin, nhưng hắn từ trên thân Giang Mục cảm nhận được lại là thiết thiết thực thực sắc ý, trong lòng tiên nhân tác động nảy lên, hắn biết rõ bọn hắn đều có thể sẽ chết. Trong ba người duy nhất nữ hải tử Phượng Hoàng, hắn trong mắt đều là đau thương, nhìn Giang Mục vẻ mặt khó mà tiếp nhận thần sắc. Tiền bối, nếu quả thật muốn như vậy, cái kia tiểu long liền tự tuyệt nơi này. Tổ Long non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một mảnh mê mang, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Thuận theo, Tổ Long miệng phun Long Châu, từng vết nước từ Long Châu nội bộ hiện hiện, một chút xíu hướng ra phía ngoài khuếch tán, đồng thời Tổ Long non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thống khổ thần sắc. Ba người bọn họ đều trưởng thành sinh, đối với nguy cơ sinh tử có cực kỳ cảm giác bén nhạy, bọn hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được sinh tử nguy hiểm. Thanh niên dung mạo Kỳ Lân nói, Hoàng Nhi nhỏ nhất, để nàng sống sót đi. Nói xong, Kỳ Lân trên thân thần hy chớp động, tuân hướng tự thân thần khuyết tử phủ, muốn tự tuyệt nguyên thần. Lân ca. Phượng Hoàng trong mắt có sương mù mờ mịt, sau đó cắn răng một cái, trên thân tiêu đốt danh xưng bất diệt Nam Minh Ly Hỏa, tự đốt một thân đạo hạnh. Giang Mục khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng tiêu dung, mềm yếu khẽ động, phù văn trường hà phu trào, đem ba người trên người ba động trấn áp, đồng thời vì ba người chữa thương. Đứng ốc, các ngươi coi là thật không phát hiện được tự thân ở giữa nhân quả dây dưa sao? Giang Mục trên mặt mang thường ngày nho nhã cười ôn hòa ý. Tiền bối, ngươi cái này. Phượng Hoàng có chút không kịp phản ứng, tự thân thần diễm liền bị dập tắt, vẻ mặt ngốc manh nhìn Giang Mục. Hắc hắc, tiền bối quả nhiên là đang thử thăm dò tiểu long ba người. Tổ Long cười một tiếng mở miệng nói, trước người Long Châu ở Giang Mục phù văn thai nén dưới chậm rãi khép lại. Kỳ Lân thật thà cười cười, không nói gì. Đừng cao hứng quá sớm, Kỳ Lân, hiển hóa ngươi bản mệnh ấn phù, Phượng Hoàng phun ra ngươi bản mệnh hỏa trùng. Giang Mục mở miệng nói, Kỳ Lân ấn, Niết Bàn hỏa, Long Châu đều là tam tộc sinh linh cùng một nhịp thở tồn tại, ký thác một thân đạo hạnh. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cũng không do dự, miệng phun Kỳ Lân ấn, Niết Bàn hỏa. Tiền bối, ngươi cái này? Kỳ Lân thận trọng hỏi. Giang Mục liếc qua, nói, không có gì, chính là mong muốn dạy vào các ngươi một chút. Nói xong, Giang Mục há mồm phun ra 12 trạm tiên kiếm, sau đó tay bấm ấn quyết, từ đó rút lấy Tam Đạo Linh Bảo bản nguyên. Chỉ thấy Giang Mục trong tay thủ ấn lia liệu biến động, từng mai phù văn đánh vào Tam Đạo Linh Bảo bản nguyên bên trong, diễn sinh ra ba cái lóe ra quỷ dị huyết sắc lưu quang phù văn. Sau đó Giang Mục vung tay lên, ba cái phù văn hóa thành huyết sắc lưu quang, phân biệt đánh vào Long Châu, Niết Bàn Hỏa, Kỳ Lân ấn trong. A! Long Phượng Kỳ Lân ba người trên thân bỗng nhiên hiện hiện lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, đau đớn kịch liệt từ nguyên thần kéo dài mà ra. Sau đó Giang Mục ấn quyết trong tay lia liệu biến hóa, từng mai phù văn liên tiếp đánh vào Tam Bảo bên trong. Thuận theo Long Phượng Kỳ Lân ba người tiếng rên rỉ cũng càng phát ra khó mà kiềm chế. Theo Giang Mục cuối cùng nhất đạo phù văn đánh vào đi, các loại dị tượng nội liễm. Ba người trên người huyết sắc phù văn cũng tận số tối lui, đồng thời thần sắc đều tận tái nhợt, mồm to thở dốc, khí tức hỗn loạn. Vừa mới cái kia Tam Đạo phù văn luận dục hỗn độn thần ma vô tận sát khí, một khi phát tác, dù cho ngươi là Đại La Thiên Tôn, cũng phải gọt đi một thân đạo hạnh. Giang Mục đối ba người nói, ngày sau ba người các ngươi một khi đao kiếm đối mặt, tự nhiên sẽ dẫn động đạo thường, vừa mới mùi vị đó, lại theo các ngươi tu vi càng cao càng phát ra kịch liệt. Nếu như các ngươi ba người có một người thân tử đạo tiêu, như vậy hai người khác cũng biết bị gọt đi một thân tu vi, vĩnh bị đạo thương tàn phá. Giang Mục nói. Nói xong, Giang Mục vung tay lên, ba kiện chí bảo lần nữa trở về ba người thể nội. Ba người các ngươi ở giữa nhân quả quá mức nặng nề, ta đành phải ra hạ sách này, dùng cam đoan ngày sau ba người các ngươi ở giữa vĩnh viễn sẽ không sinh tử đối mặt. Giang Mục nói. Vâng. Trên bầu trời trạm tử sắc lôi điện lấp lóe, áp lực mênh mông khiến cho Giang Mục đều không thể không tế ra linh bảo để chống đỡ. Mấy hơi thở về sau, lôi đình nội liễm, mây tan thấy mặt trời. Vì các ngươi, ta cũng coi là thao nát tâm à, từng thống trị Hồng Hoang đại tộc, vậy mà biến thành người khác tọa kỵ. Thói đời nóng lạnh a. Giang Mục một tiếng cảm khái, nghe được ba người không hiểu đấu. Đi thôi, các ngươi cùng thu long mãng cùng nhau, kết bạn du lịch Hồng Hoang đi, ta cũng muốn đi ngộ đạo. Giang Mục nói khẽ, nhu hòa lực lượng đem ba người đẩy lên Tiên Linh đảo bên ngoài. Tiên Linh đảo bên ngoài, Nam Thu Thu cùng Giang Ngộng Gia đã sớm đã chờ đã lâu. Tiểu Long, Tiểu Hoàng, Tiểu Lân, sư phó cùng các ngươi nói cái gì rồi? Nam Thu Thu vẻ mặt tò mò hỏi. Long Phượng Kỳ Lân ba người liếc mắt nhìn nhau, quả quyết đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, bọn hắn thế nhưng là đều gặp được tiền bối tiết lộ thiên cơ, dẫn tới trời sinh lôi đỉnh. Chương 11, Ngộ đạo tinh hà. Tiên Linh đảo bên trên, Giang Mục sừng sững bầu trời, nhìn Nam Thu Thu năm người đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài, sau đó ngửa đầu nhìn thoáng qua mênh mông bầu trời. Chỉ thấy Giang Mục nhẹ nhàng phất tay, dưới chân Tiên Linh đảo bên trên từng tầng không màu gợn sóng ba động, thuận theo đem Tiên Linh đảo che đậy vào hư không bên trong. Hắc vụ bên trong sinh linh, đến tột cùng sẽ là ai? Giang Mục có chút nhíu mày, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, trong mắt có nghi hoặc thần sắc hiện. Hắn vắt hết óc, từng lần một xem lấy tự mình kiếp trước còn sót lại ký ức, nhưng lại vẫn không có tìm được mảy may liên quan tới vị này dấu vết để lại. Thôi được, là phúc là họa, tận xem người phúc nguyên. Giang Mục nhẹ nhàng thở dài, sau đó có chút nhắm mắt, bình định đáy lòng tạo nên tạp niệm gợn sóng. Chốc lát, Giang Mục mở ra hai con ngươi, trong mắt lần nữa khôi phục dị vãng hờ hững, từng sợi kim sắc yên hà bay lên, lôi cuốn lấy Giang Mục, hóa thành nhất đạo trường hồng, phá vỡ trời cao, phóng tới tinh hà. Vũ trụ mênh mông, không biết to lớn, vô tận tinh thần ở dưới tinh không tự động xoay tròn, rủ xuống từng đạo tinh huy, mỗi thời mỗi khắc, cái này vô ngân tinh không giới đều sẽ có ước vạn tinh thần sinh ra tiêu tan, vòng đi vòng lại, kéo dài không thôi. Mà tại đây Hồng Hoang trên không, có 365 khỏa cổ tinh, bọn chúng tuyên cổ trường tồn, cùng thiên đạo cùng sinh. Mỗi một khỏa cổ tinh phía trên đều ẩn dục một tôn tiên thiên thần thánh, chờ hắn xuất thế ngày đó, chắc chắn kinh động hồng hoang. Đồng nhiên, một vòng lóng lánh kim hồng vượt qua từng tầng vân tiêu, đi vào cái này vô ngân tinh không dưới. Kim quang nội liễm, lộ ra Giang Mục thân hình, Chu Thiên Đạo đạo tinh huy cũng không tự giác hướng Giang Mục hội tụ. Thật là nồng nặc tinh thần tinh hoa. Giang Mục có chút nhắm mắt, hít sâu một hơi, chợt cảm thấy linh đài thư thái, đạo tâm yên tĩnh. Giang Mục mở ra đóng mở hai con ngươi, trong mắt từng đạo thần quang lưu chuyển, liếc nhìn Chu Thiên tinh sông. Giang Mục tùy tiện liền từ cái này vô số ngôi sao trong tìm tới 365 khỏa cổ tinh, bởi vì ngoại trừ cái này 365 ngôi sao, cái khác tinh thần đều ở Giang Mục trong mắt không có chút nào bí ẩn, một chút nhìn thấu thứ nhất cát. Chỉ thấy Giang Mục nửa khép đôi mắt, ước vạn suy nghĩ từ Giang Mục linh đài thức hải phun ra ngoài, đem cái này 365 ngôi sao ánh vào Giang Mục trong thức hải. Giang Mục tử phụ linh đài bên trong, vô tận thần thức phun trào, hiển hóa ra 365 ngôi sao hư ảnh, theo ngoại giới tinh quý biến động mà tự động vận chuyển. Nhất thời, một cỗ tối nghĩa vô cùng ba động tại Giang Mục linh đài trong thức hải quanh quẩn. Từng đạo thanh quang ở Giang Mục trong linh đài sinh ra, bất quá mấy hơi thời gian, lại chậm rãi tiêu tán, vòng đi vòng lại. Giang Mục mềm yếu hoàn toàn đắm chìm trong cái này một cỗ đạo vận bên trong, cảm giác trong đó gần dục các loại vĩnh hằng chí lý, đại đạo huyền ảo. Theo Giang Mục đắm chìm trong tìm hiểu đạo vận bên trong, dưới tinh không 365 khỏa cổ tinh bỗng nhiên nhận lấy một loại nào đó chiêu mộ, bỗng nhiên lóng lánh ba phần, rất nhiều tinh thần tinh hoa hội tụ thành một cái đại dương mênh mông thiên hà, đổ vào Giang Mục thể nội. Cái gọi là trong hồng hoang không nhớ năm, một cái nháy mắt chính là một nguyên hội. Ước vạn năm tuế nguyệt ung dung trôi qua, trong hồng hoang cũng coi là thương hải tam điển, từng tôn tiên thiên thần thánh xuất thế, từng tôn đại tu ngưng tụ đạo quả, trong hồng hoang một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đồng thời, theo trong hồng hoang sinh linh càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành tộc đàn cái này khái niệm, theo thời gian trôi qua, không khỏi bắt đầu xuất hiện tộc đàn ở giữa va chạm. Hoặc lớn hoặc nhỏ ma sát ở trong hồng hoang lan tràn, toàn bộ hồng hoang tiến vào tự lẫn nhau chinh phạt tuyến nguyệt. Nhưng, ngưng tụ đạo quả đại tu sĩ chẳng biết tại sao, một cái đi theo một cái mai danh nhận tích, thế là trong hồng hoang dung chuyển càng thêm kịch liệt. Dưới tinh không, vô tận tinh thần tinh hoa hóa thành một phương vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chính giữa, Giang Mục khoanh chân nhắm mắt, hấp thu từng sợi tinh thần tinh hoa. Đột nhiên, Giang Mục trong cổ phát ra rên lên một tiếng, thuận theo sắc mặt đột nhiên tái nhợt, khóe miệng một sợi lượn lờ kim sắc tiên hà huyết dịch tràn ra. Chu Thiên tinh đấu chi huyền ảo, căn bản không phải chỉ là huyền tiên có khả năng lĩnh hội. Giang Mục mở hai mắt ra, gương mặt nhiễm lên một sợi bất đắc dĩ thần sắc. Tâm niệm vừa động, Giang Mục trên khóe miệng máu tươi hóa thành từng đạo kim sắc thần hy, bị Giang Mục hút vào thể nội. Ước vạn năm lĩnh hội, cuối cùng không được phá vỡ tầng kia gông xiềng, nộ được chân đạo. Giang Mục vốn là chủ tu trận pháp nhất đạo, phất tay ước vạn linh trận hóa thành một phương hạo nhưng đại thế. Nhưng là tương đối Hồng Hoang Tam Đại Sát trận một trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Giang Mục vẫn lấy làm tiêu ngạo trận pháp nhất đạo, liền ra lông đều tính không được. Đang lúc Giang Mục thất vọng thời khắc, tinh hải chỗ sâu, một cỗ vô cùng uy nghiêm khí tức sinh ra, sau đó một đóa đen như mực mây đen ngưng tụ, tử sắc thần quang ở mây đen chỗ sâu lấp lóe, giống như một khỏa thiên nhãn. Giang Mục trước tiên liền cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc, có chút kinh ngạc. Chỉ thấy cái này tử sắc thiên nhãn bên trong, 365 đạo tử khí phun ra, dung nhập Chu Thiên 365 khỏa cổ tinh bên trong. Sau đó, tử sắc thiên nhãn chậm rãi tiêu tán. Mà cái kia 365 khỏa chủ tinh bỗng nhiên nở rộ vô lượng thần huy, hóa thành 365 khỏa đại nhật, treo trên bầu trời hồng hoang. Một cái mắt, hồng hoang đại địa các nơi nhóm lửa diễm, còn tốt cái này thần huy chỉ là lóe lên liền biến mất, đại địa phía trên vạn tộc sinh linh trước tiên dập tắt phủ cận hỏa diễm. Dưới tinh không, Giang Mục nhìn cái này Chu Thiên tinh đấu diễn hóa các loại dị tượng, một vài bức huyền ảo đạo hình lấp lóe ở Giang Mục trước mắt. Giang Mục trực tiếp đè xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc, ngồi xếp bằng, hạo đãng thần thức phun ra ngoài, lĩnh hội trước mắt một vài bức đạo hình, nếu có khó mà tìm hiểu đạo văn, liền trực tiếp dùng thần thức vì đạo khác, điêu khắc ở linh đài phía trên. Nguy nga ngọc kinh sơn bên trên, Hồng Quân ngửa đầu nhìn hồng hoang tinh không, thần sắc hơi có kinh nghi. Huyền Tiên đạo huynh, động tĩnh này sợ không phải ngươi làm ra đi. Phổ La sơn trong, La Hầu xếp bằng ở Hắc Liên phía trên, cảm giác được hồng hoang tinh không phát sinh dị biến, do dự một cái chớp mắt sau đó tiếp tục tế luyện trước người huyết hồng hung minh. Ung dung ba và năm, Giang Mục lần nữa mở ra hai con ngươi, đáy mắt chỗ sâu khó mà che giấu vẻ mệt mỏi hiện hiện, mềm yếu tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Ba vạn năm đến, Giang Mục đem thần trí của mình tăng lên tới cực hạn, sau đó liều mạng bản nguyên bị hao tổn, cưỡng ép bước lên thần thức, dựa vào cái này khắc ấn một vài bức đạo hình. Cái này ba vạn năm bên trong, mỗi một giây lát đều có nghìn vạn đạo huyền ảo đạo văn tuyên khắc tại trên linh đài, một khắc cũng không từng ngừng. Giờ phút này Giang Mục tâm thần thật là mệt nhọc tới cực hạn. Giang Mục đột nhiên há miệng hít sâu, ước vạn tinh hà hóa thành một phương thiên hà, đổ vào Giang Mục thể nội. Nấc. Giang Mục một ngụm chọc khí phun ra, sau đó theo thói quen bẹp bẹp miệng. Cho dù không biết vì cái gì thiên đạo hiển hóa, trợ tự mình lĩnh ngộ cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, nhưng là mình đặt trước lịch pháp truyền đạo bình đại kiếp, chỗ tích xúc công đức cũng tiêu hao sạch sẽ. Đây coi như là giao dịch một phen nha. Giang Mục trong lòng nghi vấn hỏi. Lắc đầu. Đem trong đầu không thực tế suy nghĩ vung ra, Giang Mục hóa thành lưu quang trốn vào hồng hoang, lưu lại khẽ than thở một tiếng, ở dưới tinh không tiếng vọng. Đi. Đầu truyền tinh di 10 vạn năm, theo trong hồng hoang từng cái đại tổ quật khởi, phân biệt rõ ràng ngăn cách vắt ngang ở đã từng cùng chống chọi với đại kiếp hồng hoang vạn tộc ở giữa. Một ngày này, tiên linh đảo bên trên nảy sinh dị tượng, sáng chói ánh sáng trụ bay thẳng đấu bò, hồng hoang các nơi ngàn vạn linh trúc đều cảm nhận được mạch máu trong người chỗ sâu phun trào, từng đạo thần hà phun ra ngoài. 3000 năm về sau, Tam Tôn giảng đạo tại trên biển Đông, chúng sinh đều có thể đến đây nghe đạo. Giang Mục chờ Tam Tôn đồng thanh, mượn ngàn vạn linh trúc chi thần, quanh quẩn ở toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Chương 12, tái khởi hành trình. Kim Ô huyết giải, mang theo ngàn vạn vàng rực sông phá Đông Hải mặt biển, vì mênh mông Hồng Hoang độ bên trên kim thân một tầng. Tiên linh đảo bên trên, mờ mịt tiên khí chảy xuôi, rủ xuống từng đạo ánh, hòa vào một vùng biển mênh mông bên trong. Trong đảo Bạch Ngọc đình bên trên, Giang Mục Hồng Quân La Hầu ba người ngồi đối diện, trước người đều có một chiếc bàn bạch ngọc, trên đó trưng bày tiên quả tiên trà. Chuyện lần này, ta liền lấy bế quan, đi truy tầm một phen bất hủ chính quả. Giang Mục khẽ nhấp một cái tiên trà, chợt cảm thấy răng môi lưu hương. Một bên Hồng Quân La Hầu hai người ngược lại là thần sắc như thường, chỉ thấy Hồng Quân cười vớt sợi râu, nói: "Lần này đạo huynh lại đi ở chúng ta phía trước, không biết huynh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Một bên La Hầu giơ lên chén ngọc, đem trong chén trà dịch uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: "Giang Mục khe khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, bất hủ khó thành, không thành bất hủ, cuối cùng lại theo nhân quả trường hà chủ sóng mà chạy. Bất hủ vô lượng xương kim tiên, tuyên cổ vĩnh hằng đạo quả. Cái gì gọi là bất hủ? Coi như đem nó từ trên đời triệt để mạt sát, vẫn nhưng từ chân linh trường hà bên trong khôi phục trở về, thiên khó diệt, địa khó táng. Vô luận là thái ớt cũng hoặc đại la, trên bản chất đều là kim tiên. Một thành kim tiên chính quả, sinh mệnh thăng hoa, nhất cử nhất động đều là pháp tắc huyền ảo. Như vậy, ta liền chúc đạo huynh sớm chứng bất hủ đạo quả, nhảy thoát nhân quả vận mệnh. Hồng Quân nâng chén nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Giang Mục mỉm cười vớt cằm nói, đạo hữu không cần như vậy, khoảng cách bắt đầu bài giảng vẫn còn hơn ngàn năm, chúng ta cùng luận đại đạo huyền cơ. Hồng Quân La Hầu vui vẻ gật đầu, nói, thiện. Sau đó Tam Tôn đỉnh đầu lóng lánh khánh vân kéo dài, một vài bức đạo hình hiển hóa, các loại dị tượng lưu chuyển, huyền nguyên đạo quả tại mây khói trong chìm chìm nổi nổi, vẩy xuống các loại đạo lý. Chính là trong đảo mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Tam Tôn đắm chìm luận đạo bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt ngàn năm tuế nguyệt trôi qua. Một ngày này, luận đạo bên trong Tam Tôn cùng nhau tỉnh lại, riêng phần mình hiển hóa vô lượng pháp thân, ngồi ngay ngắn vân tiêu. Tiên linh đảo hơn 100 triệu vạn tiên hà dâng lên, điểm lành dị tượng không dứt. Lúc này trên biển Đông đều là sinh linh, lít nha lít nhít, giống như 10 hàng hà sa, đếm mãi không hết. Đợi đến 3000 năm kỳ hạn một tới, chúng sinh thấy tiên linh đạo bên trên hiển hóa các loại dị tượng, tam tôn pháp thân ngồi tại thương khung, đều túi người liền bái. Tham kiến tam tôn. Bây giờ trong hồng hoang các loại phương pháp tu luyện đều là từ cái này tiên linh đạo bên trong lưu truyền diễn hóa mà ra, chúng sinh lễ bái tam tôn cũng là thực chí danh quy. Nhất đạo nhu hòa thần lực đem chúng sinh nâng lên, sau đó chỉ thấy trên trời cao, từng đạo tinh huy rủ xuống, phóng ánh sáng long lanh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Giang Mục trước tiên mở miệng, mịt mờ tiên âm về xuống, cũng có các loại dị tượng theo sinh, hiển hóa vô lượng phúc nguyên. Theo tiên linh đạo bắt đầu bài giảng, ung dung trong hồng hoang lần nữa lâm vào tưởng hòa an ninh bên trong. Thời gian ung dung lưu chuyển, lại là 3.333 năm tuế nguyệt, giảng đạo kết thúc. Lần này giảng đạo thuật huyền tiên chính quả, tộc đàn ma sát, đạo quả tu sĩ không được tùy ý tàn sát hậu bối. Giang Mục trên thân so sánh bất hủ chính quả uy nghiêm đến Đông Hải, thanh âm đàm thoại trong lẫn chứa không thể nghi ngờ ý vị. Chúng ta cần tuân thượng tôn dạy bảo. Chúng sinh không dám ngỗ nghịch, nhao nhao dập đầu xưng là. Như vậy các ngươi đi thôi. Ngàn vạn dị tượng chậm rãi thu liễm, tam tôn pháp thân cũng biến mất, lưu lại Giang Mục âm thanh quanh quẩn ở Đông Hải mặt biển. Chúng sinh ngưng lại một chút, sau đó thành đàn rời đi Đông Hải, riêng phần mình tụ điện. Chúng sinh tối lui, giảng đạo kết thúc, trên trời cao lại là ngưng tụ trăm dặm công đức kim vân, lòng lánh lóa mắt. Ông. Nhất đạo kỳ dị ba động rung động, sau đó công đức kim vân trồng, nhất đạo kim quang lóng ánh bắn thẳng đến Giang Mục. Rơi vào Giang Mục trước người, thu liễm thần quang lộ ra một cái dài hơn thước ngắn kim thước, trên đó tiên thiên huyền hoàng khí lở lở, chạy xuống lóng ánh quang minh. Tiên thiên linh bảo, công đức linh bảo. Hồng Quân La Hầu hai người cùng nhau nói, thần sắc nghi hoặc. Giang Mục cũng là có chút nhớ nhung không đến, cái này linh bảo sẽ xuất thế, vẫn là rơi vào trong tay mình. Cửu Thiên Nguyên Dương công đức thước, tiên thiên công đức linh bảo. Giang Mục mở miệng nói, sau đó đưa tay phải ra, cái này Nguyên Dương xích tự động nhận chủ Giang Mục, rơi vào hắn trong tay. Trên bầu trời công đức kim vân lần nữa phun trào, hóa thành công đức huyền hoàng khí, đổ vào Hồng Quân La Hầu trong cơ thể hai người. Không có công đức ra chỉ trên người Giang Mục, bất quá hắn cũng không để ý, một chút công đức, cùng cái này Cửu Thiên Nguyên Dương công đức thước so ra, có thể nói nhẹ như lông hồng. Tiên Tiên công đức linh bảo, lại xưng Huyền Diệu Chí Bảo, Giang Mục biết được tổng cộng có hai kiện, một kiện là Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàn Tháp, một kiện khác chính là Cửu Thiên Nguyên Dương công đức thước, đều có vô tận diệu dụng. Như vậy, đạo huynh, chúng ta liền trước cáo tử, chúc đạo huynh sớm trèo lên bất hủ chính quả. La Hầu chắp tay, đối Giang Mục nói. Giang Mục hiền hòa cười nói, hai vị đạo hữu tự đi chính là, tha thứ huyền thiên khó mà tiến xa. Hai người lần nữa thi lễ, sau đó từ biệt Giang Mục, riêng phần mình hướng về riêng phần mình đạo trường bỏ chạy. Hồng Quân tuy là cực lực kiềm chế tự thân bảo quang, nhưng là vừa đến không lâu linh bảo, làm sao có thể không có bảo quang tràn ra. Giang Mục khẽ cười nói, chỉ sợ bây giờ cái này Hồng Quân đạo hữu đã người mang hai kiện tiên tiên chí bảo. Mà La Hầu đạo quả phía trên ẩn có màu đỏ sát khí lấp lóe, nghĩ tới lúc trước không biết tung tích thí thần thương xác nhận bị hắn vụng trộm thu đi, vậy mà không biết Chu Tiên kiếm trận có hay không xuất thế. Giang Mục nhìn hai người bóng lưng, trong lòng từng đạo suy nghĩ sinh ra. Giang Mục lắc đầu, đáy lòng xin lỗi một tiếng, cuối cùng là đạo tâm không kiên cố, linh bảo cuối cùng là ngoại vận, một vị huyền tiên coi như cầm trong tay tiên thiên chí bảo, cũng khó phát huy ra vạn nhất thần uy, ở bất hủ kim tiên trước mặt, vẫn là trong nháy mắt có thể giết. Chợt, Giang Mục vung tay lên, tiên linh đạo bên trên từng đạo thanh huy lấp lóe, sau đó che đậy vào hư không trong. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian như nước, ung dung ngàn năm trôi qua. Bạch Ngọc Đình bên trong, Giang Mục ngồi ngay ngắn, trong tay từng mai pháp quyết đánh ra, khắc sâu vào trước ngực Nguyên Dương xích trong. Tế luyện tiên thiên linh bảo đối với một tôn huyền tiên mà nói vẫn là quá mức miễn cưỡng, càng không nói đến cái này Nguyên Dương xích lại không phải bình thường tiên thiên linh bảo. Nhìn miễn cưỡng tế luyện ba thành Nguyên Dương xích, Giang Mục có chút hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên đem cái này linh bảo thu hút thể nội thần huyết. Chợt, Giang Mục lật tay một cái, một vòng tản mát thời không tức giận tức hơn bảo luân xuất hiện ở lòng bàn tay, quay tròn xoay tròn, khiến Giang Mục cảm thấy cao quý thần hy mơ hồ lấp lóe. Cái này thời không chi luân đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Nhìn cái này thời không chi luân, Giang Mục đáy lòng lại một lần nữa dâng lên nghi hoặc. Giang Mục gặp qua rất nhiều linh bảo, cho dù là Càn Khôn đỉnh thái cực đồ cũng chưa từng ẩn dục như vậy hoàn thiện đạo vận, mà lại dùng Giang Mục tu vi, tế luyện huyền diệu chí bảo Nguyên Dương Xích, đều có thể miễn cưỡng triển khai thứ ba thành huyền ảo, ngược lại cái này thời không vòng, ước vạn năm đến, lại cái miễn cưỡng tế luyện một thành. Tâm niệm vừa động, Giang Mục thần thức huyết tán mà ra, bao trùm tiên linh đạo bên trên, ở trên đảo hết thảy mảy may không kém ánh vào Giang Mục trong thức hải. Đám hải tử này, còn chưa trở về, chẳng lẽ tam tộc sắp xuất thế rồi? Giang Mục có chút nhíu mày, tế luyện linh bảo trong lúc đó, tâm thần đắm chìm, chưa cảm giác ngoại giới phát sinh hết thảy, Giang Mục thần thức phun trào, sau đó thu liễm. Thôi được, thuận theo tự nhiên, có câu nói là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Chỉ thấy Giang Mục lay động đầu, tay bấm rườm rà đạo quyết, trước người thời không vòng đống nhiên nở rộ vô lượng thần quang, lóe lên liền biến mất. Chương 01, đến siêu thần vũ trụ. Chương thứ nhất, đến siêu thần vũ trụ. Siêu thần vũ trụ, thần hà lịch 216,0005, dĩ chi vũ trụ cao nhất văn minh, thần hà văn minh gặp không biết tên đả kích, chôn vùi ở tinh hải bên trong, lưu lại một vị lão giả, mang theo thần hà văn minh hòa chủng, lang thang ở vũ trụ mênh mông, lời tựa. Vũ trụ mênh mông phía dưới, nhất đạo hư không khe hở lặng yên hiện hiện. Cuồng bạo năng lượng từ hư không trong cái khe nghiêng mà ra, hào quang sáng chói tác động đến phủ cận mấy ngàn tinh hệ. Chỉ thấy một tôn cả người nhiễu ở hóng ánh quang hà bên trong người thiếu niên từ hư không trong cái khe phóng ra, một thân áo bào màu trắng ở không tịch trong vũ trụ lại bay phất phới, không gió mà bay. Đây cũng là cái gì thế giới? Giang Mục đảo mắt quanh thân, một loại khó nói lên lời cảm giác truyền khắp quanh thân. Giang Mục có chút nhíu mày, vô ý thức mong muốn bày ra thần thức tìm kiếm quanh thân hết thảy. Vật lý pháp tắc áp chế hết thảy. Cái này một cái khoa học bên cạnh vũ trụ sao? Bất quá hô hấp thời gian, Giang Mục liền phát giác được thế giới này khác biệt. Ừm. Có người. thế giới này sinh vật khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt sao? Giang Mục hơi kinh ngạc. Ở thần trí của hắn bên trong, một vị gánh vác lấy cùng loại đồng hồ lão giả, không cái gì trở ngại ở trong vũ trụ phi hành, mà lại mục tiêu có vẻ như chính là hắn chỗ phiến tinh vực này. Thế giới này cho dù linh khí năng lượng vô cùng giàu có, nhưng là vật lý pháp tắc áp chế hết thảy, không có khả năng tồn tại luyện khí sĩ, bởi vậy này vị diện dung lão giả giả mua tất nhiên là thông qua khoa học thủ đoạn, cường hóa tự thân đến thực hiện bay vào vũ trụ. Đang lúc Giang Mục mong muốn tiến đến cùng lão giả này tiếp xúc một phen thời điểm, người kia chợt dừng lại, trên mặt phủ lên ngưng trọng thần sắc, nhìn về phía Giang Mục phương hướng. Hở? Phát hiện ta sao? Không cảm nhận được cùng loại tinh thần tìm kiếm thủ đoạn. Giang Mục đáy lòng không khỏi nhấc lên một tia hứng thú. Lúc đầu, thời không vòng có thể xuyên thẳng qua đến cái gì loại hình thế giới cũng không bị Giang Mục khống chế, mà là ngẫu nhiên, bởi vậy khó tránh khỏi xuất hiện xuyên thẳng qua thế giới quá mức nhỏ yếu, căn bản chính là lãng phí thời gian. Nhất là Giang Mục phát hiện tự mình xuyên thẳng qua đến một cái khoa học bên cạnh giờ vũ trụ, không khỏi có chút thất vọng, bởi vì cả hai con đường chênh lệch quá lớn, hầu như không tồn tại tham khảo văn minh thành quả, xác minh tự thân đại đạo khả năng. Nhưng là, ưu tình huống trước mắt đến xem, Giang Mục đáy lòng khó tránh khỏi dẫn lên hứng thú, có lẽ chuyến này sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chỉ thấy lão giả kia trước người không gian đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, thuận theo Giang Mục trước người không gian cũng nổi lên từng vòng gợn sóng. Giang Mục rõ ràng cảm nhận được nhất đạo không gian đường hầm vượt qua mấy vạn năm ánh sáng, bắt ở Giang Mục cùng vị lão giả kia ở giữa. Chỉ thấy vị lão giả kia bước vào đường hầm không thời gian, bất quá một hơi thời gian liền xuất hiện ở Giang Mục trước người ước chừng 10 cây số vị trí. "Ngươi tốt, thưa không sinh vật." Vị lão giả kia đối Giang Mục nói. Giang Mục rõ ràng cảm nhận được vị lão giả này tán phát ý, cùng hắn thể nội bắt đầu phun trào bàng bạc năng lượng. Chỉ từ lượng đi lên so sánh, vị lão giả này năng lượng trong cơ thể đã đủ để nghiền ép trường sinh chân tiên thể nội pháp lực. Đến mức tiên địa chính quả, thể nội tự sinh tuần hoàn, pháp lực vô cùng vô tận, hầu như không tồn tại lượng cái này khái niệm. "Lão nhân gia, ta không phải là hư không sinh vật, ta gọi là Giang Mục." Giang Mục đối lão giả trước mắt mở miệng nói. "Hừ, giảo hoạt hư không sinh vật, xem ra là không có hảo ý." Lão giả đáy lòng ám đạo, khởi động đại đồng hồ, phân tích mục tiêu sinh mệnh bản chất. Phân tích trong. Đinh, phân tích thất bại, mục tiêu thể nội năng lượng tối cực kỳ khổng lồ, vượt qua đại đồng hồ lý giải khái niệm phạm vi. Lão giả trên mặt nhịn không được treo lên vẻ khiếp sợ, từ khi đại đồng hồ sinh ra đến nay, lần thứ nhất xuất hiện khái niệm lý giải thất bại tình huống. "Ta danh Thái Không, người trẻ tuổi, ngươi đến từ chỗ nào?" Tên là Thái Không lão giả mở miệng đối Giang Mục thử dò xét nói. Giang Mục lắc đầu, nói, "Ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ta gọi là Giang Mục." "Vậy ngươi biết năng lượng tối sao?" Thái Không mở miệng dò hỏi. Giang Mục nghe vậy, trong đầu thần thức bốc lên, thôi diễn ngàn vạn chủng kết quả, cuối cùng mở miệng nói, "Năng lượng tối, là cái này sao?" Nói, Giang Mục thao túng thể nội pháp lực ở lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một con quang cầu. Theo pháp lực tràn vào, Giang Mục trong tay quang cầu cũng càng thêm long lánh, siêu việt quanh mình ngàn vạn tinh thần, chiếu sáng một phương vũ trụ tinh không. Dừng lại. Thái Không sắc mặt đại biến, như vậy bàng bạc năng lượng tối, hắn buộc phát uy lực đủ để siêu việt siêu tân tinh bộc phát, phá hủy tự mình dường như không có vấn đề gì. Nghe vậy, Giang Mục ngoan ngoãn đình chỉ pháp lực rót vào, điều khiển tay này bên trong pháp lực quang cầu, ngược dòng vì thuần túy thiên địa linh khí, tán giật ở trong vũ trụ sao trời. Giang Mục rõ ràng nhìn thấy quá đất chống thần sắc đông nhiên đưa xuống tới. Thái Không lại mở miệng do hỏi, "Ngươi là như thế nào điều khiển khổng lồ như thế năng lượng tối?" Nghe vậy, Giang Mục ra vẻ kinh nghi nói ra, "Cái này không bình thường sao? Ta sinh ra liền sẽ a, bọn hắn chính là năng lượng tối sao?" "Mười phần nghe lời a." Đến tận đây, Giang Mục có thể nhất định, cái gọi là năng lượng tối chính là linh khí, chỉ là không biết kiếp trước khoa học cái gọi là năng lượng tối có phải hay không đồng dạng ngón tay đến linh khí.